Có điều các ngươi không cần lo lắng, ta mặc dù muốn kết hôn cái kia Thạch phu nhân, cũng nhất định sẽ đồng thời cưới mấy người các ngươi. Ta sẽ không để cho các ngươi được oan ức. Dứt lời hướng về mấy nữ một đưa tay, đưa các nàng đều kéo đến trên người chính mình. Trong lúc nhất thời, trên giường mùi thơm nước mũi, một mảnh oanh oanh yến yến, thử thì vô thành thắng hữu thanh. Chú anh, Phùng Thứ Tật, Nam Trung Bắc Bộ, Nhiễm Ma Quốc vương đều trong vương cung. Cái gì? Thạch gia muốn mượn đạo ngã Nhiễm Ma Quốc đi thảo phạt Dạ Lang? Không được, tuyệt đối không được. Chương 140, đại tài. Nhiễm Ma Quốc trong vương cung. Cung điện rất đơn sơ, là dùng cây trúc đắp thành. Cùng nói là cung điện, còn không bằng nói là một cái lớn một chút phòng khách. Nhiễm Ma Quốc chỉ là một cái nước nhỏ, nhân khẩu có điều vạn, giáp sĩ có điều ngàn, so với cái kia Bắc Quốc còn muốn cùng. Lúc này Chu Anh phái ra đặc phái viên chính ở trong điện tỏ rõ ý đồ đến. Nhưng mà Tào Siêu chém giết Trang Khôi một chuyện vẫn không có truyền tới đây, cho nên khi Nhiễm Mã Vương nghe xong sứ giả ý đồ đến sau lập tức liền từ chối. Không được, chúng ta là tuyệt đối sẽ không mượn đường cho các ngươi, nói cái gì cũng không được. Đùa gì thế, Nhiễm Mã Quốc hàng năm đều muốn thông qua Dạ Lang Quốc cùng đất thuộc người Tần đổi lấy lương thực, lại làm sao có khả năng bởi vì thả Lan Quốc mà đi đắc tội Dạ Lang Quốc. Dạ Lang Vương từng đối với ta thả Lan Quốc quốc chủ ra tay, là hắn khiêu khích trước, chúng ta chỉ là đi lấy lại công đạo thôi. Nếu như Nhiễm Mã Quốc không mượn đường, vậy cũng chớ trách ta thả Lan Quốc mạnh mẽ xông vào. Sứ giả đương nhiên sẽ không quán Nhiễm Mã Vương, hắn đại biểu nhưng là thả Lan Quốc bộ mặt, lại há có thể ở những nước nhỏ này trước mặt lộ khiếp. Hừ, ta Nhiễm Mã Quốc cũng không phải dễ ức hiếp, người đến, đem người này lôi ra ngoài cho ta. Nhiễm Mã Vương không dự định cùng sứ giả rông dài, trực tiếp đem người tới cho đánh ra ngoài. Người chờ ta. Sứ giả bỏ xuống một câu lời hung ác sau xoay người liền đi. Đại vương, thả Lan Quốc thực lực bất phàm, bây giờ chúng ta tùy tiện cùng đối phương trở mặt, chuyện này có đại thần khuyên nhủ. Sợ cái gì? Nhiễm Mã Vương khinh thường nói, người đến, cho ta đem tin tức chuyển cho Dạ Lang Quốc. Nặng. Đồng dạng một màn xuất hiện ở hắn Bắc Bộ các nước, rất nhanh Dạ Lang Quốc liền thu được tin tức. Dạ Lang Quốc, vương cung. Lúc này Dạ Lang Quốc là thái tử Giang Quốc, hắn còn không biết phụ thân đã chết vào Tào Siêu bàn tay. Khi hắn nghe nói Thạch Hổ muốn tới tấn công chính mình lúc, nhất thời nổi khủng. Thạch Hổ thật là to gan, dám đến khiêu khích ta Dạ Lang Quốc. Không sai, bọn họ còn muốn hướng về nước ta mượn đường, kết quả bị nhà ta đại vương cho từ chối. Một bên Nhiễm Mã Vương phái ra sứ giả cười làm lãnh đạo, thái độ cực kỳ cung kính, khác nào một cái liêu cầu. Nghe vậy, Dạ Lang Quốc thái tử tức giận đến giận sôi lên. Ta đại Dạ Lang Quốc thiên hạ vô địch, này Thạch Hổ là ăn gan hùm mật báo không được, lại dám đến trêu chọc ta chờ. Đã như vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Người đến, truyền lệnh xuống, Minh Nhật Bản thái tử muốn xuất binh thảo phạt Thả Lan Quốc. Nhiễm Mã Quốc sứ giả nghe vậy lại hỉ, liền vội vàng nói, đại vương anh minh, ta Nhiễm Mã Quốc nguyện xuất binh trợ đại vương một chút sức lực. Hàn Quốc Vương đô Tân Trịnh, phủ tướng quân bên trong. Xa hoa trong phòng, vài tên ca cơ chính đang khiêu vũ, ống tay áo tung bay, còn có nhạc sĩ ở một bên đệm nhạc, sáo trúc tiếng không ngừng, du dương nếm thai. Tướng quân Cơ Vô Dạ chính giữa nằm ở trên giường nhỏ, một tay cầm lấy rượu tước, khép mắt nhìn dưới đáy ca vũ. Hán tướng mạo dữ tợn, có thể là nhiều năm hành quân nguyên nhân, sắc mặt ngăm đen, phảng phất vỏ quý tử. Trên môi hai phiết râu cá chê, dưới sự phối hợp ba trên cái kia dày đặc râu ngắn, nhìn qua cực kỳ thô cuồng, có loại không giận tự uy mùi vị. Mặc dù ở nhà, Cơ Vô Dạ vẫn cứ giáp trụ không rời khỏi người, phía sau còn khoác một ghế mũ che màu đỏ, ngược lại có mấy phần quân lữ mùi vị. Khoảng thời gian này Cơ Vô Dạ tâm tình rất kém cỏi, bởi vì trước đây hắn muốn theo quân xuất chinh Tần Quốc, lại bị nữ hầu tức Bạch Khiết cho từ chối. Bạch Khiết cái này xú nữ nhân, sớm muộn lao tử muốn lên này tao hàng. Cơ Vô Dạ liếm môi một cái, trong lòng không khỏi một trận hừng hực. Có điều lời này hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, căn bản không dám nói ra khỏi miệng, dù cho ở chính mình phủ đệ cũng không dám. Tuyết Y Bảo, không phải đánh sai, liền gọi Tuyết Y Bảo, cũng không nên hỏi, hỏi chính là nội dung vợ kịch cần, ở Hàn Quốc nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực, liền Hàn Vương đều muốn kiêng kỵ ba điểm, nếu như Cơ Vô Dạ dám nói nửa câu Bạch Khiết nói xấu, nếu như truyền tới đối phương trong tai, chờ đối phương trở lại Hàn Quốc sau chỉ sợ cũng là giờ chết của hắn. Hắn lại không phải những người kích động mã phu, sao lại lô mãng làm việc? Cơ Vô Dạ một cái đem rượu trong chén đổ vào trong miệng, nương theo rượu cay độc vị truyền ra, không khỏi ở rượu. Đang lúc này, có hạ nhân đến báo nói đô bí Lưu Ý cầu kiến. Lưu Ý, cái tên này tới gặp ta làm gì? Cơ Vô Dạ cao mày. Này Lưu Ý là gần nhất nhảy vọt tới một tên sĩ quan, giữa hai người chỉ gặp qua một lần, cũng chưa quen thuộc. Bây giờ đối phương đêm khuya đến thăm, Cơ Vô Dạ nắm bắt không được đối phương ý đồ đến. Để hắn đi vào. Cơ Vô Dạ nghĩ đến một lát sau, vẫn là quyết định để Lưu Ý đi vào, hắn ngược lại muốn xem cái tên này trong hồ lô bán đến tột cùng là cái gì dược. Rất nhanh, Lưu Ý bị hạ nhân mang theo vào. Đồng hành còn có một cái người đội đấu đồng. Người này cả người đều cái bọc ở trong áo tròn diện, có vẻ cực kỳ thần bí. Lưu Ý, người này đến tột cùng là ai? Cơ Vô Dạ mắt hổ xoay ngang, này Lưu Ý lại dẫn theo cái người xa lạ đến đây thấy hắn, nhất thời trong lòng không thích. Đô úy Lưu Ý vốn là dài ra vẻ mặt đầy hung tợn, phối hợp một đôi hẹp dài con mắt, càng hiện ra kiêu hùng khí chất. Có điều giờ khắc này hắn hoàn toàn không có ở bên ngoài khí thế, trái lại cười rạng rỡ địa hướng Cơ Vô Dạ ôm quyền hành lễ sau, này mới nói rằng: "Hồi bẩm tướng quân, mặt tướng này tới là làm tướng quân dẫn tiến một vị đại tài." Ồ. Cơ Vô Dạ ánh mắt âm lãnh địa nhìn chằm chằm Lưu Ý, giữ tận trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. "Đại tài, đến tột cùng lớn bao nhiêu?" Hắn trong giọng nói mang theo xem thường, căn bản không tin tưởng Lưu Ý theo như lời nói. Thời đại này lừa đời lấy tiếng hạng người nhiều chính là, hắn Cơ Vô Dạ lại không phải người ngu, này chỉ là một cái đô úy có thể nhận thức cái gì đại tài. Lại nói, hắn Cơ Vô Dạ cùng Lưu Ý vốn không giao tình, lại sao lại tin tưởng đối phương gặp chân tâm thực lòng địa vì chính mình tiến cử hiền năng? Lẽ nào thời đại này còn có cơm trưa miễn phí hay sao? Cơ Vô Dạ nở nụ cười, cười đến rất lạnh. Chỉ là chưa kịp lưu ý nói chuyện, cái kia một mực yên lặng nhưng mà không nói người đội đấu đồng đống nhiên tiến lên hai bước nói rằng: "Tại hạ có thể để tướng quân một lần thay thế được cái kia nữ hầu tức Bạch Khiết, trở thành quyền khuynh triều chính đại tướng quân." Một lời đã ra, Cơ Vô Dạ con ngươi nhất thời xúc lên. Chợt một luồng bá đạo khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, như một đầu khát máu mãnh thú giống như nhìn chằm chằm người đến. Hắn một cái rút ra bên hông bội kiếm chỉ hướng người tới, phẫn nộ quát: "Ngươi đến tụt cùng là người nào, dám to gan ở bản tướng trước mặt nói khoác không biết ngượng." Chương 141, Mật Nưu. "Lẽ nào tướng quân không muốn? Vẫn là tướng quân không dám?" Người đội đấu đồng không nhìn thẳng Cơ Vô Dạ kiếm, trái lại đi lên một bước chất vấn. Cơ Vô Dạ cảnh giác nhìn người đến, trực giác nói cho hắn người trước mặt cũng không đơn giản. Nắm thật chặt kiếm trong tay trôi, giờ khắc này Cơ Vô Dạ như một đầu sắp xù lông dã thú, chỉ cần đối phương dám to gan trước khi đi một bước thì sẽ xông lên đem đối phương xé nát. Giấu đầu lòi đuôi, nói: "Ngươi đến tụt cùng là người nào?" "Hi hi hi, không nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Cơ tướng quân lại là nhát gan như vậy người, coi như ta Cam La nhìn nhầm." Vừa dứt lời, mũ trùm chậm rãi hạ xuống, lộ ra một tấm non nớt khuôn mặt. Nhưng mà Cơ Vô Dạ nhưng là hoàn toàn biến sắc. "Người đến?" Một hồi giây, một bóng người màu đen tựa như tia chớp xuất hiện ở bên trong phòng. Một thân màu đen quần áo bó, xóa tung màu đen lông chim áo choàng, làm cho người ta một loại ung dung mê hoặc khí chất. Mà đáy mắt đặc biệt hoa văn cùng trên y phục đường nét hoa văn tương giao hô ứng, phối hợp thô lô đai lưng cùng với cổ tay, bên hông cùng hoa trên kim loại phụ tùng, nhưng làm cho người ta một loại thô bạo tà mị cảm giác. Hắn chính là Cơ Vô Dạ trong phủ đệ nhất cao thủ, Mạc Nha. Giờ khắc này Mạc Nha chính cầm trong tay dao găm, mà lưỡi dao thì đã khoát lên Cam La trên cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền có thể ung dung mạt đoạn cổ họng của đối phương. "Không nên lộn xộn nha, không phải vậy liền cắt cổ họng của ngươi." "Cơ tướng quân, chuyện này..." Lưu Ý vừa muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Cơ Vô Dạ cho hết lại. "Lưu Ý, ngươi thật lớn mật, lại dám cùng người Tần cấu kết, mặt tướng chỉ phải bắt được ngươi hiến cho đại vương, liền lại là một cái công lớn, hoa ha ha ha." Cơ Vô Dạ chính khổ nỗi không địa phương lập công, này Lưu Ý lại chủ động đưa tới cửa, vậy thì rất tốt. Ngay ở hai bên dương cung bạn kiếm thời khắc, Cam La lại mở miệng: "Ta có thể vì Cơ tướng quân mang đến quyền cùng tiền, lẽ nào Cơ tướng quân không muốn sao?" Cơ Vô Dạ nghe vậy hơi sững sờ, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, giơ tay ngăn lại Mạc Nha. Hắn trời sinh thích nhất chính là hai thứ này đồ vật, Cam La lời nói một hồi liền nói đến hắn ngứa nơi. "Không có công không nhận lộc, bản tướng không tin tưởng thiên hạ hội có bạch đến chỗ tốt." Cơ Vô Dạ không phải người ngu, sẽ không tùy ý đối phương bài bố. Căn cứ anh ca từ Hàm Dương truyền về tin tức, cái này Cam La chính là Lữ phụ bên trong cố vấn, được Lã Bất Vi coi trọng, vô cùng không đơn giản. "Không sai." Cam La gật gật đầu, cười nói: "Có điều Cơ tướng quân cùng tại hạ vừa vặn có cái cùng chung mục tiêu, chỉ cần đem người này sát đi, Cơ tướng quân liền có vô thượng quyền lợi cùng lượng lớn tiền tài, này lại cớ sao mà không làm đây?" Cam La lời nói rất mê người, có điều Cơ Vô Dạ nhưng rất cẩn thận. Thông minh hắn đương nhiên biết Cam La trong miệng nói tới ai, điều này làm cho hắn biến đến cẩn thận từng ly từng tí một. Những năm này, có không ít người thử nghiệm đẩy đổ nàng, có điều những người này đều không ngoại lệ đều thành tuyết ý bảo bên trong băng khôi. Cam La nhưng lắc lắc đầu, định liệu trước mà nói rằng: "Lần này không giống nhau." "Có cái gì không giống nhau?" "Lần này có hắn giúp đỡ." Vừa dứt lời, trong đại sảnh nhiệt độ nhất thời chợt giảm xuống, một vệt bóng đen từ âm u nơi chậm rãi đi tới. Mái đầu bạc trắng, một ghế bạch điệp, da thịt trắng luật như tuyết, giản lược yêu diễm vương miện, so với cô gái tầm thường còn muốn đẹp trai mấy phần khuôn mặt, đem người tới tà mị cuồn quyến hiện lộ không thể nghi ngờ. Cơ Vô Dạ nhìn thấy người đến, nhất thời kinh ngạc đến ngoác to miệng. "Bạch Diệp Phi, người tại sao lại ở đây?" "Bởi vì ta cùng tướng quân có cùng chung mục tiêu." Âm thanh băng lạnh thấu xương, rồi cùng hắn người như thế, khác nào vạn năm hàn băng. Tuy rằng nam nhân tại cười, lại làm cho người không cảm giác được một tia tình cảm. "Không sai, hắn chính là Tuyết Y Bảo nữ hầu tức Bạch Khiết con nuôi, Bạch Diệp Phi." Giã ngoại, một nhánh quân đội chính hướng Thả Lan quốc mà đi. Bộ đội chia làm hai đoạn, đi ở phía trước hơn 1000 người dài đến khổng vũ mạnh mẽ, mỗi người tóc thai bù xù, người mặc da thú, cầm trong tay lang nha đồng, một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Bọn họ là Dạ Lang quốc chiến sĩ, chính ngẩng đầu đỡ ngực địa đi đầu đội ngũ. Người cầm đầu đội bạc quan, lộ ra hơn một nửa cái lồng ngực, tay cầm đại đao, dài đến cao to trắng kiện, cả người tỏa ra hung lệ khí, chính là Dạ Lang quốc thái tử. Mà Lạc Hậu những người kia thì lại dài đến gầy cho xương, vừa đen lại ải, một bộ không ăn no cơm dáng vẻ. Bọn họ cũng có hơn ngàn người, đang từ từ thôn thôn theo sát ở đội ngũ mặt sau, một bộ té đi dáng vẻ. Chính là Bắc Bộ mấy cái nước nhỏ phái tới Việt quân. Có điều nhìn bọn họ bộ dáng này, cùng nói là Việt quân, chẳng bằng nói là đến ăn không. Thái tử Vũ Dũng bất phàm, thủ hạ quân đội càng là người người như rồng, có này cường quân, cái kia Thạch Hổ chắc chắn chạy mất dép. Thạch Hổ không biết trời cao đất rộng, lại đến trêu chọc Dạ Lang quốc, nên hắn diệt quốc. Không sai, thái tử ra tay, một cái đỉnh hai, Thả Lan quốc chắc chắn bắt vào tay. Mấy vị quốc vương vây quanh ở Dạ Lang thái tử bên cạnh, bên trong cũng bao quát Nhiễm Ma vương. Bọn họ nhìn thấy Dạ Lang quốc quân đội sau, từng cái không ngừng hâm mộ, a du định hót thanh không ngừng. Dạ Lang thái tử thì lại một bộ khoe khoang dáng dấp, không nói gì, nhưng lỗ mũi đều sắp muốn hướng lên trên này, hiển nhiên đối với những con ngựa này thì cực kỳ được lợi. Một bên bộ hạ thấy thế, nhất thời rõ ràng thái tử tâm ý, cũng mau mau đập lên định nọ. Đó là, chỉ là Thạch gia lại há lại là thái tử đối thủ. Thạch hổ tính là thứ gì, thái tử chính là ta Dạ Lang quốc ngàn năm không ra dũng tướng, lực có thể xé hổ báo, nhẹ nhàng động một ngón tay liền có thể diệt tên kia. Thạch hổ không nhìn được thiên thời, càng dám mạo phạm thái tử vai vũ, nên bị diệt. Đang lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nam Trung thiếu mã, toàn bộ Dạ Lang thủ đô không có một thất gia dáng ngựa, vì lẽ đó bất kể là thám báo vẫn là tướng quân, thậm chí ngay cả Dạ Lang thái tử đều là đi bộ. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy có thám báo từ đằng xa chạy nhanh đến. "Thái tử, phía trước có đại đội nhân mã." "Ồ." Dạ Lang thái tử chân mày cau lại, ngạo nghễ hỏi. Là ai người? Là Thả Lan quốc Thạch gia binh mã.
Hừ.
Dạ Lang thái tử hừ lạnh một tiếng, đến rất đúng lúc, bất đi bản thái tử đi tìm công phu của bọn họ. Chúng tướng sĩ, theo ta giết tới.
Giết.
Trong lúc nhất thời, Dạ Lang quốc quân đội di chuyển, bọn họ thậm chí đều còn chưa thấy kẻ địch liền bắt đầu xung phong. Chờ mọi người chạy đầy đủ năm dặm địa sau, từ lâu mệt đến thở hổn hộc, lúc này mới nhìn thấy phía trước một đám người chính liệt được rồi trận, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Người cầm đầu người mặc trọng giáp, trong tay một cây hổ đảm lượng ngân thương, dưới thân một con ngựa cao lớn, cực kỳ khỏe mạnh, chính là thập bát kỵ yến tướng thủ lĩnh Trúc Công Đạo. Trước đây Trúc Công Đạo lĩnh 2000 nhân mã đoạt Thả Lan quốc sau, liền nhận được Tào Siêu tin tức muốn hành cái kia qua phạt quắc kế sách, liền ở lại Thả Lan quốc không có trở lại. Nhưng chưa từng nghĩ không còn chờ đến chủ nhân quân đội, nhưng trước tiên chờ đến rồi Dạ Lang quốc tập kích. Làm Trúc Công Đạo nghe nói Dạ Lang quốc lại liên hợp Bắc Bộ các nước trước đến thảo phạt Thả Lan lúc này dẫn 2000 nhân mã ra khỏi thành lên chiến. Kết quả thật khéo hay không, đại quân vừa mới ra khỏi cửa thành không bao lâu, hai quân liền đụng vào nhau. Bên này làm Dạ Lang thái tử nhìn thấy Trúc Công Đạo lúc, con ngươi đều sắp muốn đổ xuất đến rồi.
Chơi ạ.
Lão tử nhìn thấy gì?
Đây là ngựa.
Vẫn là cực kỳ hiếm thấy bả mã. Nhìn chằm chằm Trúc Công Đạo vật cưới, Dạ Lang thái tử suýt chút nữa ngụm nước đều muốn chảy ra, khắp khuôn mặt là vẻ tham lam. Hắn hận không thể một giây sau liền có thể cưỡi lên đi. Vậy khẳng định rất phong cách. Vung vẩy trong tay lại đao, hướng Trúc Công Đạo chỉ tay, Dạ Lang thái tử quát to. Đối diện người kia, có thể dám cùng ta đơn độc đánh một trận. Chương 142, không đỡ nổi một đòn. Vung vẩy trong tay đại đao hướng Trúc Công Đạo chỉ tay, Dạ Lang thái tử quát to. Đối diện người kia, có thể dám đánh với ta một trận. Thanh như hồng trung, cả kinh trong rừng chim loạn va. Trúc Công Đạo lạnh lùng đánh giá đối phương, còn chưa mở miệng trả lời, liền thấy Dạ Lang thái tử đã vung vẩy đại đao hướng bên này vào tới. Thái tử vi vũ, thái tử vi vũ. Dạ Lang quốc binh sĩ thấy thái tử như vậy dũng mãnh, dồn dập giơ lên cao trong tay lang nha bổng lớn tiếng quát thải. Trúc Công Đạo nhưng không chút nào để ý tới đối diện phản ứng, thấy đối phương đã đi vào tầm bắn trong phạm vi, liền giơ cánh tay lên, đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Phía sau vô số mũi tên bay lên trời. Xèo xèo xèo. Khác nào một đóa mây đen giống như, trong nháy mắt che đậy hơn một nửa cái bầu trời. Dạ Lang thái tử, Dạ Lang quốc quân tốt, mấy vị quốc vương. Một giây sau, mưa tên hạ xuống, Dạ Lang quốc quân trong trận nhất thời tuôn ra vô số xương máu. A a a. Vô số Dạ Lang quốc quân tốt bị bắn đổ trong đất. Bọn họ bản sẽ không có xuyên giáp, tuy rằng có được cường tráng, có thể thân thể phàm thai lại há lại là cùng tên đối thủ. Địa trong nháy mắt liền nằm đầy Dạ Lang quốc quân tốt, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đại địa. Có bị trực tiếp bắn chết, càng nhiều chính là bị bắn bị thương, nằm trên đất không ngừng mà lăn lộn kêu rên. Cho tới cái kia Dạ Lang thái tử, đã sớm ngã vào xung phong trên đường, trên người cắm đầy mũi tên, lại như một đầu con nhím bình thường, căn bản là không nhìn ra hình người. Đơn giản một làn sóng mưa tên hạ xuống, Dạ Lang quốc bộ đội trong nháy mắt giảm quân số đầy đủ hơn 300 người, liền chủ soái đều bị bắn chết, còn lại quân tốt trong nháy mắt mất đi lòng kháng cự, mau mau quỳ xuống đất xin tha. Không muốn ban cung, chúng ta nguyện hàng.
Đúng, ta muốn đầu hàng.
Xin hàng. Trong lúc nhất thời, vô số quân tốt dồn dập thả xuống binh khí trong tay, ngã quỳ trên mặt đất thỉnh cầu đầu hàng. Mà mấy vị quốc vương thì lại càng thêm không thể tả, đã sớm sủi lơ ở trên mặt đất, liền ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có. Thời khắc này, bọn họ đầy mặt sợ hãi nhìn về phía đối diện Tào gia quân, liền hối hận phát điên. Đám người này thực sự quá hung tàn. Sớm biết như vậy còn không bằng lúc trước liền mượn đường cho bọn họ quên đi. Chỉ là bây giờ người là giao tất ta là thịt cá, nói cái gì cũng đã chậm. Hai ngày trôi qua, Điền quốc vương đô. Tào Siêu dẫn 15.000 người chuẩn bị lên phía bắc. Cửa thành nơi, Chu Anh, Phùng Thứ Tật xuất bách quan đưa tiễn, đồng thời ra để đưa tiễn còn có Kinh Nghê, Tú Nương, Lý Yên Yên, Nga Hoàng, Nữ Anh chờ mấy nữ. Phu quân, lúc này đi đường xá xa xôi, mong rằng phu quân nhiều bảo trọng.
Không sai, Nam Trung đã lâu dịch, trên đường nhiều chú ý con muỗi.
Phu quân bảo trọng. Chờ Tào Siêu cùng mấy nữ cáo biệt sau, Chu Anh cùng Phùng Thứ Tật lúc này mới tiến lên hành lễ. Thuộc hạ nhìn thấy quân thượng, nhìn thấy mấy vị phu nhân.
Hừ,
hừ.
Chu Anh,
Phùng Thứ Tật thấy mấy nữ một mặt khổ đại thủ thâm địa nhìn mình chằm chằm. Hai người chỉ cảm thấy cái cổ có chút lạnh, rồi lại không hiểu nơi nào đắc tội rồi mấy vị phu nhân, trong lòng càng cảm thấy hoảng loạn. Tào Siêu vị này thủ phạm đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, vội vã cười ha hả nói rằng: "Mấy vị phu nhân thấy ta muốn đi xa, vì lẽ đó tâm tình có chút không tốt, ngày sau như có ngôn ngữ xông tới hai vị quân sư địa phương, mong rằng chớ trách." Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật đối diện một ánh mắt, có chút không thể giải thích được, nhưng Tào Siêu đều như vậy nói rồi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp, quân thượng lo xa rồi. Ngay ở Tào Siêu đang muốn chuẩn bị xuất phát thời khắc, chỉ thấy xa xa có một khoái mã chạy như bay đến.
Quân tình khẩn cấp.
Quân tình khẩn cấp. Rất nhanh đưa tin người bị mang đến Tào Siêu trước mặt, hắn từ phía sau lưng lấy ra một cái ống trúc hai tay đưa tới. Tào Siêu sau khi nhận lấy mở ra ống trúc, từ bên trong đổ ra một tấm vải vóc, cẩn thận đọc lên. Đọc xong sau, nhuận miệng cười.
Quân thượng vì sao cười?
Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật thấy thế, liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Trúc Công Đạo vừa nãy chuyển về tin tức, Dạ Lang Vương cùng Nam Trung Bắc Bộ mấy cái nước nhỏ cùng xuất binh Thả Lan quốc.
Cái gì?
Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật hai mặt nhìn nhau, liền tình huống này quân thượng lại cũng có thể cười được. Não bị chảy nước. Có điều cứu binh như cứu hỏa. Chu Anh cũng không lo nổi Tào Siêu phản ứng, vội vã tiến lên đề nghị. Thả Lan quốc bây giờ chỉ có 2000 binh mã đóng giữ, không nhất định có thể thủ bao lâu, mong rằng quân thượng có thể mau chóng phái binh đi vào trợ giúp để giải khẩn cấp.
Không cần, Trúc Công Đạo đã đem kẻ địch đánh tan, Dạ Lang Vương tử tại chỗ chết trận, mấy cái nước nhỏ dồn dập xin hàng, này tin là còn muốn hỏi ta ý kiến, có hay không cần hắn lên phía bắc đi tiếp thu Dạ Lang quốc các nơi.
Lại có việc này. Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật đầy mặt khó mà tin nổi.
Lợi hại a. Nay Trúc Công Đạo lại chỉ bằng 2000 binh mã liền đánh bại Dạ Lang quốc đại quân, còn đánh giết đối phương vương tử. Quân thượng dưới tay làm sao ra hết người có tài? Trước là mấy vị phu nhân, hiện tại lại là Trúc Công Đạo, tương lai cũng không biết còn có ai. Nghĩ tới đây, hai người nhìn về phía Tào Siêu ánh mắt đều thay đổi. Chúa công thủ hạ quả nhiên là người có tài xuất hiện lớp lớp, tương lai đại sự có thể thành. Ngay ở Chu Phùng Chính đang cảm khái lúc, Tào Siêu trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Keng. Lựa chọn thành công, khen thưởng, áo bào trắng quân 2000 người. Tào Siêu chớp một hồi con mắt, không nghĩ đến Trúc Công Đạo mới vừa diệt Dạ Lang quốc bộ đội, hệ thống liền phán định hắn nhanh chóng thống nhất Nam Trung. Có điều cũng là, ngoại trừ Bắc Bộ mấy cái nước nhỏ ở ngoài, Nam Trung các nơi cũng đã rơi vào Tào Siêu trong tay. Bây giờ Dạ Lang quốc quân đội bị diệt, Trúc Công Đạo còn tù binh mấy cái nước nhỏ quốc vương, cho nên nói Tào Siêu đã trên thực tế thống nhất Nam Trung cũng không quá đáng. Vậy thì rất tốt. Truyền mệnh lệnh của ta, Trúc Công Đạo lĩnh binh 2000 binh mã lên phía Bắc Dạ Lang quốc. Mặt khác lại phát binh 4000, đánh chiếm còn lại nước nhỏ. Nặng. Tề quốc, phủ tướng quân. Nhan tụ chính một mặt mờ mịt ngồi ở trên ghế, ánh mắt trống rỗng, phản phất một cái mất đi thần trí con rối. Mà cách đó không xa đang có một cô gái chậm rãi đi tới. Một thân đoan trang màu lam nhạt cung trang váy dài, tao nhã thanh lệ. Vai đẹp lộ ra ngoài, tinh xảo xương quai xanh hoàn mỹ không một tì vết, như dương chi bạch ngọc bình thường, nhắn nhủi ôn hòa. Hai tay nhẹ nhàng trùng điệp ở nơi bụng, bước liên tục nhẹ nhàng, rất nhanh sẽ đi đến Nhan tụ trước mặt. Nàng chính là Âm Dương gia đồng quân Diễm Phi. Cẩn thận hỏi nhìn tới, Diễm Phi mười ngón nơi có màu vàng nhạt sức mạnh đất trời, theo nàng đánh ra tay ấn tụ hợp vào Nhan tụ đỉnh đầu ra. Đây là Âm Dương gia giống ruột chú, có thể dò xét đối phương ký ức. Sau một lúc lâu, Diễm Phi rốt cục thu hồi dấu tay, trên mặt đầu tiên là né qua một vẻ kinh ngạc, chợt trên mặt nổi lên cười yếu ớt. Tào Siêu dĩ nhiên chính là Thạch Hổ. Nam Trung, thú vị. Chương 143, Sương Vương. Điền Quốc, Vương Cung. Nguyên lai Điền Vương Cung đã đổi tên là Hán Vương Cung, Tào Siêu muốn ở hôm nay Sương Vương. Một cái màu đỏ thảm từ trong cung hướng ra phía ngoài kéo dài, cửa cung chức là một tòa 9 tầng đài cao, có ngôi cựu ngũ ngụ ý. Mà đài cao đối diện nhưng là Nam Trung thần thánh nhất điện chỉ, chuyện này ý nghĩa là Hán thừa nước Đức. Trên đài cao, mỗi một cấp bậc thang bên trên đều cắm vào một mặt thú kỳ, trên đài cao hai bên còn có hai con khắc đá mãnh thú, cao chừng 2 mét, dương đầu, móng vuốt sói, lộc thân, đuôi rồng, trên đầu vẫn dài ra một đôi sừng rồng, uy vũ bá khí. Hai con kỳ lân bị điêu khắc đến trông rất sống động, phản phất sau một khắc liền muốn bay lên trời bình thường, khiến người ta nhìn đến sinh ra sợ hãi. Bên cạnh người có thần thú bảo vệ, này sẽ làm Tào Siêu Sương Vương nghi thức trở nên càng thêm trang trọng. Sương Vương nghi thức bắt đầu. Tào Chính Thuần hô to một tiếng, đưa tới bách tính chú ý. Tào Lão Nhị cuối cùng vẫn là thuyết phục Lưu Bảo Bảo cùng Tôn Thập Vạn, dẫn ba cái làng trước đến nhờ vào Tào Siêu. Mà để bọn họ bất ngờ chính là, Tào Siêu tiểu tử này không chỉ bắt Thạ Lan Quốc, còn một hơi nuốt vào toàn bộ Nam Trung. Điều này làm cho ba vị trưởng thôn đối với Tào Siêu ấn tượng thay đổi rất nhiều, đều cảm thấy đến theo tiểu tử này lẽ ra có thể kiếm ra cái tốt đẹp tương lai. Rất nhiều bách tính sớm liền ở chỗ này chờ đợi, nghe được tiếng la sau đều một mặt nghiêm túc mà nhìn đài cao. Tranh nhau mắt thấy vị này Nam Trung từ trước tới nay vị thứ nhất bá chủ đến tột cùng là dung mạo ra sao. Giờ khắc này tất cả mọi người đều nín thở, Sương Vương nghi thức chính thức bắt đầu. Giờ lành đến. Theo Tào Chính Thuần một tiếng tuân lệnh, một đạo kiên cường bóng người chậm rãi từ Hán Vương cung bên trong đi ra. Hắn trên mặt mang theo quỷ đầu mặt nạ, bước tiến vững vàng mà kiên định, mỗi một bước đều nói năng có khí phách, rất nhiều loại biến nặng thành nhẹ nhàng tư thái, khiến lòng người sinh kính sợ. Văn võ bá quan theo sát sau, lấy Chu Anh dẫn đầu, từ Hán Vương phủ nối đuôi nhau mà ra. Người không nhiều, nhưng mỗi một cái đều tinh thần chấn hưng, thần thái sáng láng. Vừa nhìn chính là không giống bình thường hạng người. Tào Siêu một mặt hờ hững, chút nào không sinh được sóng lớn, mà trái lại chúng văn võ thì lại thần sắc kích động, càng là Chu Anh, hắn chính là phụ trách chủ trì lần này lễ nghi người. Đại vương mời lên đài giai. Chu Anh tiếp nhận Tào Chính Thuần người chủ trì nhiệm vụ, nhẹ giọng nói. Tuy rằng âm thanh trầm thấp, nhưng này tia tiếng dung đã biểu lộ ra nội tâm hắn không bình tĩnh. Từ một viên con rơi bắt đầu một lần biến thành Hán Vương tay trái tay phải, để Chu Anh có loại dường như đang mơ cảm giác. Hôm nay quân thượng liền muốn xưng vương, tương lai quân thượng liền muốn bắc phạt ba thủ, nhất thống Trung Nguyên. Chu Anh giờ khắc này phảng phất đã thấy Tào Siêu người mặc long bào, đem thiên địa đạp ở dưới chân anh tư. Được. Tào Siêu chỉ là lạnh nhạt nói một câu sau, liền hướng bậc thang đi đến. Hắn một bước dừng lại, dọc theo thẳng tắp bậc thang đi chậm rãi, lưu lại một cái vĩ đại bóng lưng cho dưới đáy mọi người. Giờ khắc này ở trong mắt mọi người, Tào Siêu liền phảng phất ở leo lên một cái thông thiên đại đạo bình thường. Phối hợp ngày hôm nay bay lên sương ngủ, rất nhiều một loại ta muốn theo gió quay về cảm giác. Đại băng một ngày cùng gió nổi lên, bước thẳng lên 9 vạn dặm. Cũng không ai biết, bọn họ giờ khắc này chính chứng kiến này một vị đế vương sinh ra. Đây là nói sau. Làm Tào Siêu leo lên đài cao lúc, trước mặt là một cái to lớn đồng thau đại đỉnh. Đang lúc này, sương mù càng đồng, xa xa điển chỉ bị sương lớn bao phủ, trở nên càng ngày càng thần bí. Ầm. Tào Siêu tiếp nhận cây đuốc, thiêu đốt trên chiếc đỉnh lớn mùi lửa, nhất thời liệt diễm trùng thiên. Giờ khắc này toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có Tào Siêu âm thanh ở bên trong trời đất khuấy động. Hắn chính đang đọc trầm tế văn. Trên đài cao Tào Siêu ngang nhiên mà đứng, uyên đỉnh núi cao sừng sững, một bộ quân lâm thiên hạ khí độ, khiến lòng người bẻ gãy. Liền ngay cả vẫn cả lơ phất phơ lão tộc trưởng cũng không khỏi nghiêm túc lên. Đùng. Nhưng vào lúc này, đống nhiên điền chỉ tải lên đến rồi một trận tiếng nước. Không biết lúc nào, nước trong ao phảng phất bị món đồ gì cho khuấy lên bình thường, lại bắt đầu sôi vọt lên. Động tính rất lớn, tất cả mọi người tại chốt đều phát hiện dị dạng, bắt đầu chỉ trò trò. Tào Siêu đọc trầm tế văn âm thanh dần dần bị mọi người tiếng kinh hô cho che lấp, liền hắn đơn giản thu hồi tế văn, mỉm cười nhìn phía điền chỉ. Chính vào lúc này, đống nhiên một cái ngăm đen đuôi rồng từ trong sương mù dày đặc lao ra, tàn nhẫn mà vỗ vào trên mặt hồ, bắn lên đẩy trời bọt nước. Bên bờ bách tính cùng trên đài tất cả mọi người dồn dập ngơ ngác, kêu lên sợ hãi. Có người thậm chí sợ vỡ mật, trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất. Thị vệ thấy thế, dồn dập dâng tới đài cao, nghĩ bảo vệ Tào Siêu, lại bị Tào Siêu một tiếng gào to cho ngăn cản. Nước xuất thân vật, chính là kết tường dấu hiệu, các ngươi không thể làm bừa, người trái lại chém. Mọi người sau khi nghe xong, lúc này mới bỏ qua. Này có thể xuất từ Tào Siêu ý đồ xấu, Kinh Chu Anh cùng Phùng Khứ tật bàn tay, thật vất vả mới làm ra đến kết tường. Nếu như bị những này đại đầu binh cho trong lúc vô tình vạch trần, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vừa vặn lúc này, mặt hồ rốt cục quay về bình tĩnh, mọi người tại đây dồn dập nín hơi ngưng thần, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm mặt hồ. Sau một khắc, tiếng thét chói tai vang lên, chỉ thấy mặt hồ tái sinh sóng lớn, một đạo dày nặng thể xác ở trong sương mù dày đặc bốc lên, bắn lên vô số bọt nước, một lát sau mới lại biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này Chu Anh kích động hét lớn, Long Quy xuất thế, trời giáng thần vật, nước ta lúc này lấy nước hưng. Người còn lại sau khi nghe xong, vội vã té quỵ trên đất, cùng nhau hướng điển chỉ cùng bái. Chỉ còn giữ lại Tào Siêu một người chính ngạo nghệ đứng ở đài cao bên dưới, hình thành rõ ràng so sánh. Hướng ba. Ngay ở đây là sương mù dày ra chợt phát hiện ra một cái vòi nước bóng đen, hướng lên trời gào thét, thanh chấn động khắp nơi, nghe được mọi người tại đây can đảm vũ rũ. Nay còn không hết, bóng đen liên tục chập trùng sau, lại hướng Tào Siêu phương hướng gật gật đầu, lúc này mới một lần nữa đi vào trong hồ, hoàn toàn biến mất không gặp. Mọi người ở đây nhìn ra trợn mắt ngoác mồm thời khắc, một bên Chu Anh nhân cơ hội hô: "Nước ra kiết tường, thiên hữu nước ta. Đại vương được thần long che chở, có thể gọi long tử. Đại vương và tuế. Long tử và tuế." Mọi người này mới phục hồi tinh thần lại, dồn dập kích động hô: "Đại vương và tuế. Long tử và tuế." Tiếng hô to liên tiếp, một làn sóng cao hơn một làn sóng, 10 triệu người xôi trào, khiến người ta nhìn ra tâm chỉ thần giao. Đang lúc này, Tào Siêu chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra hình dáng, đó là một bộ gầy gò rồi lại gương mặt cương nghị. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, làm ôm ấp trạng. "Ta tên Tào Siêu. Kể từ hôm nay, ta định đô Nam Trung, quốc hiệu vì là Hán. Thục Sơn, phù tang thần một dưới, màu vàng nóng la cây ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ. Càng có tam túc kim ô xoay quanh cùng tiến lên, sắc sỡ lóa mắt, tỏa ra hơi thở thần thánh. Một tên cô gái che mặt đang đứng ở thần mục bên trên, ngửa đầu nhìn tam túc kim ô, tựa hồ đang hiểu thấu đáo cái gì. Tiếng bước chân vang lên, Thục Sơn đại trưởng lão chậm rãi mà tới. Tình huống làm sao? Nữ tử không quay đầu lại, chỉ là lạnh nhạt nói: "Rất xấu, trong vòng 7 ngày ma vương thì sẽ hiện thế, vẫn là mau chóng cử hành hiến tế đi." "Ai?" Đại trưởng lão lắc lắc đầu: "Ngươi thật sự chuẩn bị kỹ càng đem chính mình hiến lấy ra đi. Ta không có lựa chọn khác." Cô gái che mặt lạnh nhạt nói, ngữ khí không có một tia sóng lớn, phản phất hiến tế không phải tính mạng của nàng tự. "Vì ta Vu tộc, vì phía thế giới này, ta không có lựa chọn." Trầm mặc. Sau một lúc lâu, Thục Sơn trưởng lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó, biểu hiện hơi hơi kích động nói rằng: "Không, có thể còn có cơ hội." "Hả?" Nữ tử quay đầu nhìn phía đại trưởng lão, trong con ngươi xinh đẹp rốt cục có một chút gợn sóng. "Lão phu đem xem sao trời, phát hiện Nam Trung bay lên một đạo ngôi sao mới chính từ từ bay lên, hay là hắn có thể giúp được ta Thục Sơn?" Chương 144, Sắp Phong. Đại Hàn Quốc. Đây chính là Hán Vương. Hán Vương Uy Vũ. Một tiếng tự nói đánh vỡ yên tĩnh, vây xem bách tính cùng văn võ bá quan lúc này mới dồn dập phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ đến vị này thống nhất Nam Trung nam nhân lại như vậy vai hùng. Mắt thấy Tào Siêu bộ mặt thật sau, không ít người đều kích động đến sắc mặt thường hồng. Có Long Quy tôn lên, hơn nữa Tào Siêu dần dần nuôi thành đế vương khí, càng để mọi người có loại cảm giác sai, phía trên người đàn ông này có thể vây tay một cái định cả khôn, đàm tiếu trong lúc đó tưởng lỗ biến thành cho bụi. "Chư vị, cô hôm nay xưng vương, ổn thỏa ghi khắc bản tâm, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Cô đáp ứng các ngươi, chỉ cần cô tại vị một ngày, Nam Trung liền vĩnh bất gia phú." Tào Siêu âm thanh tuy rằng bình thản, nhưng có thể rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Dân chúng nghe nói Hán Vương lại vĩnh bất gia phú, dồn dập kích động đến sôi vọt lên, thậm chí so với trước đây mắt thấy kết tường lúc còn kích động hơn. Nhìn ra ở đây sở hữu văn võ bá quan đều trợn mắt ngoác mồm. "Sách, tiểu tử này thích nhất chính là những này đầu cơ trục lợi ngoạn ý." Lao tộc trưởng cười nhạo nói, có điều tầm mắt nhưng có khó có thể che giấu thưởng thức. "Có điều hiệu quả nhưng ngoài ý muốn tốt." Nhìn dáng dấp bạch xoáy có người nối nghiệp. Lưu Bảo Bảo cùng Tôn Thập Vạn khen ngợi địa nhìn phía trên đài cao ngạch Tào Siêu. Liên ở dưới đất mấy người đang bàn luận lúc, Tào Siêu đã làm được bước cuối cùng. "Bạch." Một tiếng kêu nhỏ, Tào Siêu rút ra trạm lô kiếm, chỉ hướng thiên không. Lúc này vừa vặn sương mù tiêu tan, ánh mặt trời rơi vào trạm lô kiếm trên, có ánh lóa mắt. "Hào hào rào." Ở đây văn võ đều không tự chủ được mà quỳ xuống. "Chúng thần tham kiến Hán Vương." Thanh chấn động khắp nơi, chỉnh tề như một. "Hán Vương Uy Vũ! Hán Vương Uy Vũ!" Bách tính thì lại dồn dập hô to lên. Dân tâm hướng về, đại sự có hy vọng. Một bên Vô Danh lạnh nhạt nói, trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có cùng nhiệt. Hắn đi đến Nam Trung sau, tuy rằng không có tham dự bất kỳ chính sách lập ra, nhưng mấy ngày qua hắn không ngừng lôi kéo Tiểu Nhan Lộ ở dân gian thăm viếng, tận mắt nhìn Tào Siêu thực thi nhân chính ở bách tính bên trong lớn bao nhiêu tiếng vọng. Những này chính sách không có chỗ nào mà không phải là vì là bách tính suy nghĩ, như vậy nhân từ đại vương, hơn nữa kết tường dáng thế này vừa ra, cũng sẽ không kỳ quái giờ khắc này bách tính vì sao như vậy ủng hộ hắn. Thánh nhân ra thì lại thiên hạ an, không thánh nhân lưu lại tiên đoán, xem ra muốn ở tương lai không xa thực hiện. Hán Vương Uy Vũ. Cảm xúc bành bãi bên dưới, Vô Danh giờ khắc này cũng là nhiệt huyết sôi trào, theo bản năng theo gọi lên: "Sương Vương, phu quân rốt cục Sương Vương." Đối với này, kinh nghe mấy nữ đều cảm thấy cùng có vinh yên. Giờ khắc này các nàng phu quân quá uy vũ, như là mặt trời chói chang khiến người ta không mở mắt ra được. Các nàng đều vì có thể gả cho Tào Siêu mà cảm thấy tự hào. Hán Vương thật là uy vũ, đây mới là chân hào kiệt. Mà điên mật đôi mắt đẹp bên trong càng là dị thải liên tục. Thanh cửu của người đàn ông này là như vậy địa chói mắt, tuổi còn trẻ liền thống nhất Nam Trung, thực sự là khiến người ta thán phục. Nếu có thể gả cho như thế một người đàn ông, khẳng định rất hạnh phúc. So sánh với theo đuổi những cái được gọi là tình yêu, từ nhỏ đã mất đi mẫu thân điền mật càng coi trọng chính là người đàn ông này liệu sẽ mang cho mình cảm giác an toàn. Mà rất hiển nhiên Tào Siêu có thể hoàn toàn thỏa mãn điều kiện của nàng. Thời khắc này, điền mật trong lòng bắt đầu nai vàng ngơ ngác, nhìn phía Tào Siêu trong ánh mắt mị đến có thể chảy ra nước. Có ý nghĩ thế này không chỉ là điền mật, còn có chuyện phách cùng diệt hồn. Hai tỷ muội mấy ngày qua vẫn tùy tùng sau lưng Tào Siêu, tận mắt nhìn nam nhân hoàn thành rồi một hạng lại một hạng chuyện khó mà tin nổi, bây giờ mắt thấy đối phương đang đỉnh, kích động trong lòng quả thực khó có thể nói nên lời. Chợt lại nghĩ đến đối phương trong mấy ngày nay đối với các nàng tỉ mỉ giáo dục, để hai tỷ muội có thể sớm ngày khống chế bảo kiếm trong tay, như vậy quân tử, thực sự là để hai tỷ muội cảm động không thôi. Giờ khắc này hai đôi lạnh lùng con mắt đã tất cả đều rơi vào Tào Siêu trên người, đập vào mắt địa phương đầy dây bóng người của người đàn ông này, cũng lại na không ra. Có điều có người vui mừng liền có người buồn, giờ khắc này trà trộn ở trong đám người còn có một chút người. Bọn họ quần áo đơn sơ, để chân lồng ngực, da rẻ đặc biệt địa ngăm đen, những này là người gì? Bọn họ trải rộng ở Nam Trung vùng núi bên trong, lấy bộ lạc làm đơn vị, trong ngày thường dựa vào săn thú mà sống, cực nhỏ cùng người Trung Nguyên tiếp xúc. Giờ khắc này bọn họ nhìn thấy Nam Trung lại sinh ra một cái vương, trong lòng nhất thời sinh ra lòng cảnh giác. Xảy ra vấn đề rồi, có chuyện lớn rồi. Nam Trung trời muốn biến. Nhanh, mau đi trở về thông báo trại chủ. Chư vị, hộ tống quả nhân tiến vào Hán Vương phủ. Tào Siêu dứt lời, trực tiếp từ trên đài cao đi xuống, bước len ken bước tiến đi vào Hán Vương phủ. Một đám văn võ dồn dập cùng ở sau người hắn. Bọn họ giờ khắc này tâm tình dâng trào, kích động không thôi. Theo Tào Siêu vạch trần thân phận cùng với thành công xưng vương, bước kế tiếp nhưng dù là đại thưởng có công chi thần, tất cả mọi người đều ngóng trông mong mọi thời khắc này đến. Chính khi bọn họ đi tới Hán Vương phủ trước cửa lúc, trên đỉnh đầu vải đỏ chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khối đại đại tấm biển, dâng thư Hán Vương phủ ba chữ, dị thường thô bạo. Mọi người thấy tâm chỉ thần diêu, trong lúc nhất thời đã quên lên đường, mãi đến tận Tào Siêu âm thanh lần thứ hai vang lên. Chư vị theo ta đi vào. Tuy nói là vương phủ, nhưng trên thực tế nơi này chính là đã từng điện vương cung, vì lẽ đó tất cả cung điện tất nhiên là không thiếu. Vị ương cung bên trong, một đám văn võ phân chia hai bên, Tào Siêu thì lại ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa. Chúng thần tham kiến đại vương. Các khanh miễn lễ. Tạ đại vương. Ở đây văn võ hướng vương tọa hành lễ, Tào Siêu giơ tay làm hư phù hình, tiếp theo xem nói với Chu Anh. Chu Ái Khanh, bắt đầu đi. Chu Anh gật gật đầu, thần tình kích động địa cầm lấy chiếu thư. Đây là một phong sắc phong quần thần chiếu thư, quyết định điện bên trong tất cả mọi người vận mệnh. Đón cái kia từng đạo nóng rực ánh mắt, Chu Anh chỉ cảm thấy trong tay chiếu thư trở nên trùng như nghìn cân. Hắn chịu được áp lực thực sự quá to lớn. Phong thưởng rốt cục muốn tới. Chúng văn võ rõ ràng đã ý thức được điểm này, đều ở nín thở ngưng thần chờ đợi tuyên đọc. Phụng Hán Vương chi danh, hôm nay sắc phong chư vị thần công. Chu Anh âm thanh len ken mạnh mẽ, ở bên trong cung điện không ngừng vang vọng, đồng thời cũng ở văn võ bá quan trong đầu vang vọng. Sắc phong Chu Anh vì là tả tướng, Phùng Khứ Tật vì là hữu tướng. Thần tạ đại vương. Phùng Khứ Tật đầy mặt kích động đi ra, vội vàng tạ ơn. Mà Chu Anh cũng đình chỉ đọc, vội vã hướng trên vương tọa Tào Siêu tạ ơn. Thừa tướng nhưng là quan văn đứng đầu, phụ trách phụ trợ đại vương xử lý chính vụ, còn phụ có nhân sự nhận lệnh quyền. Hai người cùng nhau được bổ nhiệm làm thừa tướng, có thể nói là một bước lên trời. Bất quá đối với hai người nhận lệnh, còn lại văn võ đại thần cũng không có ý kiến, dù sao trước đều bất kể là chính vụ vẫn là quân vụ đều đại thể xuất từ hai vị này đứng đầu, Tào Siêu mặc dù có thể ung dung cướp đoạt Nam Trung, Chu, Phùng hai người cũng là không thể không kể công. Chương 145, luận địa phương quản lý. Sắc phong trúc công đạo vì là trung úy, phụ trách vương thành phòng ngự. Chu Anh tiếp tục thì thầm. Tạ đại vương. Trúc công đạo từ trong đám người đi ra, mặt không hề cảm xúc tiếp nhận rồi cái này chức quan. Nơi này nhưng là chỉnh cái đại hán hạt nhân, bây giờ Tào Siêu đem như vậy địa phương trọng yếu giao cho Trúc công đạo phụ trách, đủ để nhìn ra sự tin tưởng hắn. Nhưng mà mọi người không biết chính là Trúc công đạo nhưng là Tào Siêu từ hệ thống cho gọi ra đến, trung thành độ từ lâu kéo đẩy, lại sao lại dễ dàng phản bội. Tiến Vân thập bát kỵ yến tướng, Thương Lang Vương đều là tướng quân. Tạ đại vương. Tào Chính Tuần vì là phụng thường kiêm tông chính, Lưu Bảo Bảo vì là điện khách, Tôn Thập Vạn vì là chỉ túc nội sự. Tạ đại vương. Lao tộc trưởng cùng Lưu Bảo Bảo, Tôn Thập Vạn ra khỏi hàng tạ ân. Ba cái làng đến giải quyết triệt để Tào Siêu không đủ nhân lực cảnh còn khó. Các thôn dân không chỉ sức chiến đấu rất cao, hơn nữa có một ít vẫn là từng đọc sách, có những này thành viên nòng cốt, để Tào Siêu thi chính lúc có vẻ thành thạo điêu luyện. Vì lẽ đó đây là Tào Siêu đôi ba vị trưởng thôn báo lại. Tào Chính Tuần đảm nhiệm phụng thường là cựu khanh bên trong địa vị tối cao, trưởng tông miếu tế tự, mà tông chính nhưng là quản lý hoàng tộc, dòng họ sự vật, có thể nói là địa vị tôn sùng. Lưu Bảo Bảo đảm nhiệm điển khách chủ yếu phụ trách quản lý ngoại giao cùng dân tộc thiểu số sự vật, cũng là Tào Siêu muốn đầy đủ lợi dụng người này biết ăn nói bản lĩnh. Cho tới Tôn Thập Vạn đảm nhiệm trì túc nội sự thì lại phụ trách trưởng quản thuế ruộng gạo và tiền cùng tài chính thu chi, có thể nói cực kỳ trọng yếu. Ba vị trưởng thôn bên trong, Tào Siêu phát hiện người này nội chính năng lực tốt nhất, cho nên liền đem vị trí này giao cho hắn. Có điều Tôn Thập Vạn mặt trên còn có hai vị thừa tướng, vì lẽ đó Tào Siêu cũng không sợ đối phương dám sang bậy. Có thể thấy được, Tào Siêu cái trò này phong thưởng hoàn toàn chính là trích dẫn nhà Hán bộ kia tam công cựu khanh chế. Đối với Tào Siêu mà nói, chế độ đều là chết, người mới là sống thôi, cho dù tốt chế độ cũng cần có người đi chấp hành, vì lẽ đó hắn cường điệu chính là chi nhân tiệm nhậm. Sắc phong xong xuôi, thật vất vả mới đem chiếu thư niệm xong, Chu Anh khép lại sách. Chúng thần tạ đại vương phong thưởng. Một đám văn võ dồn dập không mình hành lễ, âm thanh ở chưa ương trong cung vang vọng. Đây là chư vị ái khanh nên được, ngày sau nếu như chư vị lại lập công lao, còn có thể có phong thưởng. Tào Siêu lại lần nữa không tưởng. Hắn kiếp trước chính là một cái xí nghiệp người quản lý, biết rõ vẽ cái bánh tầm quan trọng. Lười biếng là nhân loại thiên tính, một người nếu là không có mục tiêu, cái kia cũng rất dễ dàng gặp nằm phẳng, cuối cùng trở thành một con cá muối, được chăng hay chớ, đây là Tào Siêu không cho phép. Hắn muốn làm chính là không ngừng đi khích lệ thủ hạ đám văn thần này võ tướng, sắp xếp một cái lại một cái nhiệm vụ cho bọn họ, đồng thời còn phải cho đi ra ngoài một cái lại một cái hy vọng, làm cho đối phương có hy vọng, đã như thế những người này mới gặp cam tâm tình nguyện địa vì chính mình cống hiến. Có đầy đủ tăng lên trên đường nối mới có thể kích phát công nhân công tác nhiệt tình. Đạo lý rất đơn giản, nhưng ở cái này trước tiên tần thời đại nhưng không có bao nhiêu cầm quyền người có thể lĩnh ngộ. Hoặc là có cầm quyền người đã lĩnh ngộ, nhưng bị vướng bởi rất nhiều vừa đến lợi ích người cản tay, vì lẽ đó không cách nào thực hành. Cái này cũng là Tào Siêu ưu thế vị trí. Hắn là Thảo Đầu Vương, không có gia tộc ràng buộc, Nam Trung nơi này lại là hoang vắng, các đại các nước chư hầu đại thể cũng là ngoại lai hộ, không tồn tại cái gì thầm căn cố đế địa phe thế lực. Vì lẽ đó Tào hệ thế lực căn cơ nông cạn, đồng thời cũng mang ý nghĩa không có cái gì cả tay, liền như một tờ giấy trắng giống như có thể để cho Tào Siêu vung tay làm. Đúng, chỉ cần lập công tương lai còn có càng nhiều ban thưởng. Quả không phải vậy, lời này vừa nói ra, ở đây văn võ dồn dập sáng mắt lên. Bây giờ chỉ là sáng lập giai đoạn, tương lai Tào Siêu thế lực nhất định sẽ không ngừng mở rộng. Ngày sau, Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật không hẹn mà cùng dưới đất thấp ngữ một tiếng, một lần nữa lúc ngẩng đầu lên đã là hai mắt lấp lóe. Bây giờ hai người chỉ là Nam Trung khu vực thừa tướng, này như thế nào đủ? Bọn họ có tài năng kinh thiên động địa, đương nhiên hy vọng có thể quản lý toàn bộ thiên hạ. Trở thành khai quốc công thần cũng không phải là không có khả năng. Thời khắc này, mọi người đối với tương lai rất là chờ mong, ngày sau Hán quốc đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Mặt khác các nước đã bị ta tiêu diệt, chúng ta lại bàn một nghị nên làm gì quản lý địa phương đi. Phong thưởng quần thần sau, Tào Siêu liền quả đoán đem mọi người tâm tư một lần nữa kéo về đến trong công việc đi. Cho viên táo ngọt sau, đương nhiên liền cần bọn họ đi ra sức. Bất lương nhà tư bản Tào Siêu đối với cái trò này chơi đến tạc sáu. Theo thói quen trầm mặc sau, lúc này đến phiên Chu Anh trước tiên ra khỏi hàng. Khởi bẩm đại vương, thần kiến nghị hủy bỏ các nước, kiểm tra nhân khẩu đều xem trọng tân đo đạc thổ địa phân phối cho dân chúng địa phương. Cho tới địa phương quản lý trên, có thể tham khảo Tề quốc, lấy 5 người sử dụng quỹ, thiết quỹ trưởng, 10 quỹ vì là bên trong, thiết bên trong có lại, 4 bên trong vì là liền, thiết đại đội trưởng, 10 liền vì là hương, thiết hương người tốt. Quốc bên trong vì là 21 hương. Quỹ trưởng, bên trong có lại, đại đội trưởng, hương người tốt là quốc bên trong cấp 4 quan chế. Ở giã bị bên trong lấy 30 người sử dụng ấp, thiết ấp có lại, 10 ấp vì là tốt, thiết tốt soái, 10 tốt vì là hương, thiết hương soái, 3 hương vì là huyền. Thiết huyền soái, 10 huyền vì là thuộc, thiết thuộc đại phu cùng thuộc chính trường các một người. Toàn quốc chia làm 5 thuộc. Tào Siêu sau khi nghe xong âm thầm gật đầu. Chu Anh quả nhiên không để hắn thất vọng, một hồi liền có thể hiểu được đến ý của hắn. Cái gọi là quản lý địa phương chỉ là một cái cớ, chân chính hàm nghĩa chính là triệt để trừ tận gốc đi các nước chư hầu địa phe thế lực, một lần nữa đo đạc thổ địa cùng nhân khẩu, tiến hành thổ địa phân phối, cũng chính là thổ cải. Giang đạo lý đối với một cái tân chính quyền tới nói, vừa lên đài rồi cùng quý tộc các lao ra đối nghịch là rất không sáng suốt, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp lật thuyền. Có điều Nam Trung nhưng là một cái ngoại lệ. Dù sao trước các nước chư hầu cũng là ngoại lai hộ, quý tộc các lao gia cũng không phải cái gì thâm căn cố đế hạng người, hơn nữa Tào Siêu kẻ này trong tay lại có nắm quân quyền, vì lẽ đó chỉ cần hắn không ở Nam Trung làm cho người người oán trách, nhân thần cộng vẫn, đại khái cũng không có người dám phản đối hắn. Có đủ thực lực, Tào Siêu đương nhiên sẽ không nương tay, trực tiếp làm nổi lên thổ cải. Mặt khác, ba cái làng vì hắn mang đến một số đông người mới, điều này cũng Tào Siêu có đầy đủ sức lực đi chơi cải cách. Địa phương trên tên nào không nghe lời liền mau mau lan trứng, lão tử trực tiếp thay đổi người. Lão tử trên tay có người, chính là như thế thô bạo. Có điều dù vậy, Tào Siêu vẫn là đối với Tề quốc bộ kia không hài lòng, liền nhìn về phía Phùng Khứ Tật. Không biết hữu tướng có ý kiến gì không? Phùng Khứ Tật bị điểm tên sau mau mau ra khỏi hàng. Thần tán thành Chu tướng kiến nghị, hủy bỏ các nước, kiểm tra nhân khẩu đều xem trọng tân đo đạc thổ địa. Cho tới địa phương chế độ, thần kiến nghị thực hành quận huyện chế. Ồ. Tào Siêu nghe được quận huyện chế sau, trong lòng không khỏi hơi động. Ái Khanh kể lại tường tận. Quận huyện chế, tên như ý nghĩa chính là lấy quận cùng huyện vì là hai tầng, cũng chính là triều đình quản lý chỉ tới huyện làm chủ, huyện cấp một quan chức do triều đình trực tiếp nhận lệnh. Cho tới sau này trấn, bên trong thôn thì lại do dân chúng địa phương đề cử, huyện quản trấn, trấn trong ống, bên trong quản hương, hương quản thôn, như vậy loại suy. Đã như thế, có thể tiết kiệm lượng lớn nhân lực vật lực. Nam Trung hoang vắng, cùng tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực đi quản lý địa phương, còn không bằng đem nhiều tư nguyên hơn vùi đầu vào mở ra đi đến. Tào Siêu sau khi nghe xong, nhất thời coi như người trời, nhìn về phía Chu Anh ánh mắt đều thay đổi. Ta đi, này Phùng Khứ Tật quả nhiên có ít độ a. Chương 146, Chiêu Hiển. Nay Phùng Khứ Tật cuối cùng cũng coi như là hoàn toàn lĩnh hội đến ý của chính mình. Tào Siêu đưa ra thổ cải thực là có hai tầng hàm nghĩa, một cái chính là đem thổ địa từ quý tộc lao ra trong tay đoạt tới phân cho nông dân, dù sao phần lớn quý tộc lao ra đều bị Tào Siêu cho vật lý siêu độ, đất đai này bày đặt cũng là bày đặt. Tầng thứ hai chính là muốn thực hành đại trang viên kinh tế, để Tào Siêu lên làm to lớn nhất địa chủ lao ra. Này không phải dũng sĩ cuối cùng rồi sẽ liền ác long đơn giản như vậy, đối với sau đó phát triển gặp có chiến lược tính ý nghĩa, nơi này trước tiên biểu quá không để cập tới. Có thấy vậy, Tào Siêu lại sao sẽ cam lòng đem quý giá nhân lực tài nguyên đặt xuống đến hương trấn cấp một đây? Lại nói, Nam Trung nơi này ngoại trừ Điền quốc ở ngoài, địa phương khác đều nghèo đến rất mồm tơi. Mỗi một người đều cùng hành, một lời không hợp liền muốn chém người. Cùng phái người xuống nông thôn tặng đầu người, còn không bằng để người địa phương tự trị làm đến càng tốt hơn chút. Hữu tướng đề nghị này không sai. Tào Siêu hơi ngạch thủ, việc này liền giao cho ngươi đi làm, quận huyện trong lúc đó phân chia trên nguyên tắc đầu tiên là lấy gia tộc, bộ lạc, phong tục làm trụ cột, thứ chính là núi sông địa mạo. Đến thời điểm ngươi nghĩ một cái chương trình đi ra, chúng ta lại thương nghị. Tào Siêu vung tay lên liền đem như vậy nhiệm vụ nặng nề ném cho Phùng Thứ Tật, sau đó trực tiếp nhảy đến một cái khác đề tài. Bây giờ Nam Trung đã bình, ta ý cải cách quân chế, không biết chư vị thấy thế nào. Dính đến quân sự vấn đề, Phùng Thứ Tật hiển nhiên không có Chu Anh quen thuộc, liền đơn giản câm miệng không nói. Chu Anh cúi đầu suy tư một lát sau mới nói rằng, đại vương, vi thần kiến nghị mô phỏng Tần Quốc canh chiến chế, thiết cấp 20 quân công, lấy quân công cổ vũ quân tốt giết địch. Tỷ như lập cấp 1 quân công người, cha mẹ thê tử có thể thoát ly nô tịch. Cấp 2 quân công người có thể thích hợp thiếu nạp thuế má, hoặc là miễn trừ lao dịch. Không sai. Loại này há mồm chờ sung dụng biện pháp, xác thực rất thích hợp bây giờ nghèo rất mùng tơi Nam Trung. Tào Siêu nói bổ sung, có điều biện pháp này yêu cầu duy nhất chính là nhất định phải lập ra một bộ phép nghiêm hình nặng, hơn nữa còn phải có lượng lớn nhân lực đi giám sát cùng chấp hành. Đây chính là vì cái gì ta trước đây chọn dùng hữu tướng quận huyện chế. Đại vương anh minh. Tào Siêu hiếm thấy giải thích một phen, Chu Anh lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai đại vương kiến nghị là hoàn hoàn liên kết, chỉ cần ở bên trong chính trên tỉnh ra nhân lực mới có thể thực hành bộ này quân công chế. Đại vương tâm tư quả nhiên kín đáo. Nghĩ tới đây, Chu Anh nhìn về phía Tào Siêu ánh mắt tràn ngập kính nể. Vậy cứ như thế định, tả tướng cũng nghĩ một cái quân công cùng quân pháp chương trình đi ra, chúng ta sau này lại cẩn thận thảo luận. Đúng rồi, còn có quân chuyên một chuyện không phiền hai chủ, việc này tả tướng ngươi cũng không thể hạ xuống ha. Tào Siêu vung tay lên, trực tiếp suy cho Chu Anh một cái khổng lồ bao quần áo. Năng thần mà, tự nhiên là biết lắm khổ nhiều. Này có vấn đề sao? Hoàn toàn không có. Tiếp theo Tào Siêu chuyển đến cái cuối cùng nghị đề. Lúc này hắn không có cố vấn hai vị thừa tướng ý kiến, mà là trực tiếp trước mặt mọi người tuyên bố. Bây giờ ta Đại Hán bách phế chờ hưng, quả nhân cảm giác sâu sắc nhân tài không đủ, vì lẽ đó hy vọng có thể quảng nạp nhân tài. Cụ thể tới nói có ba sách. Một cái đại thần tiến cử, các ngươi các vị cũng có thể tiến cử bên người hiền năng, nếu có thể trải qua quả nhân sát hạch, quả nhân liền giúp đỡ mấy người. Một khi tiến cử thành công, tiến cử người có thể thu được 10 kim, đồng thời tương lai người này nếu là phạm vào sự cũng cùng tiến cử người không quan hệ. Lời vừa nói ra, các văn thần võ tướng nhất thời liền hưng phấn lên. Tiền tài đúng là việc nhỏ, chỉ khi nào hướng về đại vương thành công tiến cử nhân tài, chính mình nhất định sẽ bị đại vương coi trọng, đồng thời tiến cử nhân tài cũng hơn nửa gặp cùng mình quan hệ chặt chẽ, tương đương với tại triều công đường có thêm một cái minh hiếu. Mấu chốt nhất là người kia nếu như đem đến xâm phạm sự, chính mình còn sẽ không phải chịu giết hết, điều kiện này quả thực quá hậu đãi. Chúng văn võ trong lúc nhất thời mỗi người một ý. Thứ hai là chiêu mộ, chỉ cần phát hiện hiền năng, ta Đại Hán liền sẽ phái người đi vào xin mời. Ở ta Đại Hán, phán xét nhân tài tiêu chuẩn chỉ có một cái, vậy thì là duy tài thị cử. Mọi người nghe vậy giật nảy cả mình. Tào Siêu lời nói này bằng công khai nói cho những đại thần này, chỉ cần ngươi có năng lực, có thể làm việc, lao tử thì sẽ không quan tâm các ngươi những người dám cho sụp đổ sự tình, thậm chí ngay cả ngươi phong bình đều sẽ không đi quản. Nay ở bây giờ cái này xem danh tiếng xã hội có vẻ rất khác loại. Nhưng mà chưa kịp có người nói lời phản đối, Tào Siêu liền tiếp tục nói. Ba, quả nhân muốn thiết lập chiêu hiền quán, chiêu thu thiên hạ hiền năng. Phàm là tự cho là có bản lĩnh, cũng có thể đến đây chiêu hiền quán ứng mộ, được mướn người người sẽ lập tức trao tặng con chức, mới có thể ưu dị người thì lại gặp do ta tự mình tiếp kiến. Lời vừa nói ra, mọi người rốt cục đổi sắc mặt. Phùng Thứ Tật liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ, đại vương, không thể a. Chính là không có công không nhận lộc, nếu tới người công nhỏ chưa lập liền trao tặng địa vị cao, này chẳng phải là lộn xộn sao? Lời này vừa nói ra, mọi người cũng là cùng nhau khuyên bảo. Hữu tướng nói thật là, không sai, đại vương hay là muốn cẩn thận tốt hơn. Đùa giỡn, có thể đứng ở trên cung điện văn võ bá quan không có chỗ nào mà không phải là ở Tào Siêu quật khởi trên đường lập xuống quá công lao hãn mã tâm phúc, lại há có thể nhìn những người không có một chút xíu công lao người cùng bọn họ chạm ở một cái triều đình trên. Chư vị không cần kích động, này chiêu hiền quán quan chức nhiều nhất cũng chỉ có thể đến huyền cấp 1. Trừ phi là những người thiên hạ có tiếng hiện tại, quả nhân mới gặp đặc cách trao tặng địa vị cao. Tào Siêu phảng phất từ lâu liền dự liệu được phản ứng của mọi người, không nhanh không chậm địa nói ra suy nghĩ trong lòng. Quả nhiên lời vừa nói ra, toàn bộ triều đình liền không người tái xuất khẩu phản đối. Huyền cấp một chức vị chỉ là hạt vương đậu xanh giống như tiểu quan, vẫn không có bị những đại lao này môn nhìn ở trong mắt. Mà trên thực tế Tào Siêu mơ ước vừa vặn là những này cơ sở nhân tài, đây mới là hắn mở chiêu hiền quán mục đích thực sự. Ngay ở Tào Siêu ở Đại Phong quần thần lúc, Hàn Quốc thái tử phủ nên đón một người. Cơ tướng quân. Thái tử An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa xem hướng người tới. Này Cơ Vô Dạ cùng mình vẫn không có giao tình gì, tùy tiện tới chơi đến tột cùng là dụng ý gì? Mặt xấu xí trên ký ra vẻ tươi cười, Cơ Vô Dạ hướng Thái tử An chắp tay hành lễ nói: "Mặt tướng đêm khuya tới chơi là muốn cùng thái tử ngài trao đổi một chuyện." "Nói đi." Mặt tướng nhận được tin tức, Bách Việt di dân mật mưu làm loạn. "Cái gì?" Thái tử An sau khi nghe xong, nhất thời từ trên ghế đứng lên. Hắn sốt ruột. Bách Việt nhưng là Hàn Quốc quan trọng nhất lệ thuộc, quốc gia hàng năm từ nơi nào thu được lượng lớn lợi nhuận, còn có hỏa vũ đá mã não loại này hi hữu khoáng sản. Nếu như Bách Việt phản loạn, đối với Hàn Quốc kinh tế nhưng là sự đả kích chí mạng. Có điều sau một khắc, Thái tử An lại bình tĩnh lại. Bách Việt di dân nhu phản, Cơ Vô Dạ lại trước tiên tìm đến mình mà không phải trực tiếp bẩm báo phụ vương, trong này khẳng định có kỳ lạ. "Cơ tướng quân, Bách Việt thật sự muốn làm phản sao?" Chương 147, đến từ phía sau âm mưu. "Cơ tướng quân, Bách Việt thật sự ở mưu phản sao?" Chính xác 100%, mặt tướng dám lấy tính mạng đảm bảo. Cơ Vô Dạ từ trong lòng móc ra một tấm lụa trắng đưa cho Thái tử An. Bên trong là Bách Việt quốc vương cùng Sở quốc cấu kết, ý đồ lương hàn đầu Sở thư tín. Thái tử An nhiều lần nhìn mấy lần sau, chợt rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu, "Cơ tướng quân, ta Đại Hàn binh lực đều bị bắt ở hàm cấp quan, thì lại làm sao có thể lại coi thường binh nào?" "Hừ, là không thể, vẫn là không muốn." "Cơ tướng quân là có ý gì?" Thái tử An cao mày nhìn về phía Cơ Vô Dạ. "E sợ không phải ta Đại Hàn không thể ra binh, mà là ở Hàm Cốc quan vị kia không muốn xuất binh đi, dù sao vị kia cùng Bách Việt nhưng là có ngàn vạn tia quan hệ. Cơ Vô Dạ nghe vậy, khoe miệng lộ ra một vẻ xem thường cười khẽ. Lớn mật. Cơ tướng quân cũng biết vô cớ phỉ báng triều đình trọng thần phải bị tội gì. Thái tử An nghe vậy vỗ một cái bàn, lớn tiếng quát lớn. Có thể Cơ Vô Dạ nhưng chút nào không sợ, trái lại một mặt thành khẩn nói rằng: "Thái tử xin đừng trách mạt tướng thân thiết với người quan sơ, bây giờ ta đại Hàn triều đình vì là Bạch Khiết bản thân quản lý, thế nhân chỉ biết Tuyết Ý bảo mà không biết Hàn Vương thất, cứ thế mãi ta Hàn thất uy nghiêm ở đâu? Lẽ nào thái tử tương lai đồng ý tiếp thu như vậy một cái triều đình sao?" Tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc. Thái tử An một mặt kinh ngạc nhìn về phía Cơ Vô Dạ, có điều rất nhanh hắn vẻ mặt liền khôi phục yên tĩnh, lạnh nhạt nói: "Cơ tướng quân cũng biết vừa nãy nói chính là tội chết. Vì Hàn Quốc, vì thái tử, mạt tướng tuy chết cũng không tiếc." Cơ Vô Dạ hướng Thái tử An thật sâu thi lễ một cái. Phòng khách lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Thái tử An nhìn chằm chằm Cơ Vô Dạ, mà Cơ Vô Dạ thì lại duy trì không người tư thế, không nhúc nhích. Thời gian phảng phất rơi vào bất động. Sau một lúc lâu, Thái tử An, cái tiếp theo, ấn Cơ tướng quân nói, lại nên làm gì làm việc. Xong rồi. Cơ Vô Dạ mạnh mẽ kiềm chế lại nội tâm kích động, tận lực duy trì hờ hững ngựa khí nói rằng, mặt tướng chỉ là một giới võ nhân, làm sao mà biết những này? Mặt tướng chỉ biết dựa theo Thái tử mệnh lệnh làm việc, Thái tử mũi kiếm chỉ, mặt tướng tất phấn đấu quên mình. Thái tử An sau khi nghe xong, khoe miệng tràn ra một vệt ý cười. Được, cái kia bản thái tử ngày mai liền vào cung gặp mặt phụ vương, khẩn cầu phụ vương phát binh bắt Việt. Chỉ là, nếu như Hàm Cốc quan vị kia không đồng ý làm sao bây giờ? Cơ Vô Dạ tựa hồ đã sớm biết Thái tử An sẽ có câu hỏi như thế, không chút nghĩ ngợi liền nói rằng, nàng không đồng ý, cũng không để cho nàng trở về chính là. Nghe được lời ấy, Thái tử An con ngươi co lại nhanh chóng, vèo điệu một hồi đứng lên. Cơ tướng quân có thể có thượng sách. Khà khà, Cơ Vô Dạ cái kia giữ tợn trên mặt lộ ra một nụ cười gằn. Người càng là đứng ở chỗ cao, liền càng gặp cảm giác được hàn lạnh. Vị kia quá ưu tú, tại triều công đường như vậy, ở liên quân đại doanh bên trong cũng như vậy. Chẳng phải nghe cây có mọc thành rừng, vẫn bị gió thổi bật dễ. Thái tử An cao mày, kế đem ăn ra. Ta chờ chỉ cần như vậy như vậy. Trong nháy mắt xương vương nghi thức đã kết thúc, tuy rằng ở Nam Trung gây nên náo động, có thể tin tức nhưng vẫn không có truyền vào bảy quốc. Bây giờ tại Trung Nguyên trên mặt đất, sáu quốc hợp tung phạt tần vẫn là điều chính. Nam Trung, trong vương cung, đại đèn lồng màu đỏ không có kéo xuống, thảm đỏ vẫn cứ bày ra, bởi vì còn có một cái đại sự. Cái kia chính là Hán Vương muốn cưới vợ phu nhân. Nhanh, mau mau, không thể có một tia sai lầm. Người đến. Nơi này đèn lồng sai lệch, nhanh làm tốt. Hán trong vương phủ bóng người di động. Sở hữu người làm đều ở cẩn thận kiểm tra mỗi một nơi bố trí, bảo đảm không có một tia chỗ sơ suất. Chưa ương trong cung, Tào Siêu đã mặc vào tân lang phục, bên cạnh người nhưng là Thương Lang Vương phụ trách hộ vệ. Cho tới chuyển phách cùng diện hồn 2 tỷ muội thì bị Tào Siêu sắp xếp ở kinh nghe cùng Tú Nương bên người đảm nhiệm người nhà mẹ đẻ đi tới. Chúc mừng chúa công. Thương Lang Vương hiếm có địa hướng về Tào Siêu chúc. Ha ha ha, Thương Lang, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi năm nay cũng có 22 đi. Không sai. Thương Lang Vương nghi hoặc mà nhìn về phía Tào Siêu, không hiểu ý của đối phương. Thời gian qua mau, chỉ chớp mắt ngươi đều đi theo cô Nam Trinh Bắc Thảo có nửa năm, nhưng liền cái con dâu đều vẫn không có, cũng là ta sơ sẩy. Chủ nhân, chuyện này. Thương Lang Vương một trận choáng váng, không nghĩ đến chủ nhân lại cùng hắn tán gẫu lên cái đề tài này. Ha ha ha, không cần thật không thiện, chính là thực sắc tính dã, ngày mai ta liền chọn 2 cái mỹ nhân cùng ngươi kết hôn. Chủ nhân, thực. Thương Lang Vương hiếm có địa đỏ mặt, trong lúc nhất thời ấp úng lên. Yên tâm, nhất định phải là ngực to mông vện, hơn nữa còn là sổ. Tào Siêu vô vô bả vai của đối phương, một bộ ta hiểu vẻ mặt của ngươi. Vi thần cầu kiến đại vương. Đang lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, cửa cung chức có người cầu kiến. Tiến vào. Cung cửa bị mở ra, chỉ thấy Chu Anh mỉm cười nói: "Đại vương, giờ lành đã đến, đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng, đón dâu đội ngũ chính chờ ở bên ngoài." Không sai. Tào Siêu khẽ gật đầu, hướng cung đi ra ngoài. "Đại vương, lần này đón dâu do Trung úy Trúc Công Đạo đại tướng quân thân lĩnh 500 hộ vệ tinh nhuệ, bảo đảm không có sơ hở nào." Chu Anh tiếp tục nói: "Ngươi làm việc cô yên tâm." Tào Siêu nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Anh vai lấy đó cổ vũ sau, lúc này mới bước nhanh đi ra chưa ương cung. Hôm nay là cuộc đời của hắn đại sự, hắn sắp sửa cưới vợ phu nhân. Hơn nữa một cưới chính là 6 cái. Động tác này hiển nhiên không hợp lễ pháp, làm Tào Siêu nói ra lúc cũng là trong lòng bồ chồn. Có điều ngoài dự đoán mọi người chính là cả triều văn võ tuy rằng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, có thể cuối cùng lại không người lên tiếng, cũng coi như là chuyện lạ. Trong lúc suy tư, Tào Siêu đã đi ra chưa ương cung, tụ hợp vào đón dâu trong đội ngũ. Hô. Thành Bắc một cái nào đó đại trong nhà, kinh nghe mấy nữ bị sắp xếp ở nơi này, chờ đợi đón dâu đội ngũ đến đây. Tuy rằng mọi người đều biết mấy nữ đã cùng Tào Siêu ở cùng một chỗ, nhưng dù sao cũng là không bằng lái. Mặc dù là lên xe trước sau mua vé, nhưng thân là vua của một nước, Tào Tháo làm sao cũng muốn làm đủ bề ngoài công phu. Trong phòng, Lý Yên Yên chính che kín hồng khăn đội đầu, có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng mà một đôi tay ngọc nhưng là không ngừng mà nhào nặn góc áo, nội tâm căng thẳng là tảng cũng không giấu được. Chúc mừng tiểu thư tìm tới một cái như ý lang quân. Đông Nhi âm thanh ở bên tai vang lên, ngữ khí nhưng mang theo một chút u oán. Tiểu nha đầu trước đây vẫn trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận bộ danh, kết quả mới phát hiện là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, liền thương tâm hồi lâu. Bây giờ nhìn thấy tiểu thư xuất giá, trong lòng càng là trăm mối cảm xúc nồng nang. Ngươi nha đầu này liền biết chế nhạo ta. Lý Yên Yên đúng là không nghe ra Đông Nhi ngữ khí dị dạng, ngoại trừ sơ qua căng thẳng ở ngoài, cô gái nhỏ trong lòng chính ngọt ngào đây. Đồng dạng một màn xuất hiện ở trong phủ trong phòng của hắn. Chúc mừng phu nhân. Ừm. Đây là chuyển phách cùng diện hồn chi với kinh nghê. Chúc mừng phu nhân có tin mừng như ý lang quân. Ngươi sau đó tốt nhất cách phu quân xa một chút. Đây là điển mật chi với nữ anh. Phòng nhỏ ở ngoài, ba cái ông lão chính không có hình tượng chút nào địa ngồi xổm ở ven đường xem mỹ nữ. Đại vương quả nhiên là diễm phúc không cạn a. Lưu Bảo Bảo một mặt cảm khái mà nhìn vài đạo cửa phòng. Hắn đã gặp mấy cái cô bé, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, buồn đẹp điều thuận, vừa nhìn chính là có thể sinh nam ba. Thực sắc tính ra mà, ít nhất người ta cưới chính là đàng hoàng, không giống người nào đó, liền biết đi nhìn trộm vợ của người khác. Tôn Thập Vạn ngữ khí không tốt mà nói rằng, hiển nhiên còn vì là lao tộc trưởng năm đó nhìn trộm chính mình cháu dâu tắm rửa một chuyện canh cánh trong lòng. Ha ha, có điều bên trong này mấy cái nữ hoa không một cái là người hiền lành, ngày sau có tiểu tử này dễ chịu. Lao tộc trưởng không nhìn thẳng Tôn Thập Vạn, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Chờ đã, lưu lại đón dâu thời điểm, đại vương muốn tiên tiến vị nào phu nhân khuê phòng. Lưu Bảo Bảo đống nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Đều nhìn lao tử làm gì, lại không phải lao tử cưới vợ, ăn thua gì đến ta a? Lao tộc trưởng nhún vai một cái, chợt tư lưu một tiếng chạy ra ngoài. Đến rồi, đón dâu đội ngũ đến rồi, vi thần cung nên đại vương. Chương 148, đón dâu. Đón dâu đội ngũ đến. Đón dâu đội ngũ đứng ở đại trạch ở ngoài, lao tộc trưởng hô to một tiếng, chợt lấy ra sách, chuẩn bị tuyên đọc, cái này cũng là đón dâu cần phải lễ nghi. Phu nhân, đón dâu đội ngũ đến. Trong khuê phòng, mấy nữ chính đang kích động chờ đợi. Có thể bên ngoài Tào Siêu lại nhất thời phạm vào khó. Sáu cô gái, sáu căn phòng nhỏ, hắn đến tột cùng muốn trước tiên vào cái nào một gian. Hậu cung không việc nhỏ, đi trước vào cái nào một gian là có khác nhau rất lớn, mang ý nghĩa Tào Siêu càng sủng ái vị phu nhân kia. Mọi người ở đây đều nhìn kỹ Tào Siêu, nhìn hắn sẽ làm ra quyết định gì lúc, Tào Siêu nhưng lạnh nhạt nói: "Tông chính đại người, còn không mau đi vào xin mời mấy vị phu nhân đi ra, không nên bỏ qua canh giờ." Lao tộc trưởng, hắn một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này lại như thế điếm túi, đem ba suý cho mình, vội vã dùng ánh mắt giao lưu: "Tiểu tử ngươi con mẹ nó muốn hại chết lão phu." "Không nghiêm trọng như vậy, không phải là đi gọi người đi ra mà, gọi một cổ họng chính là." "Vậy ngươi vì sao không gọi? Ngươi là tông chính, phụ trách chủ trì nơi này, ngươi không đi ai đi? Người con mẹ nó." "Được được được, lão phu ngược lại muốn xem ngươi định gặp sao làm." Lão gia ngài liền nhìn được rồi. Nhìn Tào Siêu cái kia một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, lão tộc trưởng mặt đều đen. Cuối cùng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người cùng với Tôn, lưu hai vị trưởng thôn cái kia cười trên sự đau khổ của người khác dưới con mắt, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hô. Giờ lành đã đến, cho mời phu nhân đi ra. Nghe nói như thế sau, Tào Siêu lúc này mới bước ra chân, giả ý tỉnh táo địa mang người đi vào trong nhà. "Đi, chúng ta đi ra ngoài." Trong khuê phòng, mấy nữ sau khi nghe xong liền trực tiếp đi ra khuê phòng. Hai bên vừa vặn gặp vỡ, tình cảnh rất có ý nghĩa. "Ta rốt cuộc đợi được một ngày này, có thể lấy được các ngươi là ta may mắn." Nhìn thấy mấy nữ, Tào Siêu tiến lên động tình nói rằng, trong thanh âm còn mang theo nghẹn ngào. Nữ khí là như vậy địa chân thành, phản phất thật sự trải qua 9981 khó mới người có tình sẽ về một nhà như vậy. Đúng là nghe thổ thức, nghe rơi lệ. "Phu quân." Mấy nữ đại được cảm động. Lời nói này triệt để làm nổi lên các nàng hồi ức. Các nàng có sáng sớm liền nhận thức Tào Siêu, có từng cùng Tào Siêu cùng chung hoạn nạn, còn có từng cùng Tào Siêu yêu hận tình cứu. Cuối cùng đi đến cùng một chỗ, để mấy nữ cảm khái không thôi. "Có thể gả cho phu quân, là ta chuyện hạnh phúc nhất." Lý Yên Yên nói rằng. "Quân như gắn bó, ta tất nhung nhớ, quân nếu không cách, ta định không vứt bỏ." Nga hoàng nữ anh âm thanh đồng thời vang lên. "Chủ nhân." Tú nương đã bắt đầu nghẹn ngào. Ân đây là kinh nghe phản ứng. Mà tẩu tẩu thì lại từ lâu lệ mục, một đôi tay ngọc không ngừng mà ninh góc áo. Mấy nữ phản ứng rơi vào Tào Siêu trong mắt, hắn đắc ý liếc mắt lao tộc trưởng, tiếp tục ánh mắt giao lưu. "Thấy không, cái này kêu là thực lực." "Hừ." Lao tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, con ngươi chuyển động, tiếp tục hô lớn: "Cho mời đại vương con tân nương lên tiệu. Ông lão ngươi con mẹ nó muốn hại ta." Lúc này đến phiên Tào Siêu mặt đen, nhưng chỉ thấy lao tộc trưởng một bộ giả vờ vô tri dáng vẻ, còn hướng hắn trừng mắt nhìn, ý tứ chính là nói lao phu này đều là nghiêm ngặt dựa theo quy trình đến. "Nên lưng cái nào đây? Ta cờ mở nở lưng cái nào đều không thích hợp a." Tào Siêu ánh mắt không ngừng mà ở mấy nữ trên người quét tới quét lui, trong lòng nhưng là đang suy tư đối sách. Chợt nhìn thấy tẩu tẩu phía sau hầu gái, nhất thời lòng sinh một kế, liền bước nhanh hướng tẩu tẩu phương hướng đi đến. "Tĩnh." Mấy nữ đều là biết võ người, đã sớm thông qua thần thức nhận ra được Tào Siêu chính hướng thạch phu nhân phương hướng đi đến, trong lòng nhất thời trở nên phức tạp. Không nghĩ đến phu quân để ý nhất lại là cái kia quả phụ. Tay trong chú địa bắt lại áo cưới tay áo, một luồng oán khí tự nhiên mà sinh ra. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, Tào Siêu cũng không có đi lưng thạch phu nhân, mà là đi thẳng tới phía sau nàng, từ hầu gái trong lồng ngực đoạt lấy Tào Ngang. "Không thấy Ngang Nhi đều khóc sao, ngươi làm sao chăm sóc Hải Nhi?" Nói đi Tào Siêu ôm Tào Ngang, dùng ngón tay không ngừng mà đùa hắn. "Tiểu tử mấy ngày này dinh dưỡng không sai, nhanh 7 tháng, dài đến trắng trẻo non nớt, bước lên đến đặc biệt mang cảm." Tào Ngang chớp con mắt này, hai tay nỗ lực đi bắt Tào Siêu ngón tay, tựa hồ muốn ngăn cản vị này cha dượng hung ác. Chỉ là tiểu nãi hoa khí lực thì lại làm sao so với được với đại nhân. "Tiểu tử sợ người lạ, ta trước tiên ôm một cái hắn, thì có làm phiền phu nhân môn chính mình trên tiểu hoa." Tào Siêu âm thanh truyền vào mấy nữ trong hai, làm cho các nàng trong đấy lòng oán khí nhất thời tiêu tan. Nguyên lai phu quân không phải độc sủng cái kia quả phụ, mà là muốn chăm sóc cái kia Hải Nhi. Đây là một cái tín hiệu, phu quân là muốn mượn cơ hội này nói cho chúng ta phải nhanh một chút sinh con, vì là Tào gia khai chi tán diệp. Nghĩ đến mình cùng phu quân nhận thức có mấy cái tháng, có thể đến hiện tại như cũng không có động tĩnh gì. Chính là bất hiếu có ba vô hậu vì là lớn, nữ sắc mặt người đỏ chót, xấu hổ cúi đầu. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực địa hướng về kiệu hoa phương hướng đi đến, cũng không còn tranh giành tình nhân dũng khí. "Ha." Ở lao tộc trưởng cái kia ngốc như gà gỗ vẻ mặt dưới, Tào Siêu ôm ấp tiểu ngẩng, nên ngang mà đi ra ngoài. "Lên điệu." Chờ mấy nữ đi vào kiệu hoa sau, vẫn ở đón dâu trong đội ngũ chờ đợi Chu Anh cười hô to một tiếng. Thanh nhạc lại vang lên, đồng thời các thị nữ thì lại phân loại kiệu hoa hai bên, cầm trong tay lăng hoa, không ngừng mà hướng về trên đường giải hoa. Ở tiếng chiêng trống bên trong, đội danh dự ngũ rốt cục khởi hành hướng về Hán Vương phủ mà đi, xa xa nhìn tới lại như một cái màu đỏ trường long, vố lượn ở trong thành đường trục chính trên. Ngưu bức, đại vương sát thực ngưu bức. Nhìn đón dâu đội ngũ phương hướng ly khai, Lưu Bảo Bảo cảm khái nói: "Ha ha ha, lão phu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tào lão nhị ăn quả đáng dáng vẻ, thực sự là thoải mái, đêm nay nên uống cạn một chén lớn." Tôn Thập Vạn vẫn cứ không buông tha khiêu khích cơ hội. "Hừ." Lão tộc trưởng mặt đều đen, lại nhất thời không nghĩ tới nói đôi trở lại. Tiểu tử này thực sự quá điếm thúi, lại dám nắm lão phu làm bia đỡ đạn, quả thực là thiếu mất cái đại đức. Như vậy nham hiểm, cũng không biết là ai dạy. Sau một khắc, lão tộc trưởng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, khẽ cười nói: "Hãy cho xem, đêm nay còn có càng đặc sắc đây, lão phu ngược lại muốn xem tiểu tử này đêm nay kết thúc như thế nào." Hàn Vương trong cung, Thái tử An gặp mặt lão Hàn Vương. "Phụ vương, bây giờ Bách Việt phản loạn lửa xém lông mày, chúng ta không thể chỉ hoãn nữa." Lão Hàn Vương nhưng không để ý đến Thái tử An, chỉ là ở túi đầu suy tư. Thời gian một giây giây quá khứ, trong đại điện rơi vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Sau một lúc lâu, lão Hàn Vương lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía Thái tử An, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Này phong thư tín ngươi là từ nơi nào chiếm được?" Chương 149, đàn ông thực sự vĩnh viễn không bao giờ nói mệt. "Đây là cơ vô dạ cho." Thái tử An không dám ẩn giấu, như nói thật nói: "Cơ vô dạ." Hàn Vương trong miệng đọc thầm vài câu sau, nhìn về phía vị này thái tử, trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng. Có điều càng bất đắc dĩ chính là, so với huynh đệ khác, vị này thái tử đã là tối xuất chúng. "Ai, Hàn Quốc không người nối nghiệp a." Trong lòng thở dài một tiếng sau, lão Hàn Vương không thể không nhắc nhở: "Thân là kẻ bề trên, không nên để cho thần tử cho che đôi mắt. Ngươi chứng kiến, thường thường chỉ là hắn hy vọng ngươi thấy. Thanh tựu dịch kỳ người, phải hiểu được nhảy ra bàn cờ, thấy rõ ý đồ của đối thủ." Thái tử An nơi nào nghe không ra phụ thân trách cứ tâm ý, sắc mặt kỳ biến, vội vã túi đầu xưng phải: "Thôi, ngươi lui xuống trước đi đi." Nặng. Khắc khắc khắc. Chờ Thái tử An sau khi rời đi, lão Hàn Vương liên tục hò khan vài tiếng. Có thái giám từ trong bóng tối đi ra, đưa tay vỗ nhẹ lão Hàn Vương phía sau lưng. Người này thân pháp như quỷ mị, chính là lão Hàn Vương tuyệt đối tâm phúc. "Đại vương phải bảo trọng long thể, không nên cử động khí." "Ai, con cháu không hăng hái, có thể làm gì?" Khắc khắc khắc. Lão Hàn Vương thật vất vả thở được một hơi, sâu kín hít một câu. Sau một lúc lâu, hắn tiếp tục nói: "Thôi, cho ta đơn ly hôn một phòng, đưa tới hàm cốc con đi." Lão thái giám trên mặt lộ ra kinh sợ, đại vương chẳng lẽ muốn? Lão Hàn Vương lắc lắc đầu, một mặt sự bất đắc dĩ. Quả nhân không còn nhiều thời gian, nên suy tính một chút hậu sự. Bạch Khiết quá mức yêu nghiệt, An Nhi điều động không đến. Điền Quốc Vương đô, đón dâu đội ngũ chính mênh mông quần quận địa hướng Hán Vương phủ mà đi. Dọc theo đường đi rước lấy vô số bách tính vây xem, đầu người tuôn ra, rất náo nhiệt. Người lãnh đạo một thân giáp đen, cầm trong tay long đảm lượng ngân thường, dưới háng cao đầu đại mã, thần tuấn phi phàm, chính là Trúc Công Đạo. Mà Trúc Công Đạo phía sau nhưng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra 500 tinh nhuệ, người người khôi minh giáp lượng, bước chỉnh tề như một bước tiến, trong lúc đi đưa tới mặt đất rung động, uy vũ bá khí. Nhưng mà lần này cử động cũng không có vẻ hoàn toàn không hợp, trái lại càng hiện ra trang trọng nghiêm túc, đây là đại vương nên có khí thế. Đem các phu nhân đưa đi sau, Điền Mật nhìn từ từ đi xa đội ngũ suy nghĩ xuất thần. Phàm là cái nữ tử, ai không muốn gả cho nhân vật anh hùng, bị mặt mày rạng rỡ địa cưới vào cửa. Có điều Điền Mật không có dự định thông qua sắc đẹp mê hoặc tào siêu. Lấy sắc thị người, sắc suy mà yêu chỉ, yêu thị thì lại ân tuyệt. Mẹ của nàng năm đó chính là một người quý tộc đồ chơi, sau đó thất sủng sau rơi vào cảnh đêm thê lương, vì lẽ đó Điền Mật tuyệt đối sẽ không lại đi mâu thần đường xưa. Cầm phân quyền, Điền Mật trong bóng tối quyết định tương lai nhất định phải làm một sự nghiệp lẫy lừng, để Tào Siêu coi trọng chính mình, không thể không dùng tám người đại kiệu đem chính mình nhấc vào cửa nhà. "Mật Nhi, cố lên, ngươi nhất định có thể làm được." Điền Mật quyết tâm như vậy địa kiên định, thậm chí còn đều không có lưu ý đến bên cạnh người cái kia một đôi chị em gái ánh mắt cùng nàng là như vậy địa tương tự, nhìn phía người đàn ông kia ánh mắt như hỏa giống như nóng rực. Bên này đón dâu đội ngũ một đường tiến lên, ngoại trừ khua chiêng gõ trống ở ngoài, ven đường còn không ngừng địa đưa ra một ít màu đỏ tiểu phúc đại. Những thứ này đều là phân phát bách tính, mang ý nghĩa cùng dân cùng vui. Có lòng gấp người mở ra cái túi nhỏ sau lại phát hiện bên trong lại là một cái nho nhỏ bình sứ, trong bình tựa hồ chứa một ít màu vàng nóng đồ vật. Lẹ lưỡi liếm liếm, chỉ cảm thấy một luồng ngọt ngào cấp tốc tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Như bách hoa nở rộ giống như, khiến người ta trong nháy mắt tâm tình sung sướng. Mùi vị này, ta thật thích. Đây là vật gì, quả thực quá mỹ vị. Không biết, nhưng nếu là Hán Vương đưa, khẳng định là thứ tốt. Cũng không biết ở nơi nào có thể mua được. Theo càng ngày càng nhiều người bắt đầu thử nghiệm, hầu như tất cả mọi người đều trong nháy mắt thích đồ chơi này, thậm chí không ít người bắt đầu hỏi thăm từ nơi nào có thể mua. Hết cách rồi, đối với cái thời đại này người tới nói, ngọt loại này mùi vị này vừa xa lạ, nhưng không có cách chống đối. Nếu không là đón dâu trong đội ngũ có 500 tên tinh binh hộ vệ, chỉ sợ cũng sẽ có người lao ra chặn đường dò hỏi. Theo tin tức quyết tán, càng ngày càng nhiều bách tính bắt đầu tụ tập ở ven đường chờ năm tiểu phúc đại. Bắt được phúc đại bách tính dồn dập nói chúc mừng, điều này làm cho tình cảnh càng lúc càng náo nhiệt, bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng vui mừng. Đa tạ đại vương, chúc mừng đại vương. Theo từng tiếng chúc mừng, đội ngũ trong lúc vô tình đã đi đến Hán Vương phủ. Đại vương có lệnh, sắc phong kinh nghe, tú đường, ly liên, nga hoàng, nữ anh, cầm nguyệt, thạch phu nhân họ tên là phu nhân. Phùng Thứ Tật từ lâu ở chỗ này chờ đợi, đi đến đón dâu đội ngũ trước cao giọng đọc lên. Ào ào ào. Nghe vậy sở hữu thân vệ tướng sĩ dồn dập từ trên lưng ngựa hạ xuống, hướng Tào Siêu chắp tay hô. Chúng thần tham kiến đại vương, tham kiến phu nhân. Tào Siêu từ hành dinh bên trong đi ra, tay vịn bên hông bội kiếm. Hắn bước tiến vững vàng, đi đến đầu xe đứng nghiêm sau, vung tay lên. Miễn lễ. Khí độ trầm ngưng, thô bạo phân tán, mơ hồ có người chủ phong thái, nhìn ra dưới đáy một đám văn võ âm thầm hoảng sợ. Đang lúc này, mấy vị phu nhân đi ra tiểu hoa, cùng Tào Siêu cùng đi vào Hán Vương phủ. Hán trong Vương phủ đã xếp đầy yến hội, chư văn võ sau khi đi vào dồn dập ngồi xuống. Tào Siêu cùng mấy nữ dọc theo thảm đỏ hướng phía trước đi đến, phần cuối nơi nhưng là ngồi ở trên ghế lao tộc trưởng. Bạch Khởi bị Tần Vương làm cho tự sát, Bạch gia cũng thuận theo bị cho diệt cả nhà, lao tộc trưởng một cách tự nhiên thành duy nhất trưởng bối. Vì lẽ đó hắn không thể không làm theo vừa làm người nhà mẹ để lại làm nhà trai người, cấp hống hống địa chạy về. Chu Anh cao giọng tuân lệnh, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Ba bái sau, Tào Siêu này mới xem như là chính thức cưới vợ sáu nữ. Sáu nữ lập tức bị đưa vào từng người khuê phòng, mà Tào Siêu thì lại tuyên bố chính thức mở tiệc. Đến, chúng ta đến so với một hồi tử lượng. Nhiều không ngàn chung, không lấy kiến thái bình. Không không phải bách cô, không lấy có thể chiến thánh. Tới thì tới, lão phu sao lại sợ ngươi? Trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, bầu không khí nhiệt liệt, vì là đại vương cưới vợ phu nhân mà cảm thấy cao hứng. Có phu nhân sau, đại vương nên rất nhanh sẽ có sau. Có người thừa kế đại hán, mới là căn cơ vững chắc đại hán. Nay cùng người khác văn võ lợi ích cùng một nhịp thở, cũng khó trách bọn hắn hôm nay so với mình cưới vợ còn cao hứng hơn. Bọn họ vừa ăn uống, một bên lẫn nhau đàm luận thời sự, đề tài khó tránh khỏi dẫn tới sáu quốc liên quân phạt Tần bên trên. Nghe nói sáu quốc đại quân mỗi ngày đánh mạnh Hàm Cốc quan, các ngươi nói người Tần thủ không tuân thủ được, cũng không có vấn đề đi. Dù sao Hàm Cốc quan chính là đệ nhất thiên hạ hùng quan, không phải như vậy dễ dàng công phá. Ta ngược lại không cho là như vậy, Hàm Cốc quan tuy rằng hiểm trở, nhưng người Tần chỉ là mười mấy vạn, hơn nữa đại thể vẫn là bại quân chi sư, sĩ khí đê mê bên dưới lại há có thể chống đối 70 vạn hợp tung đại quân. Tào Siêu thai thính mắt tinh, mọi người đàm luận từ lâu rơi vào trong thai của hắn. Trên thực tế hắn bước kế tiếp chính là muốn lợi dụng cái này thời cơ bắc phạt ba thuộc lấy thành lập cơ nghiệp. Có điều cái kế hoạch này hiện nay chỉ có Vô Danh cùng Chu Anh hai người biết được, liền ngay cả lão tộc trưởng cùng Phùng Khứ Tật chờ Tâm Phúc cũng không từng tiết lộ thôi. Ngay ở hắn chuẩn bị tiếp tục ăn uống lúc, đột nhiên trước mắt xuất hiện ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, thừa dịp 6 quốc liên quân phạt Tần thời cơ nhanh chóng chiếm Linh Ba Thục, cướp đoạt Tần quốc kho lúa, hoàn thành khen thưởng Đông Tấn Bắc phủ quân 6 vạn người. Tuyển hạng 2, một bước một cái vết chân, từng bước xâm chiếm Ba Thục, trong vòng 1 năm cướp đoạt 1/3 cái đất thục, hoàn thành khen thưởng 20 năm nội lực. Tuyển hạng 3, ở Nam Trung nghỉ ngơi lấy sức, thành lập hoàn thiện hậu cần căn cứ, hoàn thành khen thưởng 5 năm nội lực. Ta đi. Tào Siêu sững sờ. Hắn vừa định phải như thế nào mượn cơ hội chiếm đoạt Ba Thục, hệ thống liền đến nhiệm vụ. Tuy rằng tuyển hạng 2 rất thơm, không duyên cớ khen thưởng 20 năm nội lực, nhưng đối với so với hạng thứ nhất không thể nghi ngờ vô bổ rất nhiều. Vậy cũng là Bắc phủ quân, trong lịch sử trận phì thủy bên trong, Tạ Huyền chính là lấy 8 vạn Bắc phủ quân đánh bại 87 vạn để tộc quân, có thể nói là uy chấn thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Càng quan trọng chính là Tào Siêu vốn là nghĩ mượn cơ hội một cái nuốt lấy Ba Thục, chuyện này quả thật chính là cùng kế hoạch của hắn bất như nhi hợp. Đang lúc này, lão tộc trưởng tiến tới, ở Tào Siêu bên tai nói nhỏ: "Tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ cái gì, cười đến như vậy xấu xa?" "Ta đang suy nghĩ lưu lại trước tiên đi tìm cái nào con dâu, lựa chọn quá nhiều rồi." Trong lúc nhất thời chọn hoa mắt, Tào Siêu rất hôi thối thí mà nói rằng, rước lấy lao tộc trưởng lúc thì trắng mắt. "Ta nói tiểu tử ngươi kiềm chế một chút, ngươi mấy vị kia phu nhân đều không đơn giản, có ba cái lao phu nhìn đều kinh sợ, tiểu tử ngươi đừng cuối cùng chơi thoát, lao phu có thể cứu không được ngươi. Ban ngày thử thách cực hạn, buổi tối khiêu chiến cực hạn, đàn ông thực sự vĩnh viễn không nói mệt, ông lão ngươi liền xem ta biểu diễn đi." "Lao tộc trưởng, chương 150, ta có ngươi là tốt rồi." Trong khuê phòng, Nga Hoàng một ghế áo cưới, nhẹ nhàng dựa vào ở trên giường nhỏ, thân thể mềm mại hiện ra một đường cong hoàn mỹ. Đôi mắt đẹp vẫn nhìn kỹ cửa, phản phất mối tình đầu thiếu nữ giống như, biểu hiện căng thẳng lại thấp vọng. Không biết hắn ngày hôm nay có đến hay không. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, ý cười từ từ thu lại. Đợi lâu như vậy rồi, tiến hội sớm nên kết thúc, có thể người yêu nhưng liền cái bóng đều không có, điều này làm cho Nga Hoàng cảm giác thất lạc. Ngày hôm nay nhưng là đại hôn tháng ngày, nàng rất muốn Tào Siêu. Đang lúc này, cổng lớn bị người đẩy ra, Tào Siêu chính lảo đảo địa đi vào. Nga Hoàng tâm nhất thời loạt vỗ một cái, chợt trên mặt thất lạc quét đi sạch sành sanh, liền vội vàng tiến lên. Còn không gần người, liền ngửi được đối phương đầy người mùi rượu, trong miệng còn chưa ngừng nhắc tới. "Nga Hoàng đây, ta muốn thấy Nga Hoàng." Nga Hoàng mừng rỡ trong lòng, tiến lên nâng Tào Siêu. "Phu quân, ngươi uống quá nhiều rồi, thiếp thân giúp ngươi cũng ly tỉnh rượu trà." "Không cần, ta có ngươi là tốt rồi, còn muốn cái gì tỉnh rượu trà?" Tào Siêu đại tay vồ lấy, nhất thời ôm Nga Hoàng eo nhỏ nhắn, đem đối phương trực tiếp đặt ở trên giường. "Nga Hoàng, ngươi thật đẹp." Vừa nói một bên xoa xoa gò má của đối phương, da rẻ trắng nõn mềm mại, ngón tay sờ lên liền còn như tơ lụa giống như, lành lạnh, chân nhắn, khiến người ta yêu không tiếp tay. Nga Hoàng mới vừa muốn nói điều gì, lại bị Tào Siêu câu nói này cho làm cho trong lòng mai vàng ngơ ngác, con ngươi xinh đẹp nhấp nháy mấy lần sau, bên trong liền chỉ còn giữ lại Tào Siêu bóng người. "Ta nghĩ ngươi." Tào Siêu giỗi ra hai tay dùng sức mà ôm Nga Hoàng. "A phu quân." Sau một cách giờ, nữ anh trong phòng. Khăn đoan đỏ bị ném tới một bên, nữ nhân đang ngồi ở trên giường mọc ra hờ dỗi, hiển nhiên sắt vách mọi cử động bị nàng cho nghe đi. Sau khi nhìn thấy Tào Siêu phá cửa mà hở thời, cái kia vốn nên tràn đầy lửa giận đôi mắt đẹp nhất thời trở nên mừng rỡ lên, rồi lại hết sức làm bộ ghét bỏ. "Lao ra, đêm nay làm sao như thế rảnh rỗi đến tìm tiểu nữ tử?" Nhưng mà Tào Siêu căn bản liền không trả lời nàng, ngang ngược mà đưa nàng cho ôm vào trong lòng, túi đầu liền gặm quá khứ. Hai tỷ muội tuy rằng trong ngày thường bất luận ngôn hành cử chỉ đều giống như lúc, có thể gọi học lại cơ, nhưng thâm nhập tiếp xúc sau liền phát hiện hai người thực có sự bất đồng rất lớn. Nga Hoàng ôn nhu, nữ anh cùng dã. Vì lẽ đó giờ khắc này Tào Siêu đem nam nhân bá đạo một mặt bày ra đến cực hạn. Ngoài phòng gió lạnh gào thét, trong phòng khí thế ngất trời. Mãi đến tận chạng vạng, Tào Siêu lúc này mới bước bát phương bộ, đẩy ra Lý Yên Yên cửa phòng.
phu nhân, ta nhớ ngươi muốn chết. Đêm khuya, Tào Siêu thuần thục đẩy ra Kinh Nghê cửa phòng. Đây là cái cuối cùng. Kinh Nghê tuy rằng ở mấy nữ bên trong là tối thức cơ bản, trong ngày thường cũng là không tranh không cướp, nhưng ta cũng không thể bắt nạt người đàng hoàng không phải. Đối xử mấy nữ đó là nhất định phải làm được xử lý sự việc công bằng. Hải Vương sự nghiệp trọng trách thì nặng mà đường thì xa, không cho phép một điểm qua loa. Vẫn là nghiêng người nắm cái kia Xuân Đảo mông lưng đối với mình, Tào Siêu khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười. Quay tay làm nhanh địa tìm thấy bên giường, đang muốn nằm xuống đi, nhưng không ngờ Kinh Nghê bỗng nhiên xoay người lại, Tào Siêu nhất thời đón nhận nữ nhân cặp kia lạnh lạnh con mắt. Ánh mắt lạnh lạnh bên trong mang theo một vẻ tức giận, nhưng trên người cái kia cố nhàn tính thanh nhã ý nhị nhưng không chút nào thay đổi. Có điều ở Tào Siêu thao tác bên dưới, cặp kia lạnh lạnh ánh mắt rất nhanh sẽ không tìm được. Chỉ thấy Tào Siêu phảng phất người không liên quan bình thường, trực tiếp nằm ở trên giường, đưa tay đem Kinh Nghê ôm vào trong lòng sau, túi đầu hôn hướng về phía con mắt của nàng. Ta cũng chỉ có ngươi. Ngay ở nữ nhân biểu hiện bắt đầu trở nên thời điểm mê mang, Tào Siêu cái kia giàu có từ tính âm thanh ở nàng bên tai vang lên. Ngươi biết không, mấy người các nàng tuy rằng trong miệng nói không tranh, nhưng trong lòng lại trước sau có chính mình dự định, vì lẽ đó ta mới không thể không trước tiên đi tìm các nàng. Nhưng trong lòng ta thực muốn tìm nhất người là ngươi, bởi vậy đến chung đều là ngươi. Còn nhớ lúc trước ở Bách Hoa lâu lúc ta hai muốn gặp tình cảnh đó sao? Tào Siêu đem Kinh Nghê ôm vào trong lòng, không hề động thủ động cước, trái lại bắt đầu nhớ lại quá khứ, âm thanh trầm thấp mà mê người. Lúc đó ta liền đang nghĩ, trời ạ, coi đời này tại sao có thể có như thế cô gái xinh đẹp. Lại thấy đến ngươi đầu tiên nhìn, ta liền xác định tương lai thê tử nhất định là ngươi. Không phải phu nhân, là thê tử. Thậm chí ta đều nghĩ kỹ tương lai hải nhi tên, nữ hải liền gọi Tào nói, cậu bé gọi Tào Tứ. Nói, đại diện cho ta đối với ngươi lời thề, ta từng đáp ứng nhường ngươi trải qua yên tĩnh sinh hoạt, sinh tử không rời. Tứ, đại diện cho ta đối đầu tiên cảm kích, cảm tạ trời cao đưa ngươi ban cho ta, ta rất cao hứng. Lúc này đã vào đêm, bốn phía lặng lẽ, nam nhân lời nói liền như một vũng nước ấm giống như, lặng lẽ thấm vào Kinh Nghê nội tâm. Kinh Nghê không nói gì, liền như thế lặng lẽ nằm ở Tào Siêu trong lồng ngực. Tuy nhiên quen thuộc Kinh Nghê thì sẽ biết, giờ khắc này nàng đã hoàn toàn từ bỏ phòng bị, thân thể trở nên mềm nhũn, đem chính mình hết thảy đều giao cho Tào Siêu cái này cầu vật. Động tác này mang ý nghĩa Kinh Nghê đã đem tính mạng của chính mình đều giao cho trên tay đối phương, chuyện này đối với một cái thiên tự cấp sát thủ tới nói xác thực rất không dễ dàng. Nhưng mà sau một khắc, Kinh Nghê cảm thấy một tia dị dạng, lạnh lạnh khuôn mặt cũng không nhịn được đỏ lên. Nàng rỗi ra hai cái như hành giống như ngón tay ngọc đặt tại Tào Siêu bên môi, nhẹ giọng nói rằng: "Màn đêm thăm thẳm, ngủ đi." Tào Siêu cảm giác mình nói chuyện chịu đến trở ngại, liền một phát bắt được Kinh Nghê tay nhỏ. "Được, ta ôm ngươi ngủ." "Kinh Nghê." Nam nhân phản ứng làm cho nàng không có gì để nói. "Ngươi cách ta xa một chút." "Thật cục." Tào Siêu buông ra Kinh Nghê, liền đưa tay cởi y phục của chính mình. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Ngươi biết ta, ăn mặc quần áo ta ngủ không được." Tào Siêu ở Kinh Nghê bên tai nói nhỏ. Thời gian lúc xuân phân, chính là vội vàng gieo thời cơ tốt. Trong ruộng một mảnh xanh lục, thỉnh thoảng có thôn dân ở túi đầu cấy mạ. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến liên tiếp hỗn loạn tiếng bước chân. Chỉ thấy hơn trăm cái vừa đen vừa gầy ra hỏa từ trên núi vọt xuống tới. Bọn họ áo rách quần manh, cầm trên tay đơn sơ gậy trúc, vù vù hướng làng vọt tới. Người di đến cấp thôn rồi. Không biết là ai phát ra thanh gọi, ruộng đồng thôn dân trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, dồn dập hướng trong thôn bỏ chạy. Chương 151, Thục Sơn người đến. Hán Vương phủ, Chư Ương cung. Người di? Tào Siêu chính nghe Phùng Khứ Tật báo cáo. Không sai, Bạc Đạo huyện phụ cận mấy cái thôn xóm gặp phải người di tập kích, tử thương rồi 20-30 người. Những này người di là từ nơi nào nhô ra? Tào Siêu tỉ mỉ mà hồi ức một hồi, Tần Thời Minh Nguyệt bên trong có vẻ như không có người di tin tức. Việc này còn phải từ Tần Diệt Thục bắt đầu nói tới. Năm đó Tần Huệ Văn Vương dùng Thạch Nhu kế diệt Thục Quốc, có một phần thuộc người tùy tùng Thục Quốc hiếm hoi còn sót lại một vị vương tử nam trốn, một bộ phận khác thuộc người thì lại trốn vào Thâm Sơn. Sau một quãng thời gian, những người này liền ở trong núi sâu buộc xuống dễ cái, dựng lên không ít bộ lạc, thành hiện tại người di. Tào Siêu cho mày nghi hoặc mà hỏi. Vậy bọn họ vì sao phải xuống núi tập kích ta Đại Hán Bách Tính, chúng ta có vẻ như không có cùng đối phương phát sinh xung đột chứ? Hẳn là thiếu lương. Phùng Thứ Tật lắc đầu cười khổ nói, trên núi thiếu hụt cày ruộng, người di trong ngày thường dựa vào săn thú mà sống, nhưng một mùa đông hạ xuống, lương thực căn bản không đủ, vì lẽ đó mỗi khi gặp đầu xuân đều sẽ xuống núi cướp bóc một phen. Trước bọn họ thấy Nam Trung quá nghèo, vì lẽ đó bình thường gặp đi đất thuộc bên kia cướp bóc, nhưng bây giờ quân thượng thống nhất Nam Trung đem thổ địa phân cho Bách Tính tháng ngày chuyển biến tốt sau, liền bị bọn họ cho nhìn chằm chằm. Tào Siêu nghe được không còn gì để nói. Hóa ra hắn còn không mang theo Bách Tính làm giàu cũng đã bị tặc nhân cho nhìn chằm chằm. Có điều sau một khắc, hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Nếu người di hàng năm đều sẽ xuống núi cướp bóc, thế vì sao người Tần không xuất binh diệt bọn hắn? Lắc lắc đầu, Phùng Thứ Tật cũng là bất đắc dĩ. Người Tần thừa hành lấy chiến nuôi chiến, nhưng đánh những này người di bộ lạc không những không có chỗ tốt, trái lại còn có thể bồi. Giải thích thế nào? Người di một cái quá nghèo, thứ hai cực kỳ hung hãn, lại giỏi về ở tác chiến ở vùng núi. Chỉ cần tiến vào núi, liền ngay cả người Tần đều không phải là đối thủ của bọn họ. Vì lẽ đó những năm gần đây, người Tần đối với người di cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần những người này không có làm được quá phận quá đáng, người Tần bình thường sẽ không đi để ý tới bọn họ. Lần này Tào Siêu nhưng là nghe rõ ràng. Vùng khỉ ho có gãy sinh ra người xảo quyệt, đây chính là trong truyền thuyết lại cùng lại hoành. Như vậy một đám gia hỏa, đừng nói là chính ca, liền ngay cả Tào Siêu đều không muốn đi trêu chọc. Có thể vấn đề là những này người di bây giờ tập kích Bạc Đạo huyện, đây chính là hắn bắt phạt phải vượt qua con đường. Từ khi Tần diệt ba thuộc sau, Thục Quốc Thái thú Lý Băng liền xây dựng năm thước đạo, liên thông đất thuộc cùng Nam Trung, cái này cũng là duy nhất một cái đi về đất thuộc thương đạo. Mà năm thước đạo sơn cao nước hiểm, con đường gian nguy,
có hơn một nửa ở người Di phạm vi thế lực bên trong, Nam Trung bên này chạm thứ nhất chính là Bạc Đạo huyện. Cho nên nói nếu như không quyết định đám gia hỏa này, Tào Siêu liền không có cách nào thuận lợi khởi binh đánh lén đất thủ. Nghĩ tới đây, Tào Siêu trong con ngươi né qua một vẻ sắc ý. Bây giờ 6 quốc liên quân cùng người Tần ở Hàm Cốc quan giằng co, chính là xuất binh thời cơ tốt đẹp. Một khi bỏ qua cơ hội này, chờ Tào Siêu xưng vương tin tức chuyển tới Hàm Dương, người Tần khẳng định không tha cho hắn. Thời gian là vàng bạc a. Tào Siêu đã không có thời gian cùng đám gia hỏa này chậm rãi háo, nói không chừng liền muốn mượn Thương Lang Vương tình báo năng lực, cùng kinh nghe mấy nữ liên thủ giết sạch những này người Di bộ lạc quên đi. Đang lúc này, có thị vệ đến đây bẩm báo. Đại vương, Thục Sơn người đến ý muốn bái kiến đại vương. Thục Sơn. Tào Siêu hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới Thục Sơn tin tức. Khá lắm, này không phải Thạch Lan tộc nhân mà. Còn nhớ ở Tần thời Minh Nguyệt bên trong, Thục Sơn đã bị Tần quốc đại tướng Ngông Điểm cho diệt, trong tộc sở hữu bảo vật đều bị người Tần cho vơ vét hết sạch, thậm chí ngay cả phù tang thần mục đều cho cấy ghép đến thật lâu nơi nào đây. Để bọn họ đi vào. Nặng. Nghĩ tới đây, Tào Siêu cũng muốn nhìn một chút bang này Thục Sơn khách tới đến tuột cùng tìm hắn có chuyện gì. Rất nhanh binh sĩ đem người tới mang theo vào, nhưng không nghĩ đến càng là một cái nữ. Nữ tử này thân hình cao gầy, một thân lộ kiên quần áo bó đem lực tấn công mông phòng thủ vóc người triển lộ không bỏ sót, phối hợp cái kia màu đen tất chân cùng cao đồng đống hoa, làm cho người ta một loại rất đặc biệt cảm giác. Thần bí, cao quý, lạnh lùng. Tinh xảo đến kỳ cục ngọc dung dưới là trắng nõn như tuyết da thịt, đôi trong mắt kia bên trong tràn ngập dã tính cùng ngạo khí, dường như muốn đem tất cả mọi người đều đạp ở dưới chân bình thường. Người chính là Hàn Vương. Lớn mật. Phùng Thứ Tật quá khẽ. Mà phía sau chuyển phách cùng diệt hồn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nữ tử hai bên, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt đối phương. Người là người nào? Tào Siêu rất hứng thú mà đánh giá trước mặt nữ nhân này, tổng cảm giác nàng cùng hoạt hình bên trong Thạch Lan dài đến giống nhau đến 7-8 phần. Nếu như đơn vòng tướng mạo, so với cái kia Thạch Lan còn muốn mỹ hơn nửa phần, đủ để cùng Kinh Nghê cùng Lý Yên Yên sánh ngang. Hắn có linh cảm, đối phương rất có khả năng là Thạch Lan người thân, thậm chí là lão nương. Ta tên Ngô Thanh, là Thục Sơn trưởng lão. Ồ. Tào Siêu chân mày cau lại, này Thục Sơn lại phái ra một tên trưởng lão, xem ra việc này tuyệt đối không đơn giản. Ta đại hán cùng Thục Sơn vốn không liên quan, không biết Ngô trưởng lão hôm nay đến đây vì chuyện gì. Nghe nói Hán Vương thống nhất Nam Trung, vì lẽ đó ta liền tới thăm ngươi một chút đến tuột cùng là dung mạo ra sao tử. Ngô Thanh ngạo nghễ mà nói rằng, khác nào một con kiêu ngạo khổng tước, chút nào không đem Tào Siêu vị này Hán Vương cho để ở trong mắt. Lẽ nào có lý đó? Ngươi dám nhục nhã Hán Vương? Một bên Phùng Khứ Tật cũng lại nghe không vô, tức giận quá lớn. Xoạt xoạt. Theo hắn gầm lên một tiếng, chuyển phách cùng diện hồn đã rút ra bên hông bảo kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân này, sẽ chờ Tào Siêu hạ lệnh động thủ. Chập. Trên vương tọa Tào Siêu giơ tay ngăn cản hai nữ sau, khóe miệng một móc, mỉm cười hỏi: "Vậy ngươi bây giờ nhìn đến, ta lớn lên đẹp trai sao?" "Hả?" Ngô Thanh ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ đến vị này Hán Vương lại như vậy ngạo lớn. "Hỏi ngươi nói đây, ta lớn lên đẹp trai sao?" "Hán Vương?" Ngô Thanh trong mắt sinh ra mấy phần tức giận, lại nghe Tào Siêu tiêu sái nở nụ cười. "Chỉ đùa một chút mà thôi, không cần thật sự. Nói đi, phái Thục Sơn ngươi tìm đến cô đến tột cùng có chuyện gì?" "Hô." Ngô Thanh hít một hơi thật sâu, lúc này mới bình phục tức giận trong lòng, mà khi nàng nhìn thấy Tào Tháo chính không có ý tốt địa nhìn mình chằm chằm lúc, lửa giận lại dâng lên trên. Biểu lộ ra khá là quy mô bộ ngực đang không ngừng rung động, bất cứ lúc nào có nước ý mà ra nguy hiểm. Tiến lên một bước, Ngô Thanh một ngón tay Tào Siêu nói rằng: "Ta muốn khiêu chiến ngươi." Sông Hán bên trên, một cái khách thuyền chạy qua, đầu thuyền trên đang có một nữ. Nữ tử vóc người cao gầy, thân thể uyển chuyển, mi mục như họa, nôn hành cử chỉ đoan trang hoa quý. Đôi mắt đẹp đảo mắt trong lúc đó, một cái nhíu mày một nụ cười đều toát ra một loại tuyệt thế phong thái. Nàng lại như giữa bầu trời một vầng mặt trời chói chang, để hai bờ sông như họa giống như mỹ cảnh đều ảm đạm phai mờ. "Tào Siêu, ta đến rồi." Chương 152, đến từ Ngô Thanh khiêu chiến. Ngô Thanh ngón tay Tào Siêu: "Ta muốn khiêu chiến ngươi." "Làm sao so với?" "Hả? Cái tên này đáp ứng cũng quá thuận lợi chứ. Chẳng lẽ có âm mưu?" Có điều Ngô Thanh cũng không cố nhiều như vậy, có thể đem đối phương đưa tới Thục Sơn là tốt rồi. "Phù Tang thần mục bên dưới, ngươi ta đến một hồi công bằng luận võ, ngươi có dám hay không?" "Có thể." "Đại vương." Nghe Tào Siêu đáp ứng một tiếng đối phương yêu cầu, Phùng Khứ Tật sốt ruột. Nơi đó nhưng là Thục Sơn địa bàn, đại vương lại há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị Tào Siêu cho giơ tay ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là lùi xuống. "Nói một chút tiền đặt cược đi. Ta như thắng, ngươi đến thay ta làm một chuyện." Ngô Thanh một mặt ngạo nghễ mà nhìn Tào Siêu. "Nếu là ngươi thua rồi đây, ta sẽ không thua." Dứt tiếng, Ngô Thanh thân hình hóa thành vạn ngàn thải điệp biến mất rồi. Tình cảnh quái dị như vậy, nhìn ra trong lều mọi người trợn mắt ngất ngụm. Chỉ có Tào Siêu đang khẽ cười lắc đầu. Đây chính là nhất diệp chướng ngục sao? Thú vị. Thục Sơn, Phù Tang thần mục bên dưới, Thục Sơn trưởng lão tụ hội. Đại trưởng lão nhìn chăm chú trên tán cây bóng người kia, trong mắt tràn ngập lo lắng. Ở vang rực rỡ dưới ánh mặt trời, đạo kia thon thả bóng người có vẻ đặc biệt thanh khiết. Ngô Thanh nhìn thấy đại trưởng lão, Ngô Thanh bước nhanh về phía trước, hướng đại trưởng lão cung kính mà thi lễ một cái. "Vị kia Hán Vương làm sao?" "Tùy tiện." Ngô Thanh vẻ mặt nghiêm túc. Người này bề ngoài xem ra thường thường không có gì lạ, có thể nội bộ nhưng thâm tàng bất lộ, ta nhìn không thấu hắn. "Như vậy phải không?" Đại trưởng lão nhíu mày. Nếu như người này thật sự như Ngô Thanh nói giống như tâm cơ thâm trầm, cũng không biết hắn có thể đáp ứng hay không Thục Sơn tìm cầu. Vì lẽ đó ta cùng hắn làm cái ước định, ta ở Phù Tang thần mục trước cùng hắn tỉ thí một trận, chỉ cần ta thắng, liền để hắn đi giúp tỉ tỉ tu bộ phong ấn. Ngô Thanh tỉ tỉ chính là Thục Sơn bộ tộc đại tế Ti Ngô Lan, vẫn đang thủ hộ Ngô Nguyên phong ấn. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người dồn dập liếc mắt, bên trong một tên nam tử càng là càng căng thẳng. Hắn gọi Ngô Tử Minh, cùng Ngu Thanh như thế đều là Ngu Uyên hộ vệ trưởng lão. Khổ cực ngươi. Đại trưởng lão hướng Ngu Thanh gật gật đầu, tầm mắt nhưng tràn đầy sầu lo. Thân là Ngu Uyên hộ vệ thống lĩnh, vì Vu tộc, vì Ngu Uyên phong ấn, đây là ta phải làm. Ngu Thanh một mặt nghiêm nghị nói rằng, Ngu Thanh, ngươi làm thật muốn cùng cái kia Hán Vương tỷ thí? Chờ tất cả mọi người đều tản đi sau, Ngu Tử Minh lo lắng kéo Ngu Thanh. Không sai. Ngu Thanh nhìn phía trên tán cây tỷ tỷ bóng người, lạnh nhạt nói. Thấy Ngu Thanh này tấm thái độ, Ngu Tử Minh môi giật giật, muốn nói lại thôi. Hắn yêu thích Ngu Thanh rất lâu, không đành lòng để người yêu mạo hiểm. Nhưng đối phương chính là cứu tỷ tỷ, này lại để cho hắn không thể nào khuyên lên. Cuối cùng hắn vẫn là nói rằng, ta nghe nói cái kia Hán Vương cực kỳ không tầm thường, ngăn ngắn 2 tháng liền diệt Nam Trung các nước, ta cảm thấy đến vẫn là không muốn manh động cho thỏa đáng. Nếu không ta đi cầu một cầu cái kia Hán Vương, nói không chắc đối phương có thể đáp ứng hỗ trợ. Ngu Thanh sau khi nghe xong, cau mày nhìn về phía Ngu Tử Minh. Ngu Tử Minh, ngươi quá ngây thơ. Một lần nữa chữa trị Ngu Uyên phong ấn nhưng là cực kỳ nguy hiểm việc, cái kia Tào Siêu nhưng là vua của một nước, lại sao lại cam nguyện đến đây mạo hiểm? Chuyện này, Ngu Tử Minh trong lúc nhất thời bị đối đến không có gì để nói. Suy tư luôn mãi sau lại đề nghị, nếu không ta đi tìm đại trưởng lão, để Thục Sơn lấy ra một ít bảo vật đem đổi lấy Hán Vương ra tay. Không được, ta Thục Sơn bảo vật hai cũng không thể động. Ngu Thanh trực tiếp đánh gãy Ngu Tử Minh lời nói, không nhịn được nói rằng, lại nói, cái kia Hán Vương còn chưa chắc chắn có thể để ý những bảo vật này đây. Việc này ngươi không cần lại quản, chính ta gặp giải quyết. Chuyện này, nhìn vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử một mặt kiên quyết, Ngu Tử Minh trong lúc nhất thời có chút đau lòng. Thực cũng khó trách Ngu Thanh kích động như thế, hai nữ cha mẹ chết sớm, Ngu Thanh từ nhỏ đến lớn đều là cùng tỷ tỷ Ngu Lan sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ nghe nói thân tỷ muốn hy sinh tính mạng đi chữa trị phong ấn, nàng làm sao có thể không gấp? Ngươi rõ ràng thân thủ của hắn sao? Ngu Tử Minh vô cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Thân là Ngu Uyên hộ vệ đệ nhất cao thủ, Ngu Thanh tính cách quá hung hăng, không phải hắn có khả năng khuyên động. Ta không cần biết, trận chiến này ta tất thắng. Ngu Thanh lạnh lùng liếc Ngu Tử Minh một ánh mắt sau, xoay người mà đi. Nam Trung, Thục Vương trong cung, mấy vị hạt nhân văn võ tụ hội. Đại Vương, động tác này quá mức mạo hiểm. Chu Anh việc đáng làm thì phải làm địa đứng dậy, cái thứ nhất mở miệng khuyên can. Đại Vương một thân liên quan đến thiên hạ an nguy, lại há có thể dễ dàng mạo hiểm. Động tác này tuy hiểm, nhưng cũng là không thể không làm chi. Tào Siêu bàn tay lớn với một cái, dĩ nhiên trực tiếp bỏ qua việc này. Người đến, đem thủ quốc bản đồ trình lên. Ngoài điện có thị vệ lĩnh mệnh, rất nhanh sẽ đem một quyển đại bản đồ nhất tiến vào trong đại điện, ở trước mặt mọi người mở ra. Chư vị, quả nhân ngày hôm nay tìm các ngươi tới, là muốn cùng các ngươi thương nghị thảo phạt ba thuộc một chuyện. Mọi người sau khi nghe xong đều hai mặt nhìn nhau, sự chú ý lập tức liền từ Thục Sơn khiêu chiến hấp dẫn lại đây. Chỉ nghe Tào Siêu từ trên vương tọa đứng lên, chậm rãi đi tới bản đồ bên cạnh, nơi đó chính là ba thuộc khu vực. Bây giờ người Tần cùng 6 quốc giao chiến, đất thuộc trống vắng, chính là Đại Hán xuất binh thời cơ tốt đẹp. Không phải vậy tương lai chờ người Tần giành tay lúc, nhất định sẽ phát trọng binh thảo phạt ta chờ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Tào Siêu nói xác thực không giả, thuộc quốc đối với người Tần thực sự quá trọng yếu, mà Nam Trung lại cách thuộc quốc gần như vậy. Chính là giường bên trên há để người khác ngủ say, người Tần là sẽ không cho phép chính mình kho lúa bên cạnh người có Đại Hán như thế một luồng đối địch thế lực tồn tại. Chỉ cần tương lai người Tần giành tay, nhất định sẽ đem hết toàn lực diệt ta Đại Hán. Đã như vậy, chẳng bằng ta chờ tiên hạ thủ vi cường. Không biết đại vương làm sao dự định. Quả nhân ngày mai thì sẽ lên đường đi đến Thục Sơn. Tào Siêu ánh mắt thâm thúy địa nhìn chằm chằm bản đồ, từ tốn nói: "Từ Nam Trung đi về đất thuộc cũng chỉ có một cái năm thước đạo, nếu là con đường bị người gì quấy nhiễu, thảo phạt ba thuộc liền thành một câu chuyện cười. Vì lẽ đó quả nhân cần phải lợi dụng Thục Sơn ở người gì cái kia cao thượng địa vị, làm cho đối phương bảo đảm dưới tay người gì không được quấy nhiễu ta năm thước đạo." Nghe được lời ấy, Phùng Thứ Tật cũng không ngồi yên được nữa, liền vội vàng tiến lên khuyên can: "Có thể mặc dù có thể duy trì năm thước đạo không bị người gì tập kích, ta Đại Hán ở Nam Trung chỉ có 3 vạn quân đội, mà người Tần ở lại ba thuộc khu vực bộ đội có tới 20 vạn đại quân, lại há lại là ta Đại Hán có thể đối đầu." Hắn lời nói này nói tới rất thẳng thắn, cũng không có cho Tào Siêu lưu lại bao nhiêu mặt mũi. Tào Siêu lên thế quá nhanh, Phùng Khứ Tật chỉ lo hàng này bị liên tiếp mà đến thắng lợi cho làm choáng váng đầu óc, nhẹ nhàng làm ra cái gì không sáng suốt quyết định. Tào Siêu nghe vậy không hề tức giận, trái lại khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Nam Trung 3 vạn quân Hán chỉ là một cái danh nghĩa, cũng không phải là lần này bắc phạt chủ lực. Quả nhân, trong tay còn có người. Chương 153, lập kế hoạch. Nam Trung 3 vạn quân Hán chỉ là một cái danh nghĩa, cũng không phải là lần này bắc phạt chủ lực. Lời vừa nói ra, đang ngồi tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Lẽ nào Hán Vương thủ hạ còn có người? Sao có thể có chuyện đó? Đang ngồi không ít người đều là từ Sở Quốc liền vẫn tùy tùng Tào Siêu, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói trong tay đối phương lại còn cất giấu hắn sức mạnh. Đại Vương che giấu đủ sâu. Thời khắc này, Tào Siêu ở bách quan trong mắt trở nên cực kỳ thần bí, tựa hồ vĩnh viễn không có người có thể nhìn rõ ràng người đàn ông này nội tình. Không biết Đại Vương trong tay còn ẩn giấu bao nhiêu lá bài tẩy. Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật không nhịn được nhớ lại hậu cung các loại, trong lòng không khỏi đối với Tào Siêu càng ngày càng kính nể. Xin hỏi chúa công, trận chiến này ta trở nên làm sao làm việc? Ngày mai ta đem lên đường đi đến Thục Sơn. Chỉ cần Thương Lang Vương cùng 36 kỵ cùng đi là được. Chờ giải quyết Thục Sơn vấn đề sau, ta sẽ đích thân lên phía Bắc. Đến lúc đó, ta gặp phụ trách ngăn trở đến từ Hàm Dương bên kia quân Tần, cũng hấp dẫn đóng giữ ba thuộc quân Tần chủ lực xuất binh. Chờ ta ngăn cản người Tần ở ba thuộc chủ lực sau thì sẽ truyền tin trở về, Chu Ái Khanh, Tào tộc trưởng phụ trách lĩnh binh lên phía Bắc, binh chia làm hai đường tiến quân ba thuộc. Cho tới làm sao chia binh, làm sao cấp đoạn, những này ta một mực mặc kệ, do hai người người quyết định. Ta chỉ có một yêu cầu, các ngươi nhất định phải trong vòng 1 tháng cho ta toàn lấy hai địa, cũng thay ta ổn định triều đình. Tào Siêu lời nói này triệt để kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Mọi người dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía Tào Siêu, lại như xem người điên. Hắn lại liền mang 37 người liền bắc phạt, vừa muốn ngăn trở Hàm Dương bên kia quân Tần, lại chặn đánh hội đóng giữ ba thủ quân Tần chủ lực, chuyện này, điên rồi, đại vương điên rồi. Giờ khắc này không ai có thể tin tưởng Tào Siêu có thể làm được những thứ này. Trước tiên không nói ba thủ bên này dòng giá 20 vạn Tần quốc quân coi giữ, liền nói Hàm Dương bên kia một khi nghe nói ba thủ dị động, tuyệt đối sẽ điều khiển đại quân đến đây trấn áp. Mặc dù Tần quốc chủ lực tinh nhuệ bị bắt ở Hàm Cốc Quan, có thể to lớn một cái Tần quốc kiếm ra cái mười mấy vạn bộ đội tuyệt đối không phải một vấn đề. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Tào Siêu muốn đồng thời đối mặt ba mươi mấy vạn bộ đội hai mặt vây công, sao có thể có chuyện đó đánh thắng? Đại vương, kế này tuyệt đối không thể a. Xin mời đại vương cân nhắc. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa. Văn võ đại thần cùng nhau tiến lên khuyên nhủ, liền ngay cả lão tộc trưởng cũng ngồi không yên. Nhìn Tào Siêu cướp đoạt Nam Trung, lão tộc trưởng thật vất vả mới vui mừng một cái, nhưng không hy vọng nhìn thấy tiểu tử này bởi vì quá phiêu mà đuổi tới đi chịu chết. Các ngươi nghe ta nói. Tào Siêu vỗ một cái vương tọa, lập tức liền đứng lên, mắt hổ nhìn quét điện hạ mọi người, trên người bùng nổ ra một luồng bá đạo khí thế. Lẽ nào quả nhân gặp không biết động tác này sẽ chọc cho đến ít nhất quân Tần trên dưới vây công sao? Không, quả nhân đối với này sớm có tâm lý dự liệu. Chỉ là hiện tại tình thế như vậy, quả nhân không có lựa chọn khác. Hợp Tung Liên quân ở Hàm Cốc Quan chống đỡ không được quá lâu, nếu như ta Đại Hán không thể ở một tháng bên trong toàn lấy ba thuộc hai địa, dựa vào địa lợi tỏa trong tử quan dưới đất thuộc đường núi, chờ người Tần phục hồi tinh thần lại sau, thảo phạt ta Đại Hán đem không chỉ là 30 vạn quân đội, mà là 40 vạn chính là 50 vạn. Đến thời điểm ta Đại Hán chỉ bằng chỉ là một cái Nam Trung khu vực, thủ được sao? Mấy câu nói tới len ken mạnh mẽ, ở phía trên cung điện vang vọng. Chưa kịp quần thần phục hồi tinh thần lại, Tào Siêu lại đống nhiên nở nụ cười. Lại nói, quả nhân vừa mới xưng vương, còn không sống đủ, sẽ không nốc đến đi tự tìm đường chết. Chư vị ái khanh yên tâm được rồi, quả nhân còn không phiêu. Chuyện cười rất lạnh, ở đây không có ai cười được, mãi đến tận bái triều. Tiểu tử ngươi điên rồi. Chờ mọi người sau khi rời đi, lão tộc trưởng quay đầu lại liền tìm tới. Bình tĩnh, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nắm giữ cái rắm. Ngươi hôm nay không cho lão phu nói rõ đầu đuôi, ngươi liền đi không ra này cổng lớn. Lão tộc trưởng tàn bạo nói. Hắn nhưng không hy vọng chính mình nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn heo bị xuống chết. Lão Tào a, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ ta đã thiên hạ vô địch rồi. Tào Siêu vô vỗ lão tộc trưởng vai, tiện hề hề địa cười nói. Lão tộc trưởng khỏe mắt giật, rất muốn động thủ đánh chết đồ chơi này. Có thể một giây sau, chỉ thấy Tào Siêu bóng người đã hóa thành điểm điểm tinh quang, hoàn toàn biến mất không gặp. Mộng điệp chi đột. Lão tộc trưởng kinh ngạc hô. Chỉ bằng này một tay, chỉ cần ta nghĩ đi, này trên đời này còn có ai có thể ngăn được ta? Tào Siêu âm thanh từ bên ngoài cửa cung truyền đến, chợt biến mất không còn tăm hơi. Lão tộc trưởng hơi ngẩn ngơ, chợt lắc đầu bật cười. Cũng được, lão phu hãy theo tiểu tử này phong trên một hồi, cũng coi như là báo đáp bạch soái năm đó ân cứu mạng. Cũng ở ngoài, một tòa đình viện bên trong, Tào Siêu xoay đầu lại liền chạy đến vô danh trong nhà. Thiên sinh, quả nhân muốn xin nhờ tiên sinh một chuyện. Đại vương mời nói. Toàn thân áo trắng phiên phiên, vô danh khí độ trầm ngưng mà nói rằng, quả nhân gần nhất muốn lên phía bắc, mong rằng tiên sinh có thể giúp ta một chút sức lực. Đại vương là hy vọng tại hạ cùng ngươi cùng lên phía bắc sao? Cũng không phải, quả nhân hy vọng tiên sinh có thể tiểu thánh hiền trang, nhìn nho ra đệ tử có bao nhiêu người đồng ý đến đây đất thủ, chỉ nếu là có tài hoa, quả nhân nhất định sẽ ủy thác trọng trách. Hả? Đại vương tựa hồ đối với lần này bắc phạt rất tin tưởng. Vô danh đối với Tào Siêu lời nói này khá là kinh ngạc. Đối phương trong miệng lên phía bắc không thể nghi ngờ chính là muốn bắc phạt ba thủ, nhưng mà trượng đều còn không đánh, Tào Siêu liền yêu cầu mình trở lại tiểu thánh hiền trang hỗ trợ Du Thuyết Hiền Năng đến đây nhậm chức, điều này cũng làm cho là nói rõ trận chiến này tất thắng. Vô danh rất tò mò, Tào Siêu đến tột cùng nơi nào đến tự tin. Nhưng mà Tào Siêu nhưng không có trực tiếp trả lời Vô Danh vấn đề, mà là nghiêm túc hỏi: "Không biết tiên sinh lần này có thể vì đại hán mang về bao nhiêu hiền năng?" Vô Danh cẩn thận suy tư một phen sau, chợt khẽ cười nói: "Nói 500 người đại vương khả năng không tin, vậy thì nói 300 người được rồi." "Được." Tào Siêu nhất thời sáng mắt lên. Nếu như Vô Danh có thể từ Nho ra mang về 500 người, cái kia liền đầy đủ hắn sau trận chiến ổn định ba thuộc chính quyền. Nho ra, quả nhiên không đơn giản. Nhưng mà ngay ở Tào Siêu cảm khái thời khắc, Vô Danh nhưng lại hỏi: "Cái kia lần xuất chinh này, đại vương lại có bao nhiêu đại tự tin toàn lấy ba thuộc khu vực đây?" Nói 100% tiên sinh khả năng không tin, vậy thì nói 99 được rồi, ha 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 ha. Vô Danh. Thâm sơn ra, nằm ở mười mấy cụ di dân thi thể, chỉ còn một người ở không được lui về phía sau. Một đạo miêu bóng người chậm rãi mà tới. Trong trẻo tiếng chim hót vang lên, tam túc kim ô bóng mờ đem người tới bao phủ bên trong. Nữ tử đạp bước mà đến, một luồng khí thế kinh khủng nhộn nhạo lên, sợ đến còn lại người kia đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Đối phương thực sự quá quỷ dị, liên thủ cũng không có nhúc nhích liền trong nháy mắt giết chết mười mấy cái tiểu đồng bọn, thủ đoạn chi quỷ dị tàn nhẫn so với thuộc sơn càng sâu. Người này bị dọa sợ, liên thanh hô to tha mạng. Một giây sau, nữ tử đi tới trước mặt hắn, một luồng kình phong thúc quá, vũ khí màu vàng nóng triệt để nhộn nhạo lên, như cuộn sóng bản vượt trên bốn phía cỏ dại. Diễm Phi La ý vây nhẹ, tay nhỏ nhẹ nhàng điệp ở trên bụng, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trong nổi lên một vệt ý cười. Ta cuối cùng hỏi một lần, biết Tào Siêu ở đâu sao?
Biết, biết.
Nghe nói Thục Sơn xin mời Tào Siêu.
Ồ.
Diễm Phi xinh đẹp tuyệt trần mày liễu nhẹ nhàng vung lên, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệ sắc cơ.
Thục Sơn.
Chương 154, luận võ.
Thục Sơn.
Thế núi tú lệ, kỳ phong thay nhau nổi lên. Quần sơn bên trên, Phù Tăng Thần Mục ngạo nghễ đứng ở bên trong đất trời. Từ dưới đáy ngẩng đầu nhìn tới, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối, phản phất có thể kể cả thiên địa. Màu đỏ rực cành cây hướng bốn phía lan tràn, che kín bầu trời, mặt trời dưới đáy màu vàng óng lá cây rạng ngời rực rỡ.
Giao.
Một tiếng chim hót, trên tán cây có tam túc kim ố hạ xuống, nhìn xuống chúng sinh. Thần mục bên dưới, đầu người phun trào. Ngưu Huyên hộ vệ ở đại trưởng lão dẫn dắt đi lặng lặng mà chờ đợi Tào Siêu đến. Sau một lúc lâu, phía trên đường chân trời xuất hiện 30 mấy bóng người. Trên người mỗi một người đều tỏa ra nồng nặc sát khí, hoặc lấy vải đen che mặt, hoặc người mặc trọng giáp, dưới háng chiến mã đều thần tuấn phi phàm. Tuy rằng chỉ là 30 mấy người, nhưng đi ra thiên quân vạn mã mùi vị, trên người sát khí kinh người, phảng phất từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra bình thường. Mà người cầm đầu thì lại mặt như ngọc, người mặc quan phục, trên đầu chỉ dùng một cái dây thừng vấn tóc, cùng phía sau mọi người hình thành rõ ràng so sánh. Hắn chậm rãi thúc ngựa tiến lên, người sau lưng dập khuôn từng bước. Từ đầu tới cuối duy trì một cái thân vị khoảng cách. Đoàn người nhất thời gây nên Ngu Huyên bọn hộ vệ chú ý, hơn 1000 đạo ánh mắt rơi vào Tào Siêu trên người, nhưng hắn nhưng như cũng không sợ. Ngu Thanh nhìn nam tử trước mặt, trong lòng bay lên hừng hực chiến ý. Dựa theo suy đoán, phong ấn sắp muốn phá nát, tỷ tỷ rất có khả năng ngay ở mấy ngày nay cử hành như thế. Chính mình nhất định phải mau chóng đánh bại người đàn ông này, để hắn ra tay ra cố phong ấn. Cho tới đối phương có thể không làm được, Ngu Thanh mặc kệ, chỉ cần có một phần vạn hy vọng, nàng liền muốn đi thử nghiệm. Hán Vương, một đôi băng lạnh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tào Siêu, Ngu Thanh hơi cúi đầu lên, khác nào một đầu báo săn bình thường, một giây sau liền muốn ra tay. Theo thân thể mềm mại uốn lượn, một thân ngạo nghễ đường cong bị màu đen quần áo bó cho hoàn mỹ vẽ ra, phối cùng phía sau có vài màu xanh sợi tơ theo gió lay động, đem cái kia thần bí cùng giá tinh khí chất cho làm nổi bật đến cực hạn. Tào Siêu nhưng như cũng không sợ, từ trên lưng ngựa sau khi xuống tới, cười híp mắt hướng đối phương đi đến, vừa đi vừa đánh giá đối phương. Cha cha cha, nữ nhân này đủ sức lực, mười phần tiểu bảo cái. Tào Siêu nhất thời sinh ra một cái không thuần thục ý nghĩ. Chấm đã, động thủ trước tiên nói một chút về tiền đặt cược đi. Quá mức lưu ý tiền đặt cược, ngươi nhất định phải thất bại. Ngu Thanh từ phía sau lấy ra hai cây chùy thủ nắm tại trên tay, bất cứ lúc nào liền muốn triển khai công kích. Ý tứ gì? Con mụ này muốn chơi free. Tào Siêu đương nhiên sẽ không cho phép, liền dựng thẳng lên một ngón tay hướng đối phương lắc lắc. Vẫn phải là nói rõ trước, không phải vậy ta sợ ngươi chơi xấu. Nếu như ta thua cho phép ngươi xử trí. Ngu Thanh vừa dứt lời, thân hình liền trong nháy mắt hóa thành vô số con bướm, hoàn toàn biến mất. Hết ngồi lại giếng. Tào Siêu ánh mắt đọc lại. Chiêu này cùng đạo gia thải điệp chi độn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, đều là độ thuật. Có điều cùng thải điệp chi độn không giống chính là nhất diệp chướng mục nghiêm chỉnh mà nói chỉ là phép che mắt, không thể che lấp khí tức, ở cao thủ chân chính trước mặt không chỗ che thân. Mà thải điệp chi độn thì lại có thể thông qua vật phẩm trốn xa bên ngoài ngàn dặm, trốn xa lúc căn bản là sẽ không lưu lại khí tức, chính là thâm ảo nhất độ thuật. Một giây sau, chỉ thấy hai đạo bạch quang lướt qua. Ngu Thanh thân thể mềm mại chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Tào Siêu bên cạnh người, dao găm trong tay hướng cổ của hắn vạch tới. Động tác nhanh như chớp giật, làm liền một mạch, có thể gọi hoàn mỹ nhất ám sát. Nhưng mà Tào Siêu nhưng phảng phất sớm có dự liệu giống như, thân hình đã sớm lùi về sau nửa bước, miễn cưỡng dịch ra dao găm. Ngay ở Ngu Thanh thân hình sắp cùng hắn dịch ra lúc, Tào Siêu rốt cục ra tay rồi. Hắn nhanh như chớp giật giống như nắm lấy cổ tay của đối phương, nhưng mà chưa kịp động tác kế tiếp, nhất thời hai mắt ngưng lại, hai người thân hình nhất thời hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không còn tăm hơi. Mà một giây sau, một luồng huyền ảo đến cực điểm khí tức tác động một vùng thế giới lực lượng hướng hai người trước đây đặt chân địa phương kéo tới. Ầm. Nhất thời trên mặt đất nổ ra một cái lỗ to lung. Mọi người tại đây giật nảy cả mình. Đợt này tập kích nhanh như chớp giật lại uy lực kinh người, nếu như vừa nãy hai người bị đánh trúng lời nói nhất định sẽ tan xương nát thịt. Đến cùng là người nào lại dám đánh quấy nhiễu ta Thục Sơn luận võ? Thục Sơn đại trưởng lao tức giận đến râu tóc đều dựng, khủng bố nội tức buộc phát ra, bao phủ toàn trường. Lúc này Tào Siêu cùng Ngu Thanh bóng người thì lại xuất hiện lần nữa ở mấy chục mét ở ngoài. Ngu Thanh một mặt kinh ngạc nhìn đối phương. Vừa nãy cái kia một đòn có thể nói là vừa nhanh vừa độc, lúc đó Ngu Thanh một lòng một dạ đặt ở làm sao đánh bại Tào Siêu trên người, căn bản không rảnh đi lưu ý đến từ phía sau đánh lén. Nếu như bị đòn đánh này đánh trúng, nàng coi như không chết cũng nhất định sẽ bị thương nặng, cái nào có khả năng gặp muốn hiện tại giống như còn nhảy nhót tưng bừng. Cảm tạ ngươi. Ngu Thanh hiếm thấy cho Tào Siêu nói cảm ơn, lại phát hiện người đàn ông này sự chú ý đều đặt ở phù tang thần mục thân cây, căn bản không nghe thấy nàng lời nói. Ngươi đến tuột cùng là ai? Nữ tử di chuyển, huyền chuyển thân thể mềm mại như huyễn ảnh bình thường, lấp lóe liền xuất hiện trước mắt mọi người. Nàng hai tay nhẹ nhàng điệp ở bụng, tư thái tao nhã, hóa trang hoa mỹ tự phụ, khí chất đoan trang đại khí. Môi đỏ khẽ mở, nữ nhân từ tốn nói: "Thiếp thân Đông Quân, Diễm Phi." 15. Cảm tạ đại lão, thích ăn dã mét xào trứng gà thanh la bạo trương giải hoa. Chương 155, dung hợp tam túc kim ô. Âm Dương gia. Dưới đây đại trưởng lao sắc mặt trở nên âm trầm. Âm Dương gia, Đạo gia, Thục Sơn, ba người trong lúc đó đồng tông đồng nguyên, vì lẽ đó trăm ngàn năm qua, ba nhà xưa nay là nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ Âm Dương gia người tùy tiện xuất hiện ở đây, lẽ nào là biết được Ngưu Huyên phong ấn dị động hay sao? Đang lúc này, Ngưu Thanh bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Diễm Phi bên cạnh người, nhất thời dọa đại trưởng lão nhảy một cái. Các loại, chưa kịp đại trưởng lão nói chuyện, Ngưu Thanh trong tay hai cây chùy thủ đã hướng về đối phương eo nhỏ nhắn đâm tới. Nhưng mà Diễm Phi tựa hồ sớm có chú ý, nàng thân hình vẫn không nhúc nhích, năm ngón tay cũng khúc, ác liệt chân khí màu vàng kim nhạt tụ với trong lòng bàn tay. Năm ngón tay nhanh chóng nặn ra phát ấn, chân khí khuấy động mà ra, hóa thành một thanh màu vàng nhạt khí nhận. Lăng liệt kinh khí khuấy động, ngập trời sát khí tuôn ra, bốn phía quát hang say phòng, ám trường bảo màu lam bay phân phật. Một hồi giây, tay ngọc khẽ giương lên, khí nhận lấy quét ngang bắt phương tư thế hướng Ngưu Thanh bổ tới. Tu khí thành nhận. Ngưu Thanh đôi mắt đẹp co rụt lại, vội vàng không thể tránh khỏi, mắt thấy liền muốn bị tức nhận cho một đao cắt đứt. Giữa lúc Ngưu Thanh trơ mắt mà nhìn khí nhận ra thân thời khắc, đột nhiên một đạo kiên cường bóng người che ở trước người của nàng. Cũng trong lúc đó, ô quang lướt qua, Tào Siêu lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế bổ ra một đạo kiếm khí. Đùng. Hai cổ kinh lực tương giao, ở giữa không trung tuôn ra nổ vang. Hai bên thân hình không hẹn mà cùng địa quơ quơ, nhưng ai cũng không lui lại nửa bước. Ngươi chính là Hán Vương Tào Siêu. Diễm Phi đôi mắt đẹp né qua một vẻ kinh ngạc. Công lực của người này lại thâm hậu như thế, có thể tiếp được nàng đòn đánh này. Tu khí thành nhận nhưng là âm dương gia cao cấp phép thuật, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất ở ngoài cũng chỉ có nàng cùng Nguyệt Thần gặp dùng, không nghĩ đến hôm nay lại bị đối phương cho đỡ lấy. Chính là tại hạ. Nhận ra được đối phương trong lời nói dị dạng, Tào Siêu mày kiếm vẩy một cái. Lẽ nào nữ nhân này là tìm đến mình suối quẩy? Ngay ở Tào Siêu suy tư thời khắc, một vệt bóng đen từ phía sau hắn lao ra, trực tiếp hướng Diễm Phi nhào tới. Tào Siêu sắc mặt thay đổi, đưa tay liền trói lại Ngô Thanh vai đẹp. Ngươi bắt ta làm gì? Lui xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Tào Siêu mặt đều đen, nữ nhân này thực sự là một điểm bức mấy đều không có. Liền chưa thấy vừa nãy Diễm Phi suýt chút nữa liền đem người chân áp sao? Hai bên thực lực cách biệt như vậy cách xa, ngươi lại còn muốn đuổi tới cho đối phương tặng đầu người, này đầu óc. Nếu không là nghĩ muốn lôi kéo Thục Sơn, Tào Siêu đều không muốn quản này ngốc nữ nhân. Ngươi không có tư cách. Câm miệng, đi xuống cho ta. Ngô Thanh vừa muốn phản bác, có thể lời còn chưa nói hết liền bị Tào Siêu cho a ngừng lại. Lúc này Tào Siêu sắc mặt nghiêm nghị, cả người tỏa ra một luồng lăng liệt khí thế, khác nào một vị quân vương giống như. Chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền để Ngô Thanh như có gai ở sau lưng, căn bản sinh không nổi chút nào phản bác dũng khí. Ta. Ngô Thanh cảm thấy một trận chột dạ, theo bản năng cúi đầu, không dám cùng Tào Siêu nhìn thẳng. Tất cả những thứ này rơi vào Diễm Phi trong mắt, làm cho nàng cảm thấy bất ngờ. Võ nghệ cao tuyệt, khí thế bá đạo, xử sự quả quyết. Người đàn ông này có bá vương phong thái, chẳng trách có thể để Nga hoàng nữ anh 2 tỷ muội khăng khăng một mực theo hắn. Nghĩ tới đây, Diễm Phi sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị, trong con ngươi xinh đẹp hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Không thể để cho người này trưởng thành, bằng không ngày sau nhất định sẽ trở thành ta Âm Dương gia đại địch. Nay niệm hơi động, Diễm Phi 10 ngón ám nắm pháp quyết, hai tay khoanh ở trước ngực, hai đạo màu vàng nhạt khí nhận tụ với trong lòng bàn tay. Kinh khí khuấy động bên dưới, bốn phía màu vàng nóng lá cây bị thổi làm vang lên ào ào, cành cây bị kinh khí ép tới cúi đầu, khác nào ở hướng về quân vương cùng bái. Tào Siêu ánh mắt ngưng lại, biết đối phương muốn phóng đại chiêu. Còn nhớ hoạt hình bên trong tinh hồn sử dụng tụ khí thành nhận lúc, mỗi đề cao hơn một tầng công lực, uy lực liền có thể tăng cao gấp đôi. Bây giờ Diễm Phi dùng hai tay sử dụng, cái kia chính là một tay 16 lần. Giết. Môi đỏ khẽ mở, Diễm Phi tung tiên bay ra, hóa thân làm một đạo bách luyện, nhảy lên thật cao. Chợt hai tay tạo thành chữ thập, như bạch ngọc hoàn mỹ 10 ngón khép lại, hai cái khí nhận càng hợp hai là một. 36 lần uy lực. Đây là tụ khí thành nhận đòn mạnh nhất. Soạt. Ám bóng người màu xanh lam chợt lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện ở Tào Siêu trước mặt, to lớn màu vàng nhạt khí nhận mạnh mẽ chém xuống. Phong mang cắt qua, bốn phía không gian trở nên vặn mèo, dường như muốn bị cắt ra bình thường. Uống. Đối mặt này tuyệt cường một đòn, Tào Siêu đem Ngô Thanh đẩy xuống, chợt hét lớn một tiếng, một luồng vô cùng khủng bố chân khí trong nháy mắt tàn phá, đem chu vi mười mấy mét phạm vi cho bao phủ lại. Chu vi tất cả mọi thứ trong nháy mắt biến thành hai màu đen trắng, thời gian trở nên chậm chậm. Thiên địa thất sắc. Bạch. Trạm Lô kiếm ra khỏi vỏ, một bước bước ra, kiếm khí màu đen ngút trời mà ra. Chân khí trong cơ thể khuấy động, cương âm vừa vàng, thái dương tung bay, trong tay có thể lô kiếm bùng nổ ra hào quang chói mắt. Phiêu giật, thoát tục, thần bí, mạnh mẽ. Uống. Một tiếng nổ đùng sau khi, Tào Siêu hóa thân giải lụa màu trắng, tung tiên sát ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hầu như trên không trung lôi ra một đạo tàn ảnh. Ầm. Hai đạo kinh lực trong nháy mắt đụng vào nhau, bùng nổ ra kịch liệt tiếng nổ vang rền, đinh tai nhức óc. Chợt hai bóng người bị kinh khí chấn động đến mức hướng về hướng ngược lại bay ngược mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diễm Phi giấu tay xoay chuyển, trước người xuất hiện một đạo âm dương thái cực đồ bóng mờ, vô hình sức mạnh to lớn nổ nạo lên. Tào Siêu mắt hổ co rụt lại. Nữ nhân này, lại còn có ngón này. Chương 156, Tam Túc Kim Ô. Hai tay nhanh chóng kết ấn, âm dương thái cực đồ bóng mờ xoay chuyển, Diễm Phi phía sau bỗng triển khai một đôi to lớn màu vàng cánh, vô hình sức mạnh to lớn nổ nạo lên, thiên địa vì đó biến sắc. Thần thánh, thần bí, thánh khiết. Diễm Phi khí chất đột nhiên biến đổi, trong lúc vung tay nhấc chân lộ ra thánh khiết, như một vị thiên thần hạ phàm, thần thánh không thể xâm phạm. Mau nhìn, đây là Long Du khí. Không sai, vẫn là vương giả cấp bậc Long Du khí. Thu đệ rước lấy một mảnh gây rối, một đám ngu nguyên hộ vệ đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn giữa không trung Diễm Phi. Có thể tu luyện ra Long Du khí đã là chuyện muôn vàn khó khăn, mà chỉ có những người huyết thống cao quý nhân tài có thể nắm giữ vương giả cấp bậc Long Du khí. Bên này Diễm Phi không chút nào để ý tới dưới đáy người phản ứng, như hẹn ngọc 10 ngón cấp tốc đánh ra mấy dấu tay, trước mặt âm dương thái cực độ chậm rãi ngưng tụ thành hình, tỏa ra khí tức kinh khủng. Sau một khắc, song trưởng đẩy nhẹ, một luồng huyền ảo cực điểm Long Du khí xúc động vùng thế giới này lực lượng, che ngập bầu trời địa hướng Tào Siêu nghiền ép mà tới. Tào Siêu con ngươi co rụt lại, thôi phát trong cơ thể sở hữu chân khí, tụ hợp vào đến có thể lô kiếm bên trong. Chợt lấy Tào Siêu làm trung tâm, bốn phía trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng vô cùng khủng bố kiếm ý, trực tiếp đem chu vi mười mấy mét phạm vi cho bao phủ lại. Kiếm vực. Ngay ở cùng phong gào thét, Diễm Phi phía sau màu vàng cánh hơi vô mấy lần. Huyền chuyển thân thể mềm mại trong nháy mắt biến ảo ra trăm nghìn bóng người, la quần đung đưa, mỗi một bóng người bắt đầu kết ấn, năng lượng tụ hợp lại một nơi, truyền vào âm dương thái cực đồ bên trong. Một giây sau, một cái màu đen đầu chim bóng mở từ âm dương thái cực đồ bên trong chậm rãi chui ra. Chim thần hai mắt đỏ đậm, trong con ngươi tràn đầy bạo ngược ánh mắt, tựa hồ muốn đem hết thảy trước mặt đều xé nát. Theo thân thể cùng đôi xuất hiện, chim thần bóng mở rốt cục bày ra ở mặt của mọi người trước. Nó toàn thân ngăm đen, chân sinh ba chân, từng cây lông chim dựng thẳng lên, mang theo kim loại ánh sáng lộng lẫy, cả người tỏa ra một luồng làm người ta sợ hãi khí tức. Thần bí, cao quý, khủng bố. Ở đây tất cả mọi người đều cả kinh trợn mắt ngất mồm, thậm chí còn có chút ngu nguyên hộ vệ suýt chút nữa không nhịn được muốn ngã quỵ trên mặt đất. Ngu Thanh thì lại mím chặt môi, ngọc tay chăm chú địa nắm lấy xong nhận, nhìn phía Tào Siêu trong ánh mắt tràn ngập sầu lo. Chẳng biết lúc nào, Ngu Thanh bắt đầu quan tâm tới Tào Siêu. kinh khủng như thế một đòn, hắn có thể chịu nổi sao? Nhưng mà nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, tình thế lại phát sinh ra biến hóa. Ngay ở Diễm Phi ngưng tụ ra Tam Túc Kim Ô thời khắc, bản nghỉ lại ở cây phủ tăng trên Tam Túc Kim Ô phảng phất cảm nhận được triệu hoán bình thường, đột nhiên kêu khẽ một tiếng, đập cánh bay lên, quanh quẩn trên không trung một vòng sau đáp xuống, ở Diễm Phi trước mặt biến mất không còn tăm hơi. Diễm Phi vẻ mặt cứng đờ, trên khuôn mặt xinh xắn hiếm có địa lộ ra một vẻ kinh sợ, chợt vẻ mặt bắt đầu trở nên thống khổ lên. Theo Kim Ô biến mất, một luồng sức mạnh khổng lồ ngang ngược địa hùng tiến vào trong cơ thể nàng, cả người kinh mạch trong nháy mắt liền gặp phải trọng thương, đan điền dường như muốn nứt ra bình thường. Tam Túc Kim Ô sức mạnh quá mức khổng lồ, Diễm Phi thân thể căn bản không chống đỡ nổi nguồn sức mạnh này, đã sắp muốn đến tan vỡ biên giới. Phúc. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi sau, Diễm Phi hai mắt ngưng lại, hàm răng cắn chặt bên dưới, đem cả người công lực hội tụ ở trước người Tam Túc Kim Ô bóng mở bên trong. Rào. Kim Ô bóng mở hai cánh một trận, thân trong nháy mắt giấy lên ngập trời liệt diễm, tựa hồ phải đem không khí bốn phía cho đốt xuyên bình thường. Sóng nhiệt cuồn cuộn bên dưới, liệt diễm Kim Ô lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng bên này đập tới, uy thế chi mãnh tựa hồ phải đem Tào Siêu cho đốt thành tro phi. Tào Siêu con người đột nhiên co rụt lại, chiêu này tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống đối, vội vã sử dụng tới mộng điệp chi đột. Chen lẫn vô cùng liệt diễm Kim Ô trong nháy mắt giết tới, trực tiếp xuyên qua Tào Siêu thân thể. A. Dưới đáy Ngô Thanh kinh ngạc thốt lên, đôi mắt đẹp bắt đầu biến đỏ. Nàng giơ tay lên bên trong dao găm liền muốn xông lên, lại bị lao tộc trưởng cho đúng lúc ngăn cản. Nhưng mà vượt khỏi dự đoán của mọi người, Tào Siêu thân thể khác nào phá nát bình thường, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm tinh mang, biến mất không còn tăm hơi. Một giây sau, Tào Siêu thân hình lại xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài thân cây, miễn cưỡng tránh thoát hai nạn này. Nhưng mà chưa kịp hắn thở một hơi, Kim Ô phảng phất có linh tính bình thường, quay đầu hướng Tào Siêu đập tới. Tào Siêu hai mắt ngưng lại, không nghĩ đến đồ chơi này lại còn có thể tự động hướng dẫn. Có điều hắn không có nản lòng, trái lại trên người bùng nổ ra vô cùng chiến ý. Chấn động trong tay Trạm Lô kiếm, hướng Kim Ô chậm rãi chỉ đi. Sang. Chỉ trong nháy mắt, Trạm Lô kiếm tung thiên sát ra, kiếm cương lanh lảnh, một đạo hóng ánh kiếm khí dường như cầu vồng giống như ngang qua hư không, xẹt qua chân trời, trong nháy mắt cùng liệt diễm Kim Ô đụng vào nhau. Bách bộ phi kiếm. Một tiếng vang ầm ầm, phù tang thần mục trên bùng nổ ra nổ rung trời. Kinh khí mạnh mẽ lẫn lộn sóng nhiệt đem bốn phía cảnh cây thổi đoạn, vô số màu vàng nóng lá rụng bị đại hỏa bao phủ hết sạch, liền ngay cả thô to chủ cây cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Dưới đáy mọi người bị khinh bị sức lực lan đến, bị thổi làm ngã trái ngã phải, chỉ có số ít mấy vị trưởng lão nhưng có thể đứng lên. Ngu Thanh tay ngọc che mặt, màu đen quần áo bó bị thổi bay cảnh cây gầy ra có vài vết chảy, lộ ra da thịt trắng như tuyết, nhưng không để ý chút nào. Nàng nheo mắt lại, một đôi mắt đẹp sốt sáng mà nhìn chằm chằm giữa trường hai bóng người. Nam tuấn lãng, áo trắng như tuyết, nữ tử ung dung, váy dài phiêu phiêu. Hai người đều sẽ một thân công lực hội tụ ở đòn đánh này trên. Đây là quyết phân thắng thua một đòn. Bách bộ phi kiếm, ngươi lại là tung kiếm thuật chuyên nhân. Diễm Phi tuy khỏe miệng chảy máu, nhưng từ đầu tới cuối duy trì cao quý trang nhã phong độ. Nàng cắn chặt hàm răng, rốt cục hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Tung kiếm thuật chuyên nhân cái nhiếp ở Tân Quốc, ngươi vì sao phải tự lập? Mỗi người đều muốn đi ra một cái thuộc với con đường của chính mình, đây là cái nhiếp đạo, cũng không phải ta đạo. Tào Siêu tự tin nói. Hai mắt híp lại, Diễm Phi nhìn không thấu người đàn ông này, có điều hiện tại đã hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Theo Tào Siêu tiếng nói vừa ra, vẫn rằng có thế cuộc rốt cục phát sinh ra biến hóa. Giữa không trung Kim Ô bóng mờ bắt đầu trở nên mơ hồ, Diễm Phi hết sạch sức lực. Quả không phải vậy, lại kiên trì một lát sau, Kim Ô bóng mờ đột nhiên đổ nát ra. Giao. Tam Túc Kim Ô phảng phất chịu đến liên lụy, một tiếng gào thét bên dưới, từ Diễm Phi phía sau chia lịa đi ra, ngút trời mà ra. Phúc. Diễm Phi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chịu đến trọng thương. Chưa kịp nàng phản ứng lại, Tào Siêu bách bộ phi kiếm đã phóng lên trời. Ánh kiếm phân tán, xuyên thủng Diễm Phi khí tràng, hướng đối phương trước ngực vọt tới. Tào Siêu trong mắt hàn mang bạo hiện. Tuy rằng nữ nhân này da trắng mặt đẹp chân dài, nhan trị càng là tần thời minh nguyệt bên trong trần nhà cấp bậc, nhưng nếu đối phương muốn đến đây giết, vậy hắn cũng chỉ có thể không thương hương tiếc ngọc. Tiến đan bạn học, xin lỗi, vợ của ngươi muốn không rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến đột ngột sinh. Chương 157, tự bạo. Ầm. Đột nhiên một đạo hắc quang từ phù tang thần mục trên tán cây phóng lên trời, hướng Diễm Phi bắn nhanh mà đi. Ngăn cản nó, không nên để cho nó bám thân. Một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, tuy rằng ngữ khí lo lắng, nhưng âm thanh dịu dàng dễ nghe, nghe hết sức thoải mái. Tào Siêu nghe vậy, ngón tay hướng lên trên vẩy một cái. Khoảng cách Diễm Phi trước ngực còn sót lại gang tấc trong lúc đó Trạm Lô bảo kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, mũi kiếm dựng thẳng lên, hóa thành một đoàn ô quang hướng giữa không trung vọt tới. Soạt. Trong chớp mắt, ánh kiếm bên trong ra, bảo kiếm triệt để xuyên thủng đạo hắc quang kia. A. Một đạo tiếng thét chói tai vang lên theo, âm thanh sắc bén chói tai, phản phất chịu đến trọng thương bình thường. Chợt hắc quang phản phất nhận ra hung thủ, ở giữa không trung quẹo đi, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng Tào Siêu vọt tới. Tào Siêu sắc mặt kỳ biến, vừa định triển khai mộng điệp chi độn chạy trốn, lại phát hiện cả người không còn chút sức lực nào. Lúc này mới tỉnh ngộ lại, vừa nãy cái kia ký bách bộ phi kiếm đã hầu như tiêu hao hết trên người hắn sở hữu chân khí. Mắt thấy hắc quang tới gần, một giây sau, nó xeo địa chui vào Tào Siêu trong cơ thể, biến mất không còn tăm hơi. Tào Siêu thân hổ cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt mất đi tiêu cự. Hắn bị tà ma nhập thể, giết hắn. Trên tán cây lại vang lên đạo kia thanh âm ôn nhuận, có thể trong giọng nói nhưng tràn đầy ý lạnh. Vừa dứt lời, một đạo thon thả bóng người từ trên tán cây bay xuống mà xuống. Người đến thân hình cao gầy, một thân rộng rãi áo bào màu trắng cũng không cách nào che lại cái kia lực tấn công nông phòng thủ tư thái, phối hợp cái kia trắng như tuyết chân dài cùng cao đồng đống hoa, làm cho người ta một loại rất đặc biệt cảm giác thần bí, thánh khiết, lạnh lùng. Nàng chính là thuộc sơn bộ tộc đại tế ti, Ngô Thanh tỷ tỷ, Ngô Lan. Giờ khắc này Ngô Lan khắp toàn thân bốc cháy lên màu vàng hư diễm, trước đây bị đánh lui Tam Túc Kim Ô lại lần nữa bay trở về, kêu khẽ một tiếng sau, rơi xuống từ trên không, biến mất ở Ngưu Lan phía sau. Được rồi, Tam Túc Kim Ô lực lượng, Ngưu Lan khí thế đột nhiên biến đổi, thân hình hóa thành một đạo bách luyện, vung vẩy dao găm trong tay hướng Tảo Siêu trái tim đâm tới. Nhưng mà nàng không biết chính là, giờ khắc này Tảo Siêu trong cơ thể đang có biến hóa long trời lở đất. Từ khi bị hắc quang nhập thể sau khi, Tảo Siêu liền trong nháy mắt mất đi đối với thân thể khống chế. Một đạo tà ác đến cực điểm bán linh chính không ngừng mà xâm đè lên hắn thần thức. Kha kha kha, lão phu đợi đầy đủ hơn 5000 năm, bây giờ rốt cục có thể lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Tiểu tử, ngươi liền không muốn lại chống lại, đàng hoàng mà bị lão phu đoạt sát đi. Chờ lão phu bà Lăng Thiên hạ lúc, ngươi cũng sẽ hưởng thụ đến vạn người kính ngưỡng, khởi bất khoái thai. Tào Siêu thần thức liên tục bại lui, trong chớp mắt đã bị oán linh bức cho đến trong não, mắt thấy liền muốn triệt để mất đi sức chống cự. Oán linh thấy thế, cũng lại không kiềm chế nổi kích động, cười gằn vọt vào Tào Siêu đại não. Kha kha kha, ngu xuẩn mất hồn, xem lão phu một cái nuốt ngươi. Chờ đã, đây là cái gì? Ngươi không nên tới a. A. Oán linh vọt vào đại não sau mới phát hiện bên trong dĩ nhiên có một đạo vòng xoáy. Theo vòng xoáy không ngừng mà chuyển động, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức hút đem chính muốn chạy trốn oán linh cho hút lại, chỉ là mấy lần liền đem đối phương cho rào thành nát tan. Đang lúc này, Tào Siêu trong đầu vang lên một đạo không có cảm tình hệ thống thanh. Keng. Hệ thống hấp thu lượng lớn năng lượng, bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp thành công. Keng. Tân thời hệ thống V4.0 bản thành công online. Mở ra hệ thống trung tâm mua sắm. Khen thưởng thêm tiên nhân đan một viên. Khen thưởng thêm phong hậu bắt trận bên trong điều tường trận, xà bàn trận. Ngay lập tức, một tấm nhân vật bảng điều khiển đột nhiên xuất hiện ở Tào Siêu trước mắt. Tuổi thọ: 16-125 tuổi. Vũ khí: Danh kiếm Trảm Lô, Bá Vương cung. Công pháp: Ngọc Hư kiếm pháp đại thành, Quỷ cốc thổ nạp thuật nhập môn, Ngọc Điệp chi độn thông thạo, Thiên điệu thất sắc thông thạo, Bách bộ phi kiếm nhập môn, Phong hậu bát trận viên mãn. Kỹ năng đặc thù: Chuyển luân chi thuật. Đặc thù vật phẩm: Nam Hoa chân kinh không trọn vẹn, Thiên nhân đan. Bộ đội đặc thù: Hổ báo kỵ 3000 người, Đăng tử sĩ 6000 người, Áo bào trắng quân 2000 người. Một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể, Tào Siêu mới vừa mở hai mắt ra, còn chưa kịp kiểm tra bảng điều khiển, liền nhìn thấy một đạo dao sắc như ánh chớp giống như hướng chính mình đâm tới. Ánh mắt ngưng lại, Tào Siêu theo bản năng mũi chân hơi điểm nhẹ, thân hình như động tác mau lẹ giống như lùi xa, sắc bén ánh đao đâm tới, cách Tào Siêu lồng ngực sai một ly sẽ qua. Ngươi là người nào? Nhìn chằm chằm cách đó không xa cô gái mặc áo trắng, Tào Siêu tức rồi, ánh mắt băng lãnh như nước, trong lòng giấy lên ngập trời sắc cơ. Vừa nãy thực sự là hiểm đến cực hạn, nếu không là đúng lúc tỉnh lại, e sợ chính mình cũng đã bị đối diện nữ nhân này cho đâm thủng trái tim, thành kiếm của đối phương dưới vong hồn. Ác ma, ta chắc chắn sẽ không cho phép ngươi đi ra làm hại nhân gian. Nữ tử dứt lời, ám nắm pháp quyết, con ngươi ánh vàng đột nhiên thịnh, trên người áo bào trắng trở nên phồng lên, mang theo tiếng rít đang không ngừng mà tăng cường. Tào Siêu nhất thời từ trên người đối phương cảm thấy một loại uy hiếp chí mạng, muốn tiến lên ngăn cản, lúc này mới phát hiện khắp toàn thân bị một luồng cường đại dị thường sức mạnh đất trời cho trói chặt, lại không thể động đậy. Tỷ tỷ, dưới đáy Ngưu Lan hô to một tiếng, liền muốn hướng nơi này vào tới, lại bị lao tộc trưởng ngăn cản. Sau một khắc, sức mạnh đất trời phút chốc lấy Tào Siêu làm trung tâm co lại nhanh chóng, nhỏ hẹp đến gần một điểm, có loại ngột ngạt đến mức tận cùng khí thế. Nhưng mà chỉ cần muốn nổ tung lên, đủ để nát tan hết thảy trước mặt. Tào Siêu rốt cục mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắn rốt cục đã hiểu, nữ nhân này lại muốn lôi kéo hắn đồng thời tự bạo. Ta đi. Chương 158, Tiến đan bạn học, vợ của ngươi vẫn là không còn. Ta đi. Tào Siêu rốt cục không nhịn được bạo thô, vội vã đưa tay hướng về trong tay áo móc móc, trên thực tế là từ hệ thống không gian bên trong móc ra cái viên này tiên nhân đan, ngửa đầu liền nuốt xuống. Ầm. Sau một khắc, một luồng mạnh mẽ vô cùng kinh khí khuấy động mà ra, lấy Tào Siêu làm trung tâm hướng xung quanh quét tán, trong nháy mắt đem bốn phía sức mạnh đất trời cho xô vỡ. Kinh khí kéo tới, vô số màu vàng nóng lá cây bay xuống, cành cây đang rung động không ngớt, một luồng khói vụ bốc lên mà ra, Tào Siêu bóng người trở nên mơ hồ. Tung tung tung. Một giây sau, theo tiếng bước chân vang lên, Tào Siêu từ trong khói mù đi ra. Đen bóng vuông góc tóc dưới là một tấm chân bóng trắng non khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn. Đen thui thâm thúy con ngươi như một vũng hồ sâu, hiện ra mê người màu sắc, khiến người ta không kìm lòng được liền sẽ rơi vào bên trong. Mày kiếm bay xéo nhập tấn, sống mũi cao, tuyệt mỹ môi hình, cả người lộ liêu tuấn tú hai chữ. Giờ khắc này Tào Siêu rõ ràng tướng mạo không có quá nhiều biến hóa, rồi lại cảm giác có biến hóa rất lớn, đặc biệt loại kia phiêu giật xuất trần cảm giác, khiến người ta mê muội. Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tào Siêu thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngưu Lan bên cạnh người. Cánh tay nhẹ dương sau lại chậm rãi hạ xuống, một luồng vô hình tình khí hướng Ngưu Lan ép đi, nhất thời đánh gãy đối phương phát công. Tụ hợp vào Ngưu Lan trong cơ thể Tam Túc Kim Ô lại lần nữa chịu đến liên lụy, một tiếng gào thét bên dưới thiết cắt đứt liên hệ, từ phía sau hiện ra thân hình, dương cánh xa xa. Phốc. Ngưu Lan phun ra một ngụm máu tươi, rầm một tiếng té quỵ trên đất, nhìn phía Tào Siêu trong ánh mắt mang theo kinh hãi. Tỷ tỷ. Đang lúc này, Ngưu Thanh rốt cục thừa dịp đại trưởng lão chưa sẵn sàng, vọt lên, xuất hiện ở Ngưu Lan bên cạnh người. Đôi mắt đẹp thật chặt nhìn chằm chằm Tào Siêu, chỉ lo đối phương gặp đối với tỷ tỷ bất lợi. Ta không có bị ác ma phụ thể. Tào Siêu không nhìn thẳng Ngưu Thanh, thần thái lạnh lạnh địa trùng Ngưu Lan nói rằng: "Không phải vậy, vừa nãy cái kia một hồi liền không phải đánh gãy ngươi vật công, mà là trực tiếp đưa ngươi đánh chết." Ngưu Lan thân hình hơi ngưng lại, đầy mặt không thể tin tưởng mà nói rằng: "Cái này không thể nào. Phàm là bị vực ngoại thiên ma túi người người đều sẽ bị lập tức cướp đoạt thần trí, sao có thể sẽ có người chống đỡ được rồi? Vậy ngươi xem ta hiện tại như là bị tước đoạt thần trí dáng vẻ sao?" Chuyện này, Ngưu Lan thân là đại tế ti, đương nhiên có thể phân biệt ra người trước mắt có hay không bị vực ngoại thiên ma cướp đoạt thần trí. Đối phương thần trí tỉnh táo, nói chuyện trật tự rõ ràng, căn bản là không giống như là bị tước đoạt thần trí dáng vẻ. Bất cần rồi, Ngưu Lan nhất thời một trận chột dạ. đều tự trách mình vừa nãy quá nóng ruột, thấy trong phong ấn có vực ngoại thiên ma trốn thoát liền cấp hống hống địa ra tay, căn bản không có nhìn rõ ràng tình huống. May mà người đàn ông này ngăn cản nàng tự bạo, bằng không hậu quả khó mà lường được, then chốt là Ngưu Huyên phong ấn lại cũng không người nào có thể trông coi. Đến lúc đó, nàng chính là Thục Sơn tội nhân.
Đúng, xin lỗi.
Môi anh đào khẽ mở, một đạo nhẹ như mỗi a tiếng truyền đến. Ngu Lan nhút nhát đứng lên, xấu hổ đến đỏ cả mặt, đầu đều sắp muốn rơi đến trước ngực.
Ha.
Tào Siêu lắc đầu bật cười, không nghĩ đến nữ nhân này lại còn là cái thẹn thùng tính tình. Có điều này xấu hổ mang khiếp vẻ mặt, phối hợp này một bộ tuyệt mỹ khuôn mặt, dù cho so với Nga hoàng nữ anh cũng không kém bao nhiêu. Nếu có thể hơn nữa một bên cái này hồn ưu, này chị em gái quả thực. Trong lúc nhất thời, Tào Siêu trong đầu bỏ qua vài loại không thuần thục ý nghĩ. Người đang nhìn cái gì? Một bên Ngu Thanh thấy đối phương một đôi mắt hổ chính mục quang sáng quắc địa nhìn mình chằm chằm, mặt trong nháy mắt bay lên một đóa đỏ ửng, nhưng lại làm bộ hung ác dáng vẻ trừng trở lại. Nhưng mà Tào Siêu nhưng không để ý đến đối phương, trái lại xoay người hướng Diễm Phi đi đến. Được làm vua thua làm giặc, ngươi giết ta đi. Diễm Phi nhìn từ xa đến gần Tào Siêu, đơn giản nhắm hai mắt lại, vung lên cái cổ, kiêu ngạo đến như một con thiên nga. Dù cho là chết, cũng là ngạo kiểu đến một tớt. Trên thực tế nàng đã hao hết chân khí, căn bản cũng không có lực phản kích, ngoại trừ nhắm mắt chờ chết ở ngoài, cái gì cũng làm không được. Có điều trên thế giới này sẽ không có người không sợ chết. Dù cho trong miệng nói tới kiên cường, có thể Diễm Phi trong lòng cũng khó tránh khỏi sợ sệt, chỉ là gắng gượng một hơi, không muốn hướng về đối phương xin tha thôi. Đây là tới tự âm dương gia cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng mà lường trước mà đến oan thủ chậm chạp chưa đến, chỉ có một tiếng trầm thấp mà giàu có từ tính âm thanh từ bên tai vang lên. Đi theo ta. Diễm Phi một lần nữa mở hai mắt ra, đã thấy Tào Siêu bóng lưng đã dần dần đi xa. Nàng mím mím môi đỏ, bước nhanh đuổi tới. Hai người từ phù tang thần mục trên chậm rãi mà xuống, cho đến đi ra Thục Sơn phạm vi thế lực cũng không có người nào dám đứng ra cản trở. Lại đi rồi ước chừng một cái canh giờ, hai người đi tới một chỗ trên vách đá. Trên vách đá, gió lạnh gào thét, thổi được lòng người tóc lạnh. Tào Siêu rốt cục ngừng lại bước chân, chậm rãi xoay người nhìn về phía Diễm Phi. Diễm Phi nhất thời tâm trạng chìm xuống, lúc này mới phát hiện nơi đây bốn phía đều là nham thạch, không có một bóng người. Lẽ nào cái tên này muốn ở chỗ này giết ta, vẫn là có mưu đồ khác. Ngay ở Diễm Phi trong lòng loạn tung tùng vèo thời khắc, Tào Siêu lại mở miệng. Nghỉ ngơi một cái canh giờ, ngươi cũng có thể có lực lượng tự bảo vệ. Ngươi hiện tại có thể đi rồi.
Hả?
Diễm Phi đôi mắt đẹp nhấp nháy mấy lần, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, có chút ngốc manh.
Hơi quinh, nữ nhân rốt cục tỉnh ngộ lại, chần chờ hỏi. Ngươi tại sao lại thả ta?
Bởi vì sợ bị Đông Hoàng Thái Nhất truy sát qua. Nữ nhân này ở âm dương gia bên trong nhưng là chỉ đứng sau Đông Hoàng Thái Nhất tồn tại, hơn nữa huyết thống nghi ngờ so với Đông Hoàng còn cao quý hơn. Do Nga Hoàng nữ anh còn có đường lui, có thể nếu như giết vị này, cái kia âm dương gia nhất định sẽ cùng Tào Siêu không chết không thôi. Đông Hoàng Thái Nhất người này sâu không lường được, Tào Siêu vẫn không có niềm tin tất thắng. Cho tới nữ nhân này, nếu không thể giết chi, vậy cũng chỉ có phao chi. Tiến đan bạn học, xin lỗi, ngươi con dâu vẫn là không còn. Chương 159, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Tào Siêu ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt khá là nghiêm túc nhìn kỹ Diễm Phi. Khoan hay nói, này nữ nhân dài đến cũng thật là đẹp đẽ, sắc đẹp cùng tinh nghê, Lý Yên Yên sàn sàn nhau, loại kia cao cấp, đại khí, thời thường đẳng cấp khí chất càng là phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo bình thường, không có một chút nào làm ra vẻ. Diễm Phi có chút ngoài ý muốn nhìn phía Tào Siêu, không hiểu đối phương vì sao có câu hỏi này. Trầm ngâm một lát sau, môi đỏ khẽ mở, thế gian vạn vật đều có quy luật có thể theo, người cũng là như thế. Chỉ là vận mệnh vô thường, không người có thể dò xét đến toàn bộ. Âm Dương gia tận sức với nghiên cứu tinh tượng, đương nhiên không thể lơ là vận mệnh cái này đâu để. Tuy rằng Diễm Phi không có trực tiếp trả lời Tào Siêu vấn đề, có thể trong lời nói ở ngoài liền một cái ý tứ.
Nàng tin.
Không sai, chính là thiên cơ không thể tiết lộ, lại há lại là phàm nhân có khả năng dò xét. Tào Siêu sau khi nghe xong gật gật đầu, biểu cảm trên gương mặt càng ngày càng trịnh trọng. Có điều từ khi ta đánh bại cái kia vực ngoại thiên ma sau, kế thừa đối phương một số ký ức. Bên trong có một phần nhỏ lại là tương lai của ta vận mệnh, vừa vặn cùng ngươi tương quan, ngươi muốn nghe hay không?
Nói.
Diễm Phi ánh mắt tiến tĩnh, hai tay khoanh nhẹ nhàng khoát lên trên bụng, không nhìn ra có chút dị thường. Chỉ là cái kia chợt lóe lên ánh mắt bại lộ nàng sâu trong nội tâm hiếu kỳ. Đây là một cái rất có hàm dưỡng nữ nhân, sẽ không ở trước mặt người biểu lộ ra quá nhiều tâm tình. Có điều vừa vặn là như thế một cái ánh mắt, lại bị Tào Siêu vị này lão hải vương cho bén nhạy bắt lấy.
Nàng hiếu kỳ.
Lòng hiếu kỳ chẳng những có thể hại chết mèo, còn có thể để một người phụ nữ rơi vào bể tình. Tào Siêu bỗng nhiên thoải mái nở nụ cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn kỹ Diễm Phi, nhẹ giọng nói rằng: "Theo ý ta đến cái kia đoạn ngắn bên trong, ngươi vì ta sinh một cái hài nhi, tiểu cô nương dài đến đặc biệt đáng yêu, con mắt đại đại, khuôn mặt đầy, khi nói chuyện mềm mại nhu nhu, lại như ngươi như vậy đoan trang mỹ lệ." Nàng chính đang trong tuyết lăn quả cầu tuyết, mà ta thì lại ôm ngươi eo nhỏ nhắn, ôm nhau ở cùng nhau, ở cách đó không xa lặng lặng mà nhìn kỹ nàng.
Đúng rồi, nàng gọi Nguyệt Nhi, lúc đó ngươi là như thế gọi nàng.
Còn có, ở cái kia đoạn ngắn bên trong ngươi không gọi Diễm Phi, mà gọi là Phi Yên, ta chính là như thế xưng hô ngươi.
Tào Siêu ngữ khí trầm thấp, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ đang cố gắng địa chọn đọc trong đầu ký ức. Quá mức chăm chú bên dưới, lời nói ra có lúc thậm chí còn không nối liền. Có điều tất cả những thứ này rơi vào Diễm Phi trong tai, nhưng là làm cho nàng như bị sét đánh.
Trời ạ, tên thật của nàng liền gọi cơ như Phi Yên. Bí mật này cũng chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất biết, bây giờ bị Tào Siêu cho một cái tiêu lên, không cho phép nàng không tin tưởng. Diễm Phi sắc mặt biến đổi liên tục, cũng không tiếp tục phục trước bình tĩnh. Nàng môi anh đỏ nhếch, khoát lên trên bụng hai tay ở hơi dùng sức, vặn chặt áo bảo.
Nàng tâm rối loạn,
tâm như luận ma, trong đầu càng là biến thành một đoàn hồ dán, chỉ là mờ mịt nhìn phía Tào Siêu, trong lúc nhất thời dĩ nhiên mất đi bất kỳ phản ứng nào. Diễm Phi rất muốn phủ nhận đối phương trong miệng tất cả, dù sao những này ở trong mắt nàng là như vậy địa hoang đường. Ta, Cơ Như Phi Yên, âm dương đệ nhất kỳ nữ tử, âm dương thuật ép thẳng tới Đông Hoàng thái nhất các hạng, ở âm dương gia bên trong địa vị nhưng là dưới một người trên vạn người, trên người càng là gánh vác mở ra thương long thất tốc huyết mạch. Dưới tình huống này, ta lại sao tự ý cùng nam tử kết hợp, còn vì là đối phương sinh ra một nữ? Lẽ nào ta sẽ vì trước mặt người đàn ông này, cam tâm vứt bỏ âm dương gia tất cả, trải qua sinh con dưỡng cái tháng này, vượt qua này bình thường một đời? Đây nhất định không thể. Tất cả những thứ này tất cả, nghe tới là như vậy địa ma huyễn, Diễm Phi ngay lập tức chính là không muốn đi tin tưởng. Có điều nàng nhưng căn bản không tìm được phản bác lý do. Nam nhân trước mặt một cái liền có thể gọi ra tên thật của nàng, vậy thì chứng minh đối phương nói tuyệt đối đều là nói thật. Điều này cũng có thể giải thích tại sao Tào Siêu rõ ràng có thể động thủ giết nàng, nhưng vẫn cứ đồng ý thả nàng rời đi. Nếu hai người tương lai nhất định gặp kết hợp với nhau, vậy đối phương đương nhiên sẽ không sợ nàng trở về trả thù a. Nghĩ tới đây, Diễm Phi trong lòng bắt đầu hoảng rồi. Nàng mặc dù là âm dương gia ngàn năm hiệu gia đệ tử thiên tài, tuy rằng ở âm dương gia hun đúc dưới chỗ mã sắp hoàn mỹ, bất kể là tướng mạo vẫn là lễ nghi cũng không có có thể soi mói, tuy rằng nàng phú có tâm cơ mà ra tay tuyệt đối không nương tình, có thể nói là lòng dạ độc ác đến cực hạn. Nhưng tất cả những thứ này đều cũng không có nghĩa là Diễm Phi gặp nói chuyện yêu đương, nàng thậm chí ngay cả yêu đương là cái gì cũng không biết. Dù sao ở âm dương gia tòa này ý vọ gì tạm ơ, vì có thể sống sót, tất cả mọi người đều ở một cách toàn tâm toàn ý tu luyện âm dương thuật, không có ai đàm phán cảm tình. Ở nơi đó liền tình bạn đều là xa xỉ, càng không nói đến tình yêu. Cho nên khi Diễm Phi nghe nói nàng tương lai gặp gả cho Tào Siêu lúc, trong lòng nhất thời hoảng loạn một hồi. Hai đóa đỏ ửng bay lên, tinh xảo ngọc dung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở biến hồng. Diễm Phi mím mím miệng, đôi mắt đẹp len lén liếc Tào Siêu một ánh mắt sau, vừa vặn phát hiện ánh mắt của nam nhân chính nhìn mình chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau bên dưới, Diễm Phi cũng lại không chịu đựng được. Một vòng kim quang long lánh, tam túc kim ô tiếng vang lên, thân thể mềm mại xoay một cái, váy dài múa, cả người liền hóa thành một đoàn kim quang biến mất không còn tăm hơi. Lại chạy trốn. Tào Siêu nhìn trống trải vách núi treo leo, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười khẽ. Hắn chậm rãi xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực địa hướng về Thục Sơn phương hướng mà đi, như một vị đắc thắng trở về tướng quân. Cái gì gọi là không đánh mà thắng địa bắt? Đây chính là trốn. Tâm đều sắp cũng bị ta bắt, ngươi trốn được không? Bạch. Nhìn Tào Siêu từ từ đi xa bóng lưng, Diễm Phi lại lần nữa hiện ra thân hình. Hai tay trùng điệp ở trên bụng, đoan trang diễm lệ, ung dung hoa quý, chỉ là cái kia một đôi mắt đẹp chính kinh ngạc mà nhìn chằm chằm nam nhân rời đi bóng lưng, bình tĩnh như nước trong ánh mắt có thêm chút ý vị khó hiểu sóng lớn. Chương 160, Ngô Nguyên phong ấn. Thục Sơn, bên trong nhà gỗ. Hai bóng người sừng sững ở phù tang thần mục trên tán cây. Đang cao mà nhìn xa, đập vào mắt địa phương một mảnh mây mù bao phủ, tình cờ còn có thể nhìn thấy núi xa đường viền, khiến người ta tâm thần thoải mái, lại cảm thấy chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Đại trưởng lão trầm mặc một hồi lâu sau, rốt cục mở miệng hỏi. Hán Vương nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi lão phu đi. Không sai. Tào Siêu gật gật đầu, Thục Sơn cùng đạo gia, âm dương gia trong lúc đó là quan hệ như thế nào? Đại trưởng lão tựa hồ đã sớm dự liệu được đối phương sẽ có câu hỏi như thế, sờ sờ hoa dâm trong râu, lạnh nhạt nói: "Nếu Hán Vương có thể sử dụng mộng điệp chi độn, phòng trừng cũng là sư thừa đạo gia. Đã như vậy, lão phu nói cùng ngươi nghe cũng không sao." "Không sai, ta Thục Sơn cùng đạo gia, âm dương gia vốn là đồng nguyên. Thí dụ như Hán Vương sứ ra mộng điệp chi độn cùng ta Thục Sơn nhất diệp chứng mục, thực đều là ra từ năm đó hoàng đế thủ hạ đại tướng Lực Mục sáng chế mục kỳ kinh bên trong. Việc này còn muốn từ 800 năm trước nói tới, năm đó đạo gia hai vị sư huynh đệ ở một chỗ trên chiến trường thượng cổ thu được một chút cơ duyên sau, liền bắt đầu từng người tu luyện. Sau đó chẳng biết vì sao bên trong một vị rời đi đạo gia đến chỗ này, dựng lên bây giờ Thục Sơn. Mà này 500 năm đến, âm dương gia lại từ đạo gia phân liệt, càng là kiếm tẩu thiên phong sáng tạo một chút mạnh mẽ cấm thuật, thậm chí không tiếp sử dụng kẻ địch thủ đoạn. Tào Siêu sau khi nghe xong, sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Đại trưởng lão tuy rằng không có nói rõ, nhưng Tào Siêu lập tức liền có thể đoán ra kẻ địch là ai. Sivu. Không nghĩ đến âm dương chú thuật lại cùng Sivu có quan hệ. Có điều những này cũng không phải là Tào Siêu quan tâm nhất, hắn thực chỉ là muốn lấy này mở ra đề tài, đồng thời mượn cơ hội thăm dò đối phương thái độ thôi. Nhưng không nghĩ đến ma xui quỷ khiến bên dưới để đại trưởng lão lầm tưởng hắn là đạo gia bên trong người, ngược lại là rút ngắn quan hệ của song phương. Chính là có quan hệ không cần, quá thời hạn hết hiệu lực, Tào Siêu tận dụng mọi thời cơ. Cái kia Ngô Nguyên phong ấn lại là xảy ra chuyện gì? So sánh với âm dương gia, Tào Siêu thực đối với cái này càng cảm thấy hứng thú. Ở nguyên bên trong, Ngô Nguyên phong ấn vẫn liền rất thần bí, có điều sau đó phim truyền hình cũng không có cẩn thận bàn giao, thậm chí ngay cả phù tang thần mục đều bị Tần Quốc cho cấy ghép đến thận trên lầu, vậy thì rất vô nghĩa. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, lắc đầu than thở. Việc này cực kỳ thần bí, liền ngay cả lão phu cũng không biết sự tình đầu đuôi, chỉ biết trong phong ấn cất giấu đều là chút ác linh, gọi vực ngoại thiên ma. Những này ác linh mỗi giờ mỗi khắc đều muốn trốn ra được làm hại nhân gian. Ta ngu nhà một mạch thân là Thục Sơn chính thống, vì thủ vệ cái này phong ấn đã hy sinh vô số cao thủ, bây giờ bộ tộc ta cao thủ từ lâu heo tàn, ai? Tào Siêu ánh mắt khẽ nhúc đích, không nghĩ đến này Ngô Nguyên còn có như thế một đoạn cố sự. Hắn cũng từng bị vực ngoại thiên ma phụ thể, đương nhiên biết đối phương lợi hại. Dù cho là tại đây cái tần thời thế giới, đồ chơi này nên cũng là sự tồn tại vô địch. Chỉ cần bị bám thân, dù cho mạnh như Diễm Phi loại này cấp bậc đại cao thủ e sợ cũng không cách nào phản kháng. Cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành là vực ngoại thiên ma con rối, tùy ý đối phương bài bố. Mà theo lão tộc trưởng từng nói, tiêu diệt vực ngoại thiên ma biện pháp duy nhất chính là tự bạo, ở Tà Linh còn chưa kịp chạy trốn trước đưa nó cùng bị bám thân người cho cùng nhau giết chết. Tào Siêu ánh mắt lấp lóe, nhất thời liền nghĩ rõ ràng. Chẳng trách tần thời bên trong Thục Sơn có nhiều như vậy bảo vật, gốc gác lại là thâm hậu như thế, có thể thực lực nhưng như vậy chi yếu, phái ra đi sứ giả một cái bị âm dương gia nắm lấy luyện thành dược nhân, một cái bị ép ở trong cửa hàng làm công ngụy trang xuống. Nguyên lai đều là bái những vực ngoại thiên ma này ban tặng. Nếu là không có vực ngoại thiên ma này một vụ, nói không chuẩn Thục Sơn có thể sẽ phát triển trở thành như đạo gia giống như mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Tào Siêu hơi suy nghĩ, chính là Lễ Hạ Vu Nhân ắt sẽ có sở cầu. Đại trưởng lão nếu đem như vậy cơ mật việc nói cho bản vương, cái kia nhất định là có việc muốn nhờ, đại trưởng lão mời nói đi. Tào Siêu chính là cái tâm tư thông suốt người, lập tức liền đoán được đối phương dụng ý. Không sai, lão phu khẩn cầu Hán Vương ra tay giúp ta Ngưu Nguyên bộ tộc gia cố phong ấn. Có thể. Tào Siêu thoải mái ra ngoài đại trưởng lão bất ngờ. Đây chính là đòi mạng sự tình. Tuy rằng Tào Siêu trước đây bị vực ngoại thiên ma phụ thể sau vẫn cứ lông tóc không tổn hại, nhưng đại trưởng lão không xác định đối phương có hay không có thể lại lần nữa làm được. Nhưng mà đại trưởng lão không biết chính là, Tào Siêu là cái treo vết tưởng, này vực ngoại thiên ma ở hệ thống trước mặt chính là một đĩa món ăn thôi. Hán Vương xin mời đi theo ta. Có thể nếu Tào Siêu đáp ứng, đại trưởng lão cũng không nhiều hơn nữa nói, trực tiếp dẫn đối phương hướng lên trên mới mây trắng đi đến. Đến gần sau mới trắng bệnh vân nơi sâu xa có một cửa động, cực kỳ ẩn nấp, nếu không là đại trưởng lão dẫn đường, người bình thường căn bản là không có cách phát hiện. Cửa động không lớn, chỉ có thể dung một người thông qua. Mới vừa vào bên trong động, Tào Siêu trước mắt nhất thời rộng rãi sáng sủa. Bên trong đủ có mấy trăm mở, so với bình thường đại điện cũng không kém bao nhiêu. Trên vách tường điêu khắc các loại phù văn, cổ lão mà thần bí. Nơi sâu xa lại có một đạo cửa gỗ, trong khe cửa không ngừng mà lộ ra từng sợi hắc khí, quỷ dị tà ác. Trước cửa cách đó không xa có một đạo thon thả bóng người, chính cầm trong tay pháp trượng, hướng cửa gỗ đánh ra từng đạo phong ấn. Mỗi một đạo phong ấn lại đi, khe cửa bên trong hắc khí liền suy yếu một phần, có thể cũng không lâu lắm lại khôi phục nguyên dạng. Tào Siêu tỉ mỉ mà đánh giá cửa gỗ, trực giác nói cho hắn bên trong có vật hắn muốn, liền trực tiếp hướng về cửa gỗ đi đến. Không muốn qua đi, đó là vực ngoại thiên ma hắc mị thuật. Ngay ở Tào Siêu trải qua Ngu Lan bên cạnh lúc, một đạo lo lắng bên trong rồi lại không thiếu ôn nhu tiếng la từ hắn bên tai vang lên. Tào Siêu bước chân nhẹ trệ, có thể một giây sau liền nhấc chân tiếp tục hướng cửa gỗ đi đến. Đại trưởng lão, mau ngăn cản hắn. Ngu Lan sốt ruột. Sau cửa nhưng là khác một thế giới, giam giữ vô số vực ngoại thiên ma. Nếu để cho Tào Siêu tiếp cận cửa gỗ, chỉ định sẽ bị thiên ma trên người. Không cần phải gấp, ta có biện pháp chế phục chúng nó. Vừa dứt lời, Tào Siêu đã đưa tay khoát lên trên cửa gỗ. Chợt một luồng lạnh lẽo cảm giác truyền đến, hắn trong nháy mắt mất đi ý thức. Chương 161, Ngưu Nguyên phong ấn cục sạc dự phòng. Vô số tà ác quán linh như thủy triều từ bên trong cửa tuôn ra, xuyên thấu qua cửa gỗ dâng tới Tào Siêu. Tào Siêu trong nháy mắt mất đi thân thể nắm quyền trong tay, trở nên không nhúc nhích. Có điều có kinh nghiệm lần trước, thần thức đã sớm trốn đến trong đầu. Quán linh đại quân thấy thế, dồn dập cười gần hướng đại não phóng đi. Tiếp theo không có chút hồi hộp nào trở thành hệ thống nguồn năng lượng. Nhưng mà mặt sau quán linh đại quân nhưng vẫn cứ một không chỗ nào cảm thấy, chúng nó xuất phát từ bản năng muốn đoạt xác, liền quần quần không dứt địa hướng đại não tuôn tới. Tĩnh, tiến tĩnh một cách chết chóc. Bên trong động đại trưởng lão cùng Ngưu Lan nhìn chằm chằm Tào Siêu, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Quần quần không dứt hắc khí từ ngoài cửa tuôn ra, trong nháy mắt liền nuốt hết Tào Siêu thân hình. Tà ác, âm lãnh, bạo ngược, khát máu. Hắc khí bên trong có vô số khuôn mặt chính thống khổ kêu rên, khí lên, gầm rú. Đây là lũ ác linh giết đạo, là thế gian tà ác nhất đồ vật. Một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán lướt xuống, dù cho thân là đại tế ti, Ngu Lan cũng chưa từng thấy cỡ này tình huống. Nhìn bị hắc khí nhấn chìm nam nhân, Ngu Lan tâm trực chìm xuống dưới. Lớn như vậy lượng ác linh, nàng không cho là Tào Siêu có thể chịu nổi. Đại trưởng lão, lưu lại nếu như sự có không hài ngươi liền mau nhanh rời đi nơi này. Ngu Lan, ngươi. Đại trưởng lão ánh mắt bên trong tràn ngập bi thương, hắn biết ý của đối phương. Đây là muốn hy sinh chính mình, cùng hóa thành ác linh Tào Siêu đồng quy vu tận. Vẫn là dã tràng xe cắt sao? Đại trưởng lão miệng đầy cay đắng. Vốn tưởng rằng người này kinh tài tuyệt diễm, nên có hy vọng ra cấu Ngưu Nguyên phong ấn, có thể quay đầu lại vẫn là công giá chàng. Nghĩ đến Ngưu thị bộ tộc lại muốn hy sinh một vị thiên tài tuyệt diễm tộc nhân, đại trưởng lão trong lòng liền một trận bi thương. Ánh mắt rơi vào Tào Siêu trên người, đại trưởng lão lắc lắc đầu. Tinh đồ trên rõ ràng biểu hiện người này là thiên tướng thánh nhân, thực sự là đáng tiếc. Đang lúc này, trong cửa gỗ rốt cục không còn tuôn ra hắc khí, mà quấn quanh ở Tào Siêu quanh người hắc khí cũng dần dần tiêu tan. Sau một khắc, Tào Siêu rốt cục một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể, chợt trong đầu truyền đến hệ thống thanh. Keng. Hệ thống hấp thu lượng lớn năng lượng. Khen thưởng thêm 20 năm nội lực. Khen thưởng thêm long hồn một viên. Theo hệ thống thanh không ngừng vang lên, một luồng dâng trào nội lực thô bạo địa từ hội âm huyệt bên trong đối tiến vào Tào Siêu trong cơ thể. Cùng bạo nội lực như một đầu bị làm tức giận bò được giống như, ở Tào Siêu trong cơ thể xông khắp trái phải, tứ không e rẻ địa qua lại ở gân mạch trong lúc đó, ra ra vào vào. T. Tào Siêu thân hổ chấn động, cả người như quá điện bình thường, thoải mái suýt chút nữa liền muốn tại chỗ thăng thiên. Loại này thô bạo cảm giác, liền thật thích. Đùng đùng đùng. Theo thời gian trôi đi, Tào Siêu trên người không ngừng vang lên hạt đậu nổ giống như tiếng vang. Hội âm, khúc cốt, bên trong cực, quan nguyên. Một cái lại một cái yếu huyệt bị mở ra, Tào Siêu khí tức trên người đang không ngừng địa kéo lên. Ầm. Cuối cùng một luồng mạnh mẽ vô cùng khí thế lấy Tào Siêu làm trung tâm nhộn nhạo lên, đem bốn phía tất cả chấn động thành một mịn, chỉ có đại trưởng lão cùng Ngưu Lan có thể nỗ lực chống đỡ. Hai người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, không nghĩ tới người này lại mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Một giây sau, Tào Siêu rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, trong tròng mắt bắn ra hai đạo thất sắc hào quang, sặc sỡ lóa mắt. "Ngươi, tỉnh rồi." Ngưu Lan cảnh giác nhìn chằm chằm Tào Siêu, hai tay chính nắm bắt pháp quyết. "Ta không có bị oán linh phụ thể." Thấy nữ nhân này một bộ bất cứ lúc nào muốn anh dũng hy sinh vẻ mặt, Tào Siêu mặt đều đen. Có điều hắn cũng không có quên chính sự, lạnh nhạt nói: "Phong ấn đã bị một lần nữa gia cố, trong thời gian ngắn sẽ không lại có thêm vực ngoại thiên ma đi ra." Thật sự, đại trưởng lão mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên kiểm tra. Quả không phải vậy, trong khe cửa cũng không còn một tia hắc khí tuôn ra. Trời giáng thánh nhân, quả nhiên là trời giáng thánh nhân a. Đại trưởng lão trong lòng nhất thời trở nên kích động, tự lẩm bẩm sau, hướng Tào Siêu một gối quỳ xuống. Cảm tạ Hán Vương ân đức, Thục Sơn đồng ý thần phục, tương lai lấy đại vương như thiên lôi sai đầu đánh đó.
Được. Tào Siêu tiến lên nâng dậy đại trưởng lão, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Thực hắn còn muốn cảm tạ Thục Sơn lão thiết cung cấp cục sạc dự phòng đây. Muốn không còn những ngày ác linh, này phá hệ thống cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể thăng cấp. Có điều những câu nói này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, hệ thống nhưng là Tào Siêu lá bài tẩy, lại há có thể nói cho đối phương biết. Liên Tào Siêu một mặt cảm động nói rằng, chỉ cần Thục Sơn không phụ quả nhân định không phụ Thục Sơn. Có Thục Sơn gia nhập, này năm thức đạo xem như là ổn, sau đó đại quân nên có thể thông suốt địa từ Nam Trung lên phía Bắc đất thủ. Hơn nữa tương lai tựa hồ còn có thể thông qua Thục Sơn đến lợi dụng một làn sóng di dân. Con người chuyển động, Tào Siêu sinh ra một ít không thuần thục ý nghĩ. Ngay ở Tào Siêu chuẩn bị xoay người rời đi lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo nhỏ như mỗi kêu a âm thanh. Mềm mại, nạo lòng người can. Ta muốn cùng ngươi cùng rời đi. Tào Siêu. Hàm cốc quan dưới, tinh kỳ pháp phối. Xoái trướng bên trong, sáu quốc thông xoái tụ hội. Hàm cốc quan đánh lâu không xong, không biết chư vị có ý nghĩ gì. Chủ xoái vị trí Ngụy Vô Kỵ một mặt ngưng trọng nhìn trong lều mọi người. Ta sở quốc gần nhất đúng lúc gặp khô hạn, đã tập hợp không ra bao nhiêu lương thảo, vì lẽ đó trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sở quốc đại tướng quân Cảnh Dương đầu tiên mở miệng. Sáu quốc liên quân quân lương đại thể do sở quốc cung cấp, bây giờ chiến sự kéo dài lâu ngày, trong nước đã xuất hiện không ít thanh âm phản đối. Trong cung cũng truyền ra tin tức, đại vương tựa hồ cũng có lay động. Nay đoan đại đầu, sở quốc không muốn lại làm. Bây giờ đại quân còn có bao nhiêu lương thảo? Chỉ đủ một tháng cần thiết. Đối mặt Ngụy Vô Kỵ câu hỏi, Cảnh Dương không có lựa chọn ẩn giấu. Lời này vừa nói ra, trong xoáy trướng nhất thời trở nên yên tĩnh lên. Ha, một tháng. Dù cho ta chờ ngày mai công phá hàm cấp quan, một tháng cũng đánh không tiến vào hàm Dương a. Yến quốc đại tướng Tương Cử quái gở mà nói rằng. Vậy nếu không quý quốc hỗ trợ tập hợp chút. Cảnh Dương đương nhiên sẽ không quán đối phương, lập tức châm biếm lại. Một cái nho nhỏ Yến quốc tướng quân lại cũng dám ở trước mặt hắn quái gở địa nói chuyện, ai cho hàng này dũng khí? Ngươi. Bị Cảnh Dương cứng như thế bang bang địa đỉnh trở về, Tương Cử nhất thời giận dữ. Chỉ là làm sao Yến quốc nghèo rất mùng tơi, cũng chỉ có thể tỉnh cờ vụ điểm hư, gõ cổ vũ, nói lên vài câu nói mát. Căn bản không thể trực tiếp ngạnh giang sở quốc loại này quái vật khổng lồ. Được rồi. Ngụy quốc đại tướng quân đoạn làm sùng quát lên. Ngươi chờ ở chỗ này lắm mồm thì có ích lợi gì? Còn không bằng muốn nghĩ biện pháp làm sao tốc thắng. Đoạn làm sùng tác phong cường tráng, làm người chính phái, danh tiếng không tồi, thêm vào Ngụy quốc lại cũng không phải là Yến quốc loại này tam lưu nhân vật, vì lẽ đó lập tức liền chấn động rồi Cảnh Dương cùng Tương Cử. Có điều dù vậy, mọi người vẫn không thể nào nghĩ đến biện pháp, Ngụy Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là tuyên bố giải tán. Tuyết Ý Hầu xin dừng bước. Mọi người ở đây dồn dập rời đi xoáy trước lúc, Ngụy Vô Kỵ bỗng nhiên mở miệng lưu lại Hàn Quốc Tuyết Ý Hầu Bạch Kiết. Ngụy xoáy có gì chỉ giáo? Môi đỏ thân khải, một đôi hiện ra đỏ ửng yêu mị con mắt nhìn phía Ngụy Vô Kỵ, ánh mắt tựa hồ có thể đem đối phương cho nhìn thấu. Đối mặt Bạch Kiết quăng tới xem kỹ ánh mắt, Ngụy Vô Kỵ sắc mặt bất biến, vẫn cứ biểu hiện nhẹ như mây gió. Bản xoáy trong tay có tốc thắng phương pháp, chỉ là vừa nãy nhiều người nhiều miệng, cho nên mới không có nói ra thôi. Chương 162, lấy đạo bổ phản. Ồ, cái kia Ngụy xoáy làm sao biết đạo ngã sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài? Một đôi mắt phượng lạnh lùng đánh giá Ngụy Vô Kỵ. Bạch Khiết nói mà không có biểu cảm gì nói. Hàn, Ngụy Đâu ngăn trở người Tần Đông chính con đường, hai nước đều có đồng dạng cảnh khó, Tuyết Ý Hầu chẳng lẽ còn gặp để lộ bí mật sao? Yêu Diễm con mắt híp lại, Bạch Khiết nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ trong ánh mắt có thêm một tia sóng lớn. Nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Bộ phản. Ngụy Vô Kỵ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Bạch Khiết nhất thời tâm lĩnh thần hội. Nguyên lai Ngụy Soái muốn phái một nhánh tinh nhuệ chi sư vòng qua Hàm Cốc quan tiến vào con trùng, đến thẳng Hàm Dương. Không sai. Nhìn mặt trước cái này dường như vạn năm hàn băng nữ nhân, Ngụy Vô Kỵ đáy lòng chấn động không ngớt. Hắn chỉ nói hai chữ, đối phương liền nhìn thấu hắn toàn bộ chiến lược ý đồ. Không thể không nói nữ tử này phản ứng nhanh chóng, tâm tư chi kỳ náo, kinh nghiệm chiến tranh chi phong phú, có thể gọi yêu nghiệt, chẳng trách có thể nắm giữ Hàn Quốc triều đình nhiều năm. Ngụy Vô Kỵ tầm mắt né qua một vệ kiêng kỵ, chợt thành khẩn nói rằng: "Ta nhìn khắp sáu quốc, có thể chấp hành nhiệm vụ này ngoại trừ Tuyết Ý Hầu trong tay hai vạn bạch giáp tinh nhuệ ở ngoài không có người nào nữa, vì lẽ đó ta hy vọng Tuyết Ý Hầu có thể ra tay, lĩnh một nhánh quân niệm trợ đi đường vòng bộ phản, đến thẳng Hàm Dương." "Ta từ chối." Có thể ra ngoài Ngụy Vô Kỵ dự liệu, Bạch Khiết một tiếng cự tuyệt đề nghị của hắn. Trước đánh tới cái này mức, ai cũng không hề nghĩ rằng thật có thể diệt Tần quốc, càng nhiều chính là muốn trong cuộc chiến tranh này đạt được lợi ích thôi. Đã như vậy, bản hậu cần gì phải đi mạo hiểm như vậy? Lời ấy sai biệt. Ngụy Vô Kỵ vèo địa một hồi đứng lên, thần thái kích động nói rằng: "Lần này sáu quốc hợp tung, nếu như không thể một lần diệt Tần quốc, đôi kia Hàn Ngụy tới nói đem không có chút ý nghĩa nào. Bất luận trận chiến này chúng ta thu hoạch đến bao lớn thổ địa, chỉ cần sáu quốc liên quân một tán, không cần 5 năm, chờ người Tần hoán lại đây sau, ngay lập tức liền sẽ hướng chúng ta rũi ra răng nanh. Chính là cư vị liền muốn mưu chính, Tuyết Ý Hầu ngồi ở vị trí cao, chẳng lẽ không vì là nước nhà suy tính một chút sao?" Ngụy Vô Kỵ lời này vừa nói ra, xoáy trướng bên trong không khí nhất thời cấp tốc giảm xuống. Một đạo hàn khí thấu xương phả vào mặt, xoáy trướng bốn phía sự vật bắt đầu kết băng, mặt đất càng bị khối băng bao trùm, vốn lượn hướng Ngụy Vô Kỵ kéo tới. "Làm cản!" Chu Hợi từ Ngụy Vô Kỵ phía sau một bước bước ra, trong nháy mắt đem trên mặt đất khối băng cho đập nát. Một giây sau, Chu Hợi thân hổ bắt đầu trở nên đỏ đậm, cả người khí huyết cuồn cuộn, nhất thời đem trên mặt đất khối băng cho tan rã gần một nửa. Nhưng mà ngay ở hai bên dương cung bạn kiếm thời khắc, Ngụy Vô Kỵ nhưng giơ tay khoát lên Chu Hợi trên vai, nhẹ giọng nói rằng: "Chu Hợi lui xuống trước đi." "Phải."
Theo Chu Hợi cái kia như núi lớn thân thể biến mất, ánh mắt của hai người lần thứ hai đối đầu. Lẽ nào Tuyết Y Hầu cho rằng ta nói tới không đúng? Hai vạn. Bạch Khiết cặp kia hiện ra đỏ hừng yêu diễm trong con người bắn ra một vệ tinh mang, chợt eo nhỏ nhắn uốn một cái, nâng lên một đôi trắng như tuyết căng mịn chân dài, cất bước rời đi. Ta muốn ngươi ngụy quốc hai vạn ngụy vũ tốt, kể cả đám kia phi giác môn môn đồ cùng theo ta xuất trình. Vừa dứt lời, uyển chuyển bóng người đã biến mất ở xoáy trướng ở ngoài. Giang giác. Chính vào lúc này, Ngụy Vô Kỵ phía sau xoáy án cấp tốc kết băng, cuối cùng hóa thành một bộ đông tuyết. Ngay ở Ngụy Vô Kỵ ngạc nhiên ánh mắt bên dưới, đông tuyết bắt đầu từng mảnh rạn nứt, cuối cùng hóa thành một đống mảnh vụn. Nam Trịnh, 200 dặm ở ngoài một chỗ đổ nát thê lương nơi. Nơi này từng là sở quốc một vị quý tộc trang viên, sau đó người Tần ở Hán thủy đánh tan sở quốc sau, quý tộc nam trốn, trang viên hoa phế, dần dần sa sút thành bộ dáng này. Lúc này Tào Siêu đang cùng Thương Lang Vương, 36 kỵ bàn giao cái gì, mà Ngu Lan cùng Ngu Thanh hai tỷ muội thì lại cách khá xa xa, ngồi ở bên đống lửa xì xào bàn tán. Tỷ tỷ, ta theo cái tên này làm gì? Đầu nhỏ tiến đến tỷ tỷ bên hai, Ngu Thanh nhẹ giọng hỏi. Hai tỷ muội cảm tình vô cùng tốt, lúc trước nghe nói Ngu Lan muốn rời khỏi Thục Sơn tùy tùng Tào Siêu lên phía bắc lúc, Ngu Thanh không hề nghĩ ngợi hay cùng lại đây. Ta muốn theo dõi hắn. Trên khuôn mặt xinh xắn né qua một vẻ nghiêm nghị, Ngu Lan nhẹ giọng nói rằng. Hắn? Ngu Thanh theo ánh mắt của tỷ tỷ nhìn tới, chính là Tào Siêu. Giờ khắc này nam nhân đang ngồi ở trên tảng đá, chỉ vào trên đất bản đồ ở nói gì đó, một bộ huy xích phương tù dáng vẻ. Còn lại 37 người thì lại vây quanh ở bên cạnh hắn chăm chú lắng nghe, không có người nào nói quấy rối. Đều nói thật lòng nam nhân mê người nhất, giờ khắc này Tào Siêu trên người có một loại thành thục nam nhân đặc lưu ý nhị, khiến người ta không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần. Khuôn mặt thanh tú bay lên hai đóa đỏ ửng, Ngu Thanh vội vã thu hồi ánh mắt, lúc này mới phát hiện tỷ tỷ chính kỳ quái đang nhìn mình, còn đưa tay hướng nàng cái trán sờ soạn. Ngươi trên mặt làm sao như thế hồng, lẽ nào sinh bệnh? Không, không có, chính là cảm giác hơi nóng. Ngu Thanh lắc đầu, vội vã nói sang chuyện khác. Tỷ tỷ vì sao phải theo dõi hắn? Ta nhìn hắn có hay không thật không có bị vực ngoại thiên ma khống chế. Ngu Lan một mặt ngưng trọng nói rằng, lại sẽ Tào Siêu làm sao ra cấu Ngu Huyên phong ấn tình cảnh đó nói ra. Ngươi nói cái tên này lại bị thành ngàn hơn trăm vực ngoại thiên ma túi người. Ngu Thanh cả kinh suýt chút nữa kêu ra tiếng, may mà bị Ngu Lan cho một cái che miệng lại. Nhỏ giọng một chút. A a a. Bị tỷ tỷ đống nhiên che lại miệng, Ngu Thanh vội vã đem sắp đến miệng bên trong lời nói cho nuốt trở vào. Cùng bao tỷ như thế, Ngu Thanh đã 16 tuổi, có thể tính cách lấm lấm liệt liệt, trong lòng giấu không được chuyện. Hô. Thật vất vả mới thoát khỏi tỷ tỷ tay ngọc, Ngu Thanh phun ra một ngụm trọc khí, một mặt sốt sáng mà nhìn tỷ tỷ. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Ta dự định theo hắn một quãng thời gian, nếu như không có chuyện gì lời nói hai ta trở về Thục Sơn. Nếu như phát hiện không đúng, vậy thì không thể làm gì khác hơn là. Ngu Lan không hề tiếp tục nói, có thể Ngu Thanh đã nghe hiểu tỷ tỷ ý tứ. Tâm tình dần dần chìm xuống dưới. Tỷ tỷ đây là muốn cùng đối phương đồng quy vu tận a. Nghĩ tới đây, một đôi mắt đẹp không nhịn được lần thứ hai liếc nhìn xa xa đạo kia nam nhân bóng người, trong ánh mắt lộ ra mê man. Ngươi tuyệt đối không nên bị vực ngoại thiên ma cho khống chế. Xin nhờ. Lựa chạy trước. Tào Siêu chỉ tay trên bản đồ một chỗ. Biết rõ, ta muốn bắt Nam Trình Thành. Chương 163, đánh lén trước một đêm. Lời vừa nói ra, đang ngồi mọi người triệt để đổi sắc mặt. Nam Trịnh Thành nhưng là Hán Trung quận quận chỉ, người Tần Chuân có trọng binh ở đây, lại há lại là bọn họ chỉ là hơn 30 người có thể bắt. Nhưng mà xuất phát từ đối với Tào Siêu tín nhiệm, tạm thời vẫn chưa có người nào mở miệng nghi vấn. Tào Siêu mắt hổ nhìn chung quanh một vòng sau, đối thủ dưới biểu hiện cảm thấy thỏa mãn, lúc này mới tiếp tục phân phối nhiệm vụ. Ba dặm ở ngoài có một chỗ hẻm núi, ta có một nhánh 3000 người bộ đội ẩn nút ở bên kia. Chúc công đạo, người linh thập bát kỵ yến tướng đi đưa chúng nó mang ra đến, chỉ đợi ta tín hiệu vừa đến, lập tức xuất binh bình định Nam Trịnh Thành mặt phía bắc những người cứ điểm. Nặc. Chúc công đạo tuy rằng trong lòng đầy bụng nghi vấn, nhưng quân lệnh như núi, hắn vẫn là không nói tiếng nào địa lĩnh mệnh mà đi. Chúa công, chúng ta nên làm gì làm việc? Nhìn chúc công đạo mọi người rời đi bóng lưng, Thương Lang Vương tiến tới hỏi. Thương Lang, lưu lại ngươi linh yến vân thập bát kỵ đi nơi này, thay ta đem 6000 bộ đội linh trở về. Lời này vừa nói ra, Thương Lang Vương đột nhiên cả kinh. Chủ nhân lại còn có một đám người giấu ở Nam Trịnh. Vừa nãy Thương Lang Vương nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng, Tào Siêu để chúc công đạo đi hẻm núi linh binh, hơn nữa còn là đầy đủ 3000 người. Ở ngươi Tần dưới mí mắt ẩn nút 3000 người đã đủ khuyết đại, bây giờ lại còn có một đội. Hơn nữa còn là đầy đủ 6000 người. Chuyện này, chúa công là làm sao để nhiều như vậy người ẩn nút tiến vào? Chúa công dưới tay đến cùng còn cất giấu bao nhiêu lá bài tẩy? Thời khắc này, Thương Lang trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, cuối cùng hóa thành đối với Tào Siêu kính nể. Dưới khiếp sợ thậm chí đã quên hắn đã bị Tào Siêu phong làm tướng quân, thốt ra mà ra chính là: "Vâng, chủ nhân." Nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi đã là tướng quân, muốn gọi mặt tướng. Vâng, chủ nhân. Tần Quốc, Hàm Dương, Trương Thái cung bên trong. Nói như thế, Ngụy Vô Kỵ là dự định khắc khiển một quân vòng qua Hàm Cốc Quan, đến thẳng bộ phản. Thần Vương chính ngồi ngay ngắn ở vương vị trên, cao mày hỏi. Ngự điện bên trong, Sương Bình quân chắp tay đáp. Theo thần được tin tức, việc này chính xác 100%, lĩnh binh người chính là Hàn Quốc Tuyết Ý hầu Bạch Khiết. Ta đại tần muốn chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Trước đây bởi vì Thái Nguyên quận một chuyện, sở hệ ở Tần Quốc thế lực chịu đến trọng đại đả kích, Dương Tuyền quân Mị Thần cũng bởi vậy bị Hoa Dương phu nhân cho phái trở về đất phong. Bây giờ sở hệ tại triều công đường người cầm đầu chính là Sương Bình quân cùng Sương Văn quân hai huynh đệ, bọn họ là Hoa Dương phu nhân cháu ngoại, trong hai người lại lấy Sương Bình quân dẫn đầu. Tần Vương chính nghe vậy túi đầu suy tư một lát sau, lúc này mới nhìn về phía ngự giai bên dưới Lã Bất Vi. Trọng phụ thấy thế nào? Lão thần cũng vừa thật biết được việc này. Lã Bất Vi vớt râu nói rằng: Vì biết được việc này, Lão Thần tiêu tốn lớn lao khí lực mới được tình báo, lại còn là trên lệnh Xương Bình Quân một bước, thực sự là hậu sinh khả úa. Có điều Sở Quốc tất càng đã gia nhập Hợp Tung Liên Quân, Xương Bình Quân có thể thuận lợi được tình báo cũng hợp tình hợp lý. Lã Bất Vi mấy câu nói lời nói ẩn giấu sự trân trọng, công khai tán thưởng Xương Bình Quân, có thể lén lút nhưng là vạch ra hắn sở người thân phận, càng là ám chỉ hắn cùng Sở Quốc tư thông, cho nên mới có thể dễ dàng như thế địa được tin tình báo này. Quả không phải vậy, chờ Lã Bất Vi nói xong, Tần Vương chính trong con ngươi liền né qua một vẻ ý lạnh. Xương Bình Quân thấy thế vội vã giải thích: "Thần tuy là vì Sở Vương chi tử, nhưng cũng là Tiên Vương cháu ngoại, rất được Tần Quốc đại ân, tự nhiên là một lòng hướng về ta đại tần. Lần này để tâm, e sợ thân là vệ người tương bang là không thể nào hiểu được." Xương Bình Quân tử phong sắc bén, xa không phải trước đây Dương Tuyển Quân có thể so với, lập tức liền đem Lã Bất Vi công kích ép xuống, còn nho nhỏ mà phản kích một cái. Như chim ưng giống như con mắt híp híp, Lã Bất Vi nhìn chằm chằm Xương Bình Quân, có vẻ như chính mình nhìn nhầm. Tiểu tử này trong ngày thường một bộ vâng vâng dạ dạ dáng vẻ, nhưng không nghĩ đến tử phong lại cũng có thể sắc bén như thế. Xem ra người này xa so với Dương Tuyển Quân cái kia tên rác rưởi lợi hại gấp trăm lần, sau đó cần cẩn thận người này. Có điều Lã Bất Vi lại há lại là nhẹ cùng với bối, há mồm liền bắt đầu phản kích. Chớ có nói bậy, bổ tướng một thân vinh hoa phú quý chính là Tiên Vương ban tặng, đối với ta đại tần sao lại có lòng dạ khác? Đúng là ngươi. Nhưng mà ngay ở Lã Bất Vi cùng Xương Bình Quân đang muốn bắt đầu tranh chấp lúc, trên vương tọa Tần Vương Chính đã thiếu kiên nhẫn. Vì lẽ đó hai vị bây giờ có gì kế lùi địch? Trên vương tọa Tần Vương Chính nhìn thẳng hai người. Xương Bình Quân giành nói trước, thần kiến nghị phái vừa được lực lớn tướng lĩnh 10 vạn đại quân đi đến bổ phản trấn thủ. Vương thúc lấy là người nào có thể đam đến này mặt cho? Đại tướng quân Phản Vũ Kỳ. Tần Vương Chính một lần nữa đưa mắt đặt ở Lã Bất Vi trên người. Trọng phụ ý kiến đây. Lão thần cho rằng không thích hợp. Lã Bất Vi khẽ cười một tiếng nói: "Ta đại tần từ lâu ở Hàm Cốc quan chuẩn 30 vạn binh mã, trấn thủ các nơi binh mã lại muốn 30 vạn, vương thành bên trong bây giờ chỉ có 15 vạn quân đội. Nếu như lại điều đi 10 vạn binh mã đi vào bộ phản, vương thành nhất định trống vắng. Đến thời điểm thật muốn xảy ra chuyện, ai có thể gánh được trách nhiệm? Còn nữa nói rồi, Ngụy Vô Kỵ muốn nhiêu đạo Hàm Cốc quan, vì là chính là giả không ngờ. Hiện tại để lộ tiếng gió, bị ta đại tần sớm hiểu rõ âm mưu, đối phương lại sao lại phái người trước đi tìm cái chết?" Lã Bất Vi mấy câu nói rất có lý có theo, để người không thể phản bác. Liên nhẹ như vậy phiêu phiêu mấy câu nói, liền đem Xương Bình Quân muốn nhúng tay quân đội ý đồ đá cho nát bấy. Hạ chiều sau, văn võ bá quan dồn dập rời đi, chỉ có Tần Vương Chính còn ngồi ngay ngắn ở vương vị trên. Vương tọa dưới lại có cái nhiếp đâm kiếm mà đứng. Làm thật biết điều. Đại vương là chỉ. Nghe được cái nhiếp câu hỏi, Tần Vương lắc đầu bật cười nói: "Cái tiên sinh, lẽ nào ngươi không có phát giác cái này ván cờ sao?" "Ván cờ?" "Không sai, này ván cờ vô cùng đặc sắc. Quả nhân cũng rất muốn nhìn một chút, bố cục người đến tột cùng là ai, càng có thể đem ta trong triều trọng thần dụ vào cục bên trong. Đối phương muốn đối với ta đại tần bất lợi." Tần Vương Chính cười nhạt lắc đầu, không nói gì. "Cái kia chúng ta nên làm gì làm việc?" Cái nhiếp cao mày hỏi. Khoanh tay đứng nhìn hoặc tham gia, đều chỉ là một nước cờ, một cái bẫy chết kỳ diệu nhất một điểm, chính là vì mỗi người chuẩn bị kinh hỉ. Tần Vương Chính từ trên vương tọa đứng lên, chậm rãi đi xuống ngự giai. Càng là tối không để cho người chú ý địa phương, thường thường ẩn giấu đi chí mạng sắc cơ. Những người tự cho là khống chế toàn cục người, thường thường chỉ là nhìn thấy bố cục người để bọn họ nhìn thấy đồ vật. Này, chính là tử cục. Tần Vương Chính cười lạnh một tiếng. Mà chỉ có nhảy ra ván cờ, mới có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Dứt lời, Tần Vương Chính thoáng nhìn cái nhiếp muốn nói lại thôi, cười nhạt một tiếng. "Yên tâm đi, quả nhân trọng phụ không phải hạ người bình thường, hắn sẽ xử lý tốt." Chương 164, Thiên Đăng Tử Sĩ. Từ Trương Thai cùng sau khi ra ngoài, Lã Bất Vi cũng không có lập tức rời đi, mà là lặng lặng mà ngồi ở trên xe ngựa suy nghĩ tất cả những thứ này. Sau một lúc lâu, bên trong buồng xe truyền ra Lã Bất Vi âm thanh: "Cam La bây giờ người ở nơi nào?" Phu xe thấp giọng đáp: "Cam La mới ra khiến xong Hàn Quốc, chính đang trên đường trở về. Để hắn đi đến Ngụy Quốc, hắn gặp hiểu lão phu ý tứ." Nặng. Lại là yên lặng một hồi. Ngay lập tức một cái ống trúc từ cửa sổ xe nơi đưa ra ngoài, khiển khoái mã đem ta thư tín đưa tới Nam Trịnh, để giả thủ đặng phát binh 3 vạn đi đến bổ phản đóng giữ. Nặng. Hàm cốc quan dưới, ngụy quân đại trong doanh trại, 2 vạn ngụy vũ tốt chuẩn bị mặc giáp, tinh kỳ pháp phối, khí tức sơ xác đầy trời. Trong xoay trướng, ngụy quốc đại tướng quân Đoạn Làm Sùng ngồi ngay ngắn bên trong, chính tao mày trầm tư. Chính vào lúc này, manh lều một phen, có 2 viên đại tướng đi vào. Người cầm đầu thân hình như núi lớn cao to, liền như thế vừa đứng liền triệt để chặn lại rồi bên ngoài sở hữu tia sáng. Hắn là lần này tùy tùng Bạch Khiết xuất chinh ngụy quốc chủ tướng, cũng là phi giáp môn đại sư mình, Điện Khánh. Người sau lưng nhưng là một cái vợ đẹp, vóc người cốt nhục cân đối, trên cánh tay bắp thịt hơi nô lên, bụng càng là có 8 khối cơ bụng. Cẩn thận nhìn tới, nữ tử này trên mặt đường viền quá mức rõ ràng, đặc biệt cái kia xương gò má có chút cao vót, cũng không phải là truyền thống về mặt ý nghĩa mỹ nữ, nhưng làm cho người ta một loại sức sống bắn ra bốn phía sức mạnh mỹ. Nàng chính là lần xuất chinh này phó tướng, Điện Khánh sư muội, Mai Tam Nương. Sư tôn. Điện Khánh cùng Mai Tam Nương cùng nhau ô quyền, hướng soái án sau Đoạn Làm Sùng thi lễ một cái. Phi giáp môn chính là đại tướng quân Đoạn Làm Sùng một tay xây dựng lên đến tổ chức, Điện Khánh cùng Mai Tam Nương chính là hắn đắc ý nhất 2 vị đệ tử. "Khánh Nhi, Tam Nương, lần xuất chinh này không hề tầm thường, các ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận." Nghe ra sư phó trong giọng nói lo lắng, Điện Khánh cùng Mai Tam Nương lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đều từ đối phương trong con ngươi nhìn ra không rõ. Sư phó thân là Ngụy Quốc đại tướng quân, xưa nay bên trong cũng là muốn cầu môn hạ đệ tử dũng mãnh không sợ chết, xông pha chiến đấu, lúc nào sẽ căn dặn bọn họ cẩn thận. Ý của sư phụ là, đi đường vòng bù phản một chuyện lộ ra kỳ lạ, lão phu cũng ăn không cho, chỉ có dựa vào chính các ngươi cẩn thận rồi. Nói đến đây, Đoạn Làm Sùng chần chờ một chút sau, quyết tâm liều mạng, tiếp tục nói: "Nếu là việc không thể làm, vi sư chỉ có một yêu cầu. Vậy thì là bảo vệ sư huynh đệ, làm hết sức đem bọn họ đều mang về.
Nặng. Cũng trong lúc đó, liên quân trong xoáy trướng, Ngụy Vô Kỵ đang cùng Bàng Loan đánh cờ.
Công tử xác thực muốn làm như vậy sao?
Bàng Loan mất tập trung rơi xuống một viên cờ trắng sau, nhìn Ngụy Vô Kỵ hỏi.
Bàng tướng quân, ngươi cho rằng lần này phạt tần có thể thành công hay không?
Bàng Loan yên lặng, nếu như ở trước mặt người khác, hắn nhất định sẽ nói có thể, còn có thể liệt ra rất nhiều chứng cứ. Có thể tại đây vị liên quân thống soái trước mặt, hắn lại làm sao có khả năng nói ra được. Cuối cùng chỉ có lắc đầu nói rằng, lão phu không biết.
Ngụy Vô Kỵ lắc đầu cười khẽ, từ trong ống tay áo rút ra một phương lụa trắng đưa cho Bàng Loan.
Bàng Loan sau khi nhận lấy chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời biến sắc.
Này nội dung bên trong quả thực quá kinh thế hai tục, Hàn Vương lại muốn cầu Ngụy Vô Kỵ diệt trừ chính mình đại tướng Mạch Kiết, bằng không Hàn Quốc liền muốn lui binh.
Chuyện này, Bàng Loan chỉ cảm thấy miệng đầy cay đắng.
Ngụy Vô Kỵ thì lại thầm thở dài.
Này phong tin đã cho ta một cái chân thật nhất đáp án, thiên hạ dồn dập đều vì lợi đến, thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà về. Các nước chư hầu trong lúc đó ngay cả người mình đều chỗ yếu, như vậy quân đồng minh lại còn nói gì tới diệt tần.
Vì lẽ đó công tử liền để Tuyết Ý hầu đi đường vòng bộ phản.
Bàng Loan không cam lòng mà nói rằng,
thân là một thành viên chiến tướng, ghét nhất không phải chết trận chiến trường, mà là chết với mình người ám hại. Ta đã để hai vạn ngụy vũ tốt đi theo, còn có phi giáp môn tinh nhuệ cũng cùng đi đến.
A, chuyện này. Bàng Loan lại lần nữa á khẩu không trả lời được.
Ngụy Vô Kỵ sâu kín nói rằng, lần này nhìn như tử cục, nhưng ngầm có ý sinh cơ, là sống hay chết, liền xem Tuyết Ý hầu có thể làm được một bước nào.
Đúng.
Một viên hắc tử hạ xuống, Đại Long,
Nam Trịnh, Thương Lang Vương dẫn Yến Vân thập bát kỵ chạy tới Tào Siêu chỉ định đưa lên địa điểm, đó là một chỗ hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô.
Đoàn người leo lên một cái gò núi nhỏ, ở trên cao nhìn xuống hướng phía trước phóng tầm mắt tới, nhất thời bị giật mình.
Đập vào mắt nhìn thấy, phía trước có một cái to lớn bộ binh phương trận.
Lít nha lít nhít, đến mãi không hết.
Soạt. Có thể là nhận ra được núi nhỏ trên ánh mắt, sở hữu áo bào trắng quân tướng sĩ đồng loạt quay đầu hướng về hướng bên này nhìn tới, động tác chỉnh tề như một. Bọn họ mỗi một cái đều vẻ mặt lạnh lẽo, đứng thẳng như tùng, như từng cây như tiêu thường. Cả người tỏa ra lạnh lẽo khí tức sơ sát. Đây là thuộc về bách chiến tinh nhuệ độc nhất khí thế.
Thật một nhánh tinh nhuệ.
Tiến Vân thập bát kỵ đều là quen lĩnh binh người, chỉ cần một ánh mắt liền có thể nhìn ra dưới đáy bộ đội hư thực. Nhánh bộ đội này rất hiển nhiên là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nhánh quân đội này có thể có danh hiệu.
Tiến Vân thập bát kỵ cùng nhau nhìn về phía Thương Lang Vương, bọn họ rất tò mò này chi đội quân thép đến tuột cùng tên gọi là gì.
Thiên Đăng Tử Sĩ.
Thương Lang Vương cũng là xem mơ tưởng mong ước, nhiệt huyết sôi trào.
Ha ha ha, tên rất hay.
Có này cường quân, lo gì Nam Chỉnh không xuống.
Tiến Vân thập bát kỵ dồn dập làm nóng người, chuẩn bị làm một vụ lớn.
Giờ khắc này sở hữu sầu lo tất cả đều tản đi, không còn có người gặp hoài nghi Tào Siêu có hay không có thể bắt Nam Trịnh. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, lúc này giờ khắc này, ở một cái nào đó trong sân cốc, Trúc Công Đạo cũng mang theo cùng bọn họ như thế tâm tình, ánh mắt sáng quắc địa nhìn kỹ trước mặt cái kia 3000 lưng ngồi quân.
Nam Trịnh giáng ngoại, lựa chạy trước, ba bóng người đan vào với nhau, đồng nhiên truyền đến một đạo nữ tử tiếng kêu thảm thiết.
Không muốn a.
Hoa quý thiếu nữ đêm khuya kêu rên, này đến tột cùng là đạo đức không có vẫn là nhân tính vặn vẹo.
Mà nhìn xuống một tập chương 165, nhân tài a, bốn cái ba mang một đôi vương.
Lựa chạy trước, Ngu Lan, Ngu Thanh hai nữ phân biệt cùng Tào Siêu hiện hình tam giác ngồi đối diện.
Cẩn thận nhìn tới, ba người trong tay cầm mấy tờ giấy bài, mặt trên ấn một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, lại như tiểu nòng nọc tự.
Theo Tào Siêu nói những này gọi chữ số Ả Dập cùng địa văn, là hắn chọn đọc vực ngoại thiên ma ký ức sau khi chế tác được tân ngoạn ý, tên là bài bổ kẹ. Nhưng mà hai nữ không biết chính là, này bài bổ kẹ ở đâu là Tào Siêu tự tay chế tác.
Rõ ràng chính là này cậu vật nhàn đến nhức giái muốn thử một lần mới thu được hệ thống trung tâm mua sắm, dùng hoàng kim hối đoái đi ra ngoạn ý.
Mười kim hối đoái một bộ bài bộ kẻ, quả thực thiệt thòi đến bà ngoại nhà.
Lúc này Ngu Thanh cầm trên tay phân biệt là bốn cái ba, hai cái vương cùng một đôi quy.
Chân bóng trên trán chảy ra mồ hôi, Ngu Thanh theo bản năng mím mím phát khô môi anh đảo, vội vã cuống cuồng.
Mặc dù lúc trước cùng Tào Siêu quyết đấu, tiểu cô nương cũng không từng sốt sáng như vậy, nhưng mà này vài tờ nho nhỏ bộ kẻ lại làm cho nàng căng thẳng thành bộ này dáng vẻ.
Là thật kỳ quái.
Bốn cái ba mang một đôi vương.
Ngu Thanh nũng nịu một tiếng, quăng ra trong tay bài.
Không muốn a.
Bên cạnh Ngu Lan một tiếng kêu rên, suýt chút nữa che mặt mà khóc.
To bằng lòng bàn tay tú kiểm bị mặt đến đen thủi lủi, đã không cái gì chống không chỗ.
Chớp một hồi con mắt, Ngu Thanh lúc này mới ý thức được chính mình phạm sai lầm bài, vừa muốn lặng lẽ địa đem bài thu hồi đi, lại bị Tào Siêu cho quát bảo ngưng lại.
Ra bài không cho thu hồi đi.
Hừ, không thu liền không thu, ta còn lại hai tấm, có muốn hay không?
Ngu Thanh lau đồng dạng đen thủi lủi khuôn mặt thanh tú, một mặt không phục.
Ha ha.
Tào Siêu liếc cô nàng này một ánh mắt, suýt chút nữa bật cười.
Nhân tài a.
Bốn cái ba mang một đôi vương, cũng thiệt thòi nàng có thể muốn lấy được.
Bốn cái nhọn, nổ.
Lại tới một người tiểu tứ, không rồi.
Tào Siêu mỉm cười hướng Ngu Thanh vẫy vẫy tay, còn thuận thế liếc đối phương ngực một ánh mắt.
Quả thật là ngực lớn nhưng không có đầu óc, người xưa thực không lừa ta.
Ngu Thanh sững sờ, túi đầu xem trong tay hai tấm bài, nói nhỏ địa phàn là nói.
Tại sao lại thua?
Này bài liền không thể như vậy ra.
Ngu Lan ở một bên oan ức lắp bắp nói.
Muội muội thua, liên lụy nàng cũng phải đồng thời bị phạt.
Đến, nhanh đưa mặt tập hợp lại đây, ta muốn bắt đầu vẽ.
Tào Siêu từ trong lòng móc ra một cái than tuổi, giơ lên.
Không họa có được hay không a? Giơ chết rồi.
Ngu Thanh bĩu môi phàn là nói, trên mặt đã sớm bị họa thành hoa diện miêu.
Một bên Ngu Lan dường như tiểu gật đầu như gà mổ thóc, nước long lanh một đôi mắt dâm tà vô cùng đáng thương mà nhìn Tào Siêu, như một con bị thương chim nhỏ.
Không được, nguyện thua cuộc.
Tào Siêu vung tay lên, mười phần sắt thép trực nam.
Lão tử là ai cơ chứ, lại sao lại bị sắc đẹp mê hoặc?
Ta là cái có nguyên tắc người.
Trừ phi.
Trừ phi cái gì? Trừ phi hai người các ngươi cho ta hôn một cái. Phi, đồ vô liêm sỉ. Ngu Thanh gắt một cái, trên mặt bay lên hai đóa đỏ ửng. Chỉ là Tú Kiểm đã sớm bị than bút cho mặt đến đen thủi lủi, bề ngoài căn bản không thấy được. Ngu Lan cũng là thẹn thùng đến cúi đầu, không dám cùng Tào Siêu đối diện. Nhưng mà hai nữ đều không có nhận ra được, vừa mới chịu đến Tào Siêu ngôn ngữ khinh bạc, các nàng lại không có nổi giận. Một hồi văn bài, làm cho các nàng cùng Tào Siêu quan hệ kéo gần thêm không ít. Được rồi, không đùa các ngươi, nhanh đưa bộ kệ thu cẩn thận, đón lấy ta muốn đi làm một việc đại sự. Tào Siêu ngẩng đầu nhìn hướng về phương xa, vừa vặn phía trên đường chân trời đang có một luồng khói bụi thổi qua. Ngươi muốn đi làm gì? Ngu Thanh chính dùng tay áo trà sát đem mặt, cướp đoạt Nam Trịnh. Ngu Thanh, Ngu Lan, bộ phản bên dưới thành, một đội lương xe từ xa đến gần. Đứng lại, các ngươi là người nào? Chiếc xe bên trong đi ra một nam tử, hướng đầu tường thủ tướng ôm quyền hành lễ nói: Ta chính là Lâm Tấn Quan Thiên tướng Quách Tử Kỳ, Phụng Hoàn tướng quân mệnh lệnh áp giải bách xe lương thảo tới đây. Đầu tường trên thủ tướng quan sát tỉ mỉ những người này, chỉ thấy đối phương nhưng là từ phía Tây Trì Đạm mà đến, trên người lại là quân tần giáp trụ, cũng không có cái gì không thích hợp cử chỉ, lúc này mới tâm trạng an tâm một chút. Hắn phất tay quát lên, mở cửa thành. Quạt kẹt quạt kẹt. Cổng thành lúc bắt đầu chỉ lộ ra một cái khe cửa, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, thành cửa rất nhanh liền bị toàn bộ mở ra. Nhưng vào lúc này, lương trên xe bỗng nhiên thoát ra vô số giáp sĩ, vung lên trường thương hướng cổng thành phóng đi. Giết! Giết! Trong lúc nhất thời gọi tiếng hô giết rung trời. Loảng xoảng, trường kiếm rơi trên mặt đất, đầu tường trên thủ tướng sợ đến mặt như màu đất. Chém giết qua đi, bộ phản trong thành đã treo lên Hàn Quốc cờ sĩ. Một thất toàn thân trắng như tuyết cao đầu đại mã từ đằng xa chậm rãi mà đến, trên lưng ngựa là một đạo anh tư hiên ngang bóng người. Bạch giáp trắng hơn tuyết, ánh mắt tự đao, trắng như tuyết mái tóc như là thác nước rơi ra ở phía sau. Hai vạn bạch giáp quân theo sát sau, người sắc mặt người nghiêm túc, người mặc màu trắng chiến giáp, dưới háng đều là ngựa trắng, khí tức sơ sát đầy trời. Hồi bẩm chủ soái, điện tướng quân đã đánh hạ phủ thành chủ tự sát. Mai tướng quân thì lại bắt kho lúa, chính mang theo nhân thủ ở dập lửa. Dập lửa. Yêu diễm mắt phượng nhìn chằm chằm báo tin người, bạch khiết trong mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Dầm. Báo tin người âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói rằng: Mai tướng quân công phá sau phòng tuyến, kho lúa bên trong có mấy người không muốn quy hàng, liền phóng hỏa tiêu lương. May mà Mai tướng quân phát hiện đến sớm, quyết định thật nhanh dẫn người xông lên trên, một gõ mà xuống. Bây giờ hỏa thế đã bị khống chế, hiện nay đến xem chỉ tổn thất một tòa tiểu kho lúa. Bạch khiết sau khi nghe xong, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tướng quân, bước kế tiếp ta trở nên làm như thế nào? Có bách giáp quân phó tướng hỏi. Vương Thành, Trọng Tuyền, Cao Lăng, che ở trước mặt chúng ta cũng chỉ còn sót lại này mấy tòa thành trì. Chỉ phải nhanh một chút bắt này mấy tòa thành, theo 800 dặm tần xuyên liền có thể tiến quân thần tốc thẳng đến Hàm Dương. Chư vị, kiến công lập nghiệp đúng lúc, theo ta công phá Hàm Dương, diệt Tần Quốc. Lời này vừa nói ra, chúng đều phân chấn. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng địa giơ lên trong tay trường thương, cao giọng hò hét nói: "Phá Hàm Dương, diệt Tần Quốc!" Giết. Chương 166, trời cũng giúp ta. Sáng sớm hôm sau, Nam Trịnh thành, trong phủ thành chủ. Giả thủ đằng nhận được tướng quốc phủ điều lệnh, lập tức hạ lệnh tụ binh. Trong lúc nhất thời Nam Trịnh trong thành tiếng người huyên náo. Ngoài thành, Tào Siêu đã cùng 6000 áo bào trắng quân hội hợp, chính đóng quân ở trong một khu rừng rậm rạp. "Chúa công, có hay không muốn cho chúc công đạo cái kia vừa bắt đầu tấn công?" "Chờ chút đã." Nhìn đầu tường trên cảnh tượng vội vã quân coi giữ, Tào Siêu giơ tay ngăn cản Thương Lang Vương. Trong thành bỗng nhiên nổi lên gây rối, hẳn là xảy ra vấn đề. Địch tình không rõ bên dưới, kiêng kỵ nhất chính là hành sự lỗ mãng. Hầu quân ơi, Ngu Thanh tiến đến tỷ tỷ trước mặt, thấp giọng hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi nói cái tên này từ đâu tới nhiều như vậy binh mã?" Nhìn bên cạnh người những người mặt không hề cảm xúc tiêu binh hán tướng, Ngu Thanh trong lòng có chút kinh sợ. Những người này trên mặt không có một tia vẻ mặt, trong mắt chỉ có chết tịch, nhưng mà cả người tỏa ra sát khí nhưng là bất luận làm sao đều không che giấu được. Người bình thường chỉ cần nhìn một chút thì sẽ tâm thấy sợ hãi. Không nghi ngờ chút nào, đây là một đám không có cảm tình cỗ máy giết chóc, mà có thể ra lệnh cho đám người kia, chỉ có đội ngũ trước người đàn ông kia. Ta cũng không biết. Ngu Lan mím mím môi anh đảo, ánh mắt phức tạp nhìn Tào Siêu bóng lưng. Giờ khắc này Tào Siêu chính bản thân khoác giáp vàng, phía sau một bộ màu bạc áo choàng theo gió lay động, phiêu giật bên trong mang theo thô bạo. Ngu Lan phát hiện mình là càng ngày càng nhìn không tấu người đàn ông này. Đối phương lại như là một điều bí ẩn đoàn giống như, thỉnh thoảng liền sẽ cho nàng một ít kinh hỉ, hoặc là kinh hãi. Phong ấn bực ngoại thiên ma lần kia như vậy, bây giờ đánh lén Nam Trịnh thành cũng như vậy. Hắn cứu càng còn có bao nhiêu đồ vật ta là không biết. Thời khắc này, Ngu Lan đối với Tào Siêu sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. "Tỷ tỷ, ngươi mặt làm sao như thế hồng?" Thanh âm của muội muội từ bên tai vang lên, Ngu Lan theo bản năng sờ sờ khuôn mặt của chính mình, mới phát hiện khá nóng tay. Nàng vội và áp chế lại trong lòng dị dạng cảm giác, qua loa lắc đầu, biểu thị chính mình không có chuyện gì. Đang lúc này, chỉ cảm thấy đại địa bắt đầu rung động. "Chúa công, mau nhìn." Theo Thương Lang Vương một tiếng gọi, chỉ thấy Nam Trịnh thành bốn môn mở ra, vô số binh mã như thủy triều tuôn ra. Sau một khắc, ra khỏi thành sau binh mã hội tụ thành một cái trường long, vọng bác mà đi, trong nháy mắt đi rồi sạch sành sanh. Chuyện này, thấy cảnh này, Thương Lang Vương mọi người dồn dập hai mặt nhìn nhau. Chuyện này thực sự quá quỷ dị. Cơ hội. Mãi đến tận bên tai truyền đến Tào Siêu cái kia âm thanh kích động, mọi người mới phản ứng được. "Chúa công ý tứ là, ta đoán Hàm Dương bên kia khẳng định xảy ra vấn đề rồi, vì lẽ đó muốn điều động Nam Trịnh đại quân bị lên phía bắc. Thực sự là trời cũng giúp ta, ha 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 ha." Tào Siêu hưng phấn nói rằng, chợt bắt đầu nhanh chóng suy tư lên. Không một hồi, một cái kế hoạch cấp tốc nổi lên trong lòng. "Thương Lang Vương, ngươi mau mau liên hệ Trúc Công Đạo, kế hoạch có biến, để hắn sau một canh giờ bắt đầu toàn lực tấn công Nam Trịnh." "Nặng. Còn có, nơi đây hướng về bắc có chỗ nào thích hợp phục kích?" Hồi bẩm chủ nhân, kẻ địch hướng về bắc mà đi, tất nhiên là đi bao tà đạo, ta chờ chỉ cần ở bao huyền phụ cận mai phục liền có thể.
Được.
Nam Trịnh đầu tường, đưa đi 3 vạn đại quân sau, nơi này lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Không còn thành chủ, thủ thành quân tốt trở nên lười nhắc lên, liền ngay cả đầu tường trên tuần tra cũng là qua loa cho xong. Đang lúc này, xa xa phía trên đường chân trời bay lên đầy trời bụi mù. Tháp canh trên quân tốt thủ phát hiện trước dị dạng, vội vã nhìn chăm chú nhìn tới, chỉ thấy xa xa có một đóa khổng lồ mây đen hướng bên này nhanh chóng áp sát. Hơi khuynh, mặt đất bắt đầu rung động, tiếng vó ngựa không dứt bên hai, khác nào địa long vươn mình bình thường, thanh thế dọa người. Đây là địch tấn công. Tháp canh trên quân coi giữ hô to một tiếng. Đống nhiên mà đến tiếng thét chói tai dọa đầu tường trên lười biếng mọi người giật mình, có người ngay lập tức chạy tới phủ thành chủ mật báo tin tức. Lúc này thủ thành chính là quận úy Triệu Bá Khảo, đang ngồi ở trong phủ thành chủ rào rạt đắc ý. Giả thủ đang rời đi, Nam Trịnh nơi này chính là hắn Triệu Bá Khảo định đoạt. Không dễ dàng, nhiều năm ẩn nhẫn, rốt cục con dâu nào thành bà. Bây giờ chính là địa bàn của ta, ta làm chủ. Có thể chưa kịp hắn vui mừng bao lâu, một tên quân coi giữ lảo đảo địa vào.
Không, không tốt, địch tấn công, ngoài thành có rất nhiều kỵ binh.
Cái gì? Triệu Bá Khảo trên mặt vẻ đắc ý cấp tốc rút đi, vội vã nắm lên bội kiếm hướng đầu tường chạy đi. Khoái mã đến đầu tường sau, phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mắt nhìn thấy một mảnh đen kịt.
Đây là
kỵ binh. Lít nha lít nhít kỵ binh, đếm mãi không hết. Trên lưng ngựa tướng sĩ một thân giáp đen, cầm trong tay trường thương, mũ giáp trên chỉ lộ ra một đôi mắt, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Trọng giáp kỵ binh. Triệu Bá Khảo không nhịn được hét dầm lên, này mẹ kiếp lại là nơi nào đến bộ đội? Nơi này nhưng là Nam Chính nha. Đi về phía Nam chính là đất thục, hướng về bắc chính là Quan Trung Bình Nguyên, có thể nói là tần quốc chỗ an toàn nhất, như thế nào gặp lại bốc lên một đội trọng giáp kỵ binh?
Không biết.
Canh gác cổng thành phó tướng lơm lớp lo sợ địa trả lời. Từ khi người Tần ở Hán Thủy đánh bại Sở Quốc cướp đoạt Nam Trịnh sau, nơi này quân coi giữ đã nhiều năm chưa trải qua quá chiến sự, đã sớm bị ngoài thành trọng giáp kỵ binh cho sợ vỡ mật. Có điều Triệu Bá Khảo có thể lên làm 2000 thạch quân úy, trung quy vẫn còn có chút chiến thuật tố dưỡng. Hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, tỉ mỉ nhìn kỹ sau, trong nháy mắt liền tính toán ra kẻ địch số lượng. Quân địch sẽ không thiếu với 3000 người, cấp tốc phái người đoạt về giả thủ đằng đại nhân. Triệu Bá Khảo quyết định thật nhanh, quả đoán ra lệnh. Trong thành chỉ có 2000 lão binh, căn bản không có cách nào bảo vệ thành trì. Nếu như làm mất đi Nam Trịnh, triều đình có thể sống lột ra hắn. Kế trước mắt, chỉ có đem giả thủ đằng cho đoạt về đến.
Nặc.
Quân tình như lửa, một tên trăm người đem cấp tốc rơi xuống đầu tường, cưỡi ngựa thẳng đến cổng bắc mà đi. May mà kẻ địch lúc này chính đang thanh lý cổng phía nam trước cản trở, còn chưa kịp lo lắng cổng bắc, trăm người đem này mới được thuận lợi chạy trốn. Nhưng mà trăm người đem không biết chính là, từ khi hắn lao ra Nam Trịnh sau, ven đường liền có vô số song xanh mượn con mắt chính nhìn kỹ hắn, mãi đến tận bóng người của hắn hoàn toàn biến mất ở bao tà lộ trình.
Chúa công, người Tần người đưa tin đi vào bao tà đạo.
Được. Nhận được Thương Lang Vương báo lại sau, Tào Siêu khỏe miệng nhẹ vện, miệng méo nở nụ cười. Kẻ địch rốt cục trúng kế. Chư vị tướng sĩ, lưu lại theo ta giết.
Nặng.
Chương 167, kinh hỉ. Đang đại nhân, Nam Trịnh thành đang bị quân địch vây quanh. Trăm người sắp hết với đổi tới chính đang bao tà trên đường hành quân giả thủ đằng.
Cái gì?
Giả thủ đằng hơi thay đổi sắc mặt, chợt lòng sinh nghi hoặc. Nam Trịnh bốn bề toàn núi, Bắc Lâm Quan Trung, xuôi Nam đất thục, lẫn nhau chỉ có vài sạn đạo có thể được, lại sao có quân đội có thể tách ra ta Tần quốc thái mắt? Lẽ nào là những người gì? Có điều quân tình như lửa, hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm, giả thủ đằng vội vã hỏi tới. Đối phương có bao nhiêu người?
3000 trọng giáp kỵ binh.
Cái gì? Trên mặt lộ ra kinh sợ, giả thủ đằng rốt cục triệt để đổi sắc mặt.
3000 trọng giáp quân, vậy cũng là liền Triệu quốc đều không nhất định có thể dễ dàng đến kiếm ra đến. Nhìn như vậy đến, những này khẳng định không phải người gì. Lẽ nào là 6 quốc liên quân? Nghĩ đến Nam Trịnh nếu như bị 6 quốc liên quân cho chiếm hậu quả, giả thủ đằng chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ xông thẳng trán, cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Truyền cho ta quân lệnh, hậu quân biến trước quân, mau chóng hồi viên Nam Trịnh thành.
Nặng.
Ngay ở giả thủ đằng hồi viên thời khắc, Nam Trịnh thành đã rơi vào chiến hỏa bên trong.
Đại nhân, cổng thành nhanh không thủ được.
Đầu tướng trên, mũi tên bay tán loạn, phó tướng vọt tới Triệu Bá Khảo trước mặt la lớn. Nhưng mà vừa mới hô xong, một cái mũi tên phóng tới, trong nháy mắt xuyên thủng đầu người này não, đem hắn cho bắn phiên ở trên mặt đất. Phó tướng liền rên một tiếng đều không có liền trong nháy mắt mất mạng. Triệu Bá Khảo ngẩn người, vội vàng bắt chuyện thủ hạ đi canh gác cổng thành. Mau chóng ở cửa thành sau bày trận, bất luận làm sao cũng phải bảo vệ cổng thành. Nếu để cho kẻ địch vào, chúng ta đều phải chết.
Hơi khuynh, bên dưới thành bỗng nhiên truyền đến một đạo nổ vang.
Ầm. Cổng thành bị cự một phá tan, ba thiên hổ báo kỵ nối đuôi nhau mà vào.
A a a.
Bên dưới thành nhất thời vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết, người Tần thật vất vả mới miễn cưỡng tạo thành quân trận trong nháy mắt liền bị xiết tàn đi. Tiếp theo chính là chạy tán loạn, phạm vi lớn chạy tán loạn. Phá tan quân Tần quân hình sau, ba thiên hổ báo kỵ hóa thành dòng lũ bằng sắt thép, trong nháy mắt chia ra làm hai. Một phần lưu lại tiếp tục truy sát hội quân, một bộ phận khác thì lại dọc theo chỉ đạo hướng trong thành rẽ đi. Sau đó đến ngã ba đường lúc lại quân chia thành ba đường, mục tiêu chính là kho lúa, võ bị khố, phủ thành chủ những này trọng yếu cứ điểm. Toàn bộ quá trình phân công sáng tỏ, rất hiển nhiên là đã sớm an bài xong.
Xong xuôi,
Triệu Bá Khảo tâm trạng chán nản. Dưới tay bộ đội từ lâu tan vỡ, không ít người đã bỏ đi khôi giáp tan tác như chim bông, mà còn đang găng chống đối những người tướng sĩ thì lại ở đối phương dưới móng sắt bị cấp tốc chia ra bao vây, chợt rất nhanh liền nhấn chìm ở thiết giáp dòng lũ bên trong. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, tiếng la giết liền thành một vùng. Hổ báo kỵ nơi đi qua nơi chỉ để lại khắp nơi tàn chi gãy chân, máu tươi thậm chí đã nhuộm đỏ cửa thành cái kia một tảng lớn đất trống, quả thực thành địa ngục giữa trần gian. Triệu Bá Khảo chậm rãi nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại nhìn phía dưới tình cảnh đó.
Thua. Không nghĩ đến ta Đại Tần Hổ Lang chi sư lại cũng sẽ bị bại nhanh như vậy. Ở đối phương trọng giáp kỵ binh trước mặt, hắn dưới tay bộ đội liền khác nào từng con đợi làm thịt cừu con giống như, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Đối phương chỉ cần một cái xung phong, liền có thể đem bọn họ chém giết hầu như không còn. Thôi. Triệu Bá Khảo nhấc lên trường kiếm trong tay, giá đến trên cổ. Tay nhẹ nhàng một vệt, mang ra một đồng máu tươi. Chợt vô số máu tươi từ nơi cổ phun mạnh mà ra, tung khắp đại địa, Triệu Bá Khảo chậm rãi ngã trên mặt đất. Theo Triệu Bá Khảo bỏ mình, trong thành các nơi bắt đầu bay lên quần quần khói đặc, tiếng la giết nhưng dần dần nhỏ xuống. Chủ tướng đã chết, còn lại tướng sĩ thấy thế bắt đầu dồn dập đầu hàng. Đầu tường trên tần tự kỳ bị người cho một cái kéo xuống, thay vào đó chính là một cây đại đại chữ Hán kỳ. Khởi bẩm tướng quân, trong thành gắng chống đối người đã bị quét sạch. Được. Mắt thấy cuộc chiến đấu này, Trúc Công Đạo tuy rằng trên mặt không hề dao động, nhưng trong lòng nhưng chân thực địa bị chấn động một cái. Theo lý người Tần còn có 2000 binh mã thủ thành, mà phe mình cũng chính là 3000 người thôi, người Tần lẽ ra không nên bị bại nhanh như vậy. Lấy Trúc Công Đạo phòng trường, dù cho người Tần đến cuối cùng thật sự không thủ được, nhưng trận chiến này cũng khẳng định là một hồi người tới ta đi đánh giằng co. Nhưng mà sự tình nhưng không phải như vậy. Ba Thiên Hổ báo kỵ đầu tiên là không nhìn trên thành lầu phóng tới mũi tên, tiếp theo chỉ dùng một cái xung phong liền đột phá cổng thành, sau đó chính là một hồi nghiêng về một bên đại tàn sát. Cỡ này tinh nhuệ, quả thực là hiếm thấy trên đời. Nhìn kho lúa, phủ thành chủ, võ bị khố đất đai lần lượt bị chiếm đóng, Trúc Công Đạo không nhịn được kích động lên. Ta Đại Hán có này cường quân, lo gì không tình hành. Chợt lại nghĩ đến đạo kia anh tuấn kiên cường bóng người, trong đáy lòng càng là khâm phục đến phục sát đất. Có thể lặng yên không một tiếng động địa để 3000 tinh nhuệ nấp trong Nam Trịnh, chuyện này quả thật là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúa công thật là thần nhân vậy. Câu nổi liền lên, chu thuyền tranh độ. Đại hai bờ sông tinh kỳ phấp phới. Sáu quốc liên quân còn ở Hàm Cốc quan ở ngoài, mà Bạch Khiết quân đội đã ung dung bắt Vương Thành, chính thức bước vào quan trung khu vực. Giờ khắc này Bạch Khiết chính đứng ở mũi tàu, bên cạnh người đứng Điện Khánh cùng Mai Tam Lương. Chứng kiến kỳ tích thời điểm đến. 800 dặm Tần Xuyên, lần này lái thuyền tây đi, đến Hàm Dương cũng chính là 2 ngày công phu, điều này làm cho Điện Khánh cùng Mai Tam Lương kích động không thôi. Bên bờ quân đội đã đem lương thảo đều chuyển tới trên thuyền, chỉ chờ Bạch Khiết ra lệnh một tiếng, toàn quân liền có thể tiếp tục xuất phát. Trong thuyền, Cao Lăng, che ở trước mặt cũng chỉ còn sót lại này hai tòa đại thành. Bây giờ quan trung trống vắng, ta chờ không hẳn không thể đánh tới Hàm Dương đi. Một bên lễ mừng thắng mà không tiêu, ngữ khí vẫn cứ bình thản. Mấy trăm năm qua, quan Đông sáu quốc hữu người phương nào có thể bức bách Đại Tần đến cái này mức? Sư huynh, chúng ta nhất định có thể diệt này Tần quốc. Mai Tam Lương hưng phấn nói rằng. Nhưng mà Bạch Khiết nhưng không có lên tiếng, một đôi hiện ra đỏ ửng yêu mị con mắt chính nhìn chằm chằm Hàm Dương phương hướng, tự lẩm bẩm. Bản hậu cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng chuẩn bị cho ta cái gì kinh hỉ? Thần Vương chính. Chương 168, đổi vị suy nghĩ. Đặt. Nam Trịnh quận bên trong, giả thủ đang rốt cục dẫn dắt đại quân đi ra bào tà nói. Có điều hắn nhưng cực kỳ cẩn thận, cũng không có ngay lập tức hạ lệnh hành quân gấp, mà là trước tiên phái ra rất nhiều thám báo chính xác, nghiêm phòng thủ trên đường có phục binh. Thượng quân, phía trước vẫn chưa phát hiện bất kỳ tung tích địch. Thám báo từng cái, báo cáo tình huống. Biết rồi. Giả thủ đang gật đầu, nhưng không có chỉ thị tiếp theo. Tướng quân, có hay không phải đem điều tra phạm vi mở rộng đến 20 dặm? Những này thám báo hỏi. Không cần. Giả thủ đang suy tư một hồi lâu sau, khoát tay áo một cái biểu thị từ chối. Mấy chỗ tuyệt hảo vị trí đều không có kẻ địch mai phục, mà sau là vừa nhìn Bình Nguyên vô tận, kẻ địch thì càng không nên chọn những địa phương kia phục kích. Nhìn như vậy đến kẻ địch số lượng phòng trừng sẽ không quá nhiều, vây nốt Nam Trịnh thành cái kia 3000 trọng giáp kỵ binh nên đã là chủ lực của kẻ địch bộ đội. Chỉ cần diệt cái kia 3000 kỵ binh, Nam Trịnh coi như bảo vệ. Nghĩ tới đây, giả thủ đằng rốt cục làm ra quyết định. Tiếp tục trinh tra được chỉ có thể chậm lại tốc độ hành quân, vẫn là bảo vệ Nam Trịnh thành quan trọng. Hắn vung tay lên, lúc này hạ lệnh, truyền cho ta quân lệnh, toàn quân đi nhanh, cần phải nửa ngày bên trong chạy về Nam Trịnh thành. Nặng. Nương theo quân lệnh truyền đạt, quân Tần bước nhanh hơn, đen mê ngông địa hướng Nam Trịnh thành phương hướng đi vội vã. Chúa công, đối phương quả nhiên không lại phái ra thám báo. Cách quân Tần hơn 20 dặm ở ngoài trên một sườn núi, Thương Lang Vương chính hướng về Tào Siêu báo cáo kẻ địch hành tung. Theo từng con sói hoang truyền về tin tức, Tần quốc bộ đội mọi cử động hiện ra ở Tào Siêu cùng với thủ hạ chúng tướng trước mắt, lại bị đại vương đoán trúng rồi. Mọi người một mặt cổ quái nhìn Tào Siêu, khắp khuôn mặt là dấu chấm hỏi. Đại vương vì sao có thể đoán được kẻ địch sẽ phái ra thám báo điều tra? Có giáo uy rốt cục đánh bạo hỏi lên. Biết đối phương chi kỷ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, giả thủ đằng không phải một cái bất cần người. Tào Siêu chắp hai tay sau lưng, cực kỳ trang bức mà nói rằng. Đối chiến quốc lịch sử tuy rằng không thể nói là có hiểu thêm, nhưng Tào Siêu nhưng vừa vận nhận thức Nam Trịnh vị này giả thủ đằng. Đối phương còn có một cái tên khác, vậy thì là nội sử đằng. Trong lịch sử người này là Hàn Quốc Nam Dương giả thủ, sau đó Tần quốc công chiếm Nam Dương sau, giả thủ đằng đầu hàng. Vì Thiên Kim mua ngựa cốt, Tần Vương chính nhưng làm cho này người quản lý Nam Dương. Ở đảm nhiệm Nam Dương đúng giờ, giả thủ đằng chấp pháp nghiêm minh, rất được địa phương quan lại cùng bách tính tôn sùng. Sau đó người này lại lĩnh binh đại bại Hàn quân, bắt Hàn Vương, một tay diệt Hàn Quốc, càng là đem toàn bộ Hàn Quốc thống trị đến dòng dã có điều, vì là Tần diệt sở cung cấp kiên cố tiền tuyến căn cứ. Cuối cùng Tần quốc nhất thống thiên hạ sau, Tần Vương chính phong giả thủ đằng vì là nội sự, đem toàn bộ Hàm Dương sự vụ đều giao cho hắn quản lý, giả thủ đằng từ đó thành nội sử đằng. Như vậy văn võ song toàn nhân vật, Tào Siêu lại há có thể không ở thêm một cái tâm nhãn? Kết quả cũng chứng minh phán đoán của hắn một điểm đều không có sai. Thế vì sao kẻ địch giữa đường liền đem thám báo cho thu về? Vẫn là cái kia viên giáo úy đặt câu hỏi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, giả như ngươi là người Tần quan chỉ huy, phát hiện mười mấy dặm bên trong mai phục điểm đều không có ai, gặp sẽ không cảm thấy sau này đều sẽ không có kẻ địch rồi. Lại có thể hay không sốt ruột chạy trở về gấp rút tiếp viện Nam Trịnh đây? Cái này kêu là đổi vị suy nghĩ. Tào Siêu lời nói phóng tới hiện tại có thể nói là nát đại lộ, có thể rơi xuống chư vị tướng sĩ trong thai nhưng gây nên mọi người trầm tư. Trong lều hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người túi đầu rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, trong mắt mọi người tỏa sáng, nhìn dáng dấp là rốt cục lý giải Tào Siêu ý tứ. Một cái, hai cái, ba cái, theo càng ngày càng nhiều người bắt đầu lĩnh ngộ, trong lều tất cả mọi người nhìn phía Tào Siêu ánh mắt đều thay đổi. Mấy câu này quả thực chính là lời lẽ chí lý a. Chỉ có hiểu rõ địch người tâm lý, mới có thể đối với kẻ địch nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Như vậy chiến pháp, lại há có thể có chịu không nổi đạo lý. Đại vương như bức. Đang lúc này, cách đó không xa vung lên một vệt bụi mù, người Tần đến rồi. Theo quân Tần tốc độ không ngừng tăng nhanh, đối phương rất nhanh tiến vào phục kích vòng. Thần công. Xem đúng thời cơ, Tào Siêu vung tay lên. Sau khi nhận được mệnh lệnh, 6000 tiên đăng tử sĩ trong nháy mắt từ bất động trạng thái tỉnh lại, ngay lập tức nắm lên cung tên trong tay, dương cung cài tên. 6000 người động tác chỉnh tề như một, liền ngay cả bắn cung thời cơ đều cơ hồ nhất trí. Lít nha lít nhít mũi tên lên không, như một đám mây đen giống như hướng quân Tần chụp tới. Quân Tần không hề phòng bị bên dưới, trong nháy mắt liền bị bắn ngã một đám lớn. Một làn sóng mưa tên qua đi, sở hữu tiên đăng tử sĩ đều ném trong tay lại cùng, cầm lấy sử ở một bên cây giáo, trực tiếp hướng quân Tần phóng đi. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, 6000 người khác nào một người giống như, động tác không kém chút nào. Bọn họ xung phong lúc vừa không có tiếng la giết, cũng không có bất kỳ vẻ mặt kích động, nhưng mà vắng lặng sau lưng là vô cùng sắc ý. Liền khác nào vạn dặm sông băng bên dưới chạy xuôi dung nham giống như, khủng bố mà chí mạng. Quân Tần bị đánh bối rối, bọn họ chỉ cảm thấy mặt đất một trận rung động sau, liền phát hiện trước mặt lại có thêm vô số kẻ địch. Địch tấn công. Không biết là ai rít gào lên, mọi người mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, bắt đầu ở sĩ quan dưới sự chỉ huy bày ra phòng thủ trận hình. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn nhấc lên tấm khiên, chỉ thấy tiên đăng tử sĩ đã giơ lên trong tay cây giáo hướng bên này ném tới. Phốc thử phốc thử phốc thử. 6000 cây giáo trong nháy mắt hóa thành điểm điểm hàn mang, một đầu đâm vào quân Tần trong cơ thể. Mỗi một cái cường độ đều không nhỏ, thường thường đâm thủng phía trước phía sau một người thậm chí còn có thừa lực đâm hướng về người sau lưng. Vô số người Tần bị xuyến thành sâu kẹo hồ lô. Máu tươi tung tóe, chiến mã gào thét, đều rên khắp nơi. Đang lúc này, tiên đăng tử sĩ rốt cục giết tới. Bọn họ từ bên hông lấy ra trường đao, hướng kẻ địch phía trước hung hăng bổ tới. Mất đi trận hình bảo vệ, quân Tần hoàn toàn không phải là đối thủ. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô số người đầu rơi địa, quân Tần liên miên địa ngã trên mặt đất. Vẫn không có tạo thành trận hình lại triệt để loạn cả lên, trượng đánh tới cái này mức, quân Tần bại cục đã định. 6, ta là đáng yêu đường phân cách 6. Chư vị đại lão, tiểu đệ mấy ngày nay thực sự quá bận, thực sự không có thời gian viết, xin thứ lỗi. Chuyện bây giờ đã xử lý xong, ngày mai bắt đầu khôi phục mỗi ngày canh ba. Chương 169, bắt giữ giả thủ đằng. Này là ai bộ đội? Giả thủ đằng một mặt chấn động, này quân đội sức chiến đấu so với hắn đã từng thấy Tần quốc duệ sĩ cũng là không kém bao nhiêu. Phe mình bộ đội ở trước mặt đối phương liền như phụ nhân cùng tráng hán tranh đấu bình thường, bị trực tiếp đè xuống đất ma sát, không chút nào sức phản kháng, chỉ còn dư lại đều. Khí. Trước quân mọi cử động rơi vào cổ thủ đằng trong mắt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trước bộ đội đã triệt để tan vỡ, bại binh lùi về sau, ngược lại bắt đầu xung kích chúng quân. Giả thủ đằng lúc này hạ lệnh, trung quân kết trận, dám to gan xông trận người, giết. Thượng quân, những người đều chúng ta người a. Có tướng lĩnh cầu xin. Giết. Giả thủ đằng rút ra bên hông bội kiếm, một kiếm đâm chết rồi cầu xin người. Giờ khắc này tuyệt không có thể lòng dạ mềm yếu, bằng không trung quân nếu như bị hội binh xung vỡ, cái kia này trận đấu liền thua chắc rồi. A a a. Không muốn a, chúng ta là người mình. Thả chúng ta đi qua, van cầu các ngươi. Theo giả thủ đằng quân lệnh xuống sau, trung quân rốt cục bố trí xong trận thế. Chưa kịp những người hội binh tiếp cận, vô số mũi tên tựa như châu chấu giống như phong tới, đem những người chạy trốn nhanh nhất người cho bắn đổ trong đất. Phía trước có phe mình binh mã ngăn chặn, phía sau lại bị tiên đăng tử sĩ truy sát, có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa. Hội binh môn tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi, tiếng xin tha, khóc giống thanh, tiếng rên rỉ vang lên liên miên. Rốt cục đến chúng ta ra tay rồi, chư vị theo ta giết. Trên sườn núi Tào Siêu thấy thế, giơ lên cao trong tay trạm lộ kiếm, dẫn Yến Vân thập bát kỵ và thân vệ quân đánh tới. Tào Siêu không muốn cùng kẻ địch đánh giằng co, này quá tiêu hao binh lực, vì lẽ đó lựa chọn khác bắt giặc trước tiên bắt vương. Chỉ cần bắt giả thủ đằng, này trận đấu liền thắng. Bên này giả thủ đằng cũng rốt cục phát hiện cánh dị động, có điều hắn còn không làm sao để ở trong lòng. Dù sao đối phương chỉ là chừng trăm kỵ, nên náo không nổi sóng gió gì. Liên giả thủ đằng chỉ phái viên phó tướng đi nghênh địch, liền đem sự chú ý một lần nữa đặt ở phía trước cái kia 6000 tiên đăng tử sĩ trên người. Nhưng mà một giây sau, ta chính là đại tướng thích, người tới thông. Phốc thử. Quân Tần phó tướng còn chưa nói hết, liền bị Tào Siêu cho một kiếm chặt bỏ đầu. Thủ hạ mấy trăm kỵ binh cũng bị giết cái liều xiềng, quân lính tan rã. Chư vị, theo ta xông lên. Tào Siêu không dự định lãng phí thời gian, giơ lên trong tay chạm lồ trong chiều quân đội hướng về chỉ tay, liền dẫn mọi người vào tới. Tướng quân, kẻ địch giết tới. Giả thủ đằng được rồi người bên cạnh nhắc nhở sau, lại lần nữa quay đầu hướng Tào Siêu phương hướng nhìn tới, nhất thời một trận người da đen dấu chấm hỏi mặt. Thích đây, ta không phải để hắn đi nên bị sao? Thích tướng quân chết rồi, bị cái kia kim giáp tướng quân cho một kiếm đâm chết. Người thủ hạ run run rẩy rẩy địa chỉ về cách đó không xa Tào Siêu. Khí. Giả thủ đằng hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ đến người đến lại như vậy dũng mãnh. Này là ai thuộc cấp? Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là rút ra bên hông trường kiếm, chủ động hướng đối phương tiến lên liên tiếp. Một tiếng vang giòn, đánh giáp lá cả bên dưới, giả thủ đằng miệng hổ chấn động, một luồng ám kình từ đối phương chạm lô kiếm truyền đến. Giả thủ đằng chỉ cảm thấy ngực khó chịu, không nghĩ đến chính mình lại giang bất quá đối phương một đòn. Người này thực sự là khủng bố như vậy. Giả thủ đằng không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng mà chưa kịp hắn thở ra hơi, Tào Siêu chạm lô kiếm liền lại lần nữa giết tới. Vù vù. Giả thủ đằng không thể tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt giơ kiếm đón đỡ.
Cong.
Lại là một tiếng vang dọn, giả thủ đằng phun ra một ngụm máu lớn, trường kiếm tuột tay mà ra. Chưa kịp giả thủ đằng kinh ngạc thốt lên, Trạm Lâu kiếm đã vô vào cái hông của hắn, đem hắn từ trên lưng ngựa đánh xuống. Ngay ở hắn sắp xuất xuống lưng ngựa lúc, chỉ thấy Tào Siêu nhẹ thư tay vượng, đem đối phương một cái vơ lấy, đặt ở trên lưng ngựa. Chợt Trạm Lâu kiếm nhất vung, đem giả thủ đằng phía sau xoáy kỳ bổ xuống. Không thể nào, tướng quân lại không kháng nổi ba hiệp liền bị bắt giữ. Sao có thể có chuyện đó? Vô số tiếng kinh hô vang lên liên miên. Chủ soái bị bắt, trung quân tướng sĩ trong lòng hốt hoảng, trước một khắc vẫn tính kiên cố chiến trận nhất thời trở nên phân tán lên. Hội binh thấy cảnh này, như hồng thủy tìm tới phát tiết khẩu bình thường, trong nháy mắt trong triều quân hiện ra lại đây. Quân trận nhất thời bị xiết đến liều xiềng, quân lính tan rã. Bọn ngươi chủ soái đã bị đại vương bắt giữ, còn không mau mau đầu hàng. Tào Siêu phía sau thân vệ quân thấy thế, vội vã cùng kêu lên hô to. Đầu hàng, chúng ta nguyện hàng. Rốt cục có người sợ sệt, bỏ vũ khí xuống xin hàng. Có người đi đầu, người còn lại liền không còn gánh nặng trong lòng, liên tiếp bắt đầu hàng. Các ngươi bị nằm ngang đặt ở trên lưng ngựa giả thủ đằng thấy tình hình này, nhất thời tức giận đến cả người run, nhưng lại không thể làm gì. Đầu hàng người không giết, dám to gan gắng chống đối người giết không tha. Theo Tào Siêu hạ lệnh, càng ngày càng nhiều quân tần tướng sĩ bắt đầu bỏ vũ khí trong tay xuống. Đầu tiên là trước quân cùng trung quân, tiếp theo trong nháy mắt lan tràn đến hậu quân. Thành kiến chế địa xin hàng. Dòng dã 3 vạn người, ngoại trừ tử thương hơn 4000 người ở ngoài, còn lại hơn 25000 người đều cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Truyền lệnh xuống, quét tước chiến trường, đoạt lại đồ quân nhu, tạm giam tù binh. Tào Siêu trầm giọng hạ lệnh. Hắn tin tưởng Trúc Công Đạo nhất định có thể bắt Nam Trịnh thành, vì lẽ đó không có vội vã trở lại. Ngược lại, đem quân tần lương thảo đồ quân nhu hoàn hảo không chút tổn hại địa mang về mới là quan trọng nhất. Dù sao ở tương lai không xa, Nam Trịnh thành nhất định sẽ khói lửa lại nổi lên. Khi đó mới là đối với Tào Siêu vị này Hán Vương khảo nghiệm chân chính. Chương 170, quân tử thật độc, ta tin ngươi. Trung quân đại doanh bên trong, chúng tướng tụ hội. Muốn giết muốn thịt, thất nghe quân liền. Giả thủ đằng mạnh miệng hướng soái vị trên Tào Siêu nói rằng, bị kẻ địch bắt một khắc đó, hắn cũng đã làm tốt bỏ mình dự định. Dù sao dựa theo thần pháp, tướng quân chiến bại bị bắt sau, coi như bị trả về cũng là cái chết. Lớn mật, lại dám cùng Hán Vương nói như thế. Dưới trướng tướng sĩ thấy người này cũng làm tù binh, thái độ lại còn như vậy tiêu căng, tức giận đến dồn dập rút đao. Mắt thấy liền muốn sinh ra một việc huyết án, Tào Siêu giơ tay đi xuống để ép, ra hiệu mọi người bình tĩnh đừng nóng. Tiếp theo từ xoáy án sau đứng lên, tản bộ đi đến giả thủ đằng trước mặt, quan sát tỉ mỉ đối phương. Có gì đáng xem? Bị Tào Siêu nhìn chăm chú đến đấy lòng sợ hãi, giả thủ đằng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc cùng đến. Ha ha, ta bản nghe nói Tần Quốc giả thủ đằng là một nhân vật, nhưng hôm nay xem ra, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Ngươi muốn giết cứ giết, đừng hòng làm nhục ta. Giả thủ đằng bị Tào Siêu một câu nói cho tức giận đến khí huyết cuộn cuộn, nếu không phải là bị Gia Châu gân cho trói chặt tay chân, hắn nhất định phải cùng đối phương từng làm một hồi, dù cho đánh không lại. Cũng không phải là làm đục, mà là sự thực như vậy, một mình ngươi hàng người, không biết thiên thời, không biết địa lợi, lại càng không biết dân tâm hướng về lưng, chỉ biết ngu chung với người thần, há không buồn cười. Tào Siêu lời nói này liền khác nào một cái lưỡi dao sắc giống như, đâm thẳng giả thủ đằng nội tâm. Giả thủ đằng là cái tài hoa người, người như thế có cái bệnh trùng, vậy thì là kiêu căng tự mãn. Hiện tại lại bị Tào Siêu trào phúng vì là ngu chung người, hắn đương nhiên không chịu nhận. Giờ khắc này giả thủ đằng mãn đỏ mặt lên, sắp tức giận đến bể mạch máu. Được, ta ngược lại muốn nghe một chút như thế nào thiên thời, như thế nào địa lợi, như thế nào dân tâm hướng về, ta như thế nào thành ngu chung người. Một mình ngươi tù nhân, sắp chết người, bản vương tại sao muốn nói cho ngươi nghe? Tào Siêu liếc đối phương một ánh mắt, khinh thường nói: "Ngươi." Giả thủ đằng cổ họng một ngọn, vội vã đem đến miệng máu tươi nuốt trở vào, lần này thật sự bị tức. Trừ phi ngươi đồng ý đầu hàng, bằng không bản vương mới chẳng muốn lãng phí miệng lưỡi. Thấy hỏa hầu gần đủ rồi, Tào Siêu lúc này mới lộ ra kế hoạch. Ngươi nếu như nói rất có đạo lý, ta liền đầu hàng. Giả thủ đằng vốn là cái bình tĩnh người, nhưng vẫn là không chịu được Tào Siêu xáo lộ, giam ba câu liền bị gây nên lửa giận, mất trí. Vậy ngươi liền nghe được rồi. Tào Siêu vui mừng trong bụng, sắc mặt nhưng nghiêm túc lên. Như thế nào thiên thời, bây giờ 6 quốc hợp tùng, binh ép hàm cấp quan, Hàn Quốc tuyết ý hầu bạch khiết kỵ binh trời giáng, cướp đoạt bộ phản, đến thẳng Hàm Dương, đây là thiên thời vậy.
Cái gì?
Hàn người lại đoạt được bộ phản? Giả thủ đằng hoảng rồi. Trước hắn nhận được tướng quốc phủ điều lệnh, chính là muốn đi bộ phản phòng thủ, nhưng chưa từng nghĩ Hàn người đã trước tiên chính mình một bước cướp đoạt bộ phản. Thân là văn võ song toàn hạng người, giả thủ đằng đương nhiên biết bộ phản tầm quan trọng. Làm mất đi bộ phản, sau này chính là rộng lớn 800 dặm Tần Xuyên, người Tần cũng lại không hiểm có thể thủ. Giả thủ đằng màu máu trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thối lui. Đại sự không ổn a. Nhìn thấy đối phương vẻ mặt biến hóa, Tào Siêu lập tức liền đoán được đối phương suy nghĩ trong lòng, liền cười nói: "Xem ra địa lợi này một hạng liền không cần ta nói rồi đi." Giả thủ đằng im lặng, nhưng cũng không có phản bác. "Vậy ta liền nói với ngươi nói dân tâm hướng về." Tào Siêu cao giọng nói rằng, người Tần tự thương hưởng cải cách tới nay, vẫn thừa hành chính là canh chiến phương pháp cung cấp 20 quân công chế, nội dung trung tâm đơn giản chính là đem sức dân nghiền ép đến cực hạn, nâng toàn quốc lực lượng lấy cường quân. Phương pháp này cũng có thể để Tần quốc cấp tốc trở nên mạnh mẽ, thậm chí có cơ hội nhất thống lục hợp, nhưng mà không phải kế hoạch lâu dài. Ngươi chưa từng nghĩ tới 6 quốc bách tính tại sao lại úy người Tần như hổ lang? Một phen câu hỏi để giả thủ đằng rơi vào trầm mặc. Nhưng mà Tào Siêu nhưng không có cho đối phương quá nhiều suy nghĩ thời gian, nói tiếp: "Đó là bởi vì Tần quốc bách tính cùng cấp 20 quân công chế dưới càng là cổ vũ quân tốt giết chi phong. Vì lẽ đó dù cho tương lai người Tần có thể nhất thống lục hợp, các nơi bách tính đều sẽ không thật sự tán đồng Tần quốc. Vì lẽ đó Tần quốc nhất định không có thể dài lâu.
Lời này vừa nói ra như tại chỗ kinh lôi, đem Giả Thủ Đằng cho lập tức đè ép. Hắn thân là một phương quan to, lại là một tên chính tích văn hoa năng thần, đương nhiên biết Tần Quốc tầng dưới chốt bách tính sinh hoạt trạng thái. Chỉ là hạn chế với tầm mắt gây ra, hắn không nói ra được Tào Siêu nói đến đây thôi. Tần Quốc không thể, lẽ nào ngươi là có thể? Giả Thủ Đằng một mặt phức tạp nhìn phía Tào Siêu, tuy rằng nội tâm đã tán đồng rồi đối phương nói, nhưng lòng tự ái lại làm cho hắn không cam lòng khuất phục với trước mặt người này. Ta có thể. Xuất phát từ Giả Thủ Đằng dự liệu, Tào Siêu vỗ một cái lồng ngực, vô liêm sỉ mà nói rằng, chính là áo cơm đủ mà biết vinh đủ, Thương Lâm thực nhi chi lễ tiết. Ta đại hán mục tiêu chính là muốn bảo đảm cảnh nội bách tính áo cơm không lo, đây là một. Thứ hai là ở bách tính có thể ăn cơm no tình huống dạy bọn họ nhận thức chữ, để bọn họ biết vinh nhục cùng lễ nghi, làm việc phải có độ. Chỉ có như vậy, lại phối lấy quân pháp ràng buộc, những người này lên chiến trường sau mới sẽ không bị lợi ích làm mê muội, trở thành một quần giết cầm thú. Tào Siêu dứt lời, chắp hai tay sau lưng, 45 độ góc ngựa mặt nhìn lên bầu trời, một bộ trách trời thương người vẻ mặt nói rằng: núi non như tụ, sóng lớn như nộ, sơn hà trong ngoài hàm cốc đường, vọng hàm dương, ý do dự, Thương Tâm Tần Quốc kinh hành nơi, cung điện vạn đều làm thổ, hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ. Một thủ ma cải sơn pha dương đồng quan hoài cổ, trực tiếp đem trong lều một đám mãng phu cho nói đỏ cả mắt. Ngươi thật có thể làm được. Bên hai truyền đến Giả Thủ Đằng âm thanh, không có ngạo khí, cũng không có không cam lòng, chỉ còn dư lại hoài nghi. Chăm nghe không bằng một thấy, ngươi trước tiên đi Nam Trung đi tới một lần, đến thời điểm lại trở về nói cho ta. Hiện tại ngươi có thể đi rồi. Tào Siêu cánh tay chấn động, chạm lô kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lập tức liền cắt đứt Giả Thủ Đằng trên người ra châu gân. Ngươi liền không sợ ta chạy? Giả Thủ Đằng chuyển động bị rìm đỏ cổ tay, do hỏi. Quân tử thật độc, ta tin ngươi. Dứt lời xoay người đi trở về xoáy vị trên, cũng lại không để ý tới gặp Giả Thủ Đằng. Giả Thủ Đằng thấy thế, sắc mặt vô cùng phức tạp, cuối cùng hướng Tào Siêu thi lễ một cái sau, lúc này mới đi ra xoáy trướng. Người còn lại thấy thế, muốn nói lại thôi, nhưng lại không người dám mở miệng nói chuyện. Được rồi, chư vị mau nhanh xử lý tốt sau trận chiến công việc, ngày mai ta chờ khởi hành Nam Trịnh. Nặng. Chờ mọi người thối lui sau, Tào Siêu lại tìm đến rồi Thương Lang Vương. Ngươi để Lang Vương nhìn kỹ Giả Thủ Đằng, nếu như hắn muốn tận quốc, giết. Chủ nhân, ngươi không phải nói. Nói một chút mà thôi. Chương 171, tù binh vấn đề. Sông lớn đông đi, sóng bùi dập hết anh hùng. Hoàng Hà trên Thiên Chu cạnh độ, Hàn Tự Kỳ nên vượng lay động. Cầm đầu một cái lâu thuyền trên, mũi tàu đang đứng một tên cô gái mặc áo trắng, tóc bạc tung bay, bao phủ trong làn áo bạc, phảng phất núi cao vạn trượng trên băng tuyết nữ vương. Thần bí, cao quý, lãnh đạo. Đột nhiên, trên mặt sông nổ ra vô số bọt nước. Năm bóng người từ đáy sông bắn ra mà ra, thân hình ở giữa không trung hướng Bạch Khiết đánh tới. Trên thuyền quân tốt vốn là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, ngay lập tức liền phát hiện sát thủ, dồn dập sao lên vũ khí trong tay vọt tới. Bạch Khiết, tất cả lui ra đi, không cho bất luận người nào tới. Ra lệnh một tiếng, những tiêu binh này hãn tướng không chần chờ chút nào, lập tức lui xuống, đem mũi tàu cho phong tỏa lên. Một khiến cho uy khủng bố như vậy, đối mặt sáng loáng đao kiếm, Bạch Khiết trên người hàn khí phân tán. Một giây sau, bảo kiếm ra vỏ, hướng lên trên nhẹ nhàng vung lên. Hàn băng kính đảo qua, năm tên sát thủ trong nháy mắt biến thành tượng băng, từ trời cao hạ xuống, ngã tại trên bong thuyền hóa thành vô số nát tạt bã. Quân hầu, có hay không muốn thêm phái nhân thủ? Chiến đấu kết thúc, phó tướng tiến lên dò hỏi. Không cần, liền ám sát thủ đoạn đều dùng tới, xem ra người Tần là kỹ nghèo. Trả lại kiếm vào vỏ, Bạch Khiết thân thể mềm mại xoay một cái, hai cái thẳng tắp chân dài loáng một cái địa hướng hông thuyền đi đến. Chính khi mọi người nghi hoặc thời khắc, Bạch Khiết đã đánh ra thủ thế. Phía sau mấy chiếc thuyền lớn tuân lệnh, dồn dập kéo dài hông thuyền giấy dầu bố, lộ ra một loạt hàng xe bắn tên. Nỏ mạnh thư giãn, huyền âm tranh minh. Vô số mũi tên nỏ bắn nhanh ra như điện, nhất thời đem trên bờ sông truy binh bắn đến người ngã ngựa đổ, tử thương nặng nề. Hừ, ra khẩu ác khí, Bạch Khiết xoay người bên trong khoang thuyền. Chỉ là sát thủ cũng dám đến chặn ta, làm thật không biết lợi hại. Nam Trịnh, trong phủ thành chủ, Tào Siêu tụ tập chúng tướng nghị sự. Trúc Công Đạo tiến lên nói rằng, bây giờ trại tù binh bên trong có hơn 27.000 người, những thứ này đều là không ổn định nhân tố, mong rằng đại vương sớm làm quyết đoán. Trúc Công Đạo trong miệng quyết đoán, đang ngồi tất cả mọi người đều tâm linh thần hội. Vậy thì là chôn giết. Cái này cũng là chiến quốc lúc thao tác cơ bản. Dù sao lương thực rất quý giá, nhà địa chủ cũng không có lương tâm, chớ nói chi là muốn lãng phí lương thực đến dưỡng tù binh. Nhưng mà Tào Siêu nhưng có sự khác biệt ý nghĩ, hắn giơ tay nói rằng, ngày mai ta đi trại tù binh một chuyến, xem có thể không hợp nhất những người này. Đại vương tuyệt đối không thể, hàng tốt dễ dàng nhất phản bội. Một khi những người này thừa dịp người Tần phản công thời cơ đến cái trước trận phản chiến, hậu quả khó mà lường được. Trúc Công Đạo liền vội vàng khuyên nhủ, thời kỳ chiến quốc tù binh hoặc là giết, hoặc là sung làm nô lệ đi phục lao dịch, sẽ vô dụng đến bổ sung lính. Thực lý do rất đơn giản, hàng tốt một nhà già trẻ đều ở địch quốc, kẻ địch vừa đến những người này có thể không phản bội sao? Không sao, bản vương tự có biện pháp. Nhưng mà Tào Siêu thái độ nhưng dị thường kiên quyết, chúng tướng sĩ thấy thế cũng sẽ không dám nữa lên tiếng. Có điều lo lắng còn đang, đều muốn nhìn một chút ngày mai Tào Siêu đến tột cùng gặp lấy ra cái gì. Trong phủ thành chủ viện, Ngô Lan cùng Ngô Thanh cùng đến. Dĩ chết, theo chúng ta chơi cờ tỷ phú. Ngô Thanh tràn đầy tự tin địa lấy ra bài bộ kẻ, ở Tào Siêu trước mặt run lên. Ha ha. Tào Siêu liếc nữ nhân này một ánh mắt. Người món ăn ở lớn, không có bước mấy. Người dám xem thường ta. Ta cho ngươi biết, hiện tại ta có thể lợi hại. Ngô Thanh một cách ngạo kiểu mà nói. Không rảnh, ta ngày mai còn muốn đi trại tù binh thu hàng phu đây. Tào Siêu vung tay lên, nghĩ để cô nàng này nơi nào mát mẹ nơi nào ở. Lao tử đều muốn bận bịu chết rồi, còn đấu cái gì địa chủ. Nhưng không ngờ lời này vừa nói ra, Ngô Thanh ánh mắt nhất thời sáng ngời. Ồ, cái này được, ta cùng tỷ tỷ cũng phải cùng đi. Tào Siêu,
Chương 172, chiêu hàng. Trại tù binh bên trong, hơn 27.000 người tụ hội, bên trong giáo trường đầu người tuôn ra. Từ khi chiến bại đầu hàng sau, những người này liền vẫn bị giam ở Nam Trịnh ngoài thành trại tù binh bên trong. Trong ngày thường đồ ăn cũng không phải thiếu, chỉ là liên tục mấy ngày đều không lời giải thích, không ít người trong lòng bắt đầu lo sợ bất an. Nhưng mà ngày hôm nay bỗng nhiên bị chạy tới trong giáo trường tập hợp, bọn họ mới ý thức tới tựa hồ có đại sự sắp sửa phát sinh. Hơi Quynh, Tào Siêu dẫn hơn 100 người đến đây, bên trong còn có ngu nhà 2 tỷ muội. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, ngu Thanh tính cách thực sự quá nhảy ra, nghe nói Tào Siêu muốn ra khỏi thành liền ồn ào muốn theo tới. Bất đắc dĩ dưới Tào Siêu không thể làm gì khác hơn là để 2 tỷ muội phấn kết hôn binh sen lẫn trong bên cạnh hắn. Leo lên đài cao sau, Tào Siêu ngón tay hướng về một bên, cao giọng nói rằng: "Các ngươi lúc đó bên trong có ai là nam trị người, đứng ở bên phải đi. Người còn lại đều đứng bên trái." Dứt tiếng, nhưng không có người đưa ra phản ứng. Tào Siêu chân mày cau lại, không nhịn được nói rằng: "Ta đếm 5 cái số, ai muốn là còn ngốc tại chỗ, giết." Nghe nói muốn bắt đầu, dưới đáy hàng tốt lúc này mới gấp lên, vội vã hướng hai bên trái phải chạy đi. Kết quả chưa kịp đếm xong, hơn 27.000 người cũng đã phân khoảng chừng, trái phải đứng lại. Tào Siêu cẩn thận nhìn tới, phát hiện trạm bên phải lại có hơn 22.000 người, mà bên trái lại có hơn 4.000 tiếp cận 5.000 người. Hắn giơ tay chỉ về bên trái đám người kia: "Các ngươi nếu không phải nam trị người, ta cho các ngươi trở lại. Mỗi người các ngươi qua bên kia lĩnh một túi túc, sau đó là có thể rời đi." "A, thật sự?" Những người này sau khi nghe xong, một mặt không thể tin tưởng mà nhìn Tào Siêu. "Quân vô hy ngôn." Tuy rằng Tào Siêu nói tới như chặt đinh chém sắt, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là không ai dám di chuyển chân. Dù sao đánh nhiều năm như vậy trận chiến đấu, bọn họ còn chưa từng nghe nói có người sẽ thả tù binh rời đi. Chuyện này thực sự là lật đổ bọn họ cho tới nay nhận thức. Cũng không phải là muốn hại chúng ta chứ. Nhưng mà Trung Quy vẫn có lớn mật, chỉ thấy một tên quân tốt thăm dò tiến lên, cầm lấy một túi sau liền đi hướng về doanh môn. Dọc theo đường đi không người cản trở, mãi đến tận bóng người hoàn toàn biến mất ở doanh sau. Mọi người thấy thế rốt cuộc biết Tào Siêu nói không loa, liền như ong vỡ tổ sông lên tranh cướp nô, cầm sau liền túm năm tụm ba địa rời đi. Mà quân Hán thì lại toàn bộ hành trình mắt thấy tất cả những thứ này, cũng không có bất kỳ người nào đứng ra cản trở. Rất nhanh, 5.000 người tất cả đều lộ ra, bên tay trái đã giống tuyết. Tào Siêu lúc này mới nhìn hướng về phải trong tay còn lại 22.000 người. "Đến cho các ngươi, nếu đều là nam trị người địa phương, vậy thì an tâm ở lại đây đi. Ta đáp ứng các ngươi, ở đây các ngươi đãi nộ cùng lính thủ hạ của ta như thế, đối xử bình đẳng, sẽ không có người ức hiếp các ngươi. Chỉ phải cố gắng giết địch, tương lai các ngươi như thế có thể thu được lên chức." "Được rồi, ngày hôm nay liền tới đây, hiện tại bắt đầu chỉnh biên." Tào Siêu một lời đã ra, dưới đáy không có ai nói phụ họa, nhưng mà không ít người trong mắt đều nhiều hơn chút hào quang. Sống lưng thoáng đứng thẳng chút, cũng không tiếp tục phục trước chiến bại lúc chán nản. Lưu lại chút công đạo kể cả Yến Vân thập bát kỵ cùng thập bát kỵ yến tướng mọi người phụ trách chỉnh biên đội ngũ, Tào Siêu thì lại dẫn Thương Lang Vương cùng hai nữ trở lại xoáy trướng. "Thương Lang, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, người ta trong lúc đó không cần quá do dự nhiều." Thấy Thương Lang Vương một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt, Tào Siêu cười nói: "Chủ nhân tại sao muốn đem cái kia 5.000 tù binh cho thả nhà, lưu lại đồn điền chẳng lẽ không được không?" "Không được." Tào Siêu lắc đầu, cùng Nam Trung lần đó không giống, những này người Tần đều không đúng người địa phương, tâm không ở nơi này. Cường lưu lời nói chỉ có thể lãng phí nhân lực đến xem quản bọn họ, đến thời điểm người Tần tấn công tới lúc còn phải để phòng hắn đi theo địch, nhiều không có lời a. "Vậy vì sao phải đưa lương thực?" Theo Tào Siêu lâu như vậy, Thương Lang Vương cũng đại khái hiểu rõ tính tình của đối phương. Chính mình vị chủ nhân này đối xử kẻ địch chưa bao giờ nhẹ dạ. Bây giờ như vậy làm tất nhiên là có nguyên nhân, chỉ là hắn không nghĩ ra. Quả không phải vậy, chưa kịp Thương Lang Vương nghĩ rõ ràng, bên hai liền chuyển đến Tào Siêu âm thanh. "Bởi vì bản vương muốn tan rã người Tần đấu trí." "Chuyện này?" Thương Lang Vương một mặt không rõ. Không cần nói Thương Lang Vương, liền ngay cả phía sau vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe trộm hai cái tiểu nha đầu cũng không hiểu này một làn sóng đến cùng là cái gì thao tác. Đưa lương thực nhiều lắm sẽ chỉ làm đối phương cảm kích, lại còn nói gì tới tan rã đấu trí. Có thể là nhìn thấu ba người tâm tư, Tào Siêu cười nhạt một tiếng. "Muốn lấy được, tất trước tiên cùng với người Tần quân tốt dũng manh thiện chiến, một là bởi vì quân kỷ nghiêm minh, hai là quân công chế, ba nhưng là bị bắt sau sẽ bị chôn giết, tuyệt không có may mắn. Bây giờ nếu biết ta quân không những sẽ không giết phù, hơn nữa còn gặp đối xử tử tế chi, ngươi nói bọn họ đem để chiến đấu lúc còn có thể như vậy bán mạng sao? Chờ tương lai người Tần lại cùng chúng ta giao chiến, một khi rơi vào bất lợi, nhất định sẽ có người rất dễ dàng liền lựa chọn đầu hàng, đến lúc đó quân tâm tất loạn." Dứt lời, Tào Siêu nhẹ nhàng đi, lưu lại ngạc nhiên tại chỗ ba người. Đang lúc này, có thám báo báo lại: "Khởi bẩm đại vương, có chiến thuyền chính hướng Nam Trịnh đánh tới." Chương 173, hấp dẫn ánh mắt. Đây là nơi nào đến chiến thuyền? Hẳn là từ đất thuộc mà tới. Nghe xong thám báo báo cáo sau, Tào Siêu nhíu mày. Hắn bên này vừa mới đặt xuống Nam Trịnh, giảng đạo lý đất thuộc bên kia không thể nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Lẽ nào là? Một ý nghĩ lóe qua, Tào Siêu nhất thời sáng mắt lên. "Người đến, mau chóng đi tìm Trúc Công Đạo đến đây thương nghị." 20 dặm ở ngoài, hán thủy trên, thuyền vô số, thiên chu cảnh độ, tình kỳ pháp huế. Trước tiên một cái lâu thuyền trên, vô số giáp sĩ chính tụ tập ở trên bong thuyền, dồn dập bờ bên kia một bên cơ tay múa chân. "Bên bờ ở tập hợp, thật vui vẻ a. Mau nhìn, có người đang đùa xiếc ảo thuật." "Ở đâu ở đâu?" "Bên kia." "Bên bờ, đèn đuốc sáng choang, ba tên trên người mặc dị phục đại hán chính thủ ở một cái dương lớn, mặt trên có miếng vải đen che đậy. Trừng ba trượng, vi đầy khán giả. Thanh phong thổi, miếng vải đen theo gió lay động, bố góc tung bay lơ đãng lộ ra dưới đáy một vảy giữa chảo, càng là làm nổi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. "Đây là mặt nam man tộc. Nghe nói những man tộc đó cất giấu rất nhiều bảo vật. Không biết cái dương lớn này bên trong là cái gì?" Miếng vải đen dưới dương lớn không chỉ hấp dẫn quần chúng vây xem ánh mắt, cũng đồng thời hấp dẫn trên bong thuyền sở hữu binh sĩ ánh mắt, trong lúc nhất thời trên thuyền dưới đều đang sôi nổi nghị luận.
Cong.
Một tên anh tuấn xuất trần nam nhân vang lên trên đồng, nhất thời hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người, chính là Tào Siêu. Hắn chậm rãi tiến lên vài bước, trước tiên hướng về mọi người bái một cái sau, đem chiêng đồng thả trên mặt đất. Mọi người ở đây ánh mắt mong chờ bên trong, hắn giơ lên la truy, đặt ngang ở trước người. Một giây sau, đông nhiên từ trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa, trong nháy mắt thiêu đốt la truy một mặt. Ở ánh lửa chiếu rọi bên dưới, Tào Siêu khỏe miệng ngậm lấy một vệt cười khẽ, bàn tay một phần, la truy lại chia ra làm hai, thành hai cái cây đuốc. Tiếp theo từng cái đem cây đuốc ném lên trời, lại đón lấy, vòng đi vòng lại. Theo tốc độ không ngừng tăng nhanh, chẳng biết lúc nào lại thêm một người cây đuốc. Ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái. Giữa không trung càng ngày càng nhiều cây đuốc, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Hoa, mau nhìn, lại thêm một người. Đây là cái gì thời điểm biến ra? Không biết hoa. Tâm tình của mọi người trong nháy mắt bị nhen lửa, tiếng ủng hộ không ngừng. Lâu thuyền trên càng ngày càng nhiều quân tốt tụ ở trên bong thuyền, giương cổ lên, con ngươi không chấp một cái mà nhìn biểu diễn, liền ngay cả những quân quan kia cũng không ngoại lệ. Một hồi giây, Tào Siêu đem sở hữu cây đuốc đều ném lên trời, hai tay phân biệt tiếp được. Lập tức hai bàn tay hợp lại, lại hóa thành một cái cây đuốc, nhìn ra mọi người trợn mắt ngất ngụm. Cái này cũng chưa tính, Tào Siêu đem cây đuốc đặt ở trước mặt, dùng sức hút một cái, lại đem ngọn lửa đều hút vào trong miệng. Ngay lập tức hai tay vô một cái, đem la truy cũng biến không còn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Tào Siêu là làm thế nào đến. Nhưng mà một giây sau, Tào Siêu trên người bắt đầu tỏa ra quần quần sóng nhiệt, tiếp theo cả người lại bắt đầu cháy rừng rực. Thiêu đốt, thiêu đốt. Nhanh dập lửa a. Nhanh. Mọi người sợ đến sắc mặt kỳ biến, dồn dập lùi về sau, sợ bị Tào Siêu liên quan tới. Phía sau vẫn bảo vệ cái dương hai người vội vã bắt mảnh vải đen đó che ở Tào Siêu trên người. Hơi huynh, miếng vải đen bỗng nhiên rớt xuống, Tào Siêu biến mất không còn tăm hơi. A. Trên bong thuyền quân tốt thấy rõ ràng, từng cái miệng há thật to, đều chăn trước tình cảnh này cho kinh đến. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn suy nghĩ ra cái nguyên cớ đến, hai tên đại hán liền bắt đầu chậm rãi xốc lên miếng vải đen. Vô số thải điệp từ miếng vải đen bên trong đập cánh mà ra, hiện trường trong nháy mắt hóa thành một cái đủ mọi màu sắc thế giới, giống như nhân gian tiên cảnh. Hoa. Mọi người bị tình cảnh này cho chấn động được. Quả thực quá đẹp. Mọi người ở đây đều lộ ra vẻ say mê lúc, hai tên đại hán từ từ mở ra phía sau dương gỗ lớn tử. Trong dương màn khói lờ, màu bích lục cú quang bên dưới, một đóa màu xanh biếc kỳ hoa chậm rãi tỏa ra. Vạn ngàn thải điệp hóa thành quần quần dòng lũ, hướng trong dương gỗ kỳ hoa mà đi, trong nháy mắt càng biến mất cái không thấy hình bóng. Theo nắp dương bị một lần nữa hợp lại, có thể mọi người con ngươi nhưng không nhúc nhích, đều bị cái này thần bí cái dương hấp dẫn lấy, chờ mong sau một khắc gặp bay ra ngoài cái gì thần kỳ đồ vật. Một khắc, hai khắc, ba khắc. Điếu đủ mọi người khẩu vị sau, hai tên đại hán hai tay đỡ nắp dương, dùng sức hất lên. Vô số màu phấn hồng cánh hoa phóng lên trời, thật một hồi mưa hoa. Cánh hoa hạ xuống, một đạo mềm mại bóng người từ trong dương chậm rãi đứng lên. Ngu Lan tóc dài phiêu phiêu, bạc quan, ngân nhĩ hoàn, bạc dây chuyền, bạc ngai lưng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là đồ bạc, nhưng một điểm đều không có loại kia dung tục cảm giác. Trên người một cái áo thun tay ngắn màu tím đâu y y, màu tím quần cực ngắn, lộ ra một đám lớn da thịt trắng như tuyết, hai cái thẳng tắp chân dài càng là chọc người suy tư. Như vậy bại lộ trang phục tại Trung Nguyên người nơi đó có thể gọi đổi phong bại tục, có thể mặc ở Ngu Lan trên người rồi lại là như vậy địa thanh tân thoát tục, tràn ngập dị vực phong tình. Đây là một cái tập thanh thuần cùng thánh khiết làm một thể nữ nhân. Hoa. Thời khắc này, ở đây sở hữu nam tính sinh vật ánh mắt đều không hẹn mà cùng địa rơi vào Ngu Lan trên người, cũng lại na không ra. Không biết có mấy bóng người chính đang bên bờ hóa thành điểm điểm tinh quang, sau một khắc xuất hiện ở lâu thuyền bên trên. Đó là đạo gia trí cao tâm pháp, mộng điệp chi độn. Chương 174, lẻn vào. Lâu thuyền đỉnh chót trong khoang thuyền, một tên thô lô hán tử đang túi đầu đọc trong tay thẻ tre. Công văn là đến từ tướng quốc phủ, yêu cầu mau chóng đem đất thuộc lương thảo vận chuyển về Hàm Dương. Này đã là nhóm thứ 3 lương thảo. Đại hán thở dài. Đất thuộc tuy rằng trải qua Lý Bang phụ tử nỗ lực, mấy năm trước dựng lên đều ra nghiện, đã thoát khỏi lâu dài tới nay hồng thủy, hàng năm lương thực đều có thể cực lớn tăng thu nhập. Có thể như thế nào đi nữa tăng thu nhập cũng không chịu nổi 1 năm 3 lần trưng thu lương thực a. Thân là thuộc quận đô úy, Công Tôn Báo rất rõ ràng bây giờ đất thuộc đã sức dân kiệt sức, cũng lại không chịu nổi quá to lớn dàn vặt. Nếu không là những năm trước đây Lý Bang phụ tử ở đây danh vọng quá cao, rất được bách tính kính yêu, e sợ bây giờ đất thuộc đã là khói lửa ngập trời, giặc cỏ nổi lên bốn phía. Hy vọng phía Đông chiến sự có thể mau chóng kết thúc đi. Nhưng mà ngay ở Công Tôn Báo cảm khái thời khắc, ngoài phòng đông nhiên chuyển đến một trận tiếng huyên náo. Người đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Công Tôn Báo tâm trạng khó chịu, áp vận chuyển lương thực thảo nhưng là đại sự, người phương nào dám ở đây sinh sự. Hồi bẩm đô úy, bên mở ra cái chợ phiên, có dị tộc người chính đang cái kia biểu diễn ma thuật. Thân vệ âm thanh từ ngoài cửa vang lên, nhưng không có đẩy cửa mà vào. Bởi vì Công Tôn Báo từng dặn dò thủ hạ, ở hắn lúc đọc sách, không được cho phép không cho đi vào. Dị tộc người? Công Tôn Báo lại nhíu mày, chợt lại nghĩ tới Nam Trịnh nhiều núi, cùng thương, nhưng chờ tộc liền nhau, những tên kia tới nơi này buồn bán cũng rất bình thường. Tâm trạng hơi định sau, hắn vung tay lên nói rằng: "Truyền lệnh xuống, để mã rộng hào hào ràng buộc sĩ tốt, áp vận chuyển lương thực thảo can hệ trọng đại, ai muốn là xảy ra sự cố, cho ta quân pháp làm." Nặng. Theo thân vệ thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, không một hồi, bên ngoài tiếng huyên náo quả nhiên biến mất rồi. Công Tôn Báo hài lòng gật gật đầu, lại cầm lấy trên bàn một phần khác thẻ tre đọc lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái đen thui lưỡi kiếm từ phía sau mà đến ở trên cổ của hắn. Cảm nhận được lưỡi kiếm tải lên đến từng tia cảm giác mát mẻ, Công Tôn Báo cả người cứng đờ, không dám kinh động. Ngươi là người nào? Nay không trọng yếu, hiện tại ngươi lập tức hạ lệnh để sở hữu thuyền cập bờ. Không thể. Phốc thử. Chưa kịp Công Tôn Báo nói xong,
liền bị phía sau Tào Siêu cho một kiếm đâm chết. Người đem người đều giết, hiện tại sao làm? Ngô Thanh từ một bên đi ra, quệt mồm nói rằng: "Trước đều nói xong rồi, thừa dịp tỷ tỷ biểu diễn công phu hai người lén lút mò tiến vào trên thuyền, cưỡng ép chủ tướng bức bách thuyền cập bờ. Chỉ cần những thuyền này một khi cập bờ, mai phục tại mấy dặm ở ngoài tinh nhuệ thì sẽ xuống lên, khống chế lại những này thuyền lớn. Đến lúc đó này chi đội tàu chính là Đại Hán, còn có thể nhờ vào đó phong tỏa toàn bộ Hán thủy lưu vực." Kết quả người này không biết đáp sai rồi cái nào gấp dây, lại đem chủ tướng của đối phương cho giết, vậy còn làm sao uy hiếp kẻ địch cập bờ? Đối mặt Ngô Thanh chất vấn, Tào Siêu không nói gì, chỉ là sử dụng kiếm đẩy ra rồi công tôn bao tay. Một cái ống trúc từ đối phương tay áo lướt xuống. Ống trúc đỉnh có khảm mũi tên, lại là dễ thay đổi quá tiếu tiễn. Chỉ cần lôi kéo, tiếu tiễn thì sẽ theo cửa sổ bay ra, lập tức có thể kinh động chỉnh thuyền người. Ngô Thanh thấy thế nhất thời đổi sắc mặt, thế mới biết oan uổng Tào Siêu. "Xin lỗi, tiểu nha đầu là cái thẳng tính, thật không có cái gì còn có nhiễu, biết mình sai rồi liền trực tiếp xin lỗi." Tào Siêu không hề trả lời, túi người xuống bắt đầu bái công tôn báo quần áo. Ngô Thanh nhìn ra trợn mắt quát mồm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đã quên xoay người. Mãi đến tận Tào Siêu bắt đầu thoát y phục trên người hắn lúc, Ngô Thanh mới rốt cục tỉnh ngộ lại. "Ngươi muốn làm gì?" Ngô Thanh cuống quýt lưng quá thân đi, khuôn mặt nhỏ bé đã hồng thành cái quả táo lớn. "Giả trang người này a?" Tào Siêu hạ thấp giọng trả lời, trong giọng nói lộ ra thiếu kiên nhẫn. "Thực sự là ngực lớn nhưng không có đầu óc, này không phải tỏ rõ sự sao?" "Hơi huynh." Tào Siêu thay xong quần áo, lại sẽ công tôn báo thi thể giấu kỹ sau, lúc này mới hắng giọng. "Ngươi đến a, truyền cho ta quân lệnh, đội tàu cập bờ, ở đây hưu chọn một ngày lại lên đường." Nặng. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, từ từ đi xa. Như vậy liền xong rồi. Ngô Thanh khó mà tin nổi địa nhìn phía Tào Siêu. "Có muốn hay không thân cái miệng chúc mừng một hồi?" Tào Siêu cười nói. "Ngô Thanh." Một phút sau, đội tàu bắt đầu cập bờ, vô số bong tàu bị để xuống, nhiều đội tướng sĩ bắt đầu địa từ thuyền bên trên xuống tới dựng trại đóng quân. Thời gian dài ở trên thuyền ở lại, rất dễ dàng sản sinh mệt nhọc, cho nên đối với Tào Siêu đạo này có chút kỳ quái mệnh lệnh, nhưng không có người gặp đi nghi vấn. Dù sao nơi này cách Hàm Dương đã rất gần, cách giao phó lương thảo cuối cùng ngày còn lại 3 ngày, làm sao đều đầy đủ. Ngay ở chúng tướng sĩ bắt đầu dựng trại đóng quân, chôn nổi làm cấp lúc, chỉ cảm thấy đại địa bắt đầu run rẩy. Mọi người không rõ vì sao địa ngẩng đầu lên, mới phát hiện xa xa có vô số kỵ binh chính hướng bên này đánh tới, nhất thời sợ đến vong hồn đại mạo. "Địch tấn công! Địch tấn công!" Vô số tiếng thét chói tai vang lên, quân tần nhất thời rối loạn trận tuyến. Mọi người vừa định kết trận, hổ báo kỵ cũng đã ở trúc công đạo cùng Yến Vân thập bát kỵ dẫn dắt đi giết tới. "A a a!" Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, mất đi trận hình bảo vệ quân tốt bị trở thành bị tàn sát đối tượng, trong lúc nhất thời quân lính tan rã. Lâu thuyền trên, cửa sập bị người dùng lực đẩy ra. "Thượng quân, không tốt! Trên bờ quân đội gặp phải kẻ địch phục." "A." Chưa kịp thân vệ nói xong, liền bị một bên sông tới Ngô Thanh cho một đao giải quyết. "Hiện tại chúng ta phải làm sao?" Ngô Thanh vẩy vẩy trên chùy thủ vết máu, nhìn về phía Tào Siêu hỏi. "Xem đúng thời cơ, giết ra ngoài." "Được." Chương 175, vẫn là Tần Quốc lao thiết trượng nghĩa a, không chỉ đưa thành, còn đưa lương. Lâu thuyền trên, vết đao trải rộng mỗi một góc. Trên đất vết máu loang lổ, đâu đâu cũng có chân tay cụt, khác nào một mảnh nhân gian luyện ngục. Đây là chúc công đạo sông lên lâu thuyền bản thân nhìn thấy một màn, để hắn trung thân khó quên. Hai bóng người đang đứng ở trên bong thuyền, nam nhân chính lấy kiếm sử địa, một bộ bệ nghệ thiên hạ tư thái. Chúc công đạo thấy thế, âm thầm lấy làm kinh hãi, liền vội vàng tiến lên ngã đầu liền bái. "Thuộc hạ tới chậm, xin mời đại vương giáng tội." "Không sao, tình hình trận chiến làm sao?" Tào Siêu quan tâm nhất chính là cái này. Nếu như không đoán sai lời nói, đội tàu hẳn là đem đất thuộc vật tư vận chuyển về Hàm Dương. Cũng không biết bên trong đến cùng chứa những gì, lại muốn điều động nhiều như vậy thuyền đi áp vận. Ngay ở Tào Siêu ý nghĩ kỳ quái thời khắc, bên hai vang lên chúc công đạo cái kia cương nghị âm thanh. Rất thuận lợi, ngoại trừ này điều lâu thuyền cùng với chừng 10 chiếc chiến thuyền ở ngoài, còn lại đều là tàu chuyên chở, rất dễ dàng liền bắt. "Rất tốt, theo ta đi tàu chuyên chở bên kia nhìn." Tào Siêu vung tay lên, trước tiên đi xuống lầu thuyền, hướng về gần nhất cái kia chiếc tàu chuyên chở đi đến. Đoàn người đi đến tàu chuyên chở trên, mở ra khoang thuyền vừa nhìn, đều mắt choáng váng. Chỉ thấy một túi vàng nóng gạo kê chất đầy toàn bộ khoang thuyền. "Chuyện này, những thứ này đều là gạo kê. Cái này cần nuôi sống bao nhiêu người?" Ngô Thanh tiểu miệng há thật to, một bộ bị chấn động được dáng rất nhỏ. "Liên này một thuyền, đại khái có thể vạn người ăn một tháng đi." Tào Siêu làm bộ tỉnh táo vớt cằm, đưa ra một con số. Thực nội tâm đã kích động đến gà nhi phát tím. Vẫn là Tần Quốc lao thiết trượng nghĩa a, không chỉ đưa thành, còn đưa lương. Thực sự là người tốt ta. Cái kia mặt sau còn có 40 mấy chiếc thuyền, chẳng phải là? Ngô Thanh liền nói đều nói không lưu loát, thực sự quá nhiều rồi. Này dính đến phép nhân loại này cao thâm giải toán, Ngô Thanh đầu nhỏ tử đã siêu gánh nặng. "Không cần quên đi, đầy đủ chúng ta 3 vạn binh mã ăn hơn một năm." Tào Siêu liếc mắt ngược đại muội tử, rất chi kỷ mà vì là đối phương cho toán được rồi, còn tiện thể thưởng thức một làn sóng cái kia bởi vì quá mức kích động mà cao thấp chập trùng dây núi. "Ân, nhuyễn mà không rơi vào, hoặc mà không chán, có cơ hội nhất định phải nếm thử." "T." Không có lưu ý Tào Siêu cái kia xấu xa ánh mắt, em gái chính kích động đây. Nàng lớn như vậy đều còn chưa từng thấy nhiều như vậy lương thực. Nếu có thể mang về Thục Sơn, cái kia đoàn người còn chưa đến sướng đến phát rồi. Thục Sơn phụ cận không có bao nhiêu ruộng tốt, tộc nhân nhiều dựa vào săn bắn sống qua ngày, tháng ngày trải qua rất gian khổ. Có phải là đang muốn là đem những này lương thảo mang về trong ngọn núi, tộc nhân liền có thể ăn cơm no? Ừm. Ngô Thanh không nghi ngờ có hắn, gà con mổ thóc tự gật đầu. Nơi này lương thảo nhiều hơn nữa, ăn được nhất thời còn có thể ăn được một đời. Muốn để tộc nhân không chịu đói, phải từ gốc rễ đi đến nghĩ biện pháp. Người có chủ ý. Ngô Thanh sáng mắt lên, kích động bám vào Tào Siêu tay áo hỏi. Ở tiểu nha đầu trong lòng,
nam nhân trước mặt vẫn rất có bản lĩnh. Cái này mà, chờ đánh xong người Tần sau sẽ nói cho ngươi biết. Tào Siêu cố ý bán cái nút, dứt lời chắp hai tay sau lưng, xoay người rời đi. Nóng ruột tan không được đậu hũ nóng, em gái đến treo, làm cho nàng chủ động đưa ra. Đây mới là Hải Vương cảnh giới tối cao. Nhìn Tào Siêu rời đi bóng người, Ngô Thanh mím mím môi đỏ, không cam lòng địa dậm chân sau, lúc này mới bước nhanh đuổi tới. Qua Dương thành trên, Tần Tự Kỳ theo gió lay động. Nơi này là Tần Quốc quân sự trọng trấn, cũng là đi về Hàm Dương cánh cửa cuối cùng. Thành quan bên dưới, một thân bắp thịt cuộn cuộn, so với gấu ngựa còn tráng điện khánh chính sừng sững quân trước, cầm trong tay hai cái búa lớn, mười phần đêm mưa đổ thể, khiếp người cực điểm. Mà hắn bên cạnh người thì lại đứng ở một thiếu nữ, cánh tay cùng trên đùi thịt gần có thể thấy rõ ràng, trên vai gánh một thanh khổng lồ liêm đao, giá tính khí tức phả vào mặt, chính là điện khánh sư muội, Mai Tam Nương. Ô ba. Du Dương tiếng kèn lệnh vang lên, bên dưới thành vô số bạch giáp binh giơ lên trong tay cây giáo, trong cơ thể băng hàn lực lượng hết mức tràn vào trong tay cây giáo bên trong. Mâu thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cái băng, thành một cây cái sắc bén băng truy, ở ánh sáng mặt trời làm nổi bật bên dưới tỏa ra khiếp người ánh sáng. Sau một khắc, vô số băng truy bay lên trời, mưa rơi rơi vào đầu tường trên. Ầm ầm ầm. Đầu tường trên nhất thời hóa thành một mảnh bắc quốc, thủ vệ biến thành từng tòa tự băng, vô cùng kỳ dị. Giết. Thấy thời cơ không thể mất, bên dưới thành điện khánh nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy trong tay búa lớn hướng cổng thành giết đi. Phía sau Ngụy Vũ tốt sĩ khí đại trấn, dồn dập đuổi tới. Cản bọn họ lại. Lại một nhóm quân coi giữ sông lên tường thành, cũng không lo lắng đã biến thành tượng băng đồng bạn, dồn dập dương cung cải tên hướng bên dưới thành kẻ địch vào tới. Thân hình cao lớn lại xông tới mặt trước điện khánh tự nhiên thành nhiều người chỉ trích. Nhưng mà mũi tên rơi vào trên người hắn nhưng đều không ngoại lệ bị đàn hồi đi ra ngoài, căn bản phá không được phòng thủ. Phi giáp môn. Có lính già rít gào, đầu tường trên quân coi giữ nghe vậy triệt để đổi sắc mặt. Thanh hữu người Tần đối thủ cũ, Ngụy Quốc phi giáp môn có thể nói là uy danh hiển hách. Lúc trước Ngụy Vô Kỵ lấy 3000 phi giáp môn tinh nhuệ là chủ lực, lĩnh 5 vạn đại quân liền có thể đánh bại Vương Hột 20 vạn đại quân. Trải qua này chiến dịch, phi giáp môn liền triệt để khai hỏa danh tiếng, sau đó trong chinh chiến càng làm cho các quốc gia đều nếm nhiều nhức đầu. Nhìn thanh dưới đáy cái kia thân ảnh khổng lồ hướng bên này vào tới, đầu tường trên quân coi giữ trong lòng tóc thẳng sợ hãi. Nếu không là thân là lão Tần người, có thể sống chết không lùi quyết tâm, e sợ rất nhiều người đều sẽ chọn bỏ lại vũ khí chạy trốn. Cho ta dùng tảng đá niêm phong lại, tuyệt đối không nên để hắn công phá cổng thành. Đến từ thủ tướng quát to một tiếng, phụ trách canh gác cổng thành quân tốt vội vàng đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng hòn đá hướng về trong cửa thành điện. Nhưng mà một giây sau, ầm, một tiếng vang thật lớn, điện khánh vừa nhanh vừa mạnh một đòn đem cổng thành kể cả hòn đá cho đánh bay ra ngoài. T. Nhìn hơn 100 cân đá tảng xoay một vòng bị đánh bay thật xa, đầu tường cùng bên dưới thành không hẹn mà cùng địa phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Sắc mặt kỳ biến, thất kinh, hoảng sợ bắt đầu lan tràn, từ chiến không lùi lão Tần người cũng bắt đầu hoảng rồi. Này trận đấu, không có cách nào đánh. Âm dương ra. Đại đạo âm dương vô cực quá một. Tham thẳm lời nói vang vọng ở tinh không lóng lánh bên trong cung điện, Đông Hoàng Thái Nhất bóng người giấu ở trong tinh không, đại đạo đỉnh điểm. Mười mấy điều màu vàng quang mang rải rác, toàn bộ đại điện sáng như ban ngày, cuối cùng hóa thành long du khí vì là Đông Hoàng thu nạp. Năm bộ trưởng lão ở phía sau, bóng người trở nên càng ngày càng mơ hồ. Người thất bại. Chương 176, Diễm Phi cùng người thần. Vâng, ta không thể giết chết hắn. Diễm Phi hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu, mím mím môi đỏ, nhẹ giọng nói rằng: "Tĩnh." Đại điện rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Trên đài cao, Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc, vừa vặn trên tản mát ra khí thế đã ép tới mọi người tại đây không dám nói lời nào. Loại khí thế này chỉ có ở chân chính đại tông sư trên người mới gặp có. Qua một lúc lâu sau, Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lại lần nữa ở bên trong cung điện vang vọng. Nước đầy thì tràn, trăng tròn sẽ khuyết, nếu Đông Quân giết không chết Tào Siêu, vậy hãy để cho Nguyệt Thần đi được rồi. Đông Quân gần nhất vẫn là trước tiên đi bế quan tu luyện đi. Đông Hoàng Thái Nhất vừa dứt lời, Diễm Phi khẽ nâng lên đầu, sắc mặt mang theo một chút kinh ngạc cùng với lo lắng. Vâng. Kỳ ảo âm thanh từ phía sau vang lên, hắc ám sương mù bên trong chậm rãi đi ra một đạo thon thả bóng người. Mái tóc dài màu tím bị cao cao buộc lên, một vệt lụa mỏng che lấp mờ mịt mắt sáng như sao, liền khỏe mắt cái kia viên nốt ruồi son cũng bị rất tốt mà ẩn giấu lên, chỉ có cái kia mềm mại mà thủy nhuận môi đỏ nhắc nhở tất cả mọi người đây là một vị vưu vật. Ngực tấn công nông phòng thủ thân hình bị cái bọc ở rộng rãi trường bào bên trong, nhưng càng ngày càng làm nổi bật lên ngày đó ngông giống như mỹ lệ gáy ngọc cùng với tinh xảo xương quai xanh, có vẻ đặc biệt mê người. Tất cả lui ra. Đông Hoàng Thái Nhất vung lên ống tay áo, kết thúc lần này gặp mặt. Nhìn Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều lui xuống, Đông Hoàng ngước đầu nhìn lên tinh không. Thiên cơ đã loạn, vận mệnh vòng lớn đến cùng phải đi con đường nào? Dòng sông lịch sử lại có hay không gặp bị sửa chữa? Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Thật dài đi ra bên trên, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần gặp thoáng qua. Vừa ra vừa vào. Lần này trở về, sư tỷ thật giống có chút không giống nhau. Thật sao? Hai nữ cùng nhau dừng bước, nhưng rất có ăn ý không đi nhìn đối phương một ánh mắt. Sư tỷ tâm loạn, lẽ nào là bởi vì cái kia Tào Siêu? Nguyệt Thần ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng có suy đoán. Diễm Phi không nói gì, có thể trầm mặc bản thân cũng đã đại biểu rất nhiều thứ. Nguyệt Thần khẽ miệng lộ ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Thế sự vô thường cuối cùng cũng có định, xem ra người này sẽ cùng sư tỷ vận mệnh có dính dáng. Nguyệt Thần ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là các ngươi hai cái có gian hệ. Tùy ý dò xét ta vận mệnh, ngươi liền không sợ bị vận mệnh phản vệ sao? Diễm Phi môi đỏ khinh động, ngữ khí cao lãnh, lộ ra mấy phần cảnh cáo mùi vị. Xem ra sư tỷ cùng hắn trong lúc đó xác thực có một phen vận mệnh đan dệt ra, này ngược lại là để sư muội ta chờ mong lên. Nguyệt Thần mềm mại phong môi khinh động, phun ra một chuỗi kỳ ảo âm thanh, khiến người ta say sưa. Việc của ta không cần ngươi bận tâm. Nhưng mà Diễm Phi ánh mắt nhưng càng ngày càng lạnh lùng, ngữ khí càng là lạnh như băng sương. Quanh thân màu vàng lòng du khí bốc lên, tam túc kim âu ngâm khẽ, tựa hồ đang nhắc nhở Nguyệt Thần phải chú ý thân phận Tôn Ti. Nguyệt Thần không nhúc nhích chút nào, mông lung đôi mắt đẹp bên trong lập lòe điểm điểm tinh quang, kỳ hảo âm thanh hết sức ép thấp chút. Có muốn hay không ta ra tay giết đi cái kia Tào Siêu, thế sư tỉ chặt đứt đoạn này vận mệnh dây dưa. Đối mặt Nguyệt Thần ở tìm đường chết biên giới nhiều lần nhẹ ngang, Diễm Phi đôi mắt đẹp bên trong hàn mang bạo hiện, kinh khí khuấy động bên dưới, toàn thân trong nháy mắt bị kim quang bao vây, long du khí cấp tốc quấn quanh hai tay, quần áo múa, khủng bố kinh khí quét ngang bát phương. Tiếp theo song trưởng quét ngang, long du khí hóa thành tam túc kim ô hướng Nguyệt Thần nhào tới. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp ngưng lại, hiển nhiên không ngờ tới đối phương lại dám ở chỗ này động thủ, hai tay vội vã đánh ra mấy cái dấu tay, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Sau một khắc, tam túc kim ô đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bên trên, trong nháy mắt liền đem màn ánh sáng xé nát. Khủng bố kinh khí mang theo kình phong kéo tới, Nguyệt Thần không thể không vận dụng hết cả người công lực chống đối. Đùng. Nguyệt Thần bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung thật vất vả mới ổn định thân hình. Kim ô bóng mở tiêu tan, băng lạnh mà kiêu ngạo âm thanh ở Nguyệt Thần bên tai vang lên. Đây chỉ là đối với ngươi tiểu trường đại giới, nhờ ngươi biết cái gì gọi là tôn ti. Liếc mắt một cái chật vật sư muội, Diễm Phi bàn tay thu về, nhẹ nhàng trùng điệp ở nơi bụng, thon thả vạn, phinh phinh đỉnh đỉnh địa hướng khác một đầu đi đến, đoan trang mà cao quý. Chúc mừng sư tỷ công lực lại có tinh tiến. Nhặt mái tóc dài màu tím múa tung, gò má trắng sáng mấy phần, một tia máu tươi từ khóe miệng lướt xuống, Nguyệt Thần giơ tay xoa xoa, nghĩ một đằng nói một nẻo địa quay về Diễm Phi rời đi phương hướng nói rằng. Mãi đến tận Diễm Phi hoàn toàn biến mất ở hành lang phần cuối, Nguyệt Thần ánh mắt mới né qua một vẻ sự thù hận, chợt lại nhớ ra cái gì đó, khóe miệng câu lên. Cùng sư tỷ vận mệnh có quấn quýt nam nhân, thú vị. Đất thuộc, thành đô, phủ thành chủ. Cái gì? Ngươi nói quân lương bị cướp? Quân trưởng Trương Nhược nhìn chằm chằm trước mặt trốn về giáo úy, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Một phen lời giải thích sau, Trương Nhược rốt cuộc biết sự tình đầu đuôi, nhưng vẫn cứ không thể bỏ đi trong lòng hắn lo lắng. Chủ yếu là hắn không rõ ràng vị này Hán Vương lại là từ nơi nào nô ra. Thủ đoạn của đối phương thực sự quá quỷ dị, lại như đại ảo thuật bình thường, lại ở Nam Trung quân coi giữ dưới mí mắt biến ra hơn vạn tinh huệ, để Trương Nhược không thể không cẩn thận đối xử. Đại nhân, không bằng chúng ta phái người hướng đi triều đình cầu viện làm sao? Có giáo úy từ bên kiến nghị, nhưng gặp phải mưu sĩ phản đối. Nam Trịnh chính là ba thuộc đi về Hàm Dương môn hộ, bây giờ rơi vào trong tay đối phương khẳng định tầng tầng thiết hệ, lại há có thể tha cho ta trở dễ dàng lên phía Bắc. Một lời vừa ra, đại sảnh yên lặng như tờ. Trương Nhược lắc đầu, hướng mưu sĩ chắp tay nói rằng, bây giờ tình huống đã vạn phần nguy cấp, kính xin tiên sinh dạy ta. Mưu sĩ khẽ vuốt giáp dưới râu dài, trí tuệ vững vàng mà nói rằng, vì là kim thời khắc, đại nhân lập tức viết một phong thư cùng ba địa quận trưởng đại nhân, kiến nghị hai địa tụ binh ở một chỗ, lấy huy hoàng thiên uy để tới. Chỉ cần đem kẻ địch tầng tầng vây nốt ở Nam Trịnh thành, ta chờ liền có thể khiển một chiếc thuyền con đi Hàm Dương báo tin. Đến lúc đó ta chờ có thể đánh hạ Nam Trịnh thành tự nhiên tốt nhất, nếu như công không được cũng có thể chờ triều đình đại quân đến đây, một lần đem kẻ địch tiêu diệt. Như vậy ta chờ không những không quá, còn có công. Chương 177, xoa bóp. Nói mà, đến cùng thế nào mới có thể làm cho ta thuộc sơn mọi người ăn cơm no? Nam Trịnh, trong phủ thành chủ, Ngô Thanh đem chén trà trong tay đặt ở Tào Siêu trước mặt, không nhịn được lại hỏi một câu. Tào Siêu cầm lấy đến chén trà hạ một cái sau, hướng Ngô Thanh vẫy vẫy tay, ra hiệu đối phương để sát vào chút. Ngô Thanh còn tưởng rằng đối phương muốn tự nói với mình, liền vô cùng phấn khởi mà tiến tới. Tào Siêu cúi đầu, ở đối phương bên tai nói nhỏ, không nói cho ngươi. Nam nhân hơi thở phun tiến vào trong tai, Ngô Thanh là vừa tức vừa giận. Có thể chẳng biết vì sao, khuôn mặt nhưng không hăng hái địa đỏ lên, nội tâm càng là nai vàng ngớ ngác. Không thể làm gì khác hơn là giả ra vẻ mặt đầy hung tợn, nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm Tào Siêu. Nhưng mà Tào Siêu nhưng phảng phất người không liên quan tự, không nhìn thẳng Ngô Thanh vẻ mặt. Hắn xoa xoa vai, lười biếng nói rằng: "Ai nha, gần nhất quá vất vả, vai có chút chỗ đây." Ý tứ rất rõ ràng, đây là muốn Ngô Thanh vì hắn bóp vai. Ngô Thanh biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt đọc lại, vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ đến trong tay đối phương nắm bắt có thể để tộc nhân ăn cơm no biện pháp, chỉ có cắn răng đi tới Tào Siêu phía sau, bất đắc dĩ địa duỗi ra một đôi tay ngọc. "Yêu thích xoa bóp đúng không? Xem lão nương nắm bất tử ngươi tên khốn kiếp này." Động lòng không bằng hành động, Ngô Thanh năm ngón tay hư cong thành chảo, một cái chói lại Tào Siêu vai. "Ai nha." Do xoay sở không kịp, Tào Siêu cảm giác xương bả vai đều sắp cũng bị nặng gãy, đơn giản làm bộ bị thương dáng vẻ, kêu thảm một tiếng nằm xuống, vừa vặn gối lên Ngô Thanh trên đùi. "Án bớt, hắn là chuyên nghiệp." "Ngươi?" Đường Đường thuộc sơn trưởng lão, Ngô Thanh khi nào bị người như vậy khinh bạc, nhất thời trong lòng tức giận, giơ lên tay ngọc liền phải đặt xuống đi, lại nghe được dưới thân truyền đến Tào Siêu âm thanh. "Ta người này dễ dàng nhất quên sự, nếu như bị người cho đánh, đầu óc liền sẽ mất linh quang, chương nghị kỳ chủ ý cũng sẽ lập tức quên trống chân rồi." Vừa dứt lời, Ngô Thanh tay ngọc phảng phất bị gây định thân chú giống như treo ở giữa không trung, cuối cùng còn thu lại rồi. Ngô Thanh khuôn mặt thanh tú bị tức đến xanh một hồi bạch một trận, quay hàm phồng lên, rồi lại không làm gì được đối phương, không thể làm gì khác hơn là mọc ra hờn rồi, tùy ý đối phương gối lên trên chân ngọc. "Hừ, lão tử còn chữa không được ngươi này bưu đàn bà." Cảm thụ sau đầu tơ lụa, Tào Siêu một mặt đắc ý hướng về trên nhìn tới, liền muốn nhìn một chút Ngô Thanh giờ khắc này vẻ mặt. Có thể tầm mắt lại bị hai đống hung vật cho triệt để chặn lại rồi, mây đen ngập đầu bên dưới cái gì cũng không nhìn thấy. "Ta đi, nữ nhân này quả nhiên hung hiểm." Tào Siêu âm thầm cảm khái một phen sau, ung dung thong thả mà nói rằng, đầu hơi choáng váng, "Thay ta nắm một chút đi." Ngô Thanh vốn là hận đến nghiến răng, không nghĩ đến đối phương lại còn dám được voi đòi tiên. Có thể địa thế còn mạnh hơn người, nàng cũng chỉ đành thu hồi lửa giận, còn không thể không cẩn thận địa vì là đối phương xoa bóp. Tiểu nha đầu còn nhớ Tào Siêu trước đe dọa, vì lẽ đó không dám dùng sức. Ngón tay ngọc nhỏ dài chuẩn xác mà tìm tới mỗi một cái huyệt vị, nhẹ nhàng nhào nặn, thoải mái Tào Siêu suýt chút nữa kêu ra tiếng. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, Tào Siêu chỉ cảm thấy hai chân hết sạch, hóa ra là Ngu Lan cũng ngồi lại đây, đem Tào Siêu chân khoát lên nàng trên chân ngọc, tỉ mỉ vì là đối phương nhào nặn bắp đùi. Từ bắp đùi dễ, cái đến bắp chân, mỗi cái vị trí mỗi cái huyệt đạo đều trải qua cặp kia tay ngọc rửa, để Tào Siêu thoải mái suýt chút nữa rên rỉ đi ra. Một chữ, thoải mái. Tào Siêu khe khẽ thở dài, có hai vị mỹ nữ vì chính mình xoa bóp, này thả ở kiếp trước là đừng mơ tới nữa. Loại này cấp bậc mỹ nữ tuyệt sắc, có thể coi trọng ngươi là tốt lắm rồi, còn muốn đến đấm bóp cho ngươi. Ngươi sao không lên trời đây? Nhưng mà xuyên việt đến cái này tần thời thế giới, Tào Siêu dựa vào thông minh tài trí, vô liêm sỉ, tiền tiền hậu hậu cũng đã thảo sáu cái con dâu, không có chỗ nào mà không phải là nhân gian tuyệt sắc. Liên này vẫn là ở hắn rất khắc chế tình huống, phải thay đổi làm người khác làm đại vương, hậu cung đã sớm hàng trăm hàng ngàn mỹ nữ. Thời khắc này, Tào Siêu cảm giác mình càng ngày càng quen thuộc cái này khói lửa ngập trời, nhược đục cường thực thế giới, thậm chí còn có chút vui ở bên trong. Chủ thượng, Thương Lang Vương cầu kiến. Hả? Tào Siêu theo bản năng đã nghĩ ngồi dậy đến, lại không chú ý tới phía trên hai đống cự vật. Gương mặt cùng đối phương đến rồi cái thân mật tiếp xúc sau, bị trực tiếp gậy trở về. A, ngươi khốn nạn. Ngu Thanh hét lên một tiếng, cũng lại không chịu được, một trưởng đi xuống đánh tới, thẳng đến Tào Siêu bụng dưới mà đi. Nàng vẫn là hoa cúc đại khuê nữ đây, lại há dung người khác mạo phạm. Ta đi. Tào Siêu thấy thế, vội vàng triển khai mộng điệp chi độn lách mình tránh ra. Đùng. Thiết trưởng hạ xuống, dưới chân tấm ván gỗ cho đánh cái động. Một luồng cảm giác mát mẻ dâng lên, Tào Siêu chỉ cảm thấy phía dưới lạnh lẽo, may mà vừa nãy thoát được nhanh, không phải vậy một trưởng này xuống, chính mình nửa đời sau liền muốn xong con bê. Tàn nhẫn mà trừng Ngu Thanh một ánh mắt, lưu lại một cái việc này không để yên ánh mắt sau, Tào Siêu lúc này mới quay đầu một lần nữa nhìn phía Thương Lang Vương. Cái kia người đã trốn về thành đô, hai ngày này trong thành có vài con khoái mã trước sau chạy tới ba quận. Được. Tào Siêu vô vỗ Thương Lang Vương vai, ra hiệu đối phương lần này làm rất tốt. Ngươi nói cho Trúc Công Đạo, để bọn họ tăng nhanh luyện binh tốc độ. Đồng thời phái người thông báo Chu Anh cùng Lao tộc trưởng, để bọn họ lập tức tập kết binh sĩ, làm tốt bắc phạt chuẩn bị. Phái người khác chuẩn bị kỹ càng lương thảo, hai ngày sau ta muốn mang ba thiên hổ báo kỵ lên phía bắc. Liên tiếp hạ mệnh lệnh tới, Thương Lang Vương vốn đang chăm chú nghe, mà khi hắn nghe được Tào Siêu lại muốn bắc phạt lúc, nhất thời sợ hết hồn, liền vội vàng khuyên nhủ. Chúa công, người Tần ở quan trung còn có 10 vạn binh mã, này lên phía bắc. Chớ hoảng sợ. Tào Siêu khoát tay háo một cái, ta lần này là muốn đi diếu võ Dương Ai một phen, thuận tiện nhìn có hay không tiện nghi có thể kiếm. Hàm Dương, Trương Thái Cung. Qua Dương thành bị chiếm đóng, trong thành 5 vạn tinh nhuệ bị hô giết, kẻ địch cách Hàm Dương còn có 200 dặm. Gian tế âm thanh ở bên trong cung điện vang vọng, Triệu Cao ngay ở trước mặt văn võ bá quan đem qua Dương cuộc chiến trải qua nói ra. Chúng đại thần trong lòng vô cùng trầm trọng. Bạch Khiết công qua Dương, nửa ngày có thể dưới. Không nghĩ đến tay của nữ nhân này dưới lại có cơ này cường quân. Chương 178, núp ở phía sau mới âm mưu. Đối mặt Bạch Khiết như vậy hùng hổ dọa người quân thế, ngược lại cũng gây nên lão Tần người mới tính. Đại vương, mặt tướng xin chiến. Khẩn cầu đại vương để mặt tướng xuất chiến, định chém địch tướng Bạch Khiết. Mặt tướng xin chiến. Một đám tướng giả dồn dập ra khỏi hàng yêu cầu xuất trình. Nhưng mà Tần Vương chính nhưng vẫn cứ ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, mặt không hề cảm xúc, không nói gì. Lã Bất Vi thấy thế, chỉ có nhắm mắt đi ra điều đình. Chư tướng xin đứng lên, việc này phải cẩn thận châm trước, không thể manh động. Kẻ địch đều đánh tới cửa nhà, có cái gì tốt châm trước? Không sai, ta Đại Tần lúc nào được quá loại này bất khí, bị người đánh tới cửa cũng không dám hoàn thủ. Nếu Hàn người muốn chiến, chúng ta liền chiến. 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 Lần giải thích này trái lại gây nên một đám tiêu binh hãn tướng tâm tình, mọi người dồn dập đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Lã Bất Vi sắc mặt chìm xuống dưới, mới vừa muốn mở miệng phản bác, có thể nói còn không ra khỏi miệng liền bị vẫn im lặng không lên tiếng Sương Bình Quân cho giành trước một bước. Sương Bình Quân một mặt nghiêm nghị, ra khỏi hàng chắp tay nói rằng: "Thần trước đây từng đề cập để phiền với Kỳ làm chủ tướng, lĩnh binh 10 vạn đi vào trấn thủ bộ phản, chỉ tiếc lúc trước bị Tương Bang cho phủ quyết." "Cái gì? Lại có việc này? Đáng ghét, nếu có thể bảo vệ bộ phản, mặt sau liền không có nhiều chuyện như vậy." Lời vừa nói ra, như tảng đá đập vào mặt hồ, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, các đại thần lại là một vòng chê trách, đầu mâu nhắm thẳng vào Lã Bất Vi. Lã Bất Vi trong mắt ánh sáng lạnh lẽo hung bạo hiện, sắc mặt âm trầm như nước, trong lúc nhất thời trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Hắn có thể nói mình trước đây đã mật lệnh Nam Trịnh giả thủ đằng lĩnh 3 vạn đại quân đi vào trợ giúp bổ phản sao? Không thể. Bởi vì hiện thực là bổ phản mất rồi, dẫn đến đại tần tổn thất nặng nề, Lã Bất Vi coi như nói toạc tiền cũng vô dụng. Chính trị chỉ coi trọng kết quả, xưa nay không hỏi quá trình. Đáng ghét, giả thủ đằng tên kia đến cùng chết đi đâu rồi? Trong tay háo song quyền nắm chặt, Lã Bất Vi trong lòng vô cùng nén giận, chim ưng giống như tế mâu nhìn chằm chằm Sương Bình Quân. Không nghĩ tới cái tên này lại vào lúc này bỏ đá xuống giếng. Đây là Lã Bất Vi trở thành Tương Bang tới nay trọng đại nhất nguy cơ, hắn nhất định phải làm chút gì xoay chuyển xu hướng suy tàn. Bên này Sương Bình Quân cho Lã Bất Vi lên mắt rửa sau, lúc này mới tiếp tục nói: "Bây giờ Hàn Ngụy liên quân sắp nguy cấp, thần khẩn cầu đại vương để phiền với Kỳ tướng quân lĩnh binh xuất chinh, ở thành Hàm Dương dưới cùng với quyết chiến." Một lời vừa ra, triều đình trên nhất thời yên tĩnh lại. Lã Bất Vi miệng giật giật, nhưng không có nói lời phản đối. Trước cũng là bởi vì sự kiên trì của hắn cho nên mới làm mất đi bộ phản, bây giờ hắn không có lý do gì, cũng không có lập trường lại đi phản bác. Cho tới trong triều hắn đại tướng liền càng nguy phản bác. Luận bối phận, phiền với Kỳ chính là trong quân tướng giả, từng cùng Vương Hột cùng trở thành Vũ An quân Bạch Khởi phó tướng. Chỉ là sau đó Vũ An quân chết rồi, phiền với Kỳ mới dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Cỡ này cấp bậc trong quân đại lão, ai sẽ không có chuyện gì dễ dàng đắc tội. Thấy không ai phản đối, Tần Vương chính một đôi ánh mắt rơi vào Lã Bất Vi trên người, nhàn nhạt hỏi, trọng phụ không biết có ý nghĩ gì. Lã Bất Vi con mắt híp lại, tuy rằng trong lòng căm tức, vẻ mặt nhưng giống nhau mọi khi, thần tán thành. Theo Lã Bất Vi tỏ thái độ,
triều đình trên cấp tốc thống nhất ý kiến. Thần Vương chính vung tay lên, truyền lệnh xuống, khiến phiền với Kỷ Lĩnh 5 vạn binh mã xuất trình.
Nặc.
Nghị triều kết thúc, bách quan rời đi, Tần Vương chính nhưng ngồi ngay ngắn ở vương vị trên, đang túi đầu viết công văn. Một bên có Triệu Cao hầu hạ, trên thềm ngọc lại có cái Nhiếp Cầm kiếm mà đứng. Sau một lúc lâu, Tần Vương chính rốt cục thả tay xuống bên trong bút lông, đem mảnh lụa gấp xong, bỏ vào trong một cái ống trúc. Cái tiên sinh thế quả nhân đem này tin đưa tới thành Tây đại doanh, cần phải tự tay giao cho tướng quân Vương Tiễn.
Nặc.
Cái Nhiếp một mặt trịnh trọng từ Tần Vương chính trong tay tiếp nhận ống trúc, xoay người rời đi. Một bên Triệu Cao mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Nhưng mà trong lòng hắn cũng đã nhớ kỹ danh tự này. Vương Tiễn. Ngụy Quốc, đại tư không phủ trên, ngày gần đây đến rồi một vị khách nhân. Bên trong thư phòng, Ngụy Dung đang cùng Cam La thưởng trà. Hàn Quốc Tuyết Y hầu Bạch Khiết đã sắp muốn đánh tới Hàm Dương, Tần Quốc tràn ngập nguy cơ, không bằng tiên sinh cải đầu lão phu môn hạ làm sao? Chỉ cần tiên sinh chịu vào ta phủ, lão phu nguyện trở lên tân chi lễ đãi. Bưng lên trước mặt trà thơm, Cam La khẽ nhấp một cái sau, không để ý lắm mà nói rằng: "Tư không đại nhân nói quá lời, dưới cái nhìn của ta, nguy cơ lần này đối với Tần Quốc tới nói còn rất xa không thể nói là tuyệt cảnh. Trước tiên không nói thành Hàm Dương bên trong có 10 vạn Tần Quốc tinh nhuệ, liền nói này 800 dặm Tần Xuyên, Tần Quốc kinh doanh đến như thùng sắt, căn bản là không phải hẳn, ngụy cái kia chỉ là 40.000 binh mã có khả năng lay động. Tuy rằng bây giờ Tần Quốc chợt có tiểu bại, nhưng chỉ cần thủ vững thủ đô không mất, sau một quãng thời gian, chờ bốn phía quận huyện phản ứng lại sau xuất binh cần vương, hẳn, ngụy liên quân ngược lại gặp có diệt tai ương." Dứt lời, Cam La lắc đầu cười nói: "Tư không đại nhân à, hiện tại cùng lo lắng người khác sự, còn không bằng lo lắng một hồi chính mình đi." Ngụy Dung hơi thay đổi sắc mặt, cười lạnh nói: "Chuyện cười, lão phu hành đến ngồi ngay ngắn đến chính, làm sao cần lo lắng cho mình, tiên sinh không muốn ăn nói bừa bãi, bằng không đừng trách lão phu không khách khí." Nhưng mà Ngụy Dung tâm tư đã sớm bị Cam La nhìn thấu, lại sao lại sợ hắn đe dọa. Cam La một mặt nghiêm nghị nói rằng: "Tại hạ có hay không ở ăn nói bừa bãi, Tư không đại nhân lẽ nào liền thật sự không rõ ràng sao? Tín Lăng quân trời sinh tướng tài, văn thao vũ lược không gì không giỏi, trước thiết phủ cứu Triệu một chuyện lại được rồi to lớn danh tiếng. Bây giờ hắn thân là Hợp Tung liên quân thống soái, một khi để hắn phạt Tần sau khi thành công khải hoàn về ngụy, tại hạ xin hỏi Tư không đại nhân còn có thể chống lại sao?" Lời vừa nói ra, Ngụy Dung sắc mặt rốt cục chìm xuống. Hắn dạ tâm rất lớn, luôn luôn ham muốn khống chế Ngụy quốc triều đình. Hơn nửa năm này đến, có Hắc Bạch Huyền Tiễn giúp đỡ, Ngụy Dung đã trước sau diệt trừ mấy tên chính địch, thực lực tăng mạnh. Bây giờ ở Ngụy quốc nhất làm cho hắn kiêng kỵ, chỉ có Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ. Người này bất kể là xuất thân, địa vị, danh tiếng, thế lực đều không đúng hắn Ngụy Dung có khả năng ngang hàng. Nếu để cho đối phương lại đẩy cái liên quân chủ soái vầng sáng trở về, Ngụy Dung căn bản không có cách nào chống lại. Ngụy Dung trầm mặc, nhưng hắn trung quy cũng không phải là ngu dốt người, rất lâu liền đoán được Cam La dụ ý. Ngụy Dung khẽ cười nói: "E sợ tiên sinh muốn diệt trừ Ngụy Vô Kỵ cũng không phải đơn thuần trợ lao phu đoạt quyền đi." "Này không trọng yếu." Cam La khẽ miệng rốt cục lộ ra một vẻ cười khẽ, ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Ngụy Dung. "Trợ Tần cũng được, trợ Tư không cũng được, chúng ta đã có cùng chung kẻ địch, cái kia liền có thể trở thành minh hữu, chẳng lẽ không đúng sao?" "Không sai." Ngụy Dung gật gật đầu, xem như là tiếp nhận rồi Cam La giải thích. "Cái kia tiên sinh có gì diệu kế?" Lời đồn dừng với trí giả, nhưng thiên hạ này thực thông minh cũng không có nhiều người, Tư không đại nhân ngươi cảm thấy thế nào? Cam La cười nhìn về phía Ngụy Dung, Ngụy Dung cỡ nào khôn khéo, lúc này rõ ràng ý của đối phương, lúc này còn lấy mỉm cười. "Không sai." Chương 179, quỷ kế bị người nhìn thấu. Hán thủy, chạy xiết dòng sông bên trên, có vài chiến thuyền xa xa mà tới. Hơi quinh, chiến thuyền cập bờ, hạ xuống mấy người. Ven bờ bến đỏ, mấy trăm lính Tần chính nghiêm mật canh gác lui tới thuyền. "Chư vị, xin mời." Phụ trách canh gác bến đỏ đô úy khuôn mặt tươi cười đón lấy, trên mặt thịt mỡ đè ép bên dưới, hai viên đậu xanh đại con mắt có vẻ càng nhỏ hơn. "Phía trên có lệnh, ta chờ muốn chạy tới Hàm Dương trợ giúp, ngươi còn không mau mau cho đi." Tào Siêu một mặt kiêu căng địa nhìn chằm chằm mập đô úy, không nhịn được nói rằng: "Chuyện này, dựa theo thông lệ, ta chờ muốn lên thuyền kiểm tra một lần, mong rằng tướng quân kiên trì chờ đợi, rất nhanh sẽ tốt đẹp." Mập đô úy lau mồ hôi trên trán, bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Lớn mật, quân lệnh như núi, một khắc đều không cho phép trì hoãn, ngươi ở đây hết sức làm có dễ, sai lầm, bỏ lỡ quân tình ngươi gánh được trách nhiệm sao?" Tào Siêu chỉ vào mập đô úy uống đến, không chút nào cho đối phương lưu bộ mặt. Nơi này là cách Hàm Dương gần nhất một cái bến đỏ, chỉ cần qua nơi đây, liền có thể theo Hán thủy mà lên, không cần nửa ngày liền có thể thẳng đến Hàm Dương. Vì lẽ đó Tào Siêu không muốn cùng đối phương dây dưa, chỉ cầu mau chóng thông qua. "Vâng vâng vâng, cho đi, lập tức cho đi." Đỉnh đầu làm lỡ quân tình ngũ phụ xuống đến, mập đô úy rốt cục không chống đỡ nổi, liền vội vàng gật đầu túi người biểu thị cho đi. Cho tới theo lệ kiểm tra, đã sớm bị hắn cho quăng đến lên 9 tầng mây đi tới. Chập. Nhưng mà ngay ở đô úy hạ lệnh cho đi lúc, lại bị một thành viên giáp đen tiểu tướng ngăn cản. "Tiểu tử ngươi muốn làm gì?" Mập đô úy nổi giận, "Tiểu tử ngươi một cái chỉ là trăm người tướng, lại cũng dám cản trở mạng của lão tử khiến." Nhưng mà giáp đen tiểu tướng nhưng không để ý đến mập đô úy, trái lại đi thẳng tới Tào Siêu trước mặt, lấy xem kỹ ánh mắt đánh giá mọi người. "Xin hỏi tướng quân từ nơi nào đến? Muốn đi về nơi đâu?" "Ta chính là Nam Trịnh giả thủ đằng phó tướng, phụ tướng quốc phủ chi mệnh trợ giúp Hàm Dương." Tào Siêu từ trong lồng ngực lấy ra lệnh bài, ở trước mặt đối phương cơ cơ. Lệnh bài là thật sự, thậm chí ngay cả trên người Tần giáp đều là thật sự. Những thứ này đều là từ Nam Trịnh thái thủ phủ bên trong tìm đến, đủ để mê hoặc sở hữu người Tần. Trên thực tế Tào Siêu đoàn người chính là dựa vào hai thứ đồ này, lừa Hán thủy ven bờ vài cái bến đỏ. "Nam Trịnh." Nhưng mà ngay ở Tào Siêu cho rằng đối phương nhất định sẽ bị lừa lúc, giáp đen tiểu tướng sắc mặt nhất thời chỉ xuống, trong ánh mắt mang theo cảnh giác. Triều đình ở mấy ngày trước từng phái người đưa tin chạy tới Nam Trịnh, nhưng vẫn không có hồi âm.
Trong mấy ngày nay cũng không gặp có thuyền lên phía bắc, không biết vị tướng quân này có hay không rõ ràng bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta hai ngày trước liền xuất phát, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi còn ở đây đảo cái gì loạn, còn không mau mau thối lui. Mập Đô Úy thấy Tào Siêu đã cực thiếu kiên nhẫn, vội vã a lùi giáp đen tiểu tướng, tiếp theo giơ tay liền muốn bắt chuyện quân tốt cho đi. Nhưng mà tay mới vừa nâng lên đến liền bị giáp đen tiểu tướng cho đè xuống. Lớn mật, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Chỉ hoan cấp trên mệnh lệnh, ngươi ta đều chịu trách nhiệm không nổi. Mập Đô Úy rốt cục đổi sắc mặt, người này lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu chiến quyền uy của hắn, nếu không là kiêng kỵ xuất thân của đối phương, hắn liền muốn lén lút địa diện trừ cái tên này. Nhưng mà giáp đen tiểu tướng không sợ chút nào, hắn hướng Mập Đô Úy cao giọng nói rằng: "Nơi này cách Hàm Dương chỉ có 30 dặm đường, chính là Hàm Dương huyết hầu, không thể sai sót, vẫn là cẩn thận tốt hơn." Lời vừa nói ra, Mập Đô Úy rốt cục tỉnh táo lại, trên mặt thịt mỡ chiến mấy lần sau, đổi một bộ do dự vẻ mặt. Giáp đen tiểu tướng thấy Mập Đô Úy không có lên tiếng, đơn giản tiến lên một bước, con mắt nhìn chằm chằm Tào Siêu nói rằng: "Mấy ngày trước, ta từng ở Hán Thủy mò đến một bức thi thể, là ta quân tần tướng sĩ di thể, hàng hiệu trên viết chính là Nam Trịnh giáo úy Lý Quang. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Tào Siêu cao mày: "Giáo úy chết rồi, lẽ nào Nam Trịnh liền không có động tác sao?" "Đương nhiên là có, chúng ta rời đi trước một ngày, quân trưởng Đằng đại nhân còn phái hơn 100 người tìm kiếm, nhưng vẫn không có thể tìm tới, hóa ra là phiêu tới nơi này." Tào Siêu không nghi ngờ có hắn, dù sao chúc công đạo công thành lúc giết cái đất trời đen kịt, liền ngay cả thủ thành đô úy đều chết rồi, lại chết mấy người cấp thấp sĩ quan, vừa vặn thi thể theo dòng sông đắp xuống, hợp tình hợp lý. Liên lời nói dối há mồm liền đến, đều không mang theo làm bản nháp. "Được rồi được rồi, liền vì những này chuyện vặt vanh sự tình, ngươi tại đây giải dòng văn tự nửa ngày, còn không lui xuống." Một bên Mập Đô Úy cũng nghe được thiếu kiên nhẫn, mau tới trước đẩy ra cái kia giáp đen tiểu tướng, lại bị đối phương cho kéo đến gắt gao. "Tướng quân, căn bản cũng không có cái gì giáo úy Lý Quang, ta đây là lừa hắn." Lời này vừa nói ra, Mập Đô Úy rốt cục đổi sắc mặt, đầy mặt kinh hoàng. "Ngươi, các ngươi?" "Ai? Vốn định bỏ qua cho các ngươi, nhưng không nghĩ đến bị phát hiện, chỉ có thể trách các ngươi mệnh không tốt." Tào Siêu khỏe miệng tràn ra một vệt nụ cười, bên hông chạm lô kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng vung lên, một viên đầu to lớn phóng lên trời. Mập Đô Úy đầu người từ giữa không trung rớt xuống, vẻ mặt triệt để đọng lại ở thất kinh một khắc đó. Cũng trong lúc đó, giáp đen tiểu tướng bắp chân giẫm một cái, trong nháy mắt kéo dài cùng Tào Siêu khoảng cách, lớn tiếng hô to, nhanh giấy lên Lang Yên, cảnh báo Hàm Dương. "Địch tấn công! Địch tấn công! Nhanh lên một chút hỏa! Kết trận, mau chóng kết trận!" Còn lại tướng sĩ rốt cục tỉnh ngộ lại, nhưng mà mất đi Mập Đô Úy lãnh đạo, những người này lại trong nháy mắt rối loạn bộ. Có người chạy đi điểm Lang Yên, có người lôi kéo đồng bọn muốn kết trận, có người càng lại như con rồi không đầu giống như trung quanh loạn xuyến. Nhưng mà sau một khắc, mấy chục khối ván cầu hạ xuống, vô số hổ báo kỵ từ trên chiến thuyền bỏ xuống tới, bắt đầu đối với bến đỏ trên quân tần triển khai tàn sát. Thời gian một chén trà, trên đất nằm đầy quân tần thi thể, bùn đất bị máu tươi triệt để cho nhuộm đỏ. Đống người chết bên trong, Tào Siêu cầm kiếm đứng sững sững, ngửa đầu nhìn cách đó không xa giấy lên quần quận Lang Yên, không khỏi thầm thầm thở dài. Thành sự ở người mưu sự ở thiên, xem ra người tần vẫn là mệnh không nên tuyệt. Dứt lời, thu hồi ánh mắt, nhìn phía trước mặt cái kia vết máu đầy người giáp đen tiểu tướng. Giáp đen phá nát, lộ ra nửa cái lồng ngực, trên người che kín mười mấy đạo vết thương, vô số máu tươi tuôn ra, giờ khắc này giáp đen tiểu tướng đã hóa thân làm người máu. Phải thay đổi làm người bình thường, đã sớm mất máu quá nhiều mà chết rồi, có thể giáp đen tiểu tướng nhưng vẫn cứ nắm chặt bảo kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm Tào Siêu. "Tiểu tử, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, đầu hàng hoặc là chết." Tào Siêu lắc lắc cái cổ, trên người bùng nổ ra một luồng kinh khí mạnh mẽ. Kinh khí phân tán, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, quất lên từng trận bụi bặm. Đây là cấp độ tông sư cao thủ mới có uy thế. Giáp đen tiểu tướng rốt cục đổi sắc mặt, một mặt không thể tin tưởng địa nhìn phía Tào Tháo. "Ngươi lại là cái tông sư? Ú a, xem ra còn rất biết hàng, ngươi sư thừa người phương nào?" Tào Siêu làm bộ tùy ý hỏi. Hắn muốn nhìn một chút cái tên này có bối cảnh gì, mới thật quyết định lưu lại xử trí như thế nào đối phương. Nhưng mà ra ngoài Tào Siêu dự liệu, giáp đen thiếu niên nhếch đôi môi, không có ý định trả lời. Tào Siêu đã hiểu, xem ra lai lịch của đối phương thật không đơn giản. Cái kia đến tột cùng giết hay là không giết đây? Chương 180, trọng phụ xuất trình. Trong đầu nhanh chóng quá một lần tần thời thế giới nhân vật, mấy vị ẩn dấu đại buột, Quỷ Cốc tử, Đông Hoàng Thái Nhất, Bác Minh tử, Tuân Phu tử, Sở Nam Công. Tiểu tử này thấy thế nào cũng không giống cùng bốn vị trí đầu cái có quan hệ, lẽ nào là Sở Nam Công đệ tử? Đối với ông lão này, Tào Siêu ấn tượng không sâu. Tuy rằng thân là Âm Dương gia người, nhưng cùng Âm Dương gia vừa tựa hồ không có quá nhiều liên quan, trái lại còn đem Hoàng Thạch Thiên Thư đưa cho Thiên Minh, tựa hồ cùng Bình gia có chút liên hệ. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tào Siêu đã quyết định, lấy công lực của mình bây giờ cùng thủ đoạn, đối phó một cái Sở Nam Công nên cũng sẽ không quá rơi vào hạ phong. Xác nhận qua ánh mắt, là cái chính mình treo tới người. Tào Siêu tiến lên một bước, giơ lên trong tay chạm lô, lạnh giọng hỏi: "Làm ra lựa chọn đi, đầu hàng vẫn là tử vong?" "Phi, ta Trương Hàm chính là chết cũng sẽ không đầu hàng. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi." "Chờ chút, ngươi gọi Trương Hàm." Tào Siêu vừa muốn hạ tử thủ, chạm lô kiếm nhưng ở giữa không trung ngừng lại. "Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Trương Hàm." Trương Hàm thẳng người thân, một mặt thấy chết không sờn dáng vẻ. "Đùng." Chạm lô kiếm cải tức vì là đập, lập tức liền đem Trương Hàm cho đập ngất trong đất. Đem đối phương cột chặt phóng tới trên lưng ngựa, Tào Siêu vừa giơ tay bên trong chạm lô. "Hàm Dương đang ở trước mắt, theo ta giết." Nặng. Thành Hàm Dương ngoài 30 dặm, một tòa gọi tối đầu tường trên, tinh kỳ pháp phối. Nơi đây bởi vì khoảng cách Hàm Dương rất gần, đại đa số thương nhân đều sẽ chọn tụ tập ở chỗ này tiến hành giao dịch. Từ Nam Chí Bắc thương nhân nối liền không dứt, tối cũng từ một cái thành nhỏ dần dần phát triển trở thành một tòa cỡ trung thành thị. Phiên với kỳ đứng ở tối thành đầu tường, nhìn xa xa hoang vu cảnh tượng, không khỏi thở dài. Trước cửa thành lẽ ra nên nối liền không dứt dòng người biến mất không còn tăm hơi, trong thành đường phố càng hiện ra tiêu điều, sở hữu cửa hàng đều đóng cửa, thậm chí trong thành cư dân đều bị thiên hướng về địa phương khác. Tối bị quân quản, từ một tòa thương mại thành thị biến thành một tòa quân sự pháo đài. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, thành cựu Hàm Dương cuối cùng một đạo hàng phòng thủ, tối một khi bị phá, Tần Quốc Vương đô liền sẽ trực tiếp bại lộ ở kẻ địch dưới móng sát. Vương đô bị vây, đây là Tần Quốc từ khi lập quốc tới nay chưa bao giờ có bê bối, sắp trở thành Tần Quốc chỗ bẩn. Phiền với kỳ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, lần này nhất định phải bảo vệ tối. Tướng quân, trung quân cùng hậu quân ngày mai liền có thể đến. Có phó tướng ở bên báo cáo quân tình, phiền với kỳ gật gật đầu, nhưng trong lòng lại không tên sinh ra tâm tình bất an, lúc này hạ lệnh, để bọn họ tăng nhanh bước chân, hôm nay trạng vạng cần phải cản đến chỗ này. Nhưng cứ như vậy, các tướng sĩ dù cho chạy tới nơi này cũng sẽ hết sức bề bài, trên đường còn có thể có không ít người đi đội. Phó tướng nhắc nhở, không sao cả, để bọn họ mau mau lại đây. Nặng. Mặt khác, hiện tại quan phòng thủ xây dựng đến làm sao? Thân là thủ thành mới, đây mới là phiền với kỳ quan tâm nhất vấn đề. Chỉ cần có sung túc thiết kế phòng ngự, dù cho bằng thủ hạ này một vài người, phiền với kỳ cũng có lòng tin thủ ở nơi này. Còn có nửa ngày liền có thể sửa tốt rãnh, cự mã những vật này. Trong thành lũy một cùng sở tôn nở nhưng đang chuẩn bị bên trong, hai cái canh giờ bên trong liền có thể bị đủ. Nhìn thấy phó tướng đưa ra đáp án chuẩn xác, phiền với kỳ hài lòng gật gật đầu, còn đưa tay vỗ một cái bả vai của đối phương lấy đó của vũ. Nhưng mà một giây sau, đóng quân ở ngoài thành doanh trại liền truyền đến trầm trọng tiếng cái lệnh. Hàn Ngụy liên quân. Phó tướng nhất thời sững sờ ở tại chỗ, phiền với kỳ thì lại đẩy ra đối phương, vung tay lên. Nên địch. Hiệu lệnh một hồi, doanh trại bên trong nghiêm chỉnh huấn luyện lao tần người dồn dập cầm lấy vũ khí trong tay, rất nhanh sẽ kết thành quân trận. Mà trên tường thành cũng đứng đầy quân tần, từng cái dương cung cài tên nhắm ngay bên dưới thành trống không nơi. Đây chính là phiền với kỳ cấu tứ phòng ngự tích hợp, so với những người thuần túy giã chiến, bộ này dựa vào kiên cố tường thành tiến hành phòng ngự chiến pháp hiển nhiên càng thêm lợi hại. Duy nhất không đủ địa phương là kẻ địch đến thực sự quá nhanh, rất nhiều phòng ngự phương pháp cũng không kịp bố trí, cho kẻ địch lực uy hiếp tự nhiên không đủ. Ngay ở phiền với kỳ suy tư thời khắc, phía trên đường chân trời đã vung lên một vệt bụi mù. Rất nhanh, Hàn Ngụy hai nước liên quân liền xuất hiện ở phiền với kỳ trong tầm mắt. Bước chân chỉnh tề như một, đi lại vững vàng, tiến thối có theo, không thể nghi ngờ là một đội tinh binh. Thật một nhánh tinh nhuệ, được lắm mắt khiết. Chẳng trách có thể tiến quân thần tốc ta 800 dặm tần xuyên. Giờ khắc này đã không kịp thu nạp ngoài thành phụ trách xây dựng phòng ngự công trình bá tính, phiền với kỳ không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh lập tức đóng cửa thành. Cung tiễn thủ chuẩn bị, kẻ địch vào trong 50 bước phóng ra. Lũy Mục, Sở Tôn Nở, đều chuẩn bị cho ta được rồi. Như hôm nay ở đây đóng giữ chỉ có phiền với kỳ trước quân 1 vạn người, còn lại 4 vạn người dựa theo kế hoạch còn có nửa ngày mới đến. Phiền với kỳ một trưởng vô hướng về tường thành, không cam lòng nhìn về phía ngoài thành kẻ địch. Đáng ghét. Nhìn như vậy đến, Bạch Khiết đánh hạ qua Dương sau khả năng không có nghỉ ngơi liền giết tới. Thật là một mụ điên. Tần Quốc, Hàm Dương, Trương Thái Cung. Có thị vệ vội vàng chạy vào. Đại vương, Hán thủy bến đỏ giấy lên lang yên, có người muốn đánh lén Hàm Dương. Thần vương chính chậm rãi thả tay xuống bên trong thẻ tre, nhàn nhạt hỏi. Đối phương có bao nhiêu người? 3000 kỵ. Thị vệ nuốt ngụm nước bọt, Tần vương chính cho hắn áp lực thực sự quá to lớn, hắn có chút không chịu được. 3000. Thần vương chính khẽ cười một tiếng, trong mắt hàn mang hung bạo hiện. Ta đại tần khi nào bị người coi thường như vậy? Đang lúc này, có nội thị sắp bước vào bên trong. Hồi bẩm đại vương, Thương Bang Lã Bất Vi cầu kiến. Kiên. Hơi khuynh. Một thân giáp trụ Lã Bất Vi đi vào, hướng về Tần Vương Chính chắp tay nói rằng: "Nghe nói có người muốn đánh lén Hàm Dương, lão thần thỉnh cầu xuất chiến." Tần Vương Chính không có ngay lập tức trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Lã Bất Vi nhìn một lát sau, lúc này mới hỏi: "Trọng phụ có chắc chắn hay không? Chỉ cần bệ hạ có thể cho quyền lão thần 2 vạn binh mã, lão thần định không có nhục sứ mệnh." "Được, cái kia quả nhân liền chúc trọng phụ mã đáo công thành." Chương 181, Bạch Khiết bị tập kích. Ánh nắng ban mai ánh sáng vẫn cứ soi sáng đại địa, nhưng mà hàn khí cũng đã lặng yên đến. Quang minh cùng hắc ám trong lúc đó, theo một luồng ướt át gió lạnh thổi qua, nhấc lên dày đặc mùi máu tanh. Trên chiến trường nằm vô số người tần thi thể, cách đó không xa tình cờ truyền đến tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, không có chỗ nào mà không phải là đang kể ra quân tần thảm bại. Nhưng mà cũng không ai biết chính là, thành tựu chiến thắng một phương, Hàn, Ngụy Liên quân chủ soái Bạch Khiết giờ khắc này bên cạnh chỉ có 1000 người. Cao đầu đại mã bên trên, một thân màu trắng điêu khắc chiến giáp Bạch Khiết chính ngồi ngay ngắn bên trong. Hiện ra đỏ ửng yêu mị con mắt hờ hững nhìn phía phương xa, 3000 tóc đen theo gió phiêu lãng, mũ che màu trắng ở phía sau bay phần phật, anh khí bên trong lại lộ ra quyến rũ. Quân hậu, sắp vào đen, có hay không muốn triệu hồi truy kích người tần bộ đội? Chuyên lệnh xuống, tiếp tục truy kích. Bên này còn sót lại ngàn người, quân hầu chính là một quân chi thông soái, như vậy binh lực hộ vệ, e sợ không thích hợp. Phó tướng do dự khuyên nhủ. Tuy rằng trận chiến này liên quân hoàn toàn thắng lợi, nhưng từ tù binh trong miệng biết được, bọn họ đánh tan chỉ là người tần tiên phong bộ đội. Dựa theo đối phương lời giải thích, nửa ngày hậu tần người chủ lực đại quân liền sẽ lục tục đến chiến trường, quân tần binh lực sẽ đột nhiên tăng 3 vạn người. Một khi đối phương chạy tới chiến trường, mà phe mình binh lực lại quá mức phân tán, rất có khả năng gặp bị kẻ địch đánh lén. Cũng chính là hậu thế thường nói trạm thủ hành động. Nhưng mà Bạch Khiết chỉ là lạnh lùng liếc phó tướng một ánh mắt, liền thành công làm cho đối phương ngậm miệng lại. Cặp môi thơm thổ lộ, ngữ khí quyến rũ bên trong lại mang theo cự người ngàn dặm cảm giác. Tài dung binh, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Tâm chiến vì là trên, binh chiến vì là dưới. Lần này ta muốn dùng đao kiếm trong tay giáo hội những tần đó người cái gì gọi là sợ sệt, muốn để bọn họ hại sợ trong tay chúng ta đồ đao, hại sợ quân đội của chúng ta, sợ sệt ta Bạch Khiết danh tự này. Chờ những người bị chúng ta giết sợ người tần trốn về bọn họ trong quân đội, thì sẽ đem phần này hoảng sợ truyền nhiễm cho người khác. Đến lúc đó,
ta quân liền có thể không chiến mà thắng. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Khiết khỏe miệng tràn ra một vệt cười khẽ, cái lưỡi thơm to lặng lẽ dò ra, liếm liếm cái kia nở nang môi đỏ, như một cái nhìn thấy con mồi mỹ nữ xà, chính phun ra lưỡi. Nhưng mà thủ hạ sĩ quan nhưng không một người dám ngẩng đầu nhìn trên một ánh mắt, dồn dập túi đầu giả chết. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết Bạch Khiết khủng bố, nếu như bị phát hiện mình nhìn lén, hậu quả gặp rất nghiêm trọng. Khang Khang liền qua đời. Đang lúc này, đại địa bắt đầu rung động, tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Âm thanh này là Chu Vi sĩ quan hai mặt nhìn nhau, sở hữu binh mã cũng đã bị phái ra đuổi bắt kẻ rồi, những này lại là nơi nào đến bộ đội? Nhưng mà sau một khắc, phương xa bỗng nhiên có vô số mũi tên bay lên không, một mảnh đen kịt hướng bên này kéo tới, đem còn ở vào choáng váng trạng thái Hàn quân cho bắn cái người ngã ngựa đổ. Địch tấn công, địch tấn công. Rốt cục có người phản ứng lại, cao giọng rít gào. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều giật mình tỉnh lại. Chớ hoảng sợ. Bạch Khiết vung kiếm đẩy ra trước mặt phóng tới mũi tên sau, ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn tới. Chỉ thấy phương xa có đại đội kỵ binh kéo tới, một thân chắc giáp, lấy mũ giáp che mặt, chỉ lộ ra từng đôi khát máu con mắt. Bạch Khiết đôi mắt đẹp lập tức trợn to tới cực điểm, nàng rốt cục nhận ra thân phận của đối phương. Chính là Tần Quốc trong quân tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, Thiết Ứng Duệ Sĩ. Kết trận. Thành Hàm Dương, 20 dặm ở ngoài. Thương Bang, đại quân ta tiên phong đang cùng kẻ địch gặp gỡ. Nắng nóng giữa trời, Lã Bất Vi ngồi ngay ngắn ở trên chiến xa, phụ trách truyền lệnh giáp sĩ chính bẩm báo phía trước tình hình trận chiến. Thân xe có tới 3 thước đến rộng, cũng không phải là truyền thống về mặt ý nghĩa chiến xa, mà là dùng để biểu lộ ra chủ soái uy nghi loại kia tỏa giá. Đối phương có bao nhiêu người? 3000 kỵ. Hạ lệnh, để quân tiên phong cần phải ở một nén nhang bên trong đem kẻ địch vi mà giết chết. Thả tay xuống bên trong thẻ tre, Lã Bất Vi dài nhỏ trong con ngươi tràn đầy sắc ý. Lần này chủ động yêu cầu xuất chiến, không thể nghi ngờ với mình trần ra trận, vì là chính là muốn bù đắp trước sai lầm, chấn chỉnh lại thanh uy. Vì lẽ đó lần này không chỉ muốn thắng, còn muốn toàn thắng. Muốn lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đem đối phương cho tiêu diệt, lúc này mới có thể biểu lộ ra chính mình chiến công là cỡ nào địa cao ngất. Nghĩ tới đây, Lã Bất Vi lại lần nữa hạ lệnh. Truyền cho ta quân lệnh, kích trống, toàn quân để lên. Đang lúc này, một bên mưu sĩ từ không mã khuyên nhủ. Tương bang, đối phương dám lấy 3000 kỵ đối với 20000 của ta đại quân, áp sẽ có dựa dẫm. Đang không có thăm dò rõ ràng kẻ địch lá bài tẩy trước, thực sự không thích hợp tùy tiện làm việc. Người nói không sai. Lã Bất Vi gật gật đầu, nhưng mà không có thu hồi thành mệnh. Bất quá đối phương nếu dám lấy chỉ là 3000 kỵ đến khiêu khích ta đại tần, vì là chính là muốn dao động ta đại tần quân tâm. Đã như vậy, lão phu nhất định phải muốn lấy đường đường chi quân tướng đối phương ép thành một miệng, như vậy mới có thể biểu lộ ra ta đại tần thiên uy. Lão phu muốn cho người trong thiên hạ đều biết một chuyện, ta đại tần không là cái gì a miêu a cẩu đều có thể đến trêu chọc. Phạm ta cường tần người, tuy xa tất chu. Nói đến đây, Lã Bất Vi ánh mắt lấp lóe, ánh mắt viễn vọng, phảng phất xuyên qua rồi 10 triệu dặm, rơi vào Hàm Cốc quan trên. Ngoài ra còn có một chút, Hàm Cốc quan bên kia thắng bại chưa định, nếu để cho kẻ địch đánh lén Hàm Dương tin tức truyền tới bên kia đi, chắc chắn dẫn đến quân tâm dung chuyển. Vì lẽ đó trận chiến này không chỉ muốn thắng, còn muốn tốc thắng, muốn thắng đến đẹp đẽ, mới có thể động viên tiền tuyến tướng sĩ chi tâm. Nói đều nói đến cái này mức, Tư Không Mã cũng không tốt tiếp tục khuyên, chỉ có hậm hực tối lui. Lã Bất Vi từ trên chiến xa đứng lên, rút ra trường kiếm trong tay, hướng phía trước chỉ tay. Kích trống, tiến quân. Chương 182, Đại Hán thiết kỵ xung trận. Giờ khắc này quân Tần đã bố trí xong quân trận, đen mênh mông một đám lớn, căn bản không thấy rõ có bao nhiêu người. Chính đáp lại câu kia trầm ngôn, người trên 1000, triệt địa liền thiên, người trên 1 vạn, vô bờ vô bến. 2 vạn người hình thành quân thế không phải chuyện nhỏ, tinh kỳ mã dã, khí tức sơ xác đầy trời. Một trận oai càng khủng bố như vậy, ép tới người không thở nổi. Nhưng mà đối diện Tào Siêu vẫn cứ ngồi ngay ngắn lập tức, thần thái tự nhiên. Thương Lang, ngươi thấy thế nào? Đối diện người Tần không phải ta quân địch thủ, làm sao thấy được? Tào Siêu miệng hơi cười, rất hứng thú mà nhìn Thương Lang Vương. Đối phương theo mình đã có non nửa năm, hắn muốn nhìn một chút vị này mặt đất mạnh nhất thám báo đến cùng trưởng thành đến trình độ nào. Kẻ địch đến lúc bụi mù cuồn cuộn, binh nghiệp đi lại bất nhất, trận hình tán loạn. Hơn nữa Lang Vương mới vừa chuyển về tin tức, một phút mặt trận người tiên phong tuy nhiên đã bố trí xong trận thế, nhưng trung quân cùng hậu quân thực còn ở bảy trận, này liền giải thích này đội lính Tần cũng không phải là tinh nhuệ chi sư. Ha ha ha, được. Thương Lang ngươi xác thực tiến bộ. Tào Siêu sau khi nghe xong cười ha ha, dương lên roi ngựa trong tay, chỉ vào đối diện quân Tần lớn tiếng quát. Ta nói bằng vào ta quân chi tinh nhuệ, một thời gian uống cạn chén trà liền có thể đánh tan trước mặt chi địch, các ngươi tin cũng không tin. Giết. Lấy Yến Vân thập bát kỵ dẫn đầu, dòng dã ba thiên hổ báo kỵ không hẹn mà cùng địa giơ lên trong tay binh khí, cùng kêu lên hét cao. Trong lúc nhất thời danh chấn hoàn vũ, đem người Tần nổi chống thanh đều bao trùm. Tung tung tung. Vừa vặn lúc này, quân Tần bắt đầu động. Trước hai hàng quân tốt dồn dập giơ lên trong tay tấm khiên, bước vững vàng bước tiến hướng phía trước đẩy mạnh, xem ra là muốn dựa vào nhân số ưu thế đẩy ngang quá khứ. Tào Siêu thấy thế rốt cục thu hồi nụ cười, hướng phía sau mọi người hạ lệnh. Đến đây đi, là thời điểm để người Tần xem các ngươi diễn luyện thành quả. Toàn quân phân 8 đội, mỗi đội 300 kỵ, lấy Yến Vân thập bát kỵ vì là chính phó kỵ đem tổ thành thiên địa phượng vân, long hổ điệu xà 8 trận. Chú ý, hai bên tiếp sau trận chiến, ta quân không cầu sát thương bao nhiêu kẻ địch, chỉ cầu ở trong trận địa địch xen kẽ, ở tồn quân điều kiện tiên quyết hữu hiệu phân cách kẻ địch trận hình, nghe rõ ràng chưa? Nặng. Người này chính là Tào Siêu. Xa xa trên một sườn núi, một bóng người xinh đẹp đón gió mà đứng, khắc nào dưới trăng tiên tử, kỳ ảo mà thanh nhã. Tóc tím theo gió lay động, lụa mỏng bên dưới, một đôi mắt sáng như sao nhìn kỹ ở phương xa chiến trường, mang theo một chút hiếu kỳ. Lấy 3000 địch 2 vạn, người này là nghĩ như thế nào? Lẽ nào là cái mãng phu? Không đúng, sư tỷ sao cùng một cái mãng phu vận mệnh có quân quyết? Nguyệt Thần tự lẩm bẩm, ánh mắt trước sau rơi vào Tào Siêu trên người. nhưng mà làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi chính là, dưới đáy nam nhân thật giống như chú ý tới ánh mắt của nàng, lại quay đầu hướng bên này nở nụ cười. Nụ cười là như vậy địa đột nhiên, như vậy địa quỷ dị. Nguyệt Thần thân thể mềm mại cứng đờ, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng thiên linh cái. Trực giác nói cho nàng, đối phương nên đã phát hiện nàng dò xét. Có thể này lại làm sao có khả năng? Hai bên cách thật mấy dặm đường đây. Loại này khoảng cách, liền ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất các hạ cũng chưa chắc có thể nhận ra được kẻ địch nhóm nó. Nhất định là người này vô ý cử chỉ, khẳng định là như vậy. Ồ. Ngay ở Nguyệt Thần tâm thần bất định thời khắc, dưới đáy Tào Siêu cử động lại lần nữa làm cho nàng kinh ngạc đến há hốc miệng ra. Người này là cái kẻ ngu si sao, lại chủ động khởi xướng xung phong? Hắn muốn tìm cái chết hay sao? Theo hắn kỵ xung phong, hàng thứ nhất quân tần đem tấm khiên sự ở trên mặt đất, ngay lập tức hàng thứ hai quân tần đem tấm khiên khoát lên trước mặt tấm khiên mặt trên. Hơi khinh, một loạt thuận trận rất nhanh liền bị đắp lên. Bán cung. Tiên phong đem hét lớn một tiếng, vô số mũi tên từ phía sau bay lên trời, như mưa hướng hổ báo kỵ vào tới. Nhưng mà ra ngoài sở hữu người tần dự liệu, lượng lớn mũi tên rơi vào trên người kẻ địch lại ngay lập tức liền bị đàn hồi ra, kẻ địch xung phong xu thế là một điểm đều không có yếu bớt. Chết tiệt, đây là trọng giáp kỵ binh. Tiên phong đem sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong đáy lòng đông nhiên bay lên một sự bất an. Ở Xuân Thu chiến quốc cái này dòng dã hơn 1000 năm trong dòng sông lịch sử, từ vừa mới bắt đầu xe chiến, đến Triệu Vũ Linh Vương đề xướng kỵ chiến, lại cho tới bây giờ nhiều binh chủng hỗn hợp tác chiến, chiến đấu quy mô càng lúc càng lớn, binh chủng cũng là càng ngày càng đa dạng. Nhưng đến nay mới thôi, uy hiếp lớn nhất cũng chỉ có một binh chủng, vậy thì là trọng giáp kỵ binh. Đối mặt loại này cục sát vụn, tiễn bắn không thủng, đao không chém nổi, chạy lại không chạy nổi, quả thực chính là trên chiến trường đại sát khí. Mà giờ khắc này kẻ địch lại tụ tập 3000 cái loại này cục sắt vụn, cái kia này trận đấu còn đánh như thế nào? Chết tiệt, đến cùng là từ nơi nào nhô ra yêu quái? Nhưng mà nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chưa kịp Tiên Phong đem nghĩ rõ ràng, Tào Siêu đã dẫn ba thiên hổ báo kỵ giết tới. Chạm lô kiếm ra khỏi vỏ, một tia ô quang cắt phá trời cao. Giang giác. Chói hai kim loại vỡ tan tiếng vang lên, che ở Tào Siêu trước người khiên sắt bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Nay còn không hết, kiếm khí hiện cuộn sóng hình hướng bốn phía khuếch tán, dòng dã một loạt khiên sắt bị trong nháy mắt đánh nát. Chỉ một đòn, thuẫn trận liền bị phá. Ầm ầm ầm. Ngay ở Tiên Phong đem trợn mắt ngoác mồm thời khắc, ba thiên hổ báo kỵ hóa thân làm một đạo dòng lũ bằng sắt thép, vọt vào người Tần quân trong trận. Trước hai hàng lính Tần lập tức liền bị xiết cái liều xiềng, ở dưới móng sắt, mấy trăm người bị ngựa để dẫm thành thịt nát. Trường kiếm vung lên, lại là mấy trăm cái đầu người rơi xuống đất. Đại Hán thiết kỵ bén mà không nhọn, người ngăn cản tan tác tơi bời. Chương 183, phong hậu bắt trận. Theo ba thiên hổ báo kỵ vào trận một khắc đó, trên chiến trường tin tức như tuyết rơi giống như truyền về phía sau. Quân Tần phía sau, chiến xa bên trên, Lã Bất Vi đứng ở chỗ cao, rất dễ dàng liền có thể thấy rõ phía trước tình thế. Báo, quân địch đã nhảy vào ta quân trong trận. Báo, quân địch chủ tướng cùng ta quân tiên phong giao chiến. Báo, tiên phong đem chết trận. Phó tướng tiếp quản quân tiên phong, tiếp tục chỉ huy tác chiến. Theo từng phong chiến báo truyền đến, Lã Bất Vi sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Trước trận chiến ý tưởng đã triệt để phá sản, kẻ địch không những không có bị ép thành một mịn, trái lại còn đột phá chính mình quân trận, chém giết tiên phong tướng. Đây là cỡ nào nhục nhã? Các ngươi có ai có thể bắt người này đầu người? Lão phu bảo vệ hắn liền thăng cấp 5. Lã Bất Vi chỉ tay xa xa chính đang chém giết lẫn nhau Tào Siêu, lớn tiếng quát lên. Hắn xem như là nhìn rõ ràng, những kỵ binh này như vậy dũng mãnh, chủ yếu vẫn là thành tựu mũi tên Tào Siêu quá khỏe khoắn. Nếu như đem người này bắt, định có thể bầm tím kẻ địch nguyệt khí. Xem, bọn họ đang làm gì thế? Nhưng mà Lã Bất Vi vừa mới nói xong, bên cạnh liền có tần tướng kinh hô. Một chia làm hai, hai chia làm bốn. Tám đội, chia làm tám đội, bọn họ lại chia binh. Một đám kinh nghiệm lâu năm xa trường lão tần người nhìn ra trận mắt ngoắt mồm, hoàn toàn không biết đối diện Tào Siêu đến tột cùng muốn làm gì. Phải biết kỵ binh xung trận, chú ý chính là một luồng khí thế. Đem sở hữu binh mã tụ tập cùng nhau, thừa thế xông lên phá tan trận địa địch, đây là cơ bản nhất thưởng thức. Nhưng mà trước mắt tình cảnh này, nhưng triệt để lật đổ bọn họ thưởng thức. Này đấu pháp, lẽ nào kẻ địch chủ tướng không hiểu binh pháp? Không, đây tuyệt đối không phải ở đánh lung tung. Có tần tướng vừa muốn mở miệng nghi vấn, liền đột nhiên bị người cắt đứt. Vẫn ít lời thiếu ngữ mưu sĩ Tư Không Mã tựa hồ nhận ra được cái gì, nhất thời trong lòng giật mình. Thương Bang, mau mau hạ lệnh, không thể để cho quân địch thành trận. Cái gì? Ngươi nói quân địch dám ở ta quân trong trận bày trận? Lã Bất Vi một mặt khó có thể tin tưởng. Ở Yến Vân thập bát kỵ cao siêu chỉ huy bên dưới, tám đội hổ báo kỵ trước sau tự do ở người tần quân trong trận bạc được nơi. Dường như từng cái hoặc không lưu thủ lương, luôn có thể tìm được tối chân trượt, nhiều nhất nước cái huyệt động kia, đâm đầu lao vào sau liền liều mạng đi đến xuyên, làm sao cũng chảo không trở lại. Nhìn thấy này cảnh tượng, Lã Bất Vi con mắt hung quang hung bạo hiện, cũng mặc kệ Tư Không Mã kiến nghị, giơ lên trong tay trường kiếm hướng xa xa Tào Siêu chỉ tay. Chư vị, cho lão phu giết người này. Phía sau đông đảo tần tướng lĩnh mệnh, dồn dập dục ngựa mà đi. Một đội lấy can vị, vì là thiên phúc, hai đội lấy khôn vị, vì là địa tải, ba đội lấy khôn vị, vì là phong dương, bốn đội lấy tốn, vì là vân rủ xuống, năm đội lấy tốn, vì là phi long, sáu đội lấy ly vị, vì là hổ dực, bảy đội lấy ly vị, vì là chim bay lượn, tám đội lấy ly vị, vì là bản xạ. Chuyện này, cái này chẳng lẽ chính là thất truyền đã lâu phong hậu bắt trận? Nguyệt Thần sắc mặt kỳ biến, biểu hiện trước nay chưa từng có nghiêm túc. Phong hậu bắt trận chính là thượng cổ kỳ trận, tương truyền vì là hoàng đế thủ hạ đệ nhất đại tướng Phong Sau sáng chế, có kinh thiên động địa khả năng. Trước đây cũng chỉ là từ âm dương gia trong tàng kinh các đã từng thấy vài câu chỉ ngữ, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay lại may mắn mắt thấy bộ này trận pháp. Phù phù, phù phù. Nguyệt Thần tâm phù phù nhảy lên, đầy mặt vẻ hưng phấn. So sánh với âm dương chú thuật, nàng càng yêu thích bói toán cùng trận pháp. Như vậy thượng cổ kỳ trận bây giờ lại liền đặt tại trước mặt, làm sao không làm cho nàng mừng rỡ như điên.
trong đôi mắt đẹp nổi lên khó có thể che giấu cùng nhiệt, trong con ngươi chỉ còn dư lại Tào Siêu bóng người. Môi đỏ khinh động, kỳ ảo chi âm vang lên. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng còn hiểu bao nhiêu. Phía trên chiến trường, cát bụi cuồn cuộn, khói lửa nổi lên bốn phía, địch ta khó phân biệt. Hai vạn quân tần, ba thiên hổ báo kỵ, hai bên triệt để chém giết ở cùng nhau. Tinh kỳ thất loạn, địch ta khó phân, chỉ còn dư lại tiếng la giết cùng tiếng kêu rên. Tào Siêu một thân giáp vàng, đột nhập đến chiến trường trung ương, bị mười mấy viên tần tướng cho bao quanh vây nốt, đến đem nhận lấy cái chết. Có tần tướng lập công xuất ruột, vung vẩy trường thương đâm tới, lại bị Tào Siêu cho ung dung né tránh, tiếp theo trở tay một kiếm cho kết liễu tính mạng. Chúng ta cùng tiến lên. Còn lại tần tướng thấy thế, không chút do dự mà lựa chọn liên thủ. Này lại không là cái gì giang hồ quyết đấu, phía trên chiến trường chú ý chính là tính mạng vật lộn với nhau, không chừa thủ đoạn nào, vì lẽ đó lao tần người liên hợp lại không hề gánh nặng trong lòng. Nhưng mà bọn họ nhưng chọn sai rồi đối tượng. Trong tay chạm lô run rẩy, lượng lớn chân khí từ đan điền tuôn ra, một đạo vô hình sóng khí lấy Tào Siêu làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng mở rộng. Bốn phía bỗng nhiên trở nên mất đi hào quang, chỉ còn hai màu đen trắng. Tại đây cái trắng đen trong thế giới, bất kể là người hoặc vật đều trở nên hết sức chậm, phản phất điện ảnh ở thả động tác chậm bình thường. Nhưng mà Tào Siêu nhưng là duy nhất ngoại lệ. Chiêu này chính là đạo gia Thiên Tông tuyệt học, Thiên Địa Thất Sắc. Phốc thử phốc thử, mười mấy đạo mũi tên máu phóng lên trời. Xèo. Làm xong tất cả những thứ này sau, kinh khí vừa thu lại, trong thiên địa lần nữa khôi phục màu sắc. Mười mấy viên tần tướng cùng nhau bưng cái cổ rơi xuống dưới ngựa, bỏ mình tại chỗ. T. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, bốn phía lính tần một mặt thấy quỷ dáng vẻ nhìn phía Tào Siêu, không được lui về phía sau. Lít nha lít nhít bên trong chiến trường, lại để chống một mảnh đất trống. Tào Siêu đông nhiên đứng ở trong trận, đem chạm lô kiếm nâng ở trước người, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một đám lính tần thấy kẻ địch chủ tướng lại nhắm mắt, trong lúc nhất thời không tìm được manh mối. Hai mặt nhìn nhau bên dưới, có người cầm binh khí liền xông lên trên, muốn nhân cơ hội lấy thủ cấp. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên chiến trường bỗng nhiên dị biến đột nhiên sinh. Chiến mã hí lên bên dưới, bắt cổ khí thế phóng lên trời, rước lấy một trận cuồng phong. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Giang giác. Lã Bất Vi bên cạnh người xoáy kỳ không chống đỡ nổi, chặn ngang bẻ gãy, mọi người đều kinh hãi đến biến sắc. Tào Siêu lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng tràn ra nụ cười nhạt. Trận thành. Lên trận. Chương 184, lẽ nào trời muốn giết ta Lã Bất Vi sao? Cái này chẳng lẽ là? Nguyệt Thần rốt cục đổi sắc mặt, chỉ thấy tám đạo long du khí phóng lên trời, sát khí đầy trời, trong hư không hiện ra tám cái bóng mờ.